Quy 1 chương 1, yêu họa. Chương 01, yêu họa. Đại đường nữ đế 23 năm, yêu ma hoành hành. Nửa đêm canh ba, chớ quên bùa vàng. Trong bóng đêm, gõ mõ cầm canh thanh âm của người từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Liếc nhìn lại, lớn như vậy An Viễn thành mọi nhà môn hộ đóng chặt, đèn tắt máy diệt, tiên tính đến dò người. Hôm nay hẳn là tháng này lần thứ 6 cấm đi lại ban đêm đi. Nhìn phía xa, Diệp Nhiên thở dài một hơi, sau đó tiện tay cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong bùa vàng, kề sát tại cửa gỗ phía trên. Đây là Trường An Thiên Công Viện đại lượng chế luyện phụ lục, ở một mức độ nào đó có thể chống đỡ ngự yêu ma. Đương nhiên, nếu như gặp phải hơi có chút thực lực yêu ma, cái này bùa vàng rồi cùng trang trí không khác. Tuy nói Bắc Hà phủ so sánh cằn cỗi, nhưng phủ chủ cũng là vị đại thần thông giả, dưới tình huống bình thường yêu ma nào dám lỗ mãng. Diệp Nhiên trong lòng rất là bất an. Trước kia cũng có yêu ma xâm phạm biên giới, có thể bọn chúng phần lớn chỉ dám ẩn nấp trong bóng tối, nào giống hiện tại một dạng như thế hung hăng ngang ngược. Kỳ thật hắn cũng không phải là An Viễn thành người, chỉ là nguyên bản hắn ở thành trì tao ngộ yêu ma đồ thành, bất đắc dĩ hạ chỉ có thể một đường lưu vong, cuối cùng đến chỗ này. Yêu ma đều đáng chết. Đối yêu ma, Diệp Nhiên có thể nói là hận thấu xương. Hắn không quên được mẫu thân vì bảo hộ hắn liều mạng cùng yêu ma chém giết, cuối cùng bị yêu ma đại quân nuốt hết, biến thành huyết thực, mà tự mình lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Cũng không quên được phụ thân nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước người, sau đó ở ngay trước mặt hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Thu này không đội trời chung. Đột nhiên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến trầm thấp phong thanh, hữu lực lại gấp rút, sau đó liền nghe tới cửa gỗ tại kéo kẹt rung động, tựa hồ có một con bàn tay vô hình ngay tại càng không ngừng thôi động. Không thích hợp. Bén nhạy Diệp Nhiên nháy mắt phát giác dị thường, bất quá hắn vẫn chưa kinh hoàng. Có thân là tu sĩ cha mẹ, Diệp Nhiên từ nhỏ tự nhiên cũng tiếp xúc qua tu hành pháp, tại bình thường yêu ma trước mặt cũng có thể tự vệ. Phong thanh càng lúc càng liệt, cửa gỗ phát ra liên miên không dứt kẹt kẹt tiếng vang, phảng phất có một loại nào đó đáng sợ cự vật muốn vọt mạnh tiến đến. Mà trên cửa kia bùa vàng càng là chán phóng hừng hực hào quang, giống như một khỏa cỡ nhỏ hoàng kim mặt trời, lóa mắt đến cực điểm. Bùa này tác dụng không lớn. Diệp Nhiên nháy mắt đem thể nội lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong, trận địa sẵn sàng. Đột nhiên, trung quanh lâm vào yên tĩnh như chết, tương phản to lớn dưới loại tình huống này càng là lộ ra vô cùng kỳ dị. Đi rồi. Chờ một lát sau không còn động tĩnh, Diệp Nhiên sinh lòng hiếu kỳ thế là hướng phía cổng đi đến, nếm thử xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Nhưng mà ngoài phòng vẫn là đen nhánh một mảnh, nhìn không ra mảy may dị thường. Ánh mắt dọc theo khe cửa tiếp tục bên trên rời, lại là trông thấy kia bùa vàng quang mang đã thu liễm, mặt ngoài đỏ tươi chu sa đường vân đều trở nên ảm đạm rồi không ít. Ừm. Phù này trung gian lúc nào nhiều hơn một đạo màu đen dây nhỏ. Diệp Nhiên đột nhiên ý thức được cái gì, thả người nhảy lên, trực tiếp bay ngược mấy mét, kia dây nhỏ đúng là bùa vàng từ đó đứt gãy ra tới khe hở. Kiệt kiệt kiệt. Tĩnh mịch trong bóng tối, tiếng cười âm lãnh lan tràn tới, chỉ thấy một đôi tinh tế mà đen nhánh bàn tay đột nhiên xuất hiện, từ chật hẹp trong khe cửa chậm rãi thăm dò vào, sau đó chậm rãi bên trên vạch, hướng kia bùa vàng tiếp cận. Một tấc, hai tấc. Hô. Sẽ ở đó bàn tay tiếp xúc đến bùa vàng nháy mắt, bùa vàng nháy mắt thiếu đốt, trong chớp mắt liền biến thành một đống tro tàn. Ngay sau đó cửa gỗ nổ tung, một cái khổng lồ mà quỷ dị quái vật trực tiếp xâm nhập trong phòng. Chỉ thấy nó toàn thân đen nhánh, tứ chi cực kỳ thon dài, đầu sinh ra bốn cặp đỏ thắm đôi mắt, xem ra giống như một chỉ do hắc vụ ngưng tụ thành hình người nhện. Ha ha ha. Ha ha. Quái vật này miệng rộng toát ra, lộ ra trong đó bén nhọn màu vàng răng dài, hôn tạp máu tươi ngụm nước nhỏ xuống, tản mát ra mười phần gây mùi hôi thối. Mơ hồ trong đó, còn có thể trông thấy kia răng khe hở bên trong tựa hồ còn kẹp lấy một cây thật nhỏ ngón tay. Chết đi cho ta. Diệp Nhiên giận dữ, hắn biết rõ đã có người chết ở trước mắt yêu ma trong miệng. Ầm. Khí bạo tiếng vang lên, Diệp Nhiên chủ động tiến công, quyền ra như rồng, nhiều năm qua tu hành để hắn thể chất viễn siêu thường nhân, kim quang cảnh trở xuống khó có địch thủ. Nhưng mà quái vật kia thấy được Diệp Nhiên thế công sau cũng không có trực tiếp nào tới, đỏ thắm trong con ngươi lộ ra một vẻ nhân tính hóa đùa cợt. Không được, đây là kim quang cảnh yêu ma. Diệp Nhiên thấy thế trong lòng run lên, hắn từ nện yêu ma trong mắt thấy được một vẻ trí tuệ, mà chính là phân chia hắn có phải là kim quang cảnh yêu ma một trong mấu chốt. Ầm. Sau một khắc Diệp Nhiên xoay người rời đi, hắn không e ngại tử vong, nhưng không muốn uổng phí chịu chết. Kim quang cảnh là tu hành cảnh giới thứ nhất, đột phá sau thực lực ngày đêm khác biệt, tùy ý một cái kim quang cảnh nhất trọng người tu hành đều có thể đem hắn nổ sát. Nhưng mà một giây sau, kia yêu ma đã giết tới đây. Màu đen lợi chảo tựa như liêm đao xẹt qua, sau đó liền thấy Diệp Nhiên bay rất ra ngoài, máu vẩy trời cao. Trên lệch quá xa, mặc kệ lực lượng vẫn là tốc độ, kim quang cảnh yêu ma đều mạnh hơn ta một mạng lớn. Diệp Nhiên ho ra máu, hắn cách kim quang cảnh chỉ kém bước cuối cùng xa, nhưng này một bước lại là lệch trời, khó mà vượt qua. Mấy hơi qua đi, hắn máu me khắp người, đã bị trọng thương. Thật sự là yêu a, nhân tộc cùng chúng ta căn bản không so được. Nện yêu ma đột nhiên mở miệng, thanh âm của nó có chút đứt quãng, hiển nhiên vừa mới học được nói chuyện không bao lâu. Vương tộc yêu ma. Diệp Nhiên quá sợ hãi. Có thể ở kim quang cảnh liền miệng nói tiếng người yêu ma huyết mạch tôn quý, thực lực càng là không phải cùng nhỏ mọn. Quá yếu. Nện yêu ma lạnh lùng nói. Lợi trảo hành không, Diệp Nhiên lần nữa bị đánh bay mấy chục mét, cho đến nện ở nơi xa trên tường rào mới ngừng lại được. Nhìn xem nện yêu ma càng ngày càng gần, Diệp Nhiên dần dần sinh lòng tuyệt vọng. Nhân tộc cùng yêu ma chiến trường chính ở ngoài thành, trong thành nào có cái gì lợi hại người tu hành, căn bản không có người có thể đến đây xa xưa. Đúng lúc này, một đạo sáng chói trường hồng đột nhiên từ phía trên bên cạnh rơi xuống, kia là một đạo thương mang. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, nện yêu ma kêu rên, bộ ngực của nó bị thương mang đâm xuyên qua, toàn bộ thân thể ngã rầm trên mặt đất. Có chí cường giả xuất thủ. Biến cố này tới quá nhanh, chờ Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm chỗ nào còn có thể nhìn thấy bóng người. Ngự không phi hành, tuyệt đối là một vị cường đại người tu hành. Diệp Nhiên nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái này nện yêu ma quả thật bất phàm, dù cho trái tim bị xuyên thủng cũng không có vấn lạc. Diệp Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tay nâng quyền rơi, kia nện yêu ma đầu lâu lập tức chết oan chết uổng. Đúng lúc này, trong ngực hắn đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung hào quang. Chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên kinh hãi, lập tức đưa tay lấy ra một khối thạch phù. Đây là phụ thân lưu lại bảo vật, nhưng ta một mực không thể nghiên cứu ra nó có cái gì chỗ bất phàm, hẳn là cần yêu ma máu làm kiếp nổ mới có thể đem hắn mở ra. Chính đáng Diệp Nhiên còn tại suy tư thời điểm, kia thạch phù ầm vang nổ tung, chấn động đến hắn hai tai vang lên ong ong. Quy 1 chương 2, Minh Vương bất diệt kinh. Chương 2, Minh Vương bất diệt kinh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên quá sợ hãi, sau một khắc hồng trung đại lư giống như tiếng vang ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chữ chữ châu ngọc, trực chỉ đại đạo. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông văn tự truyền vào trong đầu của hắn, đúng là một môn cổ xưa tu hành pháp. Thật cao minh, này tu hành cách nào so với ta bây giờ cao thượng nghìn lần vạn lần cũng không chỉ. Chỉ chốc lát sau Diệp Nhiên liền nghe được như si như say. Mà lúc này hắn cũng biết tu hành pháp danh tự. Minh Vương bất diệt. Diệp Nhiên ban đầu tu hành pháp rất phổ thông, tiến hành tu hành tốc độ cực chậm, mà lại thành tựu có hạn, nhất định phải sớm ngày đổi sửa, nếu không ngày sau rất khó lấy được đại thành tựu. Bản kinh văn này xuất hiện vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Diệp Nhiên mừng rỡ không thôi, không đợi truyền thừa kết thúc, hắn liền vận chuyển Minh Vương bất diệt kinh, bắt đầu tu hành. Rất nhanh cả người hắn đều bị mở mịt hào quang bao phủ. Trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, cũng may nơi này đầy đủ vắng vẻ, cũng không có ai chú ý tới như thế động tĩnh. Thời gian trôi qua, Diệp Nhiên có thể cảm giác được mình thực lực tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai bó kim quang nhàn nhạt lóe lên liền biến mất. Ta đột phá. Diệp Nhiên có chút khó có thể tin. Kim quang cảnh là tu hành bước đầu tiên, chặn lại rồi không biết bao nhiêu sinh linh, mà hắn vừa mới tiếp xúc Minh Vương bất diệt kinh không bao lâu. Chén trà nhỏ thời gian liền có thể đặt chân kim quang cảnh. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Bản kinh văn này khó lường. Cảm thụ được thể nội kia sức mạnh bằng bạc, Diệp Nhiên không còn có hoài nghi. Minh Vương bất diệt kinh tổng cộng có 9 tầng, dựa theo kinh văn nói, chỉ cần tu thành tầng thứ nhất liền có thể có được gấp trăm lần gen, hơn nữa còn có thể ở thể nội ngưng tụ ra Minh Vương lò luyện. Mà Minh Vương lò luyện chỗ dùng lớn nhất chính là thôn vệ thế gian vạn vật, sau đó đem luyện hóa thành đan dược, cung cấp tự mình tu hành. Thậm chí ngay cả yêu ma đều có thể bị luyện hóa thành huyết đan. Mặc dù đã đột phá đến kim quang cảnh, nhưng kỳ thật Diệp Nhiên cũng không có tu thành Minh Vương bất diệt kinh tầng thứ nhất. Ta bây giờ là kim quang cảnh nhất trọng, nếu như có được gấp trăm lần gen, thì tương đương với 100 kim quang cảnh nhất trọng người tu hành, thực lực xa so với hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Diệp Nhiên tiếp tục vận chuyển cổ kinh, thế tất yếu tu thành tầng thứ nhất Minh Vương bất diệt kinh mới có thể dừng lại. Lần này thời gian hao phí phải hơn rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, Diệp Nhiên há mồm phun ra một đạo trọc khí. Khí màu trắng long lập tức xông ra, trực tiếp đem cách đó không xa một đạo tường vây đều cho rung sụp. 100 kim quang cảnh nhất trọng người tu hành lực lượng hội tụ trên người ta kia là cường đại cỡ nào, chỉ sợ đều có thể chống lại kim quang cảnh tứ trọng người tu hành, nếu như gặp lại lúc trước kia nện yêu ma, bằng ta thực lực bản thân đều có thể đem đánh giết. Diệp Nhiên nắm tay, hắn lực lượng cùng trước đó so sánh đến đó chính là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Đây là thứ yếu, tầng thứ nhất Minh Vương bất diệt kinh thần kỳ nhất địa phương vẫn là Minh Vương lò luyện, có thứ này sau ta tu hành tốc độ hoàn toàn được xưng tụng một ngày nàng dặm, trong thời gian ngắn đặt chân bể khổ cảnh cũng không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện Diệp Nhiên trong đan điền xuất hiện một tòa ba chân đan lô, sau đó cả người hắn giống biến thành một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Đáng tiếc, nơi này linh khí thật sự là quá mỏng manh, căn bản là không có cách dùng để tu hành. Diệp Nhiên lắc lắc đầu nói, cùng lúc đó hắn cũng thu hồi Minh Vương lò luyện. Ta hiện tại đã đột phá tới kim quang cảnh, chờ An Viễn thành yêu ma loạn sau khi kết thúc, liền tiến về quận thành gia nhập Thương Sơn học cung. Thương Sơn học cung là Bắc Hà phủ gần với triều đình thế lực, lịch sử vô cùng lâu đời, mà trong học cung cũng có một vị đại thần thông giả tọa chấn. Muốn bái nhập bực này thế lực độ khó tự nhiên không nhỏ, nhưng Diệp Nhiên không lo lắng chút nào tự mình sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì hắn có được gấp trăm lần gen, coi như học cung lại siêu nhiên cũng không khả năng cự tuyệt dạng này một vị thiên tiêu. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng trầm đục, tựa hồ có người đang đánh đấu. Trong thành yêu họa vẫn còn tiếp tục, ta đây liền đi chém giết yêu ma, đưa chúng nó từng cái luyện hóa, gia tăng thực lực. Diệp Nhiên thân thể khẽ động, vọt thẳng tới. Bất quá khi hắn chạy đến thời điểm chỉ thấy một chỗ sát vụn, khắp nơi đều là máu tươi, mà kia yêu ma đã chẳng biết đi đâu. Đáng chết. Thấy cảnh này Diệp Nhiên nổi giận đùng đùng, hắn nghĩ tới rồi chính mình lúc trước tao ngộ, kia cảnh tượng thảm thiết hơn, thây nằm trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, vô luận người già trẻ em tất cả đều trở thành yêu ma huyết thực. Tốc độ của ta không chậm, nghĩ đến kia yêu ma khẳng định không đi xa. Diệp Nhiên liếc nhìn một phía, rất nhanh liền khóa được yêu ma khí tức. Bất quá lần này kia yêu ma đã bị người đánh giết. Đao thật là nhanh, cái này yêu ma cũng hẳn là kim quan cảnh, nhưng lại bị người một chiêu đánh giết, xem ra trong thành vẫn có một ít cường đại người tu hành. Diệp Nhiên nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Khoảng thời gian này yêu ma đích xác nhiều lần xâm lấn, nhưng kích thước không lớn, tiến vào trong thành đồng dạng cũng đều là phổ thông yêu ma, có thể hôm nay tăng thêm tự mình lúc trước gặp phải, đây đã là con thứ hai kim quan cảnh yêu ma. Binh tôi tướng đỡ, nếu như thật là lớn quy mô yêu ma xâm lấn, Bắc Hà phủ chủ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà lại cứu ta người kia cũng rất mạnh, có thể là bể khổ cảnh đại nhân vật. Diệp Nhiên suy tư, kim quang cảnh tổng cộng có cửu trọng, sau đó liền bể khổ cảnh, hai cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch cực lớn, không thể so sánh nổi, giống Bắc Hà phủ chủ dạng này đại thần thông giả đáng sợ hơn, bọn hắn đã vượt qua bể khổ ngưng tụ đầu tiên, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem trong thành sở hữu yêu ma chém giết hầu như không còn. Bất quá yêu ma nhất tộc cũng không thiếu động tiên cảnh cường giả, mà lại cái này một cấp bậc sinh linh giao chiến rút dây động rừng, vô cùng có khả năng gây nên cực lớn quy mô chiến tranh, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ Bắc Hà phủ chủ là không thể nào xuất thủ. Cái này yêu ma bị người chém giết cũng là tránh khỏi ta ra tay rồi. Diệp Nhiên thôi động minh thần lò luyện, chốc lát sau, trên đất yêu ma thi thể liền biến mất, thay vào đó thì là một viên huyết sắc đan dược. Đây chính là huyết đan, sau khi phục dụng có thể giảm bớt đại lượng thời gian tu hành. Đan dược vào bụng, một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức nổ tung. Diệp Nhiên tâm niệm vừa động, nội thị bản thân, phát hiện vùng đan điền đã xuất hiện đạo thứ hai mông lung kim quang, bất quá khoảng cách triệt để ngưng tụ ra còn kém không ít. Rất nhanh huyết đan năng lượng rất nhanh liền bị thôn vệ không còn, đạo thứ hai kim quang cũng dần dần tan đi. Xem ra còn muốn luyện hóa càng nhiều yêu ma, nuốt càng nhiều huyết đan tài năng đặt chân kim quang cảnh hai trọng. Diệp Nhiên trầm tư, kim quang cảnh tổng cộng có cửu trọng, cũng chính là muốn ngưng tụ ra chín đạo kim quang, ở nơi này về sau mới có thể đột phá đến bể khổ cảnh. Mà một khi đột phá tới bể khổ cảnh chính là đại nhân vật, tại Bắc Hà phủ đều có uy danh hiển hách, thậm chí phóng nhãn toàn bộ đại đường đều là cao thủ, mà bể khổ sau động thiên cảnh càng không tầm thường, đó chính là chúa tể một phương, nhất ngôn cửu đỉnh, liền ngay cả hoàng thất đều muốn lễ ngộ, thậm chí ra phong. Yêu hỏa hung hăng ngang ngược, nhưng cũng là ta cơ hội. Diệp Nhiên đột nhiên xuất thủ, một trường đem trốn ở lòng đất một đầu yêu ma đánh thành thịt nát. Quy 1 chương 3, đại thần thông giả. Chương 03, đại thần thông giả. Nguyên lai ngay tại vừa rồi đã yêu ma từ dưới đất tiềm hành tới, dự định đánh lén, đáng tiếc nó còn không có xuất thủ liền bị phát hiện. Đem kia yêu ma luyện hóa thành huyết đan sau Diệp Nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp rời đi nguyên địa. Kỳ thật kia là một con kim quang cảnh lưỡng trọng thiên yêu ma, cảnh giới so với kia nện yêu ma còn cao hơn một chút, đáng tiếc huyết mạch bình thường, ở đâu là Diệp Nhiên đối thủ. Lần này yêu hỏa kéo dài thật lâu, trong thành chiến đấu căn bản không có dừng lại dấu hiệu, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. Yêu ma đại quân khắp nơi giết chóc, mặc dù không ít người tu hành đã từ ngoài thành chiến trường chính rút lui, có thể cuối cùng về số lượng kém quá nhiều, rất khó chống cự yêu ma xâm lấn, lại thêm còn muốn phân ra không ít người bảo hộ bình dân, xu hướng suy tàn cũng liền càng rõ ràng. Rút lui. Mấy vị bể khổ cảnh cường giả từ ngoài thành trở về, gia nhập chiến cuộc. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền gặp phải ám sát, nhiều tôn bể khổ cảnh yêu ma cùng nhau giết tới, rất nhanh liền có một vị nhân vật đại nhân vật đẫm máu, thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ An Viễn Thành muốn thủ không được rồi? Thấy cảnh này Diệp Nhiên sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ tới rồi tự mình đã từng tao ngộ. Diệp gia đương thời cũng là một phương hào cường, có tu sĩ cha mẹ che chở, lại thêm tự mình thiên phú bất phàm, Diệp Nhiên tự nhiên trôi qua xuôi gió xuôi nước. Nhưng là yêu ma đại quân đột nhiên xâm lấn, Diệp gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuyệt đại đa số tộc nhân chết ở yêu ma đợt thứ nhất giết chóc bên trong, cha mẹ mang theo Diệp Nhiên thành công chạy ra thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp, một trước một sau mất đi. Từng trương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trong đầu, có thể bọn hắn đều đã thành vong hồn. Giết. Diệp Nhiên sát ý sôi trào, quay người phóng tới nơi xa, đem một con kim quang cảnh lưỡng trọng thiên yêu ma trực tiếp xé thành hai nửa. Đây đã là hắn đánh chết con thứ 5 yêu ma, khí tức của hắn cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Cứ như vậy giết tiếp, đoán chừng tiếp qua không lâu ta liền có thể đột phá đến kim quang cảnh lưỡng trọng thiên, đến lúc đó cho dù gặp được kim quang cảnh ngũ trọng yêu ma cũng có thể một trận chiến. Đang khi nói chuyện Diệp Nhiên giống như quỷ mị biến mất ở nguyên địa. Hắn rất cẩn thận, bởi vì trong thành ẩn nút không ít cường đại yêu ma, nếu là bị phát hiện, hắn hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, phải biết vừa liền chết trận một vị bể khổ cảnh đại nhân vật. Ngay cả bực này cường giả đều bị đánh giết, chớ nói chi là hắn. Sắp trời dần sáng, tại trả giá cực lớn đại giới về sau, trong thành vượt qua 9 thành bình dân đã an toàn rút lui, còn dư lại cũng ở đây đâu vào đấy chạy tới ngoài thành. Phản công. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang vọng vần tiêu, có nhân tộc đại nhân vật xuất hiện. Kia là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, mọi cử động ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Hắn chính là An Viễn Thành thành chủ, một vị bể khổ cảnh tam trọng tiên cường giả tuyệt đỉnh. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, số lớn người tu hành từ ngoài thành giết vào, khí thế như hồng. Trong lúc nhất thời huyết quang vang khắp nơi, từng cái yêu ma đổ xuống, chết ở nhân tộc người tu hành trong tay. An Viễn Thành chủ cũng ra tay rồi, hắn trực tiếp thẳng hướng yêu ma bên trong đại nhân vật, vô cùng cường thế. Quả nhiên, theo yêu ma xuất hiện được càng phát ra tấp nập, nhân tộc cao tầng cũng đã có lòng cảnh giác, yêu ma muốn lần nữa đổ thành độ khó rất lớn. Diệp Nhiên vẫn chưa cùng người tu hành đại quân cùng nhau hành động, bởi vì hắn không muốn bị người phát hiện mình có thể đem yêu ma luyện hóa thành huyết đan. Nửa khắc đồng hồ qua đi, trong thành yêu ma chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thậm chí đều chết trận nhiều vị đại nhân vật. Thừa thế xông lên, triệt để bình định yêu họa. An Viễn Thành chủ lần nữa hạ lệnh, cho tới bây giờ đã có 2 vị yêu ma đại nhân vật chết ở hắn trong tay. Một trận chiến này, hắn đánh ra uy danh hiển hách. Tại chỗ rất xa Diệp Nhiên đột nhiên thân thể khẽ động, khí tức cường đại lập tức từ trong cơ thể hắn xông ra. Hắn đột phá, thành công ngưng tụ ra đạo thứ 2 kim quang. Minh Vương bất diệt kinh đến tuột cùng là lai lịch ra sao, đây cũng quá dọa người. Diệp Nhiên vui vô cùng, thực lực của hắn lần nữa đạt được tăng lên, đã có thể cùng kim quang cảnh ngũ trọng đánh một trận. Phải biết hắn đột phá đến kim quang cảnh cũng liền mấy canh giờ trước sự tình mà thôi. Sau đó không lâu, cái cuối cùng yêu ma bị giết. Thắng. Đám người reo hò, một trận chiến này vô cùng gian nan, nếu không phải An Viễn Thành chủ đã sớm chuẩn bị, kết quả thiết tượng không chịu nổi. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Một bàn tay cực kỳ lớn phá không mà tới, như là mây đen bình thường, bao trùm cả tòa An Viễn Thành. Không được. Đại thần thông giả, đây tuyệt đối là đại thần thông giả. Trong lúc nhất thời trong thành sở hữu người tu hành sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy rùng mình, bao quát mấy vị đại nhân vật cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù đã đạt tới bể khổ cảnh, có thể tùy tiện tàn sát số lớn kim quang cảnh người tu hành, thế nhưng là tại đại thần thông giả trước mặt, bọn hắn cũng cùng sâu kiến không khác, căn bản không phải cùng một phương diện bên trên. Đi mau. An Viễn Thành chủ gầm hét, đại thần thông giả kinh khủng bực nào, một trường phía dưới tất cả mọi người muốn chết. Thế nhưng là rất nhanh thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bàn tay khổng lồ đã rơi xuống. Huyết vụ bốc lên, không chỉ có An Viễn Thành chủ, còn có hai vị khác đại nhân vật nháy mắt bị đập thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Mà bàn tay kia thế đi không giảm, dự định đem toàn bộ An Viễn thành san thành bình địa, thuận tiện đánh giết sở hữu nhân tộc người tu hành. Diệp Nhiên cùng mọi người đang biết được là đại thần thông giả xuất thủ sau ngay lập tức hướng phía ngoài thành phi độn, đáng tiếc bàn tay kia khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, mà lại tốc độ vô cùng mau lẹ, bọn hắn căn bản trốn không được xa. Sức mạnh đáng sợ chút xuống, đại địa một trận kịch liệt lay động, càng là nương theo lấy gió bão tàn phá bừa bãi. Trong chốc lát đá vụn bắn tung trời, không ít người bị bay tới cự thạch đập trúng, bản thân bị trọng thương, không đi được. Diệp Nhiên cũng tuyệt vọng, yêu ma đại thần thông giả công kích sắp rơi xuống, mà hắn cách ngoài thành còn rất dài một khoảng cách, căn bản là không có cách bỏ chạy. Nghiệt xúc. Đột nhiên, gầm lên một tiếng vang lên, sáng chói kim quang mãnh liệt mà tới, trực tiếp đưa bàn tay đánh bay, cứu tất cả mọi người. Mông lung bóng người long hành hổ bộ, một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời An Viễn thành. Là phủ chủ. Phủ chủ xuất hiện. Tiếng hoan hô liên tiếp, sống sót sau hai nạn vui sướng để đám người gần như điên cuồng. Diệp Nhiên thấy thế cũng thở dài một hơi, Bắc Hà phủ chủ tu vi thâm bất khả trắc, nhất định có thể cùng yêu ma đại thần thông giả một trận chiến. Bắc Hà phủ chủ, xem ra ngươi quả thật đã đột phá đến động thiên cảnh ngũ trọng thiên, khoảng cách phong hầu cũng gần rồi. Hào quang lấp lóe, một người trung niên nam tử phiêu nhiên mà tới, hắn chính là yêu ma bên trong đại thần thông giả, sớm đã có thể biến ảo hình người. Hôm nay chém ngươi. Bắc Hà phủ chủ vô cùng cường thế. Cảnh giới của ngươi mặc dù cao hơn ta, nhưng muốn giết ta còn kém đến vô cùng. Nam tử trung niên cười lạnh, hoàn toàn thất vọng. Nói giết ngươi, liền giết ngươi. Đột nhiên, một cây trường thương từ trên trời giáng xuống. Ngươi, ngươi, ngươi. Chờ nam tử trung niên kịp phản ứng thời điểm, trường thương đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Đại đường, vô địch hầu. Hắn cúi đầu nhìn về phía mũi thương, khó có thể tin nói. Đại thần thông giả sinh mệnh lực rất cứng ngạnh, cho dù trái tim bị xuyên thủng cũng sẽ không nháy mắt vẫn lạc. Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện, vừa rồi chính là hắn lôi đình xuất thủ, đánh chết một vị động thiên cảnh yêu ma. Quy 1 chương 4, vô địch hầu. Chương 4, vô địch hầu. Nam tử trẻ tuổi chừng 20, người mặc áo giáp, hai đầu lông mày phong mang tất lộ, nhìn quanh sinh uy, làm lòng người sinh kính sợ. Phía dưới đông đảo người tu hành đờ ra một lúc, đây cũng quá rung động, động thiên cảnh yêu ma cường đại cỡ nào, có thể tại cái này trẻ tuổi trong tay nam tử lại sống không qua một chiêu. Người đây là muốn gây nên hai tộc đại chiến. Yêu ma đại thần thông giả khí tức càng phát ra yếu ớt, mắt thấy là phải không sống nổi. Phải chiến liền chiến. Nam tử trẻ tuổi rất bình tĩnh, căn bản không có đem loại này uy hiếp để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn cầm trường thương bàn tay qua loa dùng sức, sau đó liền nhìn thấy kia yêu ma trực tiếp nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Vô địch hầu. Ta thậm chí có may mắn nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Hà Tây Đậu Phục, năm 21, dũng quan toàn quân, chiến công hiển hách, nguyên nhân bị nữ đế gia phong vị vô địch hầu. Đám người phân chấn không thôi, trong mắt càng là xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, không ít người đều ở đây ca tụng vô địch hầu uy danh. Cứu ta người hẳn là hắn. Khi nhìn đến người này một cái mắt, Diệp Nhiên liền đã biết rõ đương thời đánh giết nện yêu ma người chính là trước mắt vị này vô địch hầu. Bất quá hắn cũng tin tưởng mình và vô địch hầu ở giữa không có cái gì gặp nhau, bởi vì chênh lệch quá xa, một là cao cao tại thượng hầu gia, một chiêu liền có thể đánh giết đại thần thông giả, mà hắn bất quá vừa mới đột phá tới kim quang cảnh, xuất thủ cứu cũng chỉ là vô địch hầu tiện tay mà làm thôi. Hà Tây Đậu Phục 3 năm trước đây phong hầu, hiện tại vô cùng có khả năng đã là động thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách phong vương cũng không xa. Hẳn là còn kém một chút, một chiêu liền có thể đánh giết yêu ma đại thần thông giả vô địch hầu nhất định là động thiên cảnh đỉnh phong, nhưng phong vương sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ có tạo hóa cảnh đại năng mới có tư cách phong vương, to lớn một cái đại đường, cũng bất quá chỉ là năm vị vương gia. Đại gia nghị luận ầm ĩ, mặc dù vô địch hầu còn chưa phong vương, nhưng tất cả mọi người cho rằng đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vô địch hầu Đậu Phục 20 mới ra đầu cũng đã là động thiên cảnh đỉnh phong đại thần thông giả, như thế thiên phú quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, được xưng tụng đương thời thứ nhất. 18 tuổi phong hầu, mà ta hiện tại đã 20, nếu không phải minh vương bất diệt kinh, chỉ sợ ngay cả kim quang cảnh đều không đột phá nổi, chí ít còn phải rèn luyện một tới thời gian 2 năm, trên lệch này cũng thật sự là quá lớn. Cho dù lấy được đại tạo hóa, Diệp Nhiên cũng không cho là mình ngày sau thành tựu nhất định có thể sánh vai vô địch hầu, bởi vì cái sau thật sự là quá mức kinh diễm, nhìn chung lịch sử cũng khó khăn có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất quá nếu là ta có thể đem minh vương bất diệt kinh tu hành đến cấp độ cực cao, hẳn là có thể vượt qua vô địch hầu. Nhưng là Diệp Nhiên cũng rất tự tin, không cho rằng tự mình so bất luận kẻ nào kém. Theo đại thần thông giả lộ diện, lần này An Viễn thành đại kiếp cuối cùng là kết thúc, mặc dù đánh lui yêu ma, nhưng nhân tộc tổn thất rất lớn, thậm chí đều chết trận nhiều vị bể khổ cảnh đại nhân vật, trong đó càng có An Viễn thành chủ dạng này cường giả. Bất quá cùng yêu ma so ra, nhân tộc tình huống tốt hơn nhiều lắm. Chứ bể khổ cảnh chiến tử bên ngoài, đại thần thông giả vẫn lạc mới là yêu ma khó có thể chịu đựng tổn thất. Có thể tưởng tượng, chờ tin tức truyền ra sau yêu ma chắc chắn tức giận, tiếp xuống có thể muốn có càng lớn va chạm, bất quá những này cùng Diệp Nhiên đám người ngược lại là không quan hệ. Hào quang lóe lên, Bắc Hà phủ chủ hòa vô địch hầu biến mất ở giữa không trung, bọn hắn phóng tới ngoài thành, đại khai sát giới. Kết cục đã chú định, yêu ma đại bại, tử thương vô số, vô địch hầu chiến lực vô song, lấy sức một mình truy sát nhiều vị yêu ma đại thần thông giả, không ai địch nổi. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không thể lần nữa đánh giết đại thần thông giả, bởi vì có càng kinh khủng yêu ma cường giả xuất hiện. Chính đang tất cả mọi người coi là sẽ bộc phát đại quy mô hơn chiến tranh thời điểm, nhân tộc cùng yêu ma đột nhiên đều hành quân lặng lẽ, không còn giao thủ. Vô địch hầu rời đi, bất quá Bắc Hà phủ chủ ngược lại là lưu lại, bởi vì tiếp xuống hắn còn muốn chủ trì trùng kiến An Viễn thành sự tình, đương nhiên cũng là vì trấn nhiếp yêu ma. Trong lúc nhất thời đại lượng nhân lực vật lực tiến vào An Viễn thành, rút lui phàm nhân cũng tận số trở về, nửa tháng sau mới An Viễn thành tại phế tích bên trên trùng kiến. Cứ việc vừa đã trải qua một trận đại kiếp, không ít quen thuộc người đều mất đi, nhưng trên mặt mọi người vẫn có lấy vui mừng, bởi vì nhân tộc chiến thắng, yêu ma trong thời gian ngắn không dám xâm phạm biên giới, tiếp xuống hẳn là sẽ có tương đối dài một đoạn an toàn thời kỳ. Nghe nói mới thành chủ thân phận rất không bình thường, cũng không phải là phụ chủ thân tín, mà là nữ đế trực tiếp phái xuống. Quán rượu bên trong, không ít người tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Đại kiếp quá khứ đã có một đoạn thời gian, An Viễn Thành cũng dần dần khôi phục phồn vinh. Cái này không hợp quy củ đi, nữ đế trên danh nghĩa là nhân tộc lĩnh tụ, nhưng trên thực tế đại đường các đại châu phủ trưởng khống quyền đều ở đây phủ chủ trong tay, mà lại thành chủ bổ nhiệm việc nhỏ như vậy cũng không đáng được nữ đế nhúng tay à? Có người nghi ngờ nói, kỳ quái là Bắc Hà phủ chủ hình như cũng đúng tân thành chủ bổ nhiệm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Xác thực rất kỳ quái, có lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác. Tất cả mọi người đang nghị luận, cách đó không xa Diệp Nhiên nghe đến đó cũng sinh ra một chút hứng thú. Lần này bổ nhiệm đích xác có chút quỷ dị. Bất quá coi như thật có chút ẩn tình cũng không phải ta có thể biết được. Diệp Nhiên không có suy nghĩ nhiều, người khác vi ngôn nhẹ, nào có tư cách tiếp xúc đến động thiên cảnh này cấp độ bí mật. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến ù ù tiếng vang, chấn động toàn bộ An Viễn Thành. Bất quá Bắc Hà phủ chủ chưa rời đi, đám người cũng không lo lắng có cường địch xâm phạm, từng cái tò mò ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Cũng không lâu lắm, một cỗ chiến xa hoành không mà tới. Chỉ thấy kia chiến xa điêu khắc 10 phần rậm rạp phù triện đồ án, nhan sắc huyết hồng, xem ra nếu như chu sa. Thôi động chiến xa chính là ba vị trang phục đại hán, tại bọn hắn cánh tay phải đầu vai vị trí, còn thêu lên một viên ước chừng lớn chừng bàn tay kim sắc loan điểu. Trong chiến xa đến tột cùng là vị đại nhân vật nào? Vậy mà từ nữ đế nội vệ tự mình hộ tống. Nhìn thấy ba người này, thời điểm Diệp Nhiên lập tức kinh hãi. Nữ đế tự nhận thiên mệnh chi nữ, sau khi lên ngôi, lợi dụng vượng hoàng vi tôn, mà hướng xuống các bộ, đều hủy bỏ long văn, lấy các loại thần điểu đồ án thay vào đó, mà bất quá lớn chừng bàn tay kim sắc loan điểu, liền đại biểu lấy nữ đế dưới trướng thứ nhất đại bộ phận, nội vệ. Cái này ba cái đại hán đều là bể khổ cảnh đại nhân vật, chẳng lẽ trong chiến xa là động thiên cảnh đại thần thông giả? Diệp Nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy có thể sẽ có đại sự phát sinh. Chiến xa trực tiếp lái vào phủ thành chủ, mà Bắc Hà phủ chủ vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Bất quá trong chiến xa người từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện, lộ ra vô cùng thần bí, cho dù tại Bắc Hà phủ chủ trước mặt cũng là như thế, có thể tưởng tượng, người này khẳng định có lấy lai lịch to lớn. Kỳ quái, quá kỳ quái, ta nguyên bản còn muốn chờ thêm mấy ngày lại tiến về Thương Sơn học cung, hiện tại xem ra muốn sớm, không, ta hiện tại liền muốn ra khỏi thành. Diệp Nhiên càng nghĩ càng thấy được bất an, hắn lúc này quyết định rời đi An Viễn thành, thế nhưng là vừa tới gần cửa thành thời điểm liền bị ngăn lại. Phủ chủ có lệnh, bất kỳ người nào không được rời thành. Trên tường thành, một vị bể khổ cảnh đại nhân vật âm thanh lạnh lùng nói, Quy 1 chương 5, quỷ dị. Chương 05, quỷ dị. Vị đại nhân vật kia thái độ kiên quyết, ngựa khí cứng ngạnh, hắn nhận mệnh lệnh trấn thủ ở đây, vậy liền tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ người rời đi. Đại nhân, ta là Thương Sơn học cung đệ tử. Trừ bỏ Diệp Nhiên bên ngoài còn có không ít người tu hành cũng bị ngăn cản, lúc này đã có người tiến lên hỏi thăm. Đám người bạo động, tất cả mọi người rất khiếp sợ, không nghĩ tới nơi này còn ẩn tàng một vị Thương Sơn học cung đệ tử. Bắc Hà phủ 10 phần rộng lớn, to to nhỏ nhỏ cũng không ít thế lực, nhưng đứng đầu nhất vẫn là Thương Sơn học cung. Nghe đồn thế hệ này học cung chi chủ là bể khổ cảnh cựu trọng thiên đại nhân vật, kém một bước liền có thể đặt chân động thiên cảnh, mà lại trong học cung còn có một vị đại thần thông giả chân chính. Cứ việc vị này đại thần thông giả rất lớn tuổi, có thể cảnh giới còn tại đó, liền ngay cả phủ chủ cũng muốn đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Thương Sơn học cung, đại nhân vật sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cường ngạnh nói, phong thành lệnh là phủ chủ tự mình ban bố, không ai có thể ngoại lệ. Nghe nói như thế, kia Thương Sơn học cung đệ tử cũng không nói chuyện, quay người rời đi. Thương Sơn học cung tuy mạnh, có thể bọn hắn cũng không dám vi phạm phụ chủ mệnh lệnh. Những người còn lại thấy cảnh này cũng chỉ có thể từ bỏ ra khỏi thành, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Vì cái gì tại tân thành chủ vừa thượng nhiệm lại đột nhiên hạ lệnh phong thành? Diệp Nhiên rất là không hiểu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cùng đại gia cùng nhau trở về trong thành. Ban đêm, có bộ phận gan to bằng trời người tu hành nghị thừa dịp bóng đêm vụng trộm ra khỏi thành, có thể ngày thứ hai, bọn họ thi thể liền xuất hiện ở trên tường thành. Không biết sống chết, đại thần thông giả mệnh lệnh cũng dám chống lại. Phải biết Bắc Hà phủ chủ còn không có rời đi, mà lại tân nhiệm thành chủ vô cùng có khả năng cũng là một vị đại thần thông giả. Tất cả mọi người đang cười nhạo những người kia không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có không ít người ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Trừ phi thời chiến, nếu không căn bản không có khả năng phong thành. Kỳ quái, những người này tại sao phải liều chết ra khỏi thành? Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người bí mật sao? Diệp Nhiên rất là nghi hoặc, trong thành người tu hành đều chẳng qua là kim quan cảnh, bọn hắn ở đâu ra lá gan dám khiêu chiến đại thần thông giả quyền uy? Tân thành chủ cố ý chấn nhiếp đám người, sở dĩ không cho phép nhặt xác, trong lúc nhất thời trên khắp thành hạ nhân tâm hoảng sợ. Cũng may lần này biến cố chỉ là nhằm vào người tu hành, sở dĩ vẫn chưa gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, một ngày này, tân nhiệm thành chủ đột nhiên hạ lệnh, truyền nữ đế thánh dụ, triệu tập thiên hạ người tu hành cùng thảo phạt yêu ma. Lệnh này vừa ra, một mảnh xôn xao. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Giờ khắc này tất cả mọi người đang lo lắng, nữ đế đạo này thánh dụ phải chăng mang ý nghĩa muốn chỉnh hợp các thế lực lớn, nếu thật là như thế, sợ rằng sẽ khiến sóng lớn ngập trời. Nhưng Diệp Nhiên lại cảm thấy khả năng không lớn. Đại đường tổng cộng có Cựu Châu 18 phủ, các đại phủ chủ đồng đều từ hoàng thất tự mình bổ nhiệm, có thể vận dụng người tu hành vô số kể, huống chi trong thành người tu hành thực lực lớn nhiều qua quýt bình bình, hoàn toàn không cần thiết triệu tập chúng ta thảo phạt yêu ma. Diệp Nhiên trầm tư, nữ đế thân phận cỡ nào, nàng thánh dụ làm sao nhằm vào phổ thông người tu hành, lại không tốt cũng phải là Thương Sơn học cung dạng này thế lực. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, đạo này thánh dụ cũng không phải là ăn nói xuông, ba cái nội vệ đại nhân vật tự mình hành tẩu An Viễn thành, triệu tập người tu hành. Diệp Nhiên chắc chắn sẽ không ở thời điểm này rơi vào mơ hồ, trong đó vệ đại nhân vật tìm tới cửa thời điểm, hắn hoàn toàn không có cự tuyệt. Rất nhanh sở hữu người tu hành đều bị tụ tập tại phủ thành chủ bên trong, nhân số tại chừng 100, tu vi mạnh nhất tự nhiên là cái kia Thương Sơn học cung đệ tử. Người này đã là kim quang cảnh lục trọng thiên, thực lực so Diệp Nhiên còn muốn càng hơn một bậc, mà lại rất trẻ trung, cũng liền chừng 20, tất nhiên là học cung hoạch tâm đệ tử. Chờ tất cả mọi người tiến vào phủ thành chủ sau mấy cái kia đại nhân vật sẽ thấy chưa lộ diện, chỉ để lại đại gia hai mặt nhìn nhau, có chút chân tay luống cuống. Tại một đoàn người bên trong Diệp Nhiên 10 phần địa thấp, mà lại cảnh giới của hắn không cao, cũng là lộ ra rất phổ thông, không có người nào chú ý hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đem chúng ta triệu tập lại cũng không tiếp qua hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít người kìm nén không được, bắt đầu nghị luận. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ làm tức giận mấy vị kia đại nhân vật. Chờ xem. Thương Sơn học cung đệ tử Lý Phong thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn đã đem việc này chuyển cho học cung cao tầng, nếu quả thật có đại sự phát sinh, tự nhiên sẽ có học cung cao tầng ra mặt. Sau đó không lâu, một vị đại nhân vật xuất hiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi liền ở tại phủ thành chủ bên trong, không được ra ngoài. Đây là một cái mệnh lệnh bắt buộc, đại gia cũng đều không có quyền cự tuyệt, rất nhanh liền có người hầu đem tất cả mọi người đưa đến riêng phần mình trụ sở ở trong. Ừm. Diệp Nhiên nhìn một phía, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này để phòng xâm nghiêm, thật không nghĩ đến thậm chí ngay cả một người thủ vệ cũng không có. Bất quá cũng bình thường, thành chủ có thể là đại thần thông giả, ai dám lô mãng, sớm biết những cái kia treo ở trên tường thành thi thể đến bây giờ còn không có bị bung ra. Đảo mắt chính là nửa tháng sau. Đám người cũng đều thói quen cuộc sống bây giờ, mặc dù là bị giam lỏng, nhưng đại gia vẫn là rất tự do, người của phủ thành chủ cũng không có lại xuất hiện qua. Mà đoạn thời gian Diệp Nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu hành, mà lại thu hoạch tương đối khá. Mặc dù không có yêu ma luyện chế huyết đan, nhưng Minh Vương bất diệt kinh tu hành tốc độ vẫn là muốn viễn siêu cái khác tu hành pháp, vẹn vẹn nửa tháng, Diệp Nhiên khoảng cách ngưng tụ ra đạo thứ 3 kim quang cũng gần rồi, nhiều nhất lại có 4-5 ngày liền có thể đột phá tới kim quang cảnh tam trọng thiên. Ban đêm, tinh huy vẩy xuống. Ngay tại tu hành Diệp Nhiên trong lòng hơi động, chờ nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, lại không có thể phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Là ta cảm giác sai rồi. Diệp Nhiên nhíu mày, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được có người tiềm hành đến phụ cận, có thể lại xem xét lại không thu hoạch được gì. Đây là phủ thành chủ, thật có chuyện gì cũng không tới phiên ta tới nhọc lòng. Diệp Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, nơi đây thế nhưng là có đại thần thông giả tọa chấn, ai dám lỗ mãng. Sáng sớm ngày thứ 2 một trận đại loạn, có người tu hành bị phát hiện chết bởi trụ sở của mình bên trong. Hẳn là tu hành xảy ra vấn đề. Đại gia tập hợp một chỗ thảo luận, cuối cùng vẫn là Lý Phong ra kết luận. Bởi vì người này chết được rất an tưởng, không giống trải qua chém giết. Diệp Nhiên đã từng tiếp xúc gần gũi qua thi thể, nhìn từ ngoài, đích xác không có bất kỳ cái gì bị giết vết tích. Tại trong học cung, không thiếu có người ở tu hành trên đường chết bất đắc kỳ tử, không có gì có thể ngạc nhiên. Lý Phong giải thích nói, tu hành nhất định phải chú ý cẩn thận, không có phương pháp tốc thành, quan trọng nhất là nền vững chắc căn cơ, chỉ có căn cơ ổn tài năng đi càng xa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không có tự kiềm chế thân phận, ngược lại hảo tâm nhắc nhở. Người này cũng không tệ, đường đường chính chính, cũng chỉ có học cung dạng này chính thống mới có thể dạy bảo ra như thế môn đồ. Diệp Nhiên nghe vậy điểm một cái, hắn làm sao không biết đạo lý này, bất quá Minh Vương bất diệt kinh rất uy tiên, căn bản không có căn cơ bất ổn thuyết pháp, hoàn toàn có thể không có chút nào lo lắng, quyết chí tiến lên đi tu hành. Đám người bắt đầu tán đi, rất nhanh lại đến đêm khuya, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Quy 1 chương 6, khủng hoảng. Chương 06, khủng hoảng. Diệp Nhiên oanh một tiếng đứng lên, sau đó lao ra ngoài cửa, phi tốc chạy tới truyền đến gào thảm khu vực kia. Bất quá chờ hắn đến thời điểm đã có không ít người ở đây, ngủ ở đâu chỗ chủ nhân đã tử vong, chia 5 xẻ 7. Mi Sơn cư sĩ mặc dù không có gì lai lịch, nhưng một thân tu vi tịnh không yếu, rất sớm trước liền đột phá tới kim quang cảnh tam trọng, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này đã có người nhận ra người chết thân phận. Một bên Lý Phong trầm ngâm nói, hung thủ khẳng định ngay tại giữa chúng ta. Sau khi nói xong hắn còn nhìn về phía ở đây tu vi khá mạnh mấy người. Có thể đánh giết trong chớp mắt kim quang cảnh tam trọng Mi Sơn cư sĩ đủ để chứng minh hung thủ tu vi ít nhất là kim quang cảnh ngũ trọng, dạng này cũng không có nhiều người, tăng thêm Lý Phong cũng chỉ có 2 người mà thôi. Không cần nhìn ta và Mi Sơn cư sĩ không oán không kỷ, không cần thiết giết hắn, mà lại đây chính là phủ thành chủ, ai dám ở đây giết người? Cái kia kim quang cảnh ngũ trọng người tu hành phủ nhận nói, người này tên gọi Hàn Vũ, hắn đến từ Châu phủ Hào môn Hàn gia, cái này một gia tộc dù không bằng Thương Sơn học cung, nhưng là không thể coi thường. Vẹn vẹn ngoại nhân biết, Hàn gia thì có nhiều vị động thiên cảnh cường giả tọa trấn. Lý Phong gật gật đầu, Hàn Vũ lời nói không phải không có lý, tại phủ thành chủ động thủ giết người. Đây không phải là tự tìm đường chết ta. Sở dĩ ý kiến của ta là, chúng ta cần đem ánh mắt khóa chặt đang cùng Mi Sơn cư sĩ có thủ mấy người trên thân. Hàn Vũ tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, lập tức có mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chúng ta cùng Mi Sơn đích xác có chút thù hận, còn không có đến ngươi chết ta sống trình độ, mà lại chúng ta trước đó mới vừa ở cùng một chỗ liên thủ đối kháng yêu ma, vốn là có hóa giải ân oán tâm tư. Những người kia vội vàng phủ nhận, lời nói này lại là có chút gượng ép. Hẳn không phải là bọn hắn, Mi Sơn cư sĩ tu vi không yếu, liền mấy người kia còn chưa đủ lấy nháy mắt đem đánh giết. Lý Phong suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta trước đó liền phát hiện có người âm thầm chui vào ta ngoài phòng, đáng tiếc khi ta phát hiện thời điểm người kia đã rời đi, sở dĩ ta hoài nghi hung thủ kia hẳn là tùy tiện tìm cá nhân hạ thủ. Lúc này, Diệp Nhiên đột nhiên lên tiếng. Ừm. Tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Ta phỏng đoán, thực lực của người kia hẳn là sẽ không rất mạnh, nhưng am hiểu ẩn nấp hành tung. Diệp Nhiên tiếp tục nói, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi có thể phát hiện người kia, nhưng Mi Sơn cư sĩ không phát hiện được. Hàn Vũ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút hoài nghi. Dù sao Diệp Nhiên cảnh giới so Mi Sơn cư sĩ còn muốn thấp hơn một chút. Được rồi, không dùng lẫn nhau hoài nghi, đại gia tiếp xuống đều cẩn thận một chút đi. Lý Phong ra tới đánh cái giảng hòa, hắn biết rõ hung thủ thật sự là không thể nào cố ý bại lộ bản thân. chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Người của phủ thành chủ cuối cùng xuất hiện, ba vị đại nhân vật cùng nhau mà tới, phong tỏa hiện trường. Sau đó mấy ngày lại không có người ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là rất hiển nhiên liên đại nhân vật cũng không thể tìm ra hung thủ, bầu không khí tùy theo trở nên ngột ngạt lên. Ai cũng không biết hung thủ kia có thể hay không lần nữa nhấc lên giết chóc. Rất nhiều người trong lòng sinh ra mịt mờ, có loại dự cảm bất tường, giống như phủ thành chủ đại nhân vật cũng đúng hung thủ kia thúc thủ vô sách. Lại là một ngày sáng sớm, liên tiếp 6 cỗ thi thể bị phát hiện, rất rõ ràng, hung thủ kia thủ đoạn càng thêm khó lường, không gây một người phát hiện dị thường. Rốt cuộc là ai? Diệp Nhiên lông mày nhíu chặt, hắn không phải không hoài nghi tới Lý Phong, bởi vì cái sau thực lực mạnh nhất, là có năng lực đánh giết những người này. Có thể Lý Phong kia là thân phận cỡ nào, hoàn toàn không cần thiết đối với những người này hạ thủ. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, cái này một đêm lần nữa phát sinh nhiều lần thảm án. Phủ thành chủ chỗ sâu, ba vị đại nhân vật tập hợp một chỗ, thần sắc nghiêm trọng. Đại nhân còn không có tìm tới hắn sao? Ba vị đại nhân vật quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính. Kia là vương tộc yêu ma cùng nhân tộc dòng dõi, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ tự mình, liền ngay cả quốc sư cũng không có thể ra sức. Một đạo mơ hồ bóng người đáp lại nói, ta sẽ tiếp tục chờ bên trên mấy ngày, nếu như lại tìm không ra hắn, tha giết lầm cũng không thể bỏ qua. Tại cao tầng trong mắt, vì đánh giết vương tộc yêu ma dòng dõi, coi như Diệp Nhiên một đoàn người chết hết không có gì ghê gớm. Thời gian trôi qua, trong phủ bầu không khí càng phát ra khẩn trương lên, tựa hồ bởi vì có áp lực, Diệp Nhiên lại lúc này đột phá tới kim quang cảnh tam trọng thiên, chiến lực tiêu thăng một mảng lớn, cho dù cùng kim quang cảnh lục trọng Lý Phong so ra cũng không kém mảy may. Hung thủ thực lực đang không ngừng tăng lên, có thể hay không lúc trước hắn cảnh giới cũng không cao. Diệp Nhiên suy tư, trong đầu hiện hiện mấy người khuôn mặt. Cùng Lý Phong so ra, mấy người kia rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương, nhưng Diệp Nhiên lại cảm thấy bọn hắn phải có chỗ bí mật, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Diệp Nhiên bắt đầu phỏng đoán. Ngày kế tiếp, thảm án tái khởi, Hàn Vũ bị người phát hiện chết ở trong phòng của mình, thi thể tách rời, đầu lâu không biết hạ lạc. Một màn này lập tức đưa tới to lớn khủng hoảng. Cùng người khác không giống, Hàn Vũ cảnh giới rất cao, như muốn đánh giết nói nghe thì dễ, hơn nữa còn không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, coi như Lý Phong cũng chưa chắc có thể làm được. Không được, còn tiếp tục như vậy tất cả chúng ta đều phải chết. Không ít người bị hù bể mật, bao quát Lý Phong đều cảm thấy sợ hãi. Người kia có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết Lý Phong, vậy liền đủ để chứng minh hắn có thể uy hiếp được kim quang cảnh lục trọng người tu hành, tiếp tục lưu lại nơi này bất luận kẻ nào cũng có thể chết oan chết uổng. Ta muốn tìm thành chủ, nơi này không thể ở lại. Không ít người bắt đầu rối loạn lên, đây cũng là hợp tình lý ý nghĩ, dù sao không có người muốn chết. Là hắn sao? Diệp Nhiên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua người nói chuyện. Kia là một cái gầy yếu tuổi trẻ nam tử, cảnh giới cũng không cao, cũng liền kim quang cảnh hai trọng mà thôi. Diệp Nhiên nhớ được người này tên gọi Mạnh Lăng, trừ cái đó ra không còn bất luận cái gì tin tức. Thanh chủ là đại thần thông giả, hung thủ tiếp tục lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn khẳng định phải chế tạo cơ hội rời đi. Diệp Nhiên suy tư. Lúc này, Mạnh Lăng cũng chú ý tới Diệp Nhiên thăm dò, hai người bốn mắt tương đối, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt cười lạnh. Chính là hắn. Giờ khắc này Diệp Nhiên trong lòng không còn hoài nghi, bất quá hắn cũng biết tự mình không có chứng cứ, coi như nói ra cũng không làm gì được Cố Lăng, thậm chí còn có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Yên lặng. Nội vệ đại nhân vừa đến, chỉ thấy hắn lạnh lùng liếc nhìn chúng nhân nói, bất luận kẻ nào không được rời đi, người vi phạm, trảm lập quyết. Đại gia thấy thế cũng chỉ đành tán đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đêm khuya, bất an bao phủ thành chủ, Diệp Nhiên trong phòng đột nhiên thêm ra một đạo hắc ảnh. Giết. Mạnh Lăng khí tức thu liễm, đưa tay đánh ra một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Nhiên đầu lâu. Cảnh giới của hắn tuy là kim quang cảnh hai trọng, nhưng chiến lược so với Hàn Vũ còn mạnh hơn. Yêu ma. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng trên mặt đất Vương Hạo đột nhiên mở ra hai mắt, hai bó sáng chói hào quang bắn ra, sáng lạn như tinh hà. Hắn căn bản không có tại tu hành, thậm chí ngay cả Mạnh Lăng mọi cử động ở tại trong khống chế. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả đại thần thông giả đều không phát hiện được thân phận của ngươi. Diệp Nhiên đứng dậy chân quyền, động tác một mạch mà thành. Quy 1 chương 7, Vương huyết yêu ma hậu duệ. Chương 07, Vương huyết yêu ma hậu duệ. Quyền phong gào thét, cửa phòng nháy mắt bị đánh rách tạc tơi, tiếng vang to lớn lập tức thức tỉnh sở hữu người tu hành. Cái gì? Mạnh Lăng lại từ nơi này một quyền bên trong cảm thấy uy hiếp, lập tức dừng bước, bắt đầu lui lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Nhiên bất quá là kim quang cảnh hai trọng mà thôi, thật không nghĩ đến cái sau thực lực vậy mà như thế cường đại. Đã muộn. Diệp Nhiên long hành hổ bộ, trực tiếp đuổi kịp, một quyền đem Mạnh Lăng đánh bay mấy chục mét. Huyết quang vang khắp nơi, Mạnh Lăng bị thương, bất quá hắn là yêu ma, nhục thân thập phần cường đại, sở dĩ thương thế không tính nghiêm trọng. Kim quang cảnh lưỡng trọng thiên liền có thể huyễn hóa hình người, xem ra ngươi là vương tộc yêu ma. Diệp Nhiên hướng về phía trước các bách, cường thế vô cùng. Mạnh Lăng tuy là vương tộc yêu ma, chiến lực viễn siêu chân thật cảnh giới, dựa vào đánh lén thậm chí ngay cả Hàn Vũ đều bị hắn đánh giết. Đáng tiếc Diệp Nhiên sớm đã tu thành Minh Vương bất diệt kinh tầng thứ nhất, có được gấp trăm lần gen, không thể so vương tộc yêu ma huyết mạch kém. Lại thêm hắn cảnh giới cao hơn, tự nhiên có thể tùy tiện trấn sát đối thủ. Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Mạnh Lăng ánh mắt lấp lóe, bắt đầu bên chân, bởi vì đã có chạy tới. Lý Phong mang theo mấy vị kim quang cảnh tứ trọng người tu hành dẫn đầu đội tới, bọn hắn đi lên liền đem Mạnh Lăng bảo hộ ở sau lưng. Cứu ta, Diệp Nhiên chính là cái kia hung thủ. Mạnh Lăng giống to, vì thủ tín đám người còn cố ý ho khan mấy ngụm máu. Nguyên bản hắn liền bị thương, mà lại kim quang cảnh lưỡng trọng thiên tu vi cũng quá có mê hoặc tính. Dừng tay. Một vị kim quang cảnh tứ trọng người tu hành giống to, cấp tốc liên tiếp, dự định ngăn lại Diệp Nhiên. Đi ra. Diệp Nhiên một quyền đem kia kim quang cảnh tứ trọng người tu hành đẩy lui. Bất quá hắn lưu thủ, nếu không một quyền này là có thể đem người kia đánh thành huyết vụ. Diệp huynh, chuyện gì cũng từ từ. Lý Phong trong lòng giật mình, sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Nhiên trước người, cho thấy lập trường. Diệp Nhiên thấy thế cũng ngừng lại, Lý Phong chiến lực không thể so tự mình kém, nghĩ tại hắn trước mặt đánh giết Mạnh Lăng cũng không dễ dàng. Huống chi động tĩnh lớn như vậy phủ thành chủ mấy vị đại nhân vật hẳn là cũng đã biết. Ta xem giữa các ngươi phải chăng có hiểu lầm? Lý Phong nhíu mày, hắn ngược lại là không có hoài nghi Diệp Nhiên, bởi vì nơi này thế nhưng là cái sau trụ sở, coi như thật sự là hung thủ cũng không khả năng tại chính mình địa phương động thủ giết người. Không tính là hiểu lầm, chỉ bất quá cái này Mạnh Lăng là vương tộc yêu ma, người người có thể trù diệt thôi. Diệp Nhiên một mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trung quanh lập tức chuyển đến hít vào khí lạnh thanh âm. Nói xấu, đây là nói xấu, ngươi bất quá kim quang cảnh tam trọng, nhưng lại có thể có được chiến lược như vậy, nếu quả thật có vương tộc yêu ma cái kia cũng hẳn là ngươi. Mạnh Lăng cực lực giải thích, hắn đã thu liễm khí tức, nhìn qua cùng phổ thông kim quang cảnh lưỡng trọng thiên người tu hành không có bất kỳ cái gì khác biệt. Kể từ đó hắn lại là muốn so Vương Hạo càng có sức thuyết phục. Rất rõ ràng Lý Phong cũng có chút bị thuyết phục, ánh mắt bên trong bắt đầu để lộ ra sát ý lạnh như băng. Đáng tiếc nơi này là phụ thành chủ, coi như ngươi lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo cũng trốn không thoát thành chủ lòng bàn tay. Diệp Nhiên cười lạnh, không có phản bác. Mấy hơi qua đi, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, nội vệ đại nhân vật cuối cùng đã tới. Gặp qua Vân Hạc đại nhân, đám người không người tỏ vẻ tôn kính. Việc này ta đã biết được, hiện tại hai người các ngươi lẫn nhau đều nói đối phương là vương tộc yêu ma, có thể vương tộc yêu ma một khi che giấu, coi như đại thần thông giả cũng rất khó phát hiện hắn thân phận, ta thì càng phân rõ không được, các ngươi trước theo ta cùng nhau đi gặp thành chủ. Vân Hạc nhìn thoáng qua Diệp Nhiên cùng Mạnh Lăng nói. Mạnh Lăng con ngươi co vào, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, hiển nhiên đối với mình huyền hóa chi thuật rất có lòng tin. Hắn cho rằng coi như thành chủ là đại thần thông giả cũng không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở. Thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, việc nhỏ như vậy cũng không cần làm phiền. Diệp Nhiên lại là lắc đầu, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất, hóa thành một vệt kim quang vọt qua. Mạnh Lăng trái tim bị xuyên thủng, trước sau trong suốt, coi như hắn là vương tộc yêu ma bị thương như vậy thế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, Mạnh Lăng cúi đầu, gương mặt khó có thể tin, hắn không có nghĩ đến ngay cả đại nhân vật đều ra mặt, Diệp Nhiên còn dám động thủ giết chính mình. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Nhiên tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách ngăn cản, đám người kịp phản ứng thời điểm hắn đã đắc thủ. Ở đây duy nhất có thể thấy rõ Diệp Nhiên động tác người chỉ có vị đại nhân vật kia, liền ngay cả Lý Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng lóe qua mà thôi. Thật can đảm, dám ở ngay trước mặt ta giết người. Vân Hạc mặt không biểu tình, nhường cho người đoán không ra hắn rốt cuộc là tâm tư gì. Đại nhân không cần tức giận, ta chỉ là chém giết một cái vương tộc yêu ma thôi. Diệp Nhiên ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết do nếu như Vân Hạc thật muốn cứu Mạnh Lăng đã sớm động thủ, căn bản sẽ không cho mình đánh giết cái sau cơ hội. Ha ha, tốt, bất quá là một cái vương tộc yêu ma thôi, huống chi hắn còn phạm vào lớn như thế sát nghiệt. Vân Hạc đột nhiên cười to lên. Kỳ thật ngươi và Mạnh Lăng giao thủ ngay lập tức hắn bản nguyên liền đã tiết lộ, thành chủ thế là hạ lệnh nhường cho ta đến đây đem trấn áp, bất quá nhường cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà có thể chính diện đánh giết vương tộc yêu ma, thật sự là hậu sinh khả úy. Vân Hạc đối Diệp Nhiên gật đầu nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là thưởng thức. Cùng cảnh giới đánh giết vương tộc yêu ma nào có dễ dàng như vậy, trừ trong nhân tộc thiên tiêu, có rất ít người có thể làm được, Diệp Nhiên mặc dù cảnh giới hơi cao, thế nhưng là rất rõ ràng, thực lực của hắn xa mạnh hơn Mạnh Lăng, coi như cùng giai cũng có không tiểu nhân phần thắng, đây mới là Vân Hạc như thế thưởng thức Diệp Nhiên nguyên nhân. Đại nhân, Mạnh Lăng thật là vương tộc yêu ma. Lý Phong đám người vẫn là không tin, bởi vì này Mạnh Lăng rõ ràng chính là nhân tộc, thế nào lại là vương tộc yêu ma đâu? Bất quá là vương tộc yêu ma hậu duệ thôi, nhưng là huyết mạch của hắn coi như thuần túy, chân chính vương tộc yêu ma là không thể nào xuất hiện ở nhân tộc cương vực, không có tổn thất một cái đối yêu ma nhất tộc mà nói đều là thiên đại tổn thất, bởi vì thuần huyết vương tộc yêu ma chỉ cần không vẫn lạc liền có thể tùy tiện phong hầu, thậm chí còn có hy vọng phong vương. Vân Hạc thanh âm lạnh cũng ít, đối Lý Phong đám người hắn liền không có tốt như vậy thái độ. Lý Phong mặc dù cảnh giới cao, có thể lạc lực so Mạnh Lăng kém hơn quá nhiều, chớ nói chi là có thể đánh giết vương tộc yêu ma hậu duệ Diệp Nhiên. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Đám người kinh hô, phong hầu đó là cái gì khái niệm, phải biết 18 phủ một trong Bắc Hà phủ chủ vẫn không có thể phong hầu, có thể thuần huyết vương tộc yêu ma tùy tiện liền có thể đi đến một bước này, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Yêu ma xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, bọn hắn không chỉ có vương tộc huyết mạch, còn có trưởng thành liền có thể phong vương hoàng tộc yêu ma, các ngươi hiểu được đồ vật còn quá ít. Vân Hạ cười lạnh, đại đường cỡ nào cường thịnh, nhưng dù cho như thế vẫn phải là dốc hết cả nước chi lực tài năng cùng yêu ma đối kháng, có thể nghĩ cái sau đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đột nhiên, An Viễn thành một trận lay động, một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống, giống như tiêu dương hoành không, thường hực vô cùng. Quy 1 chương 8, Phong Hầu Yêu Ma. Chương 08, Phong Hầu Yêu Ma. Cùng lúc đó còn có một bàn tay giáng lâm, trực tiếp hướng phía Mạnh Lăng thi thể chụp tới. Thiên địa thương mang, khí tức kinh khủng của tới, có sinh linh cực kỳ đáng sợ ra tay rồi, chỉ thấy hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa, tùy ý một kích đều có thể đem toàn bộ An Viễn thành san thành bình địa. Yêu ma, mà lại là động thiên cảnh yêu ma. Đám người sợ hãi không thôi, bọn hắn mặc dù biết tân nhiệm thành chủ cũng là một vị đại thần thông giả, nhưng chân chính đối mặt cái này một cấp bậc sinh linh thời điểm vẫn là sẽ không tự chủ được sinh ra tâm mang sợ hãi. Không nên hoảng loạn, thành chủ tự sẽ xuất thủ. Vân Hạc nhìn qua kia đạo thần mang cười lạnh, không lo lắng chút nào sẽ phải chịu liệt lụy, người khác không rõ sợ thành chủ cường đại, nhưng hắn như thế nào lại không biết. Một cái vương tộc yêu ma hậu duệ thi thể mà thôi, cũng không đáng giá ngươi tự mình mạo hiểm đem đoạt lại đi. Thành chủ cuối cùng xuất hiện. Hắn bạch đi múa, phong hoa tuyệt đại, đưa tay chính là kinh thiên đại thuật, oanh sập hư không, trực tiếp chấn vỡ yêu ma đại thần thông giả đánh ra thần quang. Sau đó một quyền đánh bay bàn tay lớn kia, thời hợt bên trong thể hiện ra tuyệt thế tu vi. Là ngươi, Quảng Lăng Hầu. Yêu ma đại thần thông giả hóa thành hình người, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt kiên kỵ. Quảng Lăng Hầu. Phía dưới đám người người tu hành một tràng tốt lên, liền ngay cả Diệp Nhiên cũng khó che đậy chấn kinh chi sắc. Quảng Lăng Hầu uy danh hiển hách, người này không chỉ có là nội vệ đại thống lĩnh, hơn nữa còn là đường triều quốc sư đệ tử, một thân tu vi thâm bất khả chắc, nghe đồn khoảng cách phong vương cũng chỉ kém cách xa một bước. Cũng đã rất nhiều năm không có phong hầu yêu ma bỏ mình đi. Quảng Lăng Hầu bộc phát vô thượng thần uy, chủ động xuất kích, một cái đại thủ che khuất bầu trời, giống như một tòa núi cao hung hăng rơi xuống. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là muốn giết ta còn kém một chút. Phong hầu yêu ma hừ lạnh, lập tức hóa thành một sợi lưu quang viễn độn mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền đã trốn ra Quảng Lăng Hầu phạm vi công kích. Người này tại một đám phong hầu yêu ma bên trong không tính là mạnh cỡ nào, nhưng thân pháp đi tiên, đã tiếp cận nhân tộc mấy vị kia phong vương cường giả, nếu không phải như thế hắn nào dám giống chống khua chiên xuất hiện ở nhân tộc cương vực, còn chủ động đối một vị đại thần thông giả xuất thủ. Tại vị này phong hầu yêu ma trước mặt, coi như Bắc Hà phủ chủ đều có nguy cơ vẫn lạc, chỉ có Quảng Lăng Hầu dạng này nhân vật tuyệt đỉnh mới có thể cùng hắn chống lại, thậm chí đánh giết. Đúng lúc này, một cây trường thương như là dãy núi bình thường rơi xuống, đem phi độn phong hầu yêu ma đánh bay. Vô địch hầu giết tới, hắn vô cùng cường đại, có một loại cử thế vô địch khí thế. Bất quá hắn trường thương trong tay càng thêm kiếp người, đây là một cây thần binh chân chính, từng đánh chết vô số cường giả, đầu mũi thương thậm chí còn có chưa từng vết máu khô khốc, nghiễm nhiên thuộc về một vị động thiên cảnh yêu ma. Cái gì? Phong hầu yêu ma quá sợ hãi, lúc này hắn có chút minh bạch. Các ngươi sớm đã biết rõ ta ẩn nấp trong bóng tối, bên ngoài là vì vương tộc yêu ma hậu duệ, nhưng thực tế lại là nếu muốn giết ta. Phong hầu yêu ma hối hận không thôi, vương tộc yêu ma hậu duệ địa vị mặc dù rất cao, nhưng như thế nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau? Nếu như biết rõ An Viễn Thành tân nhiệm thành chủ là Quảng Lăng Hầu, hắn làm sao cũng không dám xuất thủ. Tự nhiên, quốc sư sớm đã suy tính đến hết thảy, mục tiêu của chúng ta kỳ thật chính là ngươi, các ngươi yêu ma nhiều lần nhắc lên giết chóc, hẳn là thật làm nhân tộc ta có thể lấn không thành. Quảng Lăng Hầu ngự không phi hành, tính trước kỹ càng. Hắn liên thủ với vô địch hầu coi như gặp được phong vương yêu ma cũng có thể một trận chiến, đương nhiên sẽ không đem phong hầu yêu ma để ở trong lòng. Giết. Phong hầu yêu ma xuất thủ, hắn biết mình hôm nay không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến, dạng này có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Đại chiến bộc phát, đây là phong hầu cấp bậc giao phong, dị thường kịch liệt. Đáng tiếc kết cục đã được quyết định từ lâu, Quảng Lăng Hầu cùng vô địch hầu tùy ý một người đều có đánh giết phong hầu yêu ma thực lực, huống chi hiện tại hai người bọn họ liên thủ, chỉ chốc lát sau kia phong hầu yêu ma liền bị trọng thương, huyết dịch khắp người vẩy ra. Ta lệ thuộc vào Thiên Ma Vương dưới trướng, các ngươi nếu như giết ta liền muốn tiếp nhận Thiên Ma Vương lửa giận. Phong hầu yêu ma gầm thét liên miên, như toan mượn Thiên Ma Vương uy danh chấn nhiếp hai đại phong hầu cường giả. Thiên Ma Vương, nhân tộc bốn hải vương đã xuất quan, chỉ cần Thiên Ma Vương dám vào giới, chính là của hắn tự kỳ. Vô địch hầu hừ lạnh, không chút nào đem Thiên Ma Vương để ở trong lòng. Một bên khác Quảng Lăng Hầu thi triển đại thần thông, giam cầm hư không, phòng ngừa phong hầu yêu ma chạy trốn, hắn vẫn chưa chân chính tham dự vào trong chiến đấu. Giết ta các ngươi đều phải chết. Phong hầu yêu ma liều mạng, không màng sống chết, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tự thân huyết mạch. Thập phương vận động, các loại thần quang xen lẫn, cũng may Quảng Lăng Hầu xuất thủ đem hư không cầm cố lại, nếu không một trận chiến này đủ để đem mới xây An Viễn Thành lần nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm. Mấy chục hiệp qua đi, một cây trường thương đâm xuyên phong hầu yêu ma đầu lâu, máu tươi xen lẫn óc bắn tung tóe mà ra. Vô địch hầu quá mạnh mẽ, quả thực là bẻ gãy nghiền nát đánh tan đối thủ, đánh đâu thắng đó. Đến tận đây phong hầu yêu ma vẫn lạc, nhân tộc đại thắng. Còn có không ít người núp trong bóng tối. Vô địch hầu tay cầm trường thương phá không mà đi, bắt đầu tiếp tục truy sát yêu ma, một khắc không ngừng. Hắn là một cái chính cống sát thần, chết ở hắn trong tay phong hầu yêu ma đều không phải số ít. Bất quá Quảng Lăng Hầu cũng không so vô địch hầu kém, chỉ là hắn rất ít xuất thủ mà thôi. Nếu như không có đầy đủ tu vi, hắn làm sao có thể trở thành nội vệ đại thống lĩnh, mà lại hắn sư tôn thế nhưng là quốc sư, một vị tạo hóa cảnh đại năng. Theo vương tộc yêu ma hậu duệ cùng phong hầu yêu ma trước sau bị đánh giết, nhằm vào đông đảo người tu hành lệnh cấm tự nhiên cũng liền giải khai. Ngày thứ hai Diệp Nhiên trực tiếp thẳng rời đi An Viễn Thành, chạy tới Thương Sơn học phủ. Nội vệ tuy tốt, đáng tiếc không đủ tự do, hết thảy đều phải bị ước thúc. Diệp Nhiên lắc đầu, bất quá rời đi trước Vân Hạc từng tự mình tìm tới cửa. Dù sao Diệp Nhiên đã biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, cùng giai có thể so với vương tộc yêu ma hậu duệ, nhân vật như vậy cũng ít khi thấy, mỗi một cái đều là thiên tiêu. Nội vệ là nữ đế dưới trướng thứ nhất đại bộ phận, có vô cùng vô tận tài nguyên, còn có đại lượng tu hành pháp, nếu là ngươi đồng ý, ta có thể bảo đảm ngươi có thể thành công gia nhập nội vệ. Vân Hạc thành tâm mời, thật sự là hắn rất xem trọng Diệp Nhiên. Nhưng là đang do dự một lát sau Diệp Nhiên vẫn là cự tuyệt. Thôi được, vô luận là có hay không gia nhập nội vệ kỳ thật đều là giống nhau. Vân Hạc thấy thế lắc đầu, bất quá hắn cũng liền cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Nội vệ nhân tài xuất hiện lớp lớp, liền ngay cả vô địch hầu tại phong hầu trước đều xuất từ nội vệ, thiếu một cái Diệp Nhiên cũng không còn cái gì quá không được. Nội vệ nội tình viễn siêu châu phủ, chớ nói chi là những cái kia học cung, nếu là ngươi muốn gia nhập nội vệ lời nói đến lúc đó có thể tiến về Trường An. Vân Hạc vừa nói chuyện một bên từ trong ngực lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài. Ngươi đánh chết vương tộc yêu ma hậu duệ, có 100 công văn, cái này công văn có thể đổi lấy tu hành tài nguyên, vô luận ngươi gia nhập cái nào học cung đều có thể sử dụng, bất quá tốt nhất tu hành tài nguyên hay là đang nội vệ bên trong. Vân Hạc rời đi, cho dù ở trước khi đi hắn vẫn không hề từ bỏ để Diệp Nhiên gia nhập nội vệ. Quy 1 chương 9, Thương Sơn học cung. Chương 09, Thương Sơn học cung. Đáng tiếc ta đã có tu hành pháp, không cần thiết gia nhập nội vệ. Diệp Nhiên một bên đi đường một bên suy tư, đến như đổi lấy tu hành tài nguyên sự tình vô luận ở bên trong vệ vẫn là học cung đều không cái gì khác nhau, bởi vì sở hữu tu hành tài nguyên đều xuất từ Thái Sơ Điện, chỉ cần có đầy đủ công văn liền có thể đổi lấy. Bất quá nội vệ cũng có nhất định ưu thế, không nói những cái khác, chí ít tiến vào bên trong vệ sau có người che chở, tương đối học cung mà nói càng thêm an toàn một chút. Diệp Nhiên cũng không phải không hề động tâm qua, nhưng hắn không muốn tiết lộ Minh Vương bất diệt kinh bí mật, tại không thể để lộ ra, chớ nói chi là dạng này lịch thiên cổ kinh. Sau 3 ngày, Diệp Nhiên ngừng lại. Một tòa to lớn cổ thành tọa lạc tại phía trước, muôn hình vạn trạng, giống như tiền sử hung thú chiếm cứ tại đại địa phía trên. Cổ xưa tường thành không biết là từ loại nào khoáng thạch đổ bê tông mà thành, tựa như sơn linh bình thường, để cả tòa thành trì xem ra càng thêm rộng lớn. Tòa thành trì này thật sự là quá cổ xưa, không có ai biết lai lịch, còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được loại kia tang thương khí tức. Bất quá Diệp Nhiên tới không phải lúc, thành trì đại môn đóng chặt, hiển nhiên còn chưa tới cởi mở thời điểm. Mà cổ thành bên ngoài đã tụ tập không ít dự định bái nhập học cung người trẻ tuổi, đại đa số đều giống như Diệp Nhiên, đơn độc đến đây, cũng có một số nhỏ người là tại trưởng bối dẫn dắt đi đến chỗ này, thậm chí Diệp Nhiên còn chứng kiến nhiều vị bể khổ cảnh đại nhân vật. Người thật đúng là không ít, trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, trên cơ bản muốn bái nhập học cung người đều đã đặt chân kim quan cảnh. Diệp Nhiên liếc nhìn một phía, hơi có chút kinh hãi. Những người tuổi trẻ này bên trong không có một người nào, không có một cái nào là kẻ yếu, trong đó có một ít người tu vi so với hắn thấy qua Lý Phong còn cao hơn, đều đã là kim quan cảnh thất trọng, tại địa phương nhỏ đã là hùng bá nhất phương nhân vật. Xuất nhập có số lớn tùy tùng, uy phong lẫm liệt, bất quá giờ phút này tất cả mọi người duy trì khiêm tốn chi tâm, mười phần điệu thấp, không người nào dám lỗ mãng. Trong học cung không chỉ có tốt hơn truyền thừa, là trọng yếu hơn là chỉ cần bái nhập học cung chính là tu hành chính thống, từ đó thu hoạch được Thái Sơ Điện công nhận, kẻ làm trái coi như đại thần thông giả cũng vô pháp từ Thái Sơ Điện bên trong đổi lấy tài nguyên, mà lại gia nhập học cung sau còn có hy vọng tiến vào Thái Sơ Điện tu hành. Diệp Nhiên đối một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có Thái Sơ Điện làm chỗ dựa, mỗi một lần học cung chiêu thu đệ tử thời điểm đều gọi được là một lần thịnh hội, chính là bởi vì có đại lượng máu mới rót vào. Học cung tài năng sinh sôi không ngừng. Nghe đồn Thương Sơn học cung xây dựng ở một mảnh trong di tích, trước mắt tòa cổ thành này chính là thông hướng học cung lối đi duy nhất, nếu không coi như đại thần thông giả cưỡng ép tiến vào thành trì cũng vô pháp tìm tới Thương Sơn học cung, trừ phi học cung cao tầng đến đây tiếp dẫn. Có người thì thầm: "Đại đường Cửu Châu 18 phủ, mỗi một phủ đều có một cái học cung, bất quá gần nhất mấy chục năm Thương Sơn học cung suy yếu một chút, không thể bồi dưỡng được tiến vào Thái Sơ Điện đệ tử, điều này sẽ đưa đến bái nhập học cung cánh cửa cũng thay đổi thấp. Theo ta được biết, lần này không chỉ có chúng ta Bắc Hà phủ, phụ cận Đại Huyên phủ cùng Kiến An phủ khả năng đều sẽ có người chạy tới cùng chúng ta cạnh tranh. Đã Thương Sơn học cung đã nhiều năm không có bồi dưỡng được đỉnh tiêm đệ tử, vì cái gì bọn hắn sẽ còn đánh cái chủ ý này? Đây không phải tự đoạn tiền đồ sao? Đại Huyên phủ cùng Kiến An phủ thiên kiêu không cần thiết đến chúng ta Thương Sơn học cung đi, bọn họ học cung mỗi một thời đại đều là mấy người thậm chí gần 10 người tiến vào Thái Sơ Điện tu hành." Diệp Nhiên tỉ mỉ lắng nghe, hắn không có gì lai lịch, mà lại Diệp gia còn không có hủy diệt trước cũng không có đại nhân vật tọa trấn, chỉ có thể tính thông thường gia tộc, rất nhiều bí ẩn đều không có tư cách biết được. "Các ngươi có chỗ không biết, nghe đồn Thái Sơ Điện đối Thương Sơn học cung cao tầng không làm đã bất mãn, thậm chí có khả năng bởi vậy giáng tội, sở dĩ học cung cao tầng quyết định bồi dưỡng đỉnh tiêm đệ tử ra tới, cái này liền mang ý nghĩa, chỉ cần đi vào học cung thiên kiêu đầy đủ ưu tú, cao tầng liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối hắn tiến hành bồi dưỡng. Tại cái khác học cung, cho dù có cơ hội như vậy cũng phải cùng người khác cạnh tranh, cái nào giống như Thương Sơn học cung dễ dàng." Không ít người đều ở đây nghị luận, bất quá đại gia thanh âm đều rất nhẹ, không dám ở nơi này lớn tiếng ồn ào. "Chờ xem, còn có nửa tháng cửa thành mới có thể mở ra, đến lúc đó những cái kia thiên kiêu liền sẽ lộ diện. Cũng may chúng ta chỉ cần học cung đệ tử chính thống thân phận mà thôi, không dùng cùng bọn hắn cạnh tranh." Đại đa số người nhìn rất thoáng, đúng cũng không đúng, bọn hắn không có dạ tâm, chỉ bất quá bọn hắn xuất thân tầm thường, thiếu khuyết cường đại tu hành pháp, căn bản không thể nào cùng đại gia tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng được thiên kiêu nhóm tranh phong. Thì ra là thế, đáng tiếc không rõ ràng Thương Sơn học cung đến tột cùng dùng cái gì biện pháp đến phân chia tiềm lực hay không. Diệp Nhiên ngược lại là rất bình tĩnh, hắn mặc dù là kim quang cảnh tâm trọng, tại mọi người ở trong chỉ có thể xếp tại trung thượng dù, nhưng hắn có được gấp trăm lần gen, có thể so với vương huyết yêu ma hậu duệ, cho dù những cái được gọi là thiên kiêu cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất quá đối với tiến vào Thái Sơ Điện Diệp Nhiên hứng thú sẽ không lớn như vậy, bởi vì hắn không thiếu tu hành pháp. Thời gian một ngày trôi qua, cổ thành người bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều, đại gia từ bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ ở đây, đến cuối cùng vậy mà vượt qua ngàn người, cái số này vô cùng kinh người. Phải biết tại Di Vãng, Thương Sơn học cung mỗi lần chiêu thu đệ tử tối đa cũng sẽ không vượt qua 300 người đến đây mà thôi. Cái khác phủ thiên kiêu còn không tới đâu. Diệp Nhiên vẫn luôn tại lưu ý chung quanh người tu hành, có mấy người trả lại cho hắn cảm giác áp bách. Đến như cái khác phủ thiên kiêu tạm thời còn chưa xuất hiện, bất quá nghĩ đến hẳn là ngay tại gần nhất mấy ngày, dù sao khoảng cách mở cửa thành ra chỉ còn cuối cùng 3 ngày. Vào thành. Một ngày này, một thanh âm vang vọng vần tiêu, chấn động đến tất cả mọi người thân hình run rẩy, một mặt hãi nhiên. Liền ngay cả Diệp Nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút khí huyết dâng lên. Thật mạnh. Nói chuyện người này coi như không phải đại thần thông giả khẳng định cũng là bể khổ cảnh nhân vật tuyệt đỉnh. Diệp Nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, Thương Sơn học cung quả thật bất phàm, cho dù ở 18 cái trong học cung xếp tại hạ du tiêu chuẩn cũng có được khó có thể tưởng tượng nội tình. Đúng lúc này, cổ xưa cửa thành từ từ mở ra. Đi. Đám người bắt đầu khởi hành, mấy vị bể khổ cảnh đại nhân vật mang theo hậu bối đi ở trước nhất, bọn hắn vốn là học cung đệ tử, chỉ là về sau đột phá tới bể khổ cảnh sau tự nhận là tiềm lực hao hết thế là rời đi học cung mà thôi, lần này trở về cũng là vì cho hậu bối trải đường. Cũng may những đại nhân vật này cũng có tự mình hiểu lấy, riêng phần mình chỉ dẫn theo một vị trong tộc đứng đầu nhất hậu bối mà thôi, không có chiếm cứ quá nhiều tên ngạch, cũng sẽ không gây nên đại gia phản cảm. Chờ nhóm người này sau khi tiến vào, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Học cung lần này chiêu thu đệ tử 300 tên, chỉ có top 300 người mới có thể tiến vào cửa này, trở thành học cung đệ tử. Cái gì? Diệp Nhiên giật mình, sau một khắc, hôn chiến bộc phát. Ở đây khoảng chừng vượt qua ngàn người, nhưng Thương Sơn học cung chỉ tuyển nhận 300 tên đệ tử, khoảng chừng 2 phần 3 người sẽ đào thải, có thể nghĩ cạnh tranh kịch liệt. Ha ha, cái này đệ nhất nhân vị trí, ta muốn rồi. Một cái vóc người khôi ngô nam tử trẻ tuổi đột nhiên thể hiện ra tuyệt thế tu vi, nghĩ cái thứ nhất tiến vào bên trong tòa thành cổ. Quy 1 chương 10, Chư Hùng. Chương 10, Chư Hùng. Thật mạnh. Diệp Nhiên có chút kinh hãi, cái này nam tử khôi ngô cảnh giới là kim quang cảnh tứ trọng, nhưng chiến lược lại tiếp cận kim quang cảnh lục trọng, nghiêm nhiên là một thiên tiêu. Vương gia Vương Thiên Dương làm sao tới rồi? Có người nhận ra nam tử khôi ngô thân phận, một mặt rung động nói: "Vương gia cùng học cùng quan hệ tâm đầu ý hợp, lấy Vương Thiên Dương thiên phú, hẳn không có tất yếu cùng chúng ta tranh đoạt gia nhập học cùng giành ngạch đi." Đám người không hiểu. Các người biết rõ cái gì? Mặc dù ỷ vào trưởng bối ban cho đích xác có thể thuận lợi gia nhập học cung, nhưng này dạng đệ tử tại trong học cung sẽ không nhận quá lớn coi trọng, tối đa cũng liền một chút tài nguyên nghiêng mà thôi, nhưng nếu là tài nghệ trấn áp quần hùng bái nhập học cung cũng không vậy. Mỗi một lần học cung chiêu thu đệ tử thời điểm đều sẽ có cao tầng quan chiến, một khi biểu hiện được đầy đủ lóa mắt, ngươi thì có hy vọng đưa thân số lượng không nhiều mấy cái danh sách một trong, mà chút danh sách mới là học cung coi trọng nhất đệ tử, thậm chí sẽ vì hắn mở ra càng lớn quyền hạn. Quyền hạn càng lớn, ngươi liền có thể từ trong học cung đổi lấy càng nhiều chân quý hơn tu hành tài nguyên, mà lại có tài nguyên chỉ đối với danh sách cởi mở. Nếu không coi như ngươi tu luyện đến động thiên cảnh cũng không được, đương nhiên, nếu như ngươi là tạo hóa cảnh đại năng coi như ta không nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, trong lòng cũng có ý nghĩ. Nguyên bản hắn dự định điệu thấp làm việc, chỉ cần bái nhập Thương Sơn học cung là được, nhưng hiện tại xem ra vẫn có tất yếu hiện lộ ra tài năng. Minh Vương bất diệt kinh tu hành quá trình bên trong còn cần một chút hiếm thấy trí bảo phụ trợ, tỉ như ta nghĩ đột phá tới tầng thứ 2 liền cần một loại tên là Thiên Mệnh Thạch bảo vật, nếu như những người này nói không sai, nếu như quyền hạn không đủ, ta căn bản tiếp xúc không đến chân chính trí bảo. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Nhiên cũng không chuẩn bị hiện tại tiểu ra tay, mà là trước gần nút một đoạn thời gian. Bất quá đơn thuần thực lực, mấy cái kia kim quang cảnh thất trọng người tu hành hẳn là mạnh nhất, nghĩ đến Thương Sơn học cung quyết định danh sách thuộc về cũng không vẹn vẹn chỉ coi trọng cảnh giới. Diệp Nhiên liếc nhìn bốn phía, trong lòng hiểu rõ, danh sách thuộc về xem trọng là tiềm lực, cũng không phải là cảnh giới, dù sao có Thương Sơn học cung toàn lực bồi dưỡng, coi như một cái phế vật cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên, có thể lạn lực cũng không vậy. Tiềm lực cao thấp không chỉ có đại biểu cho cùng cảnh giới chiến lược mạnh yếu, cũng có thể ở một mức độ nào đó phân rõ ngày sau thành tựu, đây mới là chọn lựa danh sách ý nghĩa. Học cung muốn là thiên kiêu, cũng không phải là tầm thường. Ngày đầu tiên, trừ Vương Thiên Dương bên ngoài còn có một người áp chế ở nơi trốn có người tu hành, đi vào cửa thành bên trong. Người kia cũng là Bắc Hà phủ tiếng tăm lừng lẫy người tu hành, dù không có gia tộc trèo trống, nhưng thở nhỏ đi theo đại nhân vật tu hành, một thân tu vi tịnh không yếu. Quá kịch liệt, vẹn vẹn ngày đầu tiên thì có gần 10 người chết tử, Vương Thiên Dương cùng Dương Khai quả thật khủng bố, ít có người kém cỏi. Tất cả mọi người tại cảm khái, rung động không thôi, bất quá cũng có rất nhiều người cười lạnh liên tục. Lần này Thương Sơn học cung chiêu thu đệ tử sẽ ròng rã tiếp tục 1 tháng, lúc này mới ngày đầu tiên. Còn có rất nhiều người cũng không có xuất thủ, Vương Thiên Dương cùng Dương Khai cứ việc tài nghệ trấn áp quân hùng, nhưng không phải là không có tránh đi đông đảo tiên tiêu tâm tư. Bất quá tại ngày đầu tiên sắp lúc kết thúc, mấy vị kia kim quang cảnh thất trọng người tu hành đồng thời vào thành, mà lại vẫn chưa giao thủ. Cũng coi như bình thường, mấy người kia đều là kim quang cảnh thất trọng cảnh giới, bái nhập học cung ván đã đóng thuyền, mà lại bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là thiên tiêu, chỉ là có chút cơ duyên mới có thể có bây giờ tu vi, như là đã không cách nào trở thành danh sách, vậy liền không cần thiết ra tay đánh nhau. Diệp Nhiên rất bình tĩnh, khoảng cách cửa thành đóng còn có 14 ngày, hắn cũng không vội lấy làm náo động. Ngày thứ hai, cuối cùng có yêu nghiệt cấp bậc tiên kiêu xuất hiện, người kia là Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử, một đường quét ngang, chỗ đến không người có thể địch, cường thế xâm nhập trong cửa thành. Bắc Hà phủ chủ là động thiên cảnh đại thần thông giả, huyết mạch của hắn có thể so với vương tộc yêu ma, con cháu đời sau thực lực tự nhiên so với chúng ta hiếu thắng nhiều lắm. Nói tới muốn gia nhập Thương Sơn học cung đều là nhân kiệt, trong đó còn ẩn tàng một chút thiên kiêu. Có thể tại đại thần thông giả hậu nhân trước mặt, bọn hắn vẫn là tự giác không bằng, sở dĩ Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử chuyến này cũng không có trải nghiệm quá mức kịch liệt chém giết. Nguyên lai là phủ chủ Hấu Tử, người này cảnh giới giống như ta, nhưng chiến lực cũng đến kim quang cảnh lục trọng thiên trình độ, là một kình địch. Diệp Nhiên thần sắc không thay đổi, hắn có gấp trăm lần gen, có thể so với vương huyết yêu ma hậu duệ, tự nhiên không sợ Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử vì thế, mà lại nếu là hắn có thể đem Minh Vương bất diệt kinh tu hành đến đệ nhị trọng, vậy liền có thể xa xa đem phủ chủ Hấu Tử bỏ lại đằng sau, có thể cùng hắn sánh vai cũng liền những cái kia tạo hóa cảnh đại năng hậu nhân. Một ngày này chứ Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử bên ngoài không còn đáng giá chú ý thiên kiêu xuất hiện, đảo mắt liền tới ngày thứ 3. Cái khác phủ thiên kiêu cuối cùng xuất hiện, bọn hắn cường thế giáng lâm, không người có thể địch, trong đó còn có nhiều vị đại thần thông giả dòng dõi. Đại Uyên phủ Cổ Hà cùng Kiến An phủ Tiêu Ninh Nguyệt vậy mà đều đến, lấy hai người này tu vi coi như tại riêng phần mình Châu phủ trong học cung cũng có thể rực rỡ hào quang, trở thành danh sách đều không buồn ngủ khó, bọn hắn tại sao lại đi tới Thương Sơn học cung? Đám người xôn xao, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn phía xa kia hai đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh, Diệp Nhiên cũng nghiêm mặt mấy phần. Để ý hắn bên ngoài chính là Tiêu Ninh Nguyệt đúng là một nữ tử, nhưng một thân thủ đoạn cũng không so lăng lệ. Bọn hắn so Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử còn phải mạnh hơn không ít, là chân chính trải qua sinh tử tôi luyện tiên tiêu. Diệp Nhiên nhíu mày, hắn từng thôi diễn qua tự mình cùng Cổ Hà, Tiêu Ninh Nguyệt hai người giao thủ tình cảnh, phát hiện cực lớn xác suất sẽ bị thua. Cứ việc Cổ Hà cùng Tiêu Ninh Nguyệt cũng là kim quang cảnh tam trọng, có thể bọn hắn phân biệt nắm giữ lấy một môn đại sát thuật, tại kim quang cảnh lục trọng bên trong khó tìm đối thủ, mà cũng là Diệp Nhiên hiện tại khiếm khuyết địa phương. Minh Vương lò luyện dùng để tu hành đích xác một ngày nản dặm, có thể cũng không am hiểu nên địch. Xem ra chờ tiến vào Thương Sơn học cung sau trừ thiên mệnh thạch bên ngoài, ta còn phải đổi một môn thần thông, không phải rất khó cùng những người này tranh phong. Diệp Nhiên đã có quyết định, nhưng bây giờ hắn phải làm vẫn phải là trước bái nhập học cung, còn có thể hay không trở thành danh sách liền phải xem vật khí. Bất quá tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ. Đến như cái khác phủ một vị khác đại thần thông giả dòng dõi liền kém một chút, cũng liền cùng Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử không sai biệt lắm, không bằng Cổ Hà cùng Tiêu Ninh Nguyệt hai người. Đến ngày thứ tư sau tranh đấu trở nên dị thường kịch liệt, rất nhiều thiên kiêu không còn ẩn nút, nhao nhao xuất thủ, không ít người đều huyết chiến vào thành. Một ngày này khoảng chừng gần 30 người chiến tử, đáng tiếc, nếu là bọn hắn tránh được những này thiên kiêu cũng không phải không có bái nhập học cung hy vọng. Tu hành như trăm tàu tranh lưu, không tiến tắc tối, nếu như không có vô địch lòng tin, căn bản không đi được bao xa. Diệp Nhiên cũng chuẩn bị ra tay rồi, tiếp tục cần nút đã không có tất yếu. Ngày thứ 5 phát sinh một kiện đại sự, một cái 12-13 tuổi thiếu niên xuất hiện, hắn vô cùng cường đại, khí thế ngập trời, so với những cái kia đại thần thông giả hậu nhân còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Là hắn, Đại Uyên phủ Lâm Hạo. Có người nhận ra thiếu niên kia, một mặt hãi nhiên. Quy 1 chương 11, yêu nghiệt. Chương 11, yêu nghiệt. Kẻ này vô cùng thần bí, nghe đồn hắn có thể là một vị nào đó đại năng hậu nhân, tuổi còn trẻ thì có từng đánh chết nhiều vị vương tộc yêu ma hậu duệ chiến tích, cùng thế hệ bên trong gần như vô địch. Đông đảo người tu hành nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ kiêng dè, bao quát những cái được gọi là thiên kiêu cũng giống như thế. Tạo hóa cảnh hậu nhân kinh khủng bực nào, mỗi một cái đều có yêu nghiệt chi tư, tương lai bất khả hạn lượng, chí ít cũng có thể trở thành đại thần thông giả, đều không ngoại lệ. Lâm Hạo tất nhiên là thứ nhất danh sách, không người nào có thể cùng đánh một trận. Giờ khắc này tất cả mọi người tắt tranh đấu chi tâm, cùng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt cạnh tranh không thể nghi ngờ là một cái tuyệt vọng sự tình. Mạnh, rất mạnh, ta bây giờ còn không phải người này đối thủ, chỉ có tu thành tầng thứ 2 Minh Vương bất diệt kinh sau tài năng cùng hắn tranh phong. Cứ việc Lâm Hạo rất khủng bố, có thể Diệp Nhiên như cũ có đầy đủ lòng tin. Lâm Hạo đến lập tức đã kinh động Thương Sơn học cung, một vị cao tầng tự mình đến đây nên đón, thái độ rất khiêm tốn. Đây đương nhiên là xem ở Lâm Hạo phía sau vị kia đại năng trên mặt mũi, nếu không lấy Thương Sơn học cung cùng Thái Sơ điện quan hệ, coi như lại thế nào kinh diễm tiên kiêu cũng không khả năng có như thế lễ ngộ. Cũng không biết bọn hắn nói thứ gì, rất nhanh Lâm Hạo ngay tại học cung cao tầng dẫn dắt đi vượt qua cửa thành, chính thức gia nhập Thương Sơn học cung. Có dạng này một cái yêu nghiệt châu ngọc phía trước, rất nhiều thiên kiêu cũng không lại ẩn nấp, lần lượt xuất thủ. Trong chốc lát kịch chiến không thôi, nhiều vị thiên kiêu lực gáp chư hùng, cường thế vào thành. Sau đó không lâu Diệp Nhiên cũng ra tay rồi, hắn vừa lên đến liền thể hiện ra không thể so đại thần thông giả dòng dõi kém thực lực, quét ngang đông đảo người tu hành, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy một người có thể cùng hắn sánh vai đối thủ. Rốt cuộc lại xuất hiện một cái có thể so với đại thần thông giả dòng dõi yêu nghiệt. Một số người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng là khó được thiên kiêu, nguyên bản còn mơ ước danh sách vị trí, thế nhưng là tại mấy vị đại thần thông giả dòng dõi cùng Lâm Hạo sau khi xuất hiện bọn hắn cũng biết tự mình cơ bản không có hy vọng, bởi vì danh sách số lượng là có hạn, không nghĩ tới lúc này còn ra phát hiện một vị không thể so đại thần thông giả dòng dõi kém nhân vật, bọn hắn muốn trở thành danh sách liền càng thêm mong manh. Không nghĩ tới, người này vẫn đứng ở bên cạnh ta, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đến một chút náo nhiệt, chưa từng nghĩ vậy mà như thế khủng bố. Ta còn đã nói với hắn mấy câu, biết rõ người này đến từ An Viễn Thành. Mấy cái cùng Diệp Nhiên từng có gặp mặt một lần người tu hành lẫn nhau nghị luận, vô cùng cảm khái. An Viễn Thành. Trước đó không lâu An Viễn Thành phát sinh yêu họa, Quảng Lăng Hầu cùng Vô Địch Hầu chân thân giáng lâm, đánh giết một vị phong hầu yêu ma sự tình huyên náo xôn xao, trừ cái đó ra còn có một việc cũng đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Một người trong đó cao mày nói, có người đánh chết cùng giai vương huyết yêu ma hậu duệ, nếu như đoán không sai, hẳn là người này. Hắn có thể so với đại thần thông giả dòng dõi tu vi, tự nhiên có thể trấn sát vương huyết yêu ma hậu duệ, dù sao đây không phải là chân chính vương huyết yêu ma. Nghe đồn hắn cự tuyệt nội vệ mời, thật sự là đáng tiếc, nội vệ không thể so học cung mạnh hơn nhiều. Lấy hắn thiên phú, chỉ sợ vừa gia nhập nội vệ liền sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng, đãi ngộ sẽ không kém hơn học cung danh sách. Cũng có người không hiểu Diệp Nhiên sở tác sở vi, cảm thấy cái sau ăn thiệt thòi lớn. Gia nhập nội vệ. Nói đến đêm hai, nội vệ cũng không phải tốt như vậy ngây ngô, quan trọng nhất là tiến vào bên trong vệ sau liền mất đi tự do, chúng ta người tu hành vốn là hẳn là vô câu vô thúc, hành tẩu thế gian, chu sát yêu ma, cái nào chịu được những cái kia khôn sáo. Bất quá những cái kia thiên kiêu vẫn là rất có thể hiểu được Diệp Nhiên, bởi vì bọn hắn trên cơ bản cũng đều tiếp vào qua nội vệ mời, có đồng ý hay không gia nhập người lắc đắc không có mấy. Ngay tại đại gia còn tại nghị luận thời điểm, Diệp Nhiên đã đẩy lui tất cả mọi người, đứng ở cửa thành miệng. Sau một khắc hắn không có do dự, trực tiếp bước vào trong cửa thành. Rất tốt, ngươi cũng không phải là đại thần thông giả dòng dõi, nhưng một thân tu vi không thể so bọn hắn kém, chắc không được có thể đánh giết vương huyết yêu ma hậu duệ. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, sau đó Diệp Nhiên liền nhìn thấy một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này dáng người gầy yếu, nhưng một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, tựa hồ có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Cảnh giới của hắn là bể khổ cực hạn, tại trong học cung cũng là địa vị cao nhất mấy cái cao tầng một trong. Gặp qua đại nhân, Diệp Nhiên trong lòng run lên, hắn biết rõ người này trước mặt rất mạnh, vô cùng có khả năng đã bắt đầu lĩnh hội động thiên chi cảnh. Không cần đa lễ, ngươi lựa chọn gia nhập học cung là chính xác, nội vệ mặc dù tài nguyên càng nhiều, nhưng rất khó sinh ra chân chính tuyệt thế nhân vật. Nam tử trung niên gật gật đầu, sau đó ra hiệu Diệp Nhiên ở một bên tọa hạ. Lúc này cái sau mới phát hiện tự mình xuất hiện ở một tòa quảng trường bên trong, trung quanh to to nhỏ nhỏ bày đầy mấy trăm cái bồ đoàn, sớm vào thành đông đảo thiên tiêu đã xếp bằng ở riêng phần mình trên bồ đoàn. Mà ngồi ở vị trí cao nhất người kia nghiêm nhiên chính là Lâm Hạo. Bắc Hà phủ chủ hấu tử cùng cái khác mấy cái Bắc Hà phủ thiên tiêu tất cả đều đối Diệp Nhiên gật đầu ra hiệu, bọn hắn đến từ cùng một nơi, tự nhiên thuộc về giống nhau trận doanh. Diệp Nhiên từng cái đáp lại, cũng không có tự kiểm chế thiên phú mà xem nhẹ đám người. Cổ Hà cùng Tiêu Ninh Nguyệt mấy người cũng nhìn lại, trong mắt có chút hiếu kỳ. Mấy người bọn họ đương nhiên nghe nói qua An Viễn Thành yêu họa, đối Diệp Nhiên cũng coi như từng có hiểu một chút. Đến như kia Lâm Hạo thì là một mực nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng tiêu căng, căn bản chướng mắt bất luận kẻ nào, bất quá hắn cũng có dạng này lực lượng. Nếu bàn về thiên phú và thực lực, Lâm Hạo đích xác muốn thắng qua ở đây tất cả mọi người. Thời gian một ngày trôi qua, trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá không còn có xuất hiện có thể cùng Diệp Nhiên đám người sánh vai thiên tiêu. Rất nhanh liền là nửa tháng, Ngày cuối cùng, trên quảng trường học cung cao tầng biến sắc, nhao nhao ra khỏi thành. Chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên đám người cùng nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Hẳn là lại có tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử phòng đoán nói, hắn lấy được đại gia công nhận, có thể để cho học cung cao tầng coi trọng như vậy cũng chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt. Đột nhiên, một bóng người lướt qua quảng trường trên không, kia là một ông già, khí tức kinh khủng làm người sợ hãi. Đây là động thiên cảnh cường giả mới có khí thế. Thương Sơn học cung thượng nhiệm cung chủ. Giờ khắc này liền ngay cả Lâm Hạo cũng đứng dậy, không cách nào bảo trì bình tĩnh. Phải biết sự xuất hiện của hắn mặc dù đưa tới không nhỏ hành động, thế nhưng là cũng không thể kinh động thượng nhiệm cung chủ. Đáng tiếc đông đảo người tu hành vào thành sau không cách nào ra ngoài, chỉ có thể mong mỏi chờ đợi học cung cao tầng trở về. Sau đó không lâu, Thương Sơn học cung thượng nhiệm cung chủ mang theo một bóng người phá không mà đi, người kia giấu ở mờ mịt hào quang bên trong, vô cùng thần bí, tựa hồ là một người nam tử, hoặc như là một nữ tử. Hẳn là thần bí nhân này thiên phú so Lâm Hạo còn kinh khủng hơn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang nghị luận, đây cũng quá bất khả tư nghị, phải biết Lâm Hạo thế nhưng là đại năng hậu nhân, trên đời này chẳng lẽ có so với hắn còn yêu nghiệt thiên kiêu sao? Đúng lúc này, học cung cao tầng trở về, từng cái trên mặt đều mang vui mừng. Không cần đoán đo, không nghĩ tới Bắc Hà phủ vậy mà ra một trời sinh vương thể. Nam tử trung niên giải thích nói. Quy 1 chương 12, danh sách thuộc về. Chương 12, danh sách thuộc về. Cái gì? Loại này nghịch thiên thể chất sớm đã tuyệt tích, coi như thật xuất hiện cũng sớm bị Thái Sơ điện mời chào, làm sao lại xuất hiện ở Bắc Hà phủ? Lâm Hạo động dung nói, gương mặt khó có thể tin. Nếu như đây là sự thực, kia không khỏi cũng quá kinh khủng. Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử lẩm bẩm nói, Lâm Hạo tuy là đại năng hậu nhân, huyết mạch bất phàm, thế nhưng chỉ có thể cam đoan trở thành đại thần thông giả, phong vương căn bản vô vọng, mà trời sinh vương thể không giống, bọn hắn trưởng thành nhất định phong vương, nói cách khác, người này trong tương lai nhất định sẽ là tạo hóa cảnh đại năng. Mỗi một cái đại năng đều là nhân tộc ta nội tình, bọn hắn hiệu lệnh thiên hạ, ngay cả hoàng thất tại trước mặt bọn hắn cũng muốn thấp một đầu, bây giờ đại đường nữ đến nếu không phải đạt được tạo hóa cảnh quốc sư ủng hộ, nếu không căn bản là không có cách ngồi vững vàng vị trí kia. Sở Hữu biết rõ trời sinh vương thể thiên kiêu đều ở đây nghị luận, một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Diệp Nhiên lúc này cũng khó che đậy trong lòng rung động, trời sinh vương thể quá đáng sợ, trừ phi Minh Vương bất diệt kinh đột phá tới tầng thứ 3, không phải rất khó cùng đánh một trận. Tại bực này thể chất mặt người trước, cái gì tư chất ngút trời cái gì tuyệt thế yêu nghiệt đều phải thu liễm qua mang, bọn hắn chính là cùng thế hệ sự tồn tại vô địch. Dạng này một trời sinh vương thể vì sao không có bị Thái Sơ điện sớm thu làm đệ tử? Bất quá Diệp Nhiên cũng rất nghi hoặc, về tình về lý Thái Sơ điện cũng không thể bỏ qua dạng này một vị yêu nghiệt. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chờ đến học cung sau tự nhiên sẽ có cùng vương thể cơ hội tiếp xúc. Nam tử trung niên lên tiếng, đám người thấy thế cũng sẽ không nhiều lời nữa. Sau đó nam tử trung niên vung tay lên, một chiếc chiến hạm khổng lồ lập tức xuất hiện ở giữa quảng trường. Xuất phát. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, một đoàn người nhao nhao hướng phía chiến hạm đi đến, chờ tất cả mọi người sau khi tiến vào, chiến hạm khổng lồ đằng không mà lên, hướng thẳng đến nơi xa bắn ra. Kinh phong gào thét, bên hai tất cả đều là chói tai tiếng xé gió, bất quá chiến hạm có ánh sáng choáng lấp loé, đem mọi người che chở trong đó, khỏi bị kinh phong xâm nhập. Bên ngoài học cung có trận pháp thủ hộ, như không có chiếc chiến hạm này, động thiên cảnh trở xuống không người nào có thể cưỡng ép tới gần. Nam tử trung niên giải thích nói, hắn tên Đường Vũ, là học cung một vị trưởng lão, quyền cao chức trọng, gần với vị cung chủ kia. Đường trưởng lão, tòa thành cổ kia đến tột cùng có gì bí mật? Ta cảm giác trong cổ thành trừ kia quảng trường, địa phương khác đều vô cùng nguy hiểm. Lâm Hạo hỏi thăm, kỳ thật đại gia cũng đều đoán được cổ thành cực kỳ bất phàm, nhưng không người nào dám mở miệng hỏi vấn đề này. Các ngươi sau đó không lâu đều là học cung đệ tử, cũng có tư cách biết được việc này. Đường Vũ vẫn chưa giấu giếm, trong cổ thành trấn áp một tôn yêu ma vương. Cái gì? Đám người hãi nhiên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Yêu ma vương thế nhưng là tạo hóa cảnh đại năng, một khi xuất thế sẽ gây nên vô cùng đáng sợ biến cố. Cổ thành là ta tộc tiên hiền sở kiến, đủ để chấn áp tạo hóa cảnh đại năng, mà lại coi như yêu ma vương xuất thế tộc ta đại năng cũng sẽ giáng lâm, các ngươi không cần lo lắng. Đường Vũ an ủi, đang khi nói chuyện chiến hạm tốc độ bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, mọi người đang một vùng núi trước dừng lại, nơi này một mảnh tường hòa, cổ mục che trời, từ xa nhìn lại, từng đạo thác nước từ trên núi cao rủ xuống, giống như ngân hà đổ ngược, vô cùng hùng vĩ. U u tiếng như vạn mã buông đằng, hơi nước tràn ngập, từng tòa cung điện như ẩn như hiện, tựa như thần tiên phủ đệ. Đây chính là Thương Sơn học cung. Diệp Nhiên rất khiếp sợ. Nơi này thực tế quá bất phàm, linh khí mờ mịt, như một mực đợi ở chỗ này, tu hành tốc độ muốn so tại ngoại giới nhanh lên quá nhiều, không hổ là Thái Sơ điện thuộc hạ học cung một trong, cho dù lại cô đơn cũng không phải bình thường thế lực có thể sánh vai. Đột nhiên, nơi xa có mấy đạo bóng người phi nhanh mà tới, bọn họ đều là học cung đại nhân vật. Ra mắt trưởng lão. Một người trong đó cung kính nói, đây đều là lần này học cung tuyển nhận đệ tử mới, ngươi trước đem bọn hắn hảo hảo dàn xếp. Đường Vũ mở miệng, sau đó Diệp Nhiên đám người liền ở nơi này mấy vị đại nhân vật dẫn dắt đi tiến vào trong học cung. Còn hắn thì thân thể khẽ động, trực tiếp chạy tới Thương Sơn đại điện. Nơi này là học cung cao tầng nghị sự địa phương, ngày bình thường đều là đóng lại, chỉ có phát sinh trọng đại biến cố thời điểm mới có thể mở ra. Đường trưởng lão đến rồi. Một thanh âm truyền đến, Đường Vũ không có ngừng lưu, trực tiếp lách mình tiến vào trong điện, mà theo hắn đến, Thương Sơn đại điện thanh đồng cửa lớn cũng chậm rãi đóng lại. Gặp qua cung chủ. Đường Vũ địa vị rất cao, có thể gặp cung chủ không bái, bởi vì không lâu sau, cung chủ sắc bế quan không ra xung kích động tiến cảnh, đến lúc đó hắn liền sẽ từ đi cung chủ chi vị, mà Đường Vũ chính là tân nhiệm học cung chi chủ. Đường trưởng lão ngồi đi. Cung chủ cười nói, tuổi của hắn rất lớn, râu tóc bạc trắng, nhưng một thân uy nghiêm không chút nào không giảm. Đường Vũ gật gật đầu, sau đó tại cung chủ tay trái phương đầu tiên tọa hạ. Lần này tuyển nhận đệ tử mới là Đường trưởng lão phụ trách, tiếp xuống liền để Đường trưởng lão nói một chút đi. Cung chủ sắp tận lui, tại trong rất nhiều chuyện hắn đều không còn tỏ thái độ, để Đường Vũ đám người đi xử lý. Tin tức ta đã sớm truyền về, chắc hẳn các ngươi cũng đều hẳn là đại khái hiểu rõ một chút. Đường Vũ việc nhân đức không nhường ai nói. Lúc này trong điện trừ cung chủ cùng Đường Vũ bên ngoài còn có 18 người, bọn họ đều là học cung trưởng lão, quyền hành ngập trời, nếu không cũng không có tư cách ngồi ở Thương Sơn đại điện bên trong. Chúng ta thực sự thấy được, bất quá vẫn là phải do Đường trưởng lão lặp lại lần nữa. Một người trong đó mở miệng nói, người này cũng là đời tiếp theo cung chủ người cạnh tranh, bất quá tại một đám trưởng lão bên trong, ủng hộ hắn người cũng không nhiều, nhưng là gần với Đường Vũ. Xem ra ta truyền về tin tức không đủ kỹ càng, đã như vậy, kia Hàn trưởng lão nhưng phải nghe cho kỹ. Đường Vũ nhìn cũng không nhìn Hàn trưởng lão liếc mắt, mà là đối cung chủ nói, lần này tân tấn trong hàng đệ tử có tư cách trở thành danh sách tổng cộng có 6 người, bọn hắn theo thứ tự là Vương Thể, Lâm Hạo, Tiêu Ninh Nguyệt, Cổ Hà còn có Bắc Hà phủ chủ Hấu Tử, còn cái cuối cùng danh sách, đề nghị của ta là Diệp Nhiên. Nghĩ đến đại gia cũng đều tin tưởng, Diệp Nhiên kẻ này đã có thể đánh giết Vương Huyết Yêu Ma hậu duệ, vậy liền tuyệt không kém hơn đại thần thông giả dòng dõi, trở thành danh sách kia là chuyện tất nhiên. Đường Vũ rất cường thế, bất quá rất hiển nhiên, danh sách thuộc về liên lụy đến một chút lợi ích, nếu không cũng không có tất yếu mở ra Thương Sơn đại điện đến đàm luận chuyện này. Hừm, ta cũng nhìn ngươi chuyển về hình ảnh, kẻ này đích xác có tư cách trở thành danh sách một trong. Cung chủ đồng ý nói. Bất quá lúc này, Hàng trưởng lão lại mở miệng phản đối, không thể, chúng ta lúc trước đã định tốt, lần này tổng cộng có 10 vị đệ tử trở thành danh sách, trong đó đệ tử mới 5 người, còn có 5 người từ sớm đã bái nhập học cung trong hàng đệ tử tuyển ra, thậm chí chúng ta còn vì này cử hành một lần so tài, hiện tại 5 người kia cũng đã định ra, nếu như đệ tử mới bên trong danh sách gia tăng rồi, vậy chẳng phải là muốn dồn xuống một người. Học cung quyết đoán há lại cho tùy ý sửa đổi, nếu không học cung uy nghiêm ở đâu, làm như vậy cũng sẽ lạnh lẽo những đệ tử kia trái tim. Hàng trưởng lão luôn từ sắc bén, hắn thái độ rất cứng ngạnh, căn bản không đồng ý Diệp Nhiên trở thành danh sách. Quy 1 chương 13, công đức điện. Chương 13, công đức điện. Học cung uy nghiêm. Chờ Thái Sơ điện trách tội xuống, ta xem đại gia đến lúc đó còn có cái gì uy nghiêm. Đường Vũ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta thiết hạ danh sách dự tính ban đầu chính là vì bồi dưỡng được có thể đi vào Thái Sơ điện tuyệt thế yêu nghiệt, mà muốn gia nhập Thái Sơ điện, vậy thì nhất định phải đánh bại cái khác học cung danh sách. Hàn trưởng lão cho rằng những đệ tử kia trong có mấy người có thể làm đến, nếu như bọn hắn có thể, chúng ta cũng không đến nỗi luân lạc tới bây giờ tình trạng, nếu như không được, vì sao không chịu đem cơ hội nhường cho có hy vọng người. Đường Vũ cùng Hàn trưởng lão hai người cũng không phải là một lòng cùng đối phương đối nghịch, mỗi người bọn họ lời nói cũng không sai. Thay đổi xoành xoạch là tối kỵ, đổi lại bình thường, Hàn trưởng lão đích thật là đúng, nhưng thời nay không giống ngày xưa, Thái Sơ điện áp lực đã xuống, bồi dưỡng được tuyệt thế yêu nghiệt mới là trọng yếu nhất. Đường Vũ lời này vừa ra, Thương Sơn trong đại điện sở hữu trưởng lão nháy mắt trầm mặc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không cách nào phản bác. Thái Sơ điện một khi trách tội xuống, toàn bộ Thương Sơn học cung cao tầng đều muốn gặp nạn, thậm chí có người sẽ còn vì vậy mà bị tước đoạt trưởng lão chi danh, tất cả trưởng lão đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục này. Không có trưởng lão chi danh về sau, bọn hắn tại Thái Sơ điện quyền hạn sẽ trên phạm vi lớn rút lại, mà lại huyết mạch hậu nhân cũng vô pháp đạt được Thái Sơ điện che chở, tổn thất to lớn. Ta tới nói hai câu đi. Lúc này, cung chủ đột nhiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, Hàn trưởng lão nói không sai. Học cung là đông đảo người tu hành trong suy nghĩ thánh địa, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lật lọng đích sắc không thích hợp. Cung chủ nói cực phải. Hàn trưởng lão đáp lại, thuận tiện quay đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ. Bất quá Đường trưởng lão quan tâm học cung, thời khắc mấu chốt càng có thể làm ra lấy hay bỏ, hai người các ngươi điểm xuất phát cũng không có sai. Cung chủ vẫn chưa phản ứng Hàn trưởng lão, tiếp tục nói, 10 vị danh sách quan hệ đến Thương Sơn học cung tương lai, ta không thể không thận trọng, sau đó không lâu, ta sẽ mở ra Bách chiến điện, lấy bọn hắn trong điện xếp hạng làm căn cứ, bởi vậy quyết định 10 vị danh sách thuộc về Bách chiến điện. Trong điện một đám trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Cung chủ thánh minh, Bách chiến điện có thể mức độ lớn nhất đào móc người tu hành tiềm lực, coi đây là phán đoán danh sách căn cứ tự nhiên không thể thích hợp hơn. Hàn trưởng lão mở miệng, cái thứ nhất biểu thị ủng hộ, trên mặt còn mang theo định nọt chi sắc. Ngươi a ngươi, đương thời ngươi thiên phú cũng không tệ, nếu là dùng nhiều chút thời gian về việc tu hành thiếu trầm mê quyền thế thành tựu hiện tại chưa chắc so Đường trưởng lão thấp. Cung chủ cười mắng một tiếng, mặc dù coi trọng Đường Vũ, nhưng rất rõ ràng, hắn và Hàn trưởng lão quan hệ muốn càng tốt hơn một chút. Hắc hắc, cung chủ dạy phải, bất quá người có chí riêng nha. Hàn trưởng lão hoàn toàn thất vọng. Cung chủ thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu. Đông đảo trưởng lão tính cách hắn đều rõ rõ ràng ràng, Hàn trưởng lão cứ việc khắp nơi cùng Đường Vũ đối nghịch, nhưng cũng là vì học cung cân nhắc, điểm này không cần hoài nghi. Trên thực tế nếu là cung chủ không mở miệng, mà Đường Vũ lại tiếp tục kiên trì, Hàn trưởng lão cũng là sẽ đồng ý Diệp Nhiên trở thành danh sách. Cung chủ, bình thường tới nói trời sinh vương thể căn bản không cần danh sách chi danh, lấy hắn thiên phú có thể thu được tài nguyên khó có thể tưởng tượng, vì sao lão cung chủ không có đem vương thể bài trừ tại danh sách bên ngoài? Lúc này, một bên Đường Vũ nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Trong điện trưởng lão nghe vậy nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Trời sinh vương thể kia là nhất định thành tạo hóa cảnh nhân vật, đem định là danh sách đối cái khác người mà nói quá không công bình. Ta cũng không tin tưởng nguyên nhân, nhưng đã lao cung chủ đã làm ra quyết định, chúng ta tuân theo là đủ. Cung chủ bất đắc dĩ nói, hắn khi biết việc này sau đã ngay lập tức hỏi thăm lao cung chủ, có thể cái sau không muốn nhiều lời, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Là một đám cao tầng vẫn còn đang hợp thời điểm, Diệp Nhiên đã tại đại nhân vật dẫn dắt đi tới trụ sở của mình. Đây là một cái yên lặng sân nhỏ, vừa nhìn thấy hắn liền thích nơi này. Thứ nay về sau, ngươi chính là học cung đệ tử. Đại nhân vật đối Diệp Nhiên dặn dò, kim quang cảnh là học cung tương lai. Cho nên chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ an toàn hoàn cảnh để các ngươi tu hành, bất quá tại đột phá bể khổ cảnh về sau, các ngươi liền sẽ rời đi học cùng, hoặc là tiến về biên hoang cùng yêu ma chém giết, hoặc là chính là tọa trấn các đại châu phủ, chẳng qua hiện nay châu phủ cũng không an toàn, yêu ma đại năng sẽ mở ra tọa độ không gian, xâm lấn nhân tộc ta cương vực, một khi yêu họa bộc phát, đại nhân vật cũng sẽ vỡ lạc. Sở dĩ, thật tốt tu hành. Sau khi nói xong, đại nhân vật liền dẫn đệ tử khác rời đi. Hắn sớm đã biết được Vương Hạo có khả năng sẽ trở thành danh sách một trong, cho nên mới sẽ nhắc nhở nhiều như vậy, mỗi một cái danh sách trưởng thành sau đều không thể coi thường, là nhân tộc tương lai lương đống. Diệp Nhiên gật đầu nói phải, đưa mắt nhìn học cung đại nhân vật sau khi biến mất trở về tự mình sau này trụ sở. Cuối cùng bái nhập học cung, chắc hẳn ta tại Thái Sơ Điện quyền hạn hẳn là cũng trở nên lớn không ít. Ngày thứ hai Diệp Nhiên liền chạy tới Thái Sơ Điện thiết lập ở từng cái học cung công đức điện, ở đây, chỉ cần công văn đầy đủ, liền có thể đổi lấy bất luận cái gì mong muốn tu hành tài nguyên. Tân tấn đệ tử. Trong công đức điện, một ông già cản lại Diệp Nhiên. Ra mắt trưởng lão. Diệp Nhiên trong lòng run lên, tranh thủ thời gian không người cúi đầu, trước mặt lão giả này tu vi rất khủng bố, mang đến cho hắn một cảm giác lại không thể so Đường Vũ kém, hiển nhiên là một vị bể khổ cảnh cực hạn đại nhân vật. Tại Thương Sơn học cung, có như thế tu vi người nhất định là trưởng lão một trong. Không sai, ngươi đổi lấy bất luận cái gì tài nguyên chúng ta cũng sẽ không tiến hành can thiệp, bất quá ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, tài nguyên đổi lấy sau không thể sửa đổi, sở dĩ làm bất kỳ quyết định gì đều muốn cẩn thận. Công đức trưởng lão nhắc nhở nói. Đa tạ trưởng lão. Diệp Nhiên nói lời cảm tạ, sau đó tiến vào công đức điện bên trong. Tu hành pháp, thần thông, còn có chí bảo. Vừa mới bước vào trong điện, Diệp Nhiên liền phát hiện công đức điện bị kỳ thật bị chia làm 3 cái khu vực, phân biệt đại biểu cho 3 loại bất đồng tu hành tài nguyên. Tu hành pháp ta không cần, kia rốt cuộc là lựa chọn chí bảo vẫn là thần thông đâu? Diệp Nhiên không khỏi rơi vào trầm tư. Chí bảo có trợ giúp tu hành, thần thông nhưng có thể tăng lên chiến lực, cả hai hắn đều rất muốn. Ta có Minh Vương lò luyện, tu hành tốc độ vốn là cực nhanh, đối chí bảo nhu cầu tạm thời không có lớn như vậy, mà lại ta bây giờ công hần cũng mới 1100 điểm, hẳn là còn chưa đủ để đổi lấy quá mức bảo vật chân quý. Sau một hồi lâu, Diệp Nhiên làm ra quyết định. Hắn tại An Viễn Thành đánh chết Vương Huyết Yêu Ma hậu duệ, lấy được 100 công hần, gia nhập học cùng sau lại bị tặng cho 1000 công hần, cả hai tương ra, tổng cộng là 1100 điểm. Rất nhanh hắn liền tới đến cất đặt thần thông chỗ khu vực. Cái này, đây cũng quá nhiều. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là từng dãy chất gỗ giá sách, mà ở trên giá sách trưng bày đại lượng cổ xưa điển tịch, còn có bọn chúng kỹ càng giới thiệu. Khai bi thủ, niêm hoa chỉ. Diệp Nhiên như đói như khát lật xem rất nhiều thần thông, chỉ chốc lát sau liền tìm được ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Môn thần thông này không sai, nhất kiếm quang hàn 18 phủ, hả? Lại muốn 2 vạn công vân. Diệp Nhiên trên mặt vui mừng im bặt mà dừng, nháy mắt hóa thành cười khổ. 2 vạn công vân. Phải biết chiến công của hắn cũng liền 1100 điểm mà thôi. Thú vị, đệ tử này vậy mà đi thần thông các. Bình thường tới nói tân tấn đệ tử đi tới công đức điện thứ nhất lựa chọn hẳn là tu hành pháp mới đúng, hẳn là hắn đã có khắc truyền thừa. Công đức trưởng lao thấp giọng nói, tại Diệp Nhiên tiến vào thần thông các ngay lập tức hắn liền đã biết rồi. Quy 1 chương 14, thần thông. Chương 14, thần thông. Mặc dù đều nói nhân tộc truyền thừa đều đến từ Thái Sơ Điện, nhưng là có ngoại lệ, chỉ bất quá số lượng rất ít thôi, kẻ này xuất thân rất bình thường, thế nhưng lại có thể sánh vai đại thần thông giả dòng dõi, tất nhiên là có một chút cơ duyên. Công đức trưởng lão đã đoán được đại khái, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đến từ Thái Sơ Điện, gặp quá nhiều yêu nghiệt, cùng những người kia so sánh, Diệp Nhiên đích sắc kém rất nhiều. Mà lại Thái Sơ Điện có tu hành pháp vô số kể, mỗi một môn đều vô cùng cao thâm, công đức trưởng lão đương nhiên sẽ không đem Diệp Nhiên cơ duyên để ở trong lòng. Thần thông tuy tốt, nhưng tu hành pháp mới là căn bản, thôi, dù sao hắn cũng liền 1000 điểm công vân, còn lãng phí nổi, chờ hắn lúc đi ra ta nhắc lại một phen đi. Sau khi nói xong công đức trưởng lão bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không còn quan tâm. Rất nhanh liền đi qua mấy canh giờ. Có thể cùng Minh Vương bất diệt kinh phù hợp thần thông quá ít, mà lại mỗi một môn đều là giá trên trời công vân, ít nhất đều phải 18,000, mà lại vẫn còn đều là bản thiếu, nguyên bản ta coi là hơn 1000 công vân đã không ít, hiện tại xem ra ngay cả mưa bụi cũng không bằng. Diệp Nhiên thả ra trong tay cổ tịch, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn đã đem tự mình quyền hạn trong vòng sở hữu thần thông đều lật mấy lần, cũng xác thực nhìn chúng không ít, có thể không như nhau bên ngoài, những này thần thông giá tiền là hắn khó có thể chịu được. Ta thích nhất thần thông là phá diệt chi nhãn, đây là một loại sát sinh đại thuật, cũng là ta có thể tiếp xúc được mạnh nhất thần thông, nhưng mà nó vậy mà cần 20 vạn công vân. Thần thông tuy tốt, đáng tiếc lại là giá trên trời. Bất quá Diệp Nhiên cũng không phải là không có thu hoạch. Dựa theo giới thiệu, Sơn Hà ấn uy thế hẳn là rất mạnh, không thể so phá diệt chi nhãn kém, nhưng vì sao ta có thể đổi lấy, mà lại chỉ cần 1000 công vân. Nghiêm túc suy tính về sau, Diệp Nhiên vẫn là quyết định đổi lấy Sơn Hà ấn môn thần thông này, bất quá cái này một đổi hắn liền chỉ còn lại nội vệ tặng cho 100 công vân. Buông xuống trong tay cổ tịch sau Diệp Nhiên quay người rời đi thần thông các, thấy lần nữa này vị công đức trưởng lão. Chiến công của ngươi không nhiều, hẳn là đổi không là cái gì thần thông, còn không bằng đi đổi lấy tu hành pháp. Công đức trưởng lão coi là Diệp Nhiên không công mà lui, thế là giải thích nói, Thái Sơ Điện đem một chút cường đại tu hành pháp tháo gỡ ra đến, lấy ngươi bây giờ công vân, lẽ ra có thể đổi lấy có thể tu hành đến động thiên cảnh pháp môn. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta muốn đổi lấy Sơn Hà ấn. Diệp Nhiên khẽ mỉm cười nói, nếu như không có Minh Vương bất diệt kinh, hắn thật đúng là được giống như người khác đi trước đổi lấy tu hành pháp. Sơn Hà ấn. Công đức trưởng lão nhướng mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Diệp Nhiên thấy thế lập tức sinh lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, còn xin trưởng lão giải hoặc, chẳng lẽ đổi lấy Sơn Hà ấn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Đây cũng không phải. Công đức trưởng lão lắc đầu nói, Sơn Hà ấn giá trị 1000 công vân, vừa vặn tại ngươi trong giới hạn chịu đựng, Thái Sơ Điện công khai ghi giá, tuyệt sẽ không ở trên đây làm tay chân, chỉ cần ngươi muốn mà lại có công vân điểm, tự nhiên có thể đổi lấy. Diệp Nhiên vẫn chưa nói tiếp, hắn biết rõ công đức trưởng lão hẳn là còn có lời muốn nói. Trên thực tế Sơn Hà ấn là không chọn vẹn thần thông, hắn bản thân đến từ một môn cổ kinh, chỉ tiếc cổ kinh sớm đã thất lạc, phía trên ghi lại thần thông cũng chỉ còn lại có một môn Sơn Hà ấn. Quả nhiên, công đức trưởng lão nghĩ sau giải thích nói, thiếu khuyết cổ kinh chống đỡ Sơn Hà ấn căn bản là không có cách tu thành, đã từng có đại năng thử qua, nhưng cuối cùng chỉ có thể được hắn hình, không cách nào lĩnh ngộ tinh túy, chân chính lấy ra giết địch lời nói là so ra kem cái khác thần thông. Ta xem ngươi thiên phú còn có thể, sở dĩ không hy vọng ngươi ở đây vài chỗ lãng phí thời gian, đi rồi đường quanh co. Công đức trưởng lão rất chân thành tha thiết. Thì ra là thế. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Sơn Hà ấn giá cả như thế thấp, mà lại ngay cả học cung phổ thông đệ tử đều có quyền hạn tìm đọc. Có lẽ đây cũng là Thái Sơ Điện thủ đoạn, cao tầng gửi hy vọng ở sở hữu nhân tộc người tu hành. Vạn nhất có người trùng hợp có thể tu thành Sơn Hà ấn vậy liền kiếm bộ rồi. Diệp Nhiên trong lòng một bên suy tư, vừa mở miệng hỏi, trưởng lão nói cổ kinh là cái gì? Công đức trưởng lão cười cười, vẫn chưa giấu giếm, cổ kinh là trên đời này cường đại nhất tu hành pháp, coi như Thái Sơ Điện cũng chỉ có mấy môn không chọn vẹn cổ kinh mà thôi, mà lại cổ kinh tu hành độ khó rất cao, cơ hồ không người nào có thể tu thành, nhưng liền ngay cả tạo hóa cảnh đại năng đều muốn lấy được một môn cổ kinh. Bởi vì cổ kinh trực chỉ đại đạo, huyền ảo đến cực điểm, chỉ cần có thể lĩnh hội một chút điểm chính là thiên đại thu hoạch. Công đức trưởng lão cảm khái một tiếng, cùng cổ kinh so ra, Thái Sơ Điện cái khác tu hành pháp đều không đáng nhắc tới, đáng tiếc lĩnh hội cổ kinh vô cùng gian nan, đại năng cũng chỉ có thể tiếp xúc đến gia lông. Mà lúc này Diệp Nhiên trong lòng đã nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, bởi vì hắn biết rõ, Minh Vương Bất Diệt Kinh khẳng định cũng là một loại cổ kinh, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Những lời này để Diệp Nhiên càng thêm xác định không thể tiết lộ bất luận cái gì cùng Minh Vương Bất Diệt Kinh có liên quan tin tức, nếu không liền ngay cả đại năng đều muốn nghe tin lập tức hành động, cứ việc không cách nào xác định đại năng phải chăng mang theo thiện ý, chỉ khi nào có người sinh lòng tham lam, đối với hắn mà nói chính là tai nạn to lớn. Chờ ta có đầy đủ công văn sau liền đi đổi lấy một môn không chọn vẹn cổ kinh, dùng cái này để che giấu Minh Vương Bất Diệt Kinh bí mật. Diệp Nhiên đã có ý nghĩ, bất quá muốn đổi lấy cổ kinh cần công văn tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ còn muốn đổi lấy Sơn Hà ấn sao? Công đức trưởng lão cũng không tin tưởng Diệp Nhiên suy nghĩ cái gì, mặc dù cái sau hơi khác thường, nhưng hắn chỉ cho rằng Diệp Nhiên là lần đầu tiên nghe tới cổ kinh, sở dĩ có chút dùng độc thôi. Đổi. Diệp Nhiên gật gật đầu, rất là quả quyết, tuy nói Sơn Hà ấn gần như không cách nào tu hành, nhưng ta như cũng muốn nếm thử một phen, dù sao mới 1000 công văn, cho dù không cách nào tu hành thành công cũng không tính được tổn thất quá lớn. Công đức trưởng lão nghe vậy cũng sẽ không nói thêm nữa, nên khuyên hắn đã khuyên, đã Diệp Nhiên một lòng kiên trì, hắn coi như tiếp tục khuyên nói cũng không tế tại sự tình. Ngươi trước đem đầu nhập thanh đồng lệnh, sau đó mặc niệm đổi lấy thần thông chi danh, thành công khấu trừ công văn sau Thái Sơ Điện sẽ đem cất giữ Sơn Hà ấn ngọc giản đưa đến học cung, đến lúc đó ngươi lại đến công đức điện nhận lấy, tối đa cũng liền 2-3 ngày công phu. Công đức trưởng lão mở miệng nói, kỳ thật trong công đức điện cổ tịch kỳ thật đều là giới thiệu mà thôi, chân chính tu hành pháp vẫn là thần thông như cũ tại Thái Sơ Điện bên trong, chỉ bất quá có người thành công đổi lấy về sau, bọn hắn liền sẽ thông qua thủ đoạn đem đồ vật giao đến trong tay của người kia. Diệp Nhiên đối với lần này cũng có nghe thấy, sở dĩ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Rất nhanh 1000 công văn liền bị thành công khấu trừ, cũng may cái này công văn là gia nhập học cung sau tặng cho, vừa nghĩ tới cũng liền không có đau lòng như vậy. Công văn thật sự là đồ tốt, đáng tiếc quá ít, không phải ta nhất định muốn đi chân bảo các nhìn xem. Trở lại chỗ ở sau Diệp Nhiên một trận cười khổ, bất quá có thể đổi được Sơn Hà ấn hắn vẫn rất hài lòng. Bởi vì cao tầng một mực không có triệu kiến, tiếp xuống mấy ngày Diệp Nhiên cũng liền rảnh rỗi xuống tới, hắn mượn cơ hội này tiến vào tàng thư các, cuối cùng tại một bản che kín cho bụi trong cổ tịch tìm được Thiên Mệnh Thạch tin tức. Quy 1 chương 15, Sơn Hà ấn. Chương 15, Sơn Hà ấn. Thiên Mệnh Thạch cùng cái khác chí bảo so ra không tính quá mức chân quý, nhưng bởi vì hắn khai thác gian nan, sở dĩ tồn tại số lượng cực ít. Căn cứ ghi chép, Thiên Mệnh Thạch bắt nguồn từ cái nào đó cổ lão cấm khu, đại thần thông giả xâm nhập cũng là cựu tử nhất sinh, chỉ có tại cực kỳ may mắn tình huống dưới mới có hy vọng sống mà đi ra cấm khu, kể từ đó Thiên Mệnh Thạch giá cả tự nhiên giá cao không hạ. Diệp Nhiên sở hữu năm chiếu nói, quyển cổ tịch này bên trên vẫn chưa cáo chi kia cấm khu chi danh, nghĩ đến cũng là vì ngăn chặn một số người bí quá hóa liệu, không công chịu chết. Muốn đổi lấy chí bảo cần công văn khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ trước kia Diệp Nhiên còn đánh tính khi biết Thiên Mệnh Thạch hạ lạc sau tự đi trước tìm kiếm, nhưng bây giờ xem ra đây không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời, ngay cả đại thần thông giả đều cựu tử nhất sinh cấm khu há lại hắn có thể thăm dò. Bất quá đã có người khai thác qua Thiên Mệnh Thạch, Thái Sơ Điện đúng trọng tâm định cũng có món chí bảo này, chờ ta góp đủ điểm công lao sau lại đi đổi lấy đi. Diệp Nhiên cầm trong tay cổ tịch trả về chỗ cũ sau rời đi tàng thư các, trở lại trụ sở của mình. Mà lúc này đã có người đang đợi. Diệp sư đệ, đây là Thái Sơ Điện đưa tới đồ vật, chỉ có ngươi thanh đồng lệnh mới có thể đem hắn mở ra. Người kia trực tiếp từ trong ngực lấy ra một vật, kia là một viên ngọc giản. Diệp Nhiên trên mặt vui mừng, hắn đã đoán được trong ngọc giản hẳn là Sơn Hà ấn, công đức trưởng lao trước kia nói qua thành công đổi lấy thần thông sau ước chừng 2-3 ngày liền có thể thu được, hiện tại tính toán thời gian đã không sai biệt lắm. Đa tạ sư minh. Diệp Nhiên sau khi nói cảm ơn đưa tay lấy ra ngọc giản. Không sao, đây là việc nằm trong phận sự, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bên trong ngọc giản thần thông không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ nhận Thái Sơ Điện trừng phạt. Người kia nhắc nhở nói, Thái Sơ Điện thiết lập công văn chế độ vốn là vì khích lệ người tu hành, nếu như có thể truyền ra ngoài, cái này chế độ cũng đã thành bài trí. Sư Minh yên tâm. Diệp Nhiên cười đáp lại, hắn mặc dù mới vừa gia nhập học cung không lâu, nhưng đối với một chút cơ bản thưởng thức vẫn là biết được. Đương thời thì có một vị tạo hóa cảnh đại năng tự kiểm chế tu vi, tự mình truyền thụ cổ kinh, sự kiện bại lộ sau bị Thái Sơ Điện cao tầng đánh chết tại chỗ, sở hữu đạt được cổ kinh người tu hành cũng bị đều xử tử, đều không ngoại lệ. Việc này vừa ra không còn có người dám khiêu chiến Thái Sơ Điện quyền uy. Người kia gật gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi, hắn là Thái Sơ Điện đệ tử, đến Thương Sơn học cung chỉ là vì đưa mai ngọc giản này mà thôi, hiện tại đồ vật đã giao cho Diệp Nhiên. Hắn đương nhiên sẽ không ở lâu. Chờ Thái Sơ Điện đệ tử sau khi đi, Diệp Nhiên một cái lắc mình tiến vào trong phòng, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu Sơn Hà ấn huyền bí. Sau một khắc, hắn phát hiện mình tiến vào một mảnh cổ lão khu vực, nơi này vô cùng tĩnh mịch, không có một mảng cỏ, mà ở cách đó không xa đứng sừng sững lấy một khối bia đá, có chút đáng chú ý. Đây là động thiên không gian. Diệp Nhiên một mặt rung động nói, động thiên không gian là đại thần thông giả một loại thủ đoạn, nói cách khác, chế tác mai ngọc giản này người chí ít cũng là một vị động thiên cảnh cường giả. Bể khổ cực hạn đại nhân vật sẽ thử nghiệm tại thể nội mở ra một cái thế giới, một khi thành công, bọn hắn liền có thể trở thành đại thần thông giả, mà bọn hắn mở thế giới này chính là động thiên không gian. Đợi tại tàng thư các mấy ngày nay, Diệp Nhiên đã hiểu được không ít cùng động thiên cảnh có liên quan bí mật. Đang khi nói chuyện hắn đã đi tới bia đá phụ cận, chỉ thấy kia bia trên thân khắc họa lấy rất nhiều cổ xưa ký tự, huyền ảo vô cùng, khó mà phỏng đoán. Đây chính là kia sơn hà ấn. Vừa mới nhìn Diệp Nhiên liền đã xác định những chữ này phù ký ghi chép lấy một môn vô thượng thần thông, nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết sơn hà ấn. Sau một khắc hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, sở hữu tâm tư đều vùi đầu vào lĩnh hội thần thông bên trên. Bởi vì này cái ngọc giản nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày, 3 ngày sau động thiên thế giới sẽ sụp đổ, cho nên phải dành giật từng giây tới tu hành. Cổ xưa ký tự trong tim chảy xuôi, Diệp Nhiên toàn lực thể ngộ sơn hà ấn huyền bí, thu hoạch tương đối khá. Quả thật là khoáng thế thần thông, sau khi tu luyện thành mọi cử động ẩn chứa sơn hà chi lực, đủ để trấn sát bất luận cái gì cùng giai cường giả. Diệp Nhiên rất kích động, hắn đã có cổ kinh cấp bậc tu hành pháp, nếu như lại thêm nắm giữ sơn hà ấn dạng này khoáng thế đại thuật, cho dù gặp được Lâm Hạo cũng có thể thông dong ứng đối, thậm chí còn có thể thắng lợi. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, động thiên thế giới cuối cùng phá diệt, Diệp Nhiên tu hành lập tức đình chỉ. Bất quá hắn đã nắm giữ sơn hà ấn, cho dù không có tu hành nguyên thủy cổ kinh, mượn nhờ minh vương bất diệt kinh sau cũng có thể phát huy ra đỉnh cao nhất chiến lực, đủ để quét ngang kim quang cảnh thất trọng người tu hành. Chiến lực như vậy đã không thể so Lâm Hạo dạng này đại năng dòng dõi kém mảy may. Sơn hà ấn hẳn là một môn bí thuật, chỉ có đạt được cái khác ấn quyết sau mới có thể hình thành hoàn chỉnh thần thông. Diệp Nhiên có chút tiếc hận, cái này môn bí thuật quá kinh khủng, mà lại cực kỳ am hiểu công phạt, rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh thần thông đến tuột cùng đến cỡ nào nghịch tiên, đáng tiếc hiện tại đã không trọn vẹn, rất khó lại xuất hiện đã từng huy hoàng. Hắn không phải không nghĩ tới thu thập còn lại ấn quyết, nhưng phải biết liền ngay cả Thái Sơ Điện đều chỉ có một môn sơn hà ấn mà thôi. Thái Sơ Điện không có, không có nghĩa là ta cũng vô pháp đạt được. Diệp Nhiên rất thản nhiên, thành công lĩnh hội sơn hà ấn đã là vật khí, có thể hay không đạt được khác ấn quyết vậy cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên. Tại Thương Sơn học cung thời gian là bình tĩnh, trừ ngẫu nhiên đi tàng thư các đọc qua cổ tịch bên ngoài, Diệp Nhiên đại đa số thời gian đều dùng tới tu hành, không có qua mấy ngày hắn liền thành công đột phá tới kim quang cảnh tứ trọng. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Diệp Nhiên cảnh giới của ngươi đã đuổi kịp ta, cái này tu hành tốc độ thật sự là gọi người háo ước, đoán chừng sau đó không lâu ta gặp được ngươi liền phải kêu một tiếng sư huynh. Mấy ngày về sau, mấy vị Bắc Hà phụ tân tấn đệ tử tập hợp một chỗ, ăn uống linh đình. Nói chuyện tự nhiên là Bắc Hà phụ chủ hấu tử Tiết Bình, hắn và Diệp Nhiên đều có nhìn trở thành danh sách người, quan hệ đương nhiên phải so những người khác tốt hơn một chút. Ta xem ngươi nên cũng sắp rồi, không dùng được mấy ngày liền có thể đột phá đến kim quang cảnh ngũ trọng. Diệp Nhiên cười nói, tâm tình của hắn rất không tệ, bằng không thì cũng sẽ không tham dự lần tụ hội này. Khó à, đừng nhìn ta cách kim quang cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước, có thể nghĩ đột phá nào có dễ dàng như vậy. Tiết Bình không tỏ rõ ý kiến nói. Diệp Nhiên nâng chén ra hiệu, đối lời này hắn tràn đầy cảm xúc, nếu không phải Minh Vương bất diệt kinh, chỉ sợ hắn bây giờ còn chưa có thể bước lên con đường tu hành, nào có tư cách bái nhập Thương Sơn học cung. Diệp Nhiên, ngươi biết vì cái gì cho tới bây giờ học cung cao tầng còn không có triệu kiến chúng ta sao? Bình thường tới nói, chúng ta đều có tư cách trở thành danh sách người, vô luận lúc nào đều không đến mức nhận lãnh lạc như vậy đi. Đột nhiên, Tiết Bình giảm thấp thanh âm nói, thật có điểm không bình thường, bất quá ta vẫn luôn tại tu hành, không thế nào chú ý chuyện này. Diệp Nhiên đáp lại nói, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút tin tức ngầm. Tiết Bình tiếp tục nói, bởi vì cao tầng đối danh sách ứng cử viên sinh ra khác nhau, sở dĩ cung chủ quyết định mở ra Bách Chiến Điện, bằng vào chúng ta tại Bách Chiến Điện xếp hạng đến quyết định danh sách thuộc về Bách Chiến Điện. Diệp Nhiên khẽ mắt khẽ động, hắn đương nhiên biết rõ Bách Chiến Điện là địa phương nào. Quy 1 chương 16, Bách Chiến Điện. Chương 16, Bách Chiến Điện. Học cung mặc dù có thể trở thành người tu hành trong suy nghĩ thánh địa không hề chỉ bởi vì gia nhập về sau liền có thể cùng Thái Sơ Điện hối đoái các loại tu hành tài nguyên, còn có một cái nguyên nhân chính là tại bên trong học cung có không ít cực kỳ thích hợp tu hành bảo địa, mà chút bảo địa đều là học cung đặc hữu. Bách Chiến Điện chính là một trong số đó, bất quá Bách Chiến Điện cũng không phải là dùng để tu hành, mà là đào móc cá nhân tiềm lực. Theo ta được biết, Bách Chiến Điện là một ổn định động thiên thế giới, nếu muốn mở ra nhất định phải hao phí đại lượng tài nguyên, cung chủ vậy mà bỏ được. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, lần này tiến vào Bách Chiến Điện đệ tử không phải số ít, cần tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng, học cung coi như lại thế nào tài đại khí thô cũng muốn thịt đau không thôi. Đương nhiên bỏ được, tài nguyên tính là gì, chỉ cần có đầy đủ điểm công lao liền có thể đổi lấy, thượng nhiệm cung chủ thế nhưng là một vị đại thần thông giả, hơn nữa còn tại biên hoang chinh chiến qua tương đối dài một đoạn thời gian, hao phí điểm này tài nguyên đối đầu đảm nhiệm cung chủ tới nói không tính là thương cân độ cốt. Tiết Bình thấp giọng nói, có thân là phụ chủ phụ thân, thứ hắn biết xa so với Diệp Nhiên hơn rất nhiều. Huống chi lần này mở ra Bách Chiến Điện mục đích là vì tuyển ra danh sách, tầm quan trọng có thể nghĩ, hao phí chút vốn nguyên cũng bình thường, bất quá chuyện kỳ quái xuất hiện, trước kia học cung tổng cộng có 10 cái danh sách danh ngạch, tân tấn đệ tử 5 cái, uy tín lâu năm đệ tử 5 cái. Tiết Bình tiếp tục nói, uy tín lâu năm đệ tử nhân tuyển đã định được rồi, tân tấn đệ tử cũng có thể định ra, có thể lên đảm nhiệm cung chủ nhưng không có đem vương thể bài trừ bên ngoài, cứ như vậy liền có thêm cá nhân tuyển, cho nên mới sẽ có thêm Bách Chiến Điện khó khăn chắc trở. Còn có loại sự tình này. Diệp Nhiên nhíu mày, cái này xác thực rất kỳ quái. Trời sinh vương thể là chú định tạo hóa cảnh đại năng, không nên cùng đệ tử khác cộng đồng so sánh, mà lại vương thể quyền hạn muốn so danh sách lớn hơn, hoàn toàn không cần thiết tham dự vào danh sách chi tranh tới. Đúng, khi biết việc này sau ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu là thượng nhiệm cung chủ quyết đoán, chúng ta tự nhiên không cách nào phản đối. Tiết Bình có chút bất đắc dĩ, lấy hắn thiên phú cùng thân phận, trở thành danh sách vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bây giờ lại vô duyên vô cớ có thêm chút ngoài ý muốn. Mấy cái tân tấn đệ tử thực lực đã tại nhập môn chi tranh ở bên trong lấy được qua chứng minh, Tiết Bình mặc dù tự tin, thế nhưng rõ ràng chính mình tại đông đảo tân tấn trong hàng đệ tử không tính mạnh mẽ quá đáng, sức cạnh tranh có chút không đủ, mà uy tín lâu năm đệ tử cũng không phải đơn giản nhân vật, bọn hắn gia nhập học cung sớm hơn, lấy được tài nguyên cũng liền càng nhiều, thậm chí có người đã tiến vào Bách Chiến Điện, không thể khinh thường. Đến lúc đó Bách Chiến Điện lại phân cao thấp là được, uy tín lâu năm đệ tử thực lực càng mạnh, nhưng Bách Chiến Điện xem trọng là một người tiềm lực, ta không tin mình có thể so với bọn hắn kém. Diệp Nhiên ngược lại là rất tự tin, hắn vốn là có được gấp trăm lần gen, bây giờ lại nắm giữ Sơn Hà ấn dạng này sinh sát đại thuật, tại Bách Chiến Điện bên trong tự nhiên như hổ thêm cánh, so ra kém Vương Thể nhưng là không thể so với Lâm Hạo kém. Nói cũng đúng, so thực lực ta đích xác không bằng bọn hắn, nhưng nếu bàn về tiềm lực bọn hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Tiết Bình cười ha ha một tiếng, năm nào ấu thời điểm Bắc Hà phủ chủ liền vì đó đổi lấy một môn cao thâm tu hành pháp, lại thêm bản thân huyết mạch ưu thế, Tiết Bình cũng không tin tưởng mình tiềm lực có thể so với cái khác đại thần thông giả dòng dõi kém. Trận này đến hội rất nhanh liền kết thúc, không có qua mấy ngày, học cung sắp mở ra Bách Chiến Điện chọn lựa danh sách tin tức đã truyền đi xôn xao, bất quá đối với tuyệt đại đa số người tới nói việc này cùng bọn họ là không có quan hệ gì, chịu ảnh hưởng cũng liền mấy vị kia có tư cách tranh đoạt danh sách đệ tử. 3 ngày sau, cao tầng không tiếp tục cẩn giấu tin tức. Sau 5 ngày, cung chủ sắp mở ra Bách Chiến Điện, tân tấn đệ tử cùng uy tín lâu năm trong hàng đệ tử đem đều có 10 người tiến vào Bách Chiến Điện, chúng ta đem chọn lựa xếp hạng cao nhất thế nhân trở thành danh sách. Đường Vũ người bại lộ hóa, công kỳ cao tầng quyết đoán. 20 người tuyển 10 người. Tin tức này vừa ra không ít người đều mừng rỡ không thôi, cao tầng quyết định này không khác là cho càng nhiều người một cái cơ hội, cứ việc bọn hắn cũng biết tự mình rất khó cùng đại thần thông giả dòng dõi sánh vai, nhưng có thể đi vào Bách Chiến Điện đối bọn hắn tới nói đã là rất lớn cơ duyên. Như tại bình thường, mỗi vào một lần Bách Chiến Điện đều cần 10 vạn công văn, nhưng bây giờ thế nhưng là cao tầng chủ động mở ra, chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể tiến vào Bách Chiến Điện, không cần tiêu hao bất luận cái gì công văn. Dù sao 10 vạn công văn đối rất nhiều người tới nói đều là thiên văn số tự. Cao tầng cũng bởi vì này danh ngạch mở mấy lần hội nghị, bất quá từ đầu đến cuối không thể quyết định ra đến. Thêm ra mấy cái danh ngạch đoán chừng lại được gây nên một chút tranh đấu. Diệp Nhiên nghiễm nhiên một bộ tọa sơn quan hổ đấu dáng vẻ, bởi vì hắn đã xác định là 20 người một trong. Một phen giao đấu qua đi, 20 người danh ngạch xác định, cao tầng cũng thừa dịp lúc này tuyên bố mở ra Bách Chiến Điện thời gian. Keng. Hai ngày sau, một tiếng chuông vang vang vọng học cùng, bao quát Diệp Nhiên ở bên trong 19 người lúc này khởi hành, bọn hắn đầu tiên tụ tại Tiên Tiên Phong, sau đó tại Đường Vũ dẫn dắt đi chạy tới Bách Chiến Điện, còn kia Vương Thể vẫn chưa hiện thân, vô cùng thần bí. Bách Chiến Điện nhưng thật ra là một cái động tiên thế giới, như không có bí pháp thôi động, bất kỳ người nào đều không thể xâm nhập, cho dù đại thần thông giả cũng làm không được. Đương nhiên, nếu như đại thần thông giả cưỡng ép xuất thủ, đánh tan một cái động tiên thế giới đối bọn hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Đường Vũ giới thiệu nói, những lời này đương nhiên là đối Diệp Nhiên những này tân tấn đệ tử nói. Rất nhanh bọn hắn ở một tòa rộng lớn trước cung điện ngừng lại, mà ở cửa đại điện, một ông già đã tại nơi này chờ, chính là Thương Sơn Học Cung đương nhiệm cung chủ. Gặp qua cung chủ, Đường Vũ không người nói, làm phiền Đường trưởng lão, tiếp xuống những tiểu gia hỏa này liền từ ta mang theo đi. Cung chủ mỉm cười, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, nhưng cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, thậm chí không cảm giác được mảy may áp bách, rất hiển nhiên, tu vi của hắn đã hướng tới hóa cảnh, một khi tu liễm, trừ phi cùng giai cường giả, nếu không không người có thể nhìn ra bất phàm của hắn. Đường trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Các ngươi đi theo ta đi. Cung chủ ở phía trước dẫn đường, Diệp Nhiên đám người đương nhiên không dám trì hoãn, thật chặt đi theo. Theo cửa điện đóng lại, một đoàn người phát hiện mình đi tới một cái cự đại thế giới bên trong, bất quá nơi này mười phần trống trải, nhìn không thấy đảm nhiệm hạ kiến trúc. Đây chính là Bách Chiến Điện. Diệp Nhiên cùng mấy cái tân tấn đệ tử liếc nhìn bốn phía, một mặt hiếu kỳ. Mà những cái kia uy tín lâu năm đệ tử cũng rất bình tĩnh, bọn hắn gia nhập học cung đã có một đoạn thời gian, tự nhiên tinh tường Bách Chiến Điện bên trong đến tột cùng là gì cảnh tượng. Tiếp xuống các ngươi sẽ riêng phần mình tiến vào một tòa thạch tháp, đi được càng xa đại biểu cho tiềm lực của các ngươi càng cao, sở dĩ các ngươi muốn đem hết khả năng xuất thủ, coi như chỉ còn lại một tia lực lượng đều muốn thi triển đi ra, nói không chừng liền có thể đi được càng xa một chút. Cung chủ trịnh trọng mở miệng, hắn vì mở ra Bách Chiến Điện trả ra đại giới cũng không nhỏ, cuối cùng vẫn là lão cung chủ tặng cho bộ phận công văn, nếu không căn bản không có biện pháp không ràng buộc để 20 người tiến vào Bách Chiến Điện. Độc thân liền cần 10 vạn công văn, 20 người cộng lại thế nhưng là 2 triệu. Nhiều như vậy công văn đối đại thần thông giả tới nói đều tính giá trên trời. Học cung trả giá như thế lớn đại giới đương nhiên phải chọn lựa tiềm lực mạnh nhất danh sách ra tới, bất quá cao tầng coi trọng nhất vẫn là Lâm Hạo cùng cái kia thần bí trời sinh vương thể. Đến như những người khác mặc dù ưu tú, nhưng còn không cách nào làm cho bọn hắn quá mức coi trọng. Quy 1 chương 17, khảo nghiệm. Chương 17, khảo nghiệm. Lợi dụng một ít bí pháp cũng có thể sao? Lâm Hạo dò hỏi, phụ thân của hắn từng sáng tạo qua rất nhiều bí pháp, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên chiến lực, nếu như có thể thi triển những thủ đoạn này, tất nhiên có thể đi được càng xa. Mà đối cái khác người mà nói không tính công bằng. Lâm Hạo cực kỳ cuồng ngạo, khinh thường tại chiếm tiện nghi. Bí pháp cũng là thực lực một bộ phận, hẳn là ngươi ở đây giết địch thì không sử dụng sao? Cung chủ đáp lại nói, tại trong thạch tháp, các ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà lại không cần lo lắng sẽ thụ thương, bởi vì thạch tháp là Thái Sơ Điện một vị nào đó chi cao cổ tổ tự mình chế tạo ra, có thiên đại bí mật, quan trọng nhất là các ngươi đến lúc đó cũng không phải là chân thân tiến vào, mà là một bộ phân thân. Bất quá phân thân cùng chân thân không có bất kỳ cái gì khác biệt, vô luận tu hành pháp vẫn là thần thông đều giống nhau như lúc. Đây chính là Bách Chiến Điện mặc dù có thể bị đông đảo học cung đệ tử coi trọng như vậy nguyên nhân, tại trong tháp cổ chém giết có thể không có chút nào lo lắng, tự nhiên như thế có thể đem một người tiềm năng đều bức bách ra tới. Không sợ hãi mới là trạng thái mạnh nhất. Bách Chiến Điện khó tránh khỏi có chút nghịch thiên rồi. Diệp Nhiên rung động không thôi, lúc trước hắn mặc dù từ một chút cổ tịch đến xem đến Bách Chiến Điện ghi chép, có thể cung chủ nói những này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Vì khích lệ các ngươi, học cung quyết định chỉ cần xông qua Bách Chiến Điện tầng thứ 2 liền có thể thu hoạch được 1000 công vân, tầng thứ 3 chính là 2000, tầng thứ 4 4000, cứ thế mà suy ra, lý luận tới nói, nếu như các ngươi đầy đủ kinh diễm, lần này có thể thu được công vân hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tự. Cung chủ liếc nhìn đám người, nói ra phân chấn lòng người ngữ. Đi tới học cung sau đại gia mới hiểu được công vân đến tột cùng là chân quý bậc nào, giờ khắc này, không chỉ có Diệp Nhiên, bao quát Lâm Hạo ở bên trong những người khác cũng đều nhãn tình sáng lên. Như tại bình thường, muốn tích lũy đến nhiều như vậy công vân nào có dễ dàng như vậy. Nghe nói chỉ có thiên kiêu tài năng xông qua cổ tháp tầng thứ 2, tầng thứ 3 là cho đại thần thông giả dòng dõi chuẩn bị, trước kia tầng thứ 4 chỉ có Lâm Hạo tài năng xông qua, nhưng theo ta nắm giữ sơn hạ ấn, chắc hẳn xông qua tầng thứ 4 hẳn là độ khó không lớn, còn xông qua tầng thứ 5 không cần nghĩ, kia là trời sinh vương thể tài năng tiếp xúc lĩnh vực. Diệp Nhiên có chút may mắn hắn sớm đổi lấy sơn hạ ấn, nếu không tại trong tháp cổ biểu hiện thậm chí còn không sánh bằng Bắc Hà phủ chủ hấu tử, bởi vì hắn cũng không có cái gọi là bí pháp có thể tăng lên chiến lực. Mỗi người các ngươi đều là học cung hy vọng, nhưng học cung không có khả năng đối tất cả mọi người đối xử như nhau, chỉ có người nổi bật tài năng trở thành danh sách, mà chỉ có danh sách mới có hy vọng tiến vào Thái Sơ Điện tu hành. Học cung hiện tại cho các ngươi mấy người một cái ngang hàng cơ hội, có thể hay không nắm chặt cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Đang khi nói chuyện cung chủ thôi động bí pháp, từng tòa cổ xưa thạch tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nói về đến vừa vặn 20 số lượng, bất quá thần bí kia trời sinh vương thể cho tới bây giờ đều không lộ diện. Cung chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Đông đảo đệ tử đồng thời đáp lại, chiến ý sôi trào. Rất tốt, tiếp xuống các ngươi riêng phần mình chọn lựa một tòa thạch tháp tiến vào. Cung chủ vung tay lên, đám người nhao nhao tán đi, một lát sau tất cả mọi người biến mất ở động thiên không gian bên trong. Lúc này, một bóng người từ ngoại giới chạy đến. Trời sinh vương thể cuối cùng đến Bách Chiến Điện, chẳng biết tại sao, trên người hắn có một loại bí pháp che lấp, không người nào có thể thấy rõ hắn dung mạo. Gặp qua cung chủ, Trời sinh vương thể mở miệng, thanh âm thanh tịnh như suối nước, đúng là một nữ tử. Vương thể không cần đa lễ. Cung chủ lắc đầu liên tục, hắn cũng không dám tự kiềm chế thân phận, phải biết Trời sinh vương thể còn không có trưởng thành trước địa vị liền có thể so với đại thần thông giả, xa so với hắn người cung chủ này cao hơn nhiều. Trời sinh vương thể không có nhiều lời, cũng không thấy nàng thi triển thủ đoạn gì, giống như quỷ mị tiến vào tòa kia trống không cổ tháp ở trong. Sau đó không lâu, học cung cao tầng đều trình diện, tất cả mọi người nhìn về phía một tòa kia tòa cổ tháp, chờ mong đông đảo đệ tử biểu hiện. Đột nhiên, đông đảo cổ tháp đồng thời phát sáng. Khảo nghiệm phủ xuống. Bắt đầu rồi, không biết lần này ai có thể xếp hạng thứ 3. Hàn Trường Lao thấp giọng nói, xếp hạng thứ nhất nhân tuyển không hề nghi ngờ, tự nhiên là vị kia trời sinh vương thể, mà xếp hạng thứ 2 ở mọi người xem đến khẳng định chính là Lâm Hạo. Dù sao đây chính là đại năng hậu nhân, dù không phải thất tử, nhưng là có không thể coi thường tiềm lực, quét ngang đại thần thông giả dòng dõi không thành vấn đề, trừ bỏ vương thể bên ngoài, không người nào có thể cùng tranh tài. Sở dĩ hiện tại duy nhất có huyền niệm chính là thứ 3 danh sách, đại gia cũng đều có người khác nhau tuyển, còn đến tột cùng là ai liền không cách nào xác định, từ xưa đến nay, không thiếu có người ở Bách Chiến Điện trung thành công kích phát tiềm năng, trở thành hắc mã. Ngay tại cổ tháp phát sáng sát na, Diệp Nhiên phát hiện mình tiến vào một cái không gian bên trong, trung quanh một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Đây chính là ta phân thân. Làm sao cảm giác cùng bản thể không có bất kỳ cái gì khác biệt? Diệp Nhiên nội thị bản thân, nhưng lại không phát hiện được mảy may mánh khỏe. Vị kia Thái Sơ Điện cổ tổ quá đáng sợ, thủ đoạn như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Đánh giết cùng gia yêu ma, có thể vào cổ tháp tầng thứ 2. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, tựa hồ có một tôn vô thượng sinh linh tại mở miệng, nhìn xuống tiến vào cái không gian này mỗi người. Diệp Nhiên không kịp nghĩ nhiều, một thân ảnh tựu ra hiện ở trước mặt của hắn, kia là một cái yêu ma, cảnh giới tại kim quang cảnh tứ trọng, cùng hắn hoàn toàn nhất trí. Bất quá là phổ thông yêu ma mà thôi. Diệp Nhiên huy quyền, trực tiếp đem kia yêu ma đánh thành huyết vụ. Lấy thực lực của hắn cùng giai phổ thông yêu ma chém giết cũng quá không có tính khiêu chiến. Bất quá Diệp Nhiên cũng phát hiện, những này yêu ma cũng không phải là chân thân, cũng hẳn là một loại nào đó phân thân thủ đoạn mà thôi, sở dĩ không cách nào bị luyện hóa thành huyết đan. Khi hắn đánh giết yêu ma về sau, âm thanh kia lần nữa truyền tới, thành công xông qua tầng thứ nhất, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hoặc là rời đi. Tiếp tục. Diệp Nhiên không hề nghĩ ngợi trở về đáp, hắn không chỉ có muốn trở thành danh sách, còn muốn đạt được học cung ban thưởng công vân, làm sao có thể rút đi. Sau một khắc, trung quanh hỗn độn lan lộn, 10 tôn yêu ma đồng thời xung ra, khí thế như hồng. Đây chính là Bách Chiến Điện khảo nghiệm sao? Tầng thứ 2 là 10 cái cùng giai yêu ma, chẳng lẽ tầng thứ 3 chính là 100? Diệp Nhiên thong dong xuất thủ, thân hình như thỏ lên hạt rơi, nháy mắt đem sở hữu yêu ma chém giết hầu như không còn, không ai địch nổi. Ta có được gấp trăm lần gen, có thể tùy tiện sống qua tầng thứ 3, những người khác cũng đều mở dạng, chân chính có thể quyết ra cao thấp ở tầng thứ 4. Diệp Nhiên ánh mắt phóng ánh, chiến ý ngút trời, rất nhanh, trăm vị yêu ma cùng nhau giết tới, đại chiến bộc phát. Hắn vẫn chưa thi triển sơn hạ ấn, chỉ là lấy bản thân lực lượng nên địch, hao phí mấy chục giây sau mới đưa đông đảo yêu ma hóa thân đánh giết, nhưng tốc độ như vậy và những người khác so ra đã 10 phần kinh diễm. Ngoại giới, học cung cao tầng nghị luận ầm ĩ. Những đệ tử này không hổ là đỉnh tiêm thiên tiêu, tuy tiện liền có thể xông qua 3 tầng trước cổ tháp, bất quá trời sinh vương thể cùng Lâm Hạo một kỵ tuyệt trần, những người khác chênh lệch sẽ không lớn như vậy, cơ hồ là đồng thời xâm nhập tầng thứ 4. Đông đảo trưởng lão đều ở đây cảm khái, tựa hồ thấy được mình lúc còn trẻ, bọn hắn cũng là đỉnh tiêm thiên tiêu, nếu không không có khả năng có được bây giờ thành tựu. Vẫn có khác nhau, cái kia trong thạch tháp chính là người nào? Đúng lúc này, một ông già đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, hắn chỉ hướng trong đó một tòa thạch tháp dò hỏi. Quy 1 chương 18, kinh diễm. Chương 18, kinh diễm. Gặp qua lão cung chủ. Tại lão giả hiện thân về sau, Bách Chiến Điện bên trong tất cả mọi người đều không người cúi đầu, kính trọng vô cùng. Nguyên lai hắn chính là Thương Sơn Học cung thượng nhiệm cung chủ, Tiễn Vân Loạn. Làm Bắc Hà phủ chỉ có hai vị đại thần thông giả một trong, Tiễn Vân Loạn vô cùng địa thấp, đã nhiều năm chưa từng xuất thủ qua, nhưng không có người dám hoài nghi thực lực của hắn, lại không dám có chút khinh thường. Bởi vì Tiễn Vân Loạn từng là Thái Sơ Điện đệ tử, càng tọa trấn biên hoang Đồng Dương quan trăm năm lâu, chiến công hiển hách, nếu không phải tại một lần cùng yêu ma chém giết bên trong bị trọng thương, vô vọng phong hầu, bằng không thì cũng sẽ không rời đi biên hoang, thành Thương Sơn Học cung cung chủ. Đây là nhân tộc công thần, coi như không có tu vi bên người, cũng có thể làm cho tất cả mọi người kính trọng. Cái này trong thạch tháp đệ tử tên gọi Diệp Nhiên, trước kia chúng ta đã định được rồi danh sách nhân tuyển, bất quá Đường trưởng lao cho rằng kẻ này thiên phú kinh người, lực đẩy nó trở thành danh sách, bởi vậy cao tầng bên trong sản sinh chia rẽ, cho nên mới có lần này Bách Chiến Điện so tài. Cung chủ đáp lại nói, không dám có bất kỳ dấu giếm. Ánh mắt không sai, Diệp Nhiên so mấy người khác hiếu thắng. Tiễn Vân Loạn đối Đường Vũ gật gật đầu, tán thưởng nói, mặc dù nhìn qua bọn hắn đồng thời xông qua tầng thứ 3, nhưng Diệp Nhiên phải nhanh một chút. Đông đảo cao tầng nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là không thể nhìn ra khác biệt. Kẻ này ra sao lai lịch? Tiễn Vân Loạn hỏi thăm. Về lão cung chủ, Diệp Nhiên sinh ra ở một cái tiểu gia tộc, khi còn nhỏ tuy có danh thiên tài, nhưng không vào được học cung mắt, gia tộc của hắn tại một lần yêu họa bên trong hủy diệt, nhưng hắn lại trốn khỏi một kiếp, trước đó không lâu An Viễn thành ngoài có yêu ma vương mở ra tọa độ không gian, hắn chính là ở thời điểm này triển lộ phong mang, đánh chết một vị vương huyết yêu ma rồng dõi. Cung chủ lúc này mở miệng nói, hắn đối Diệp Nhiên rõ rõ ràng ràng, bởi vì học cung sẽ thu thập mỗi một vị đệ tử tư liệu. Lai lịch ngược lại là thanh bạch. Tiễn Vân Loạn nhướng mày một cái, xem ra kẻ này từng chiếm được một chút cơ duyên, không phải đi không đến một bước này. Lão cung chủ, chúng ta sau đó phải cường điệu bồi dưỡng hắn sao? Cung chủ hỏi. Nếu có thể xông qua tầng thứ tư, ta sẽ thu hắn làm đồ, nếu là không có, tự lấy phổ thông danh sách đối đãi đi. Tiễn Vân Loạn bình tĩnh nói, hắn gặp quá nhiều thiên kiêu, Diệp Nhiên hắn thấy còn không tính tinh diễm, tự nhiên không cách nào trở thành đệ tử. Dưới tình huống bình thường chỉ có tạo hóa cảnh hậu nhân mới có thể xông qua thạch tháp tầng thứ tư. Cung chủ nhíu mày, lão cung chủ yêu cầu quá cao, lấy trước mắt đến xem, chỉ có Lâm Hạo cùng trời sinh vương thể mới có thể làm đến. Bất quá Lâm Hạo có phụ thân là tạo hóa cảnh đại năng, căn bản không cần ngoại nhân dạy bảo, còn trời sinh vương thể thì càng không thể nào. Có tư cách trở thành trời sinh vương thể sư tôn cũng liền cái khác đại năng, làm sao lại bài Yến Vân Loạn vi sư. Lúc này, phía trước một tòa thạch tháp tầm vang sụp đổ, cũng liền đại biểu cho trong thạch tháp đệ tử kia thất bại, không thể tiếp tục đi tới đích. Ta lại là cái thứ nhất thất bại. Kia là một cái tân tấn đệ tử, dù không có Diệp Nhiên đám người kinh diễm, nhưng cũng là một cái thiên tiêu. Ngay sau đó, lại có người thất bại, đại đa số đều là tân tấn đệ tử. Uy tín lâu năm đệ tử nội tình mạnh hơn một chút, tại Bách Chiến Điện bên trong tự nhiên càng có ưu thế. Không ít người hẳn là đều đã đến cực hạn. Học cung cao tầng lòng dạ biết rõ, tầng thứ tư trong thạch tháp cùng gia yêu ma nhiều đến hàng ngàn, nghĩ vượt qua nói nghe thì dễ, bọn hắn đương thời cũng đều ngã xuống tầng này bên trên. Ta lại là cái thứ 10 ngã xuống, còn không bằng những cái kia tân tấn đệ tử. Một người đệ tử ảo não không thôi, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể trở thành danh sách, nhưng có thời điểm chính là kém bước cuối cùng này. Mấy hơi qua đi, Bắc Hà phủ chủ hấu tử lập bại, vẹn vẹn nhiều chi chịu được một lát mà thôi. Còn tốt, nếu như không có phụ thân ban cho bí pháp, có lẽ ta còn không cách nào trở thành danh sách. Nhìn thấy thứ hạng của mình sau Tiết Bình cuối cùng là thở dài một hơi, với hắn mà nói chỉ cần trở thành danh sách là được. Xếp tại thứ mấy không có bao nhiêu khác biệt. Một màn này để kia uy tín lâu năm đệ tử cơ hồ thổ huyết, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng tiếc hắn cũng minh bạch, tự mình rốt cuộc vô duyên trở thành danh sách. Đáng chết, còn kém bước cuối cùng này. Cứ việc ảo não, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Rất nhanh những người khác liên tiếp lập bại, còn sót lại ba tòa trong tháp đá còn có người kiên trì. Diệp Nhiên vậy mà sống đến bây giờ. Đông đảo tân tấn đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từng cái xuất thân bất phàm, phía sau càng có đại thần thông giả che chở, trước kia đều không làm sao đem Diệp Nhiên để ở trong lòng, có thể hiện thực lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Diệp Nhiên so bọn hắn kinh diễm hơn nhiều lắm. Đường trưởng lão có mắt nhìn người, là ta ánh mắt thiệt cận. Hàn trưởng lão cúi đầu, thậm chí còn có chút may mắn, nếu như không có Bách Chiến Điện so sánh, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ một cái tuyệt đỉnh thiên tiêu. Cũng là vì học cung. Đường Vũ cười đáp lại, hắn tâm tình bây giờ đích xác rất không sai, Diệp Nhiên càng ưu tú, hắn thì càng mặt mũi sáng sủa. Giống trưởng lão dạng này học cung cao tầng, bọn hắn quan tâm không phải liền là mặt mũi a. Bất quá hẳn là cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Cung chủ mở miệng, lời tuy như thế, nhưng hắn hiện tại đã đối Diệp Nhiên biểu hiện rất hài lòng. Vừa gia nhập học cung liền có thể có như thế tiềm lực, nếu như lại trải qua bồi dưỡng, Diệp Nhiên ngày sau xông qua tầng thứ tư vấn đề cũng không lớn. Cái khác cao tầng cũng đều nhẹ gật đầu, vẫn chưa phủ định cung chủ phán đoán. Xông qua tầng thứ tư rất khó, liền ngay cả bọn hắn cũng đều thất bại, phóng nhãn nhân tộc cương vực, đi đến bước này người cơ bản đều trở thành đại thần thông giả, mà nghĩ sinh ra một vị đại thần thông giả nói nghe thì dễ. Tiễn Vân Loạn không nói gì, ánh mắt của hắn đều ở đây cuối cùng ba tòa trên thạch tháp, tựa hồ đang chờ mong có thể nhìn thấy cực hạn. Đúng lúc này, ba tiếng oanh minh vang vọng Bách Chiến Điện. Diệp Nhiên thành công. Hắn xông qua tầng thứ tư. Đông đảo trưởng lão đầu tiên là giật mình, sau đó từng cái cuồng hỉ không thôi. Lấy phàm tục chi thân sánh vai đại năng dòng dõi, đây là cỡ nào kinh diễm, còn tốt đệ tử như vậy không có gia nhập nội vệ, nếu không là chúng ta học cung tổn thất. Cung chủ cười ha ha, lúc này liền ngay cả Yến Vân Loạn cũng lộ ra tiểu dung. Xông qua thạch tháp tầng thứ tư đã có tư cách trở thành đệ tử của hắn. 10 vị danh sách bên trong, trời sinh vương thể không thuộc về học cung, mà Lâm Hạo coi như kinh diễm đến đâu cũng là đại năng hậu nhân, cho dù gia nhập Thái Sơ Điện tại mọi người xem đến vậy không phải Thương Sơn học cung công lao, chỉ có Diệp Nhiên là một ngoại lệ. Không sai, ta có thu đồ chi tâm, chờ Diệp Nhiên sau khi ra ngoài người đem tin tức này nói cho hắn biết, bất quá đến như phải chăng muốn bái ta làm thầy còn phải xem bản thân hắn tâm tư, nếu không phải nguyện ý không cần cưỡng cầu. Yến Vân Loạn rời đi, hắn là cao ngạo, mặc dù có ý thu đồ, nhưng là sẽ không bắt buộc, cái này liền nhìn giữa hai người duyên phận. Lão cung chủ thế nhưng là đại thần thông giả, chắc hẳn Diệp Nhiên sẽ không cự tuyệt. Cung chủ cười đáp lại. Mà lúc này Diệp Nhiên ngay tại thạch tháp tầng thứ 5 bên trong chém giết, mà lại đã sắp muốn bị bức đến cực hạn. Dù sao nơi này chính là có chừng 1 vạn cùng giai yêu ma, quy 1 chương 19, ban thưởng. Chương 19, ban thưởng. Cái này tầng thứ 5 không khỏi cũng quá khó khăn, cơ bản không có hy vọng vượt qua. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm trọng, thẳng đến lúc này đã có vượt qua hàng ngàn yêu ma chết ở hắn trong tay, bất quá hắn cũng ở đây trong chiến đấu bị trọng thương. Một vạn yêu ma tập hợp một chỗ kia là đáng sợ đến mức nào chẳng cảnh, trên trời dưới đất lít nha lít nhít tất cả đều là kim quang cảnh tứ trọng yêu ma, dạng này dòng lũ nghiền ép lên đến khủng bố đến cực điểm, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Nghe đồn trời sinh vương thể năng xông qua tầng thứ 5, cùng bọn hắn so ra ta muốn kém nhiều lắm, coi như nắm giữ lấy một môn sát sinh đại thuật cũng không được. Diệp Nhiên rất rõ ràng bản thân không bằng chỗ. Trời sinh vương thể là trong truyền thuyết vô thượng thể chất, bọn họ tu hành tốc độ có 102 thiên hạ, tại tạo hóa cảnh trước sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh, cùng dạng này thể chất người tu hành thân ở cùng thế hệ, sẽ để cho quá nhiều người tuyệt vọng. Diệp Nhiên mặc dù có thể sánh vai đại năng dòng dõi, nhưng cùng trời sinh vương thể so ra chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Nhiên vẫn chưa từ bỏ, hắn muốn nhìn đến cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Sơn Hà ấn lại xuất hiện thế gian, Diệp Nhiên long hành hộ bộ, mỗi một quyền đều ẩn chứa tràn trề đại lực, hắn giống như một tôn chiến thần, đánh đâu thắng đó, trong lúc giơ tay nhấc chân có đại lượng yêu ma bị hắn đánh giết. Ngoại giới, học cung cao tầng càng phát ra vui mừng. Lại còn tại kiên trì, cung chủ rất là ngoài ý muốn, Diệp Nhiên ba người tiến vào cổ tháp tầng thứ 5 đã có chén trà nhỏ thời gian, bình thường tới nói thời gian lâu như vậy xuống tới bọn hắn chí ít có thể đánh giết một nửa yêu ma. Lâm Hạo cùng trời sinh vương thể một cái có được huyết mạch ưu thế, một cái khác thể chất mỹ tiên, có biểu hiện như vậy không tính kỳ quái, nhưng Diệp Nhiên bây giờ lại có thể cùng hai người kề vai sát cánh, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Đúng lúc này, phía trước hai tòa thạch tháp đồng thời rung dậy. Diệp Nhiên cùng Lâm Hạo đều không chịu nổi. Học cung cao tầng mong mỏi, bọn hắn muốn biết ai có thể trở thành thứ hai danh sách. Mấy hơi sau có tiếng vang truyền đến, trong đó một tòa thạch tháp sụp đổ. Vậy tựa như là Lâm Hạo. Học cung cao tầng hai mặt nhìn nhau. Cứ việc đối Diệp Nhiên ôm lấy chờ mong, thế nhưng là chờ Lâm Hạo trước một bước rời đi thạch tháp thời điểm, các vị cấp cao vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Phải biết Lâm Hạo thế nhưng là đại năng dòng dõi, huyết mạch mạnh còn muốn vượt qua vương tộc yêu ma, thường nhân căn bản là không có cách tới sánh vai, nhưng bây giờ Diệp Nhiên không chỉ có cùng cái trước đứng ở cùng một cao độ, thậm chí còn sơ sơ thắng được, đây quả thực là một cái kỳ tích. Cũng không lâu lắm, Diệp Nhiên cũng thất bại, hắn và Lâm Hạo một trước một sau, cách xa nhau bất quá thời gian mấy hơi thở thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này một lát, đã quyết định ra hai người danh sách xếp hạng, cũng có thể từ một ít địa phương chứng minh tiềm lực của bọn hắn cao thấp. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Nhiên so với mình một lập bại, Lâm Hạo sắc mặt nháy mắt biến sắc khó nhìn lên. Hắn rất kiêu ngạo, trừ trời sinh vương bên ngoài cơ thể chướng mắt bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ nhưng có một người như vậy so với hắn kiên trì thời gian còn muốn dài, cái này khiến Lâm Hạo có chút khó mà tiếp nhận. Xếp hạng cao thấp cuối cùng nhìn vẫn là đánh giết yêu ma số lượng, cũng không phải là kiên trì thời gian. Cứ việc Diệp Nhiên so với mình một lập bại, nhưng Lâm Hạo vẫn rất có lòng tin. Bởi vì hắn tại cổ tháp tầng thứ 5 trọn vẹn đánh chết 6000 yêu ma, đây đã là so rất nhiều đại năng hậu nhân còn muốn kinh diễm chiến tích, mà hắn hiện tại mới 13 tuổi, tiềm lực bất khả hạn lượng. Ta vậy mà so Lâm Hạo kiên trì còn muốn lâu. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Hạo, bất quá xếp hạng cao thấp với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, hắn mong muốn đơn giản là danh sách chi danh mà thôi. Đột nhiên, cuối cùng một tòa thạch tháp tách ra hóng ánh hào quang, trời sinh vương thể thành công xông qua tầng thứ 5. Không hổ là trời sinh vương thể, ta muốn tiến vào tầng thứ 6 còn phải lại đánh giết 2000 yêu ma. Diệp Nhiên sinh lòng cảm khái. Các người bách chiến điện so tài đã kết thúc, theo chúng ta tới đi. Cung chủ mở miệng, sau đó liền cùng tất cả trưởng lão mang theo Diệp Nhiên cùng cái khác trở thành danh sách 8 người cùng nhau rời đi bách chiến điện. Đến như Yến Vân Loạn sớm đã thi triển bí pháp ẩn nấp đi, trừ phi cùng giai cường giả, nếu không không người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Không bao lâu, Diệp Nhiên bọn hắn ngay tại dẫn dắt đi tới Thương Sơn đại điện, tòa đại điện này là học cung biểu tượng, vô cùng rộng lớn, còn chưa tới gần cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Đông đảo cao tầng dựa theo vị trí của mình tọa hạ, mà Diệp Nhiên đám người thì là đứng bình tĩnh trong điện, chờ tuyên bố danh sách nhân tuyển. Các ngươi đều là học cung ưu tú nhất thiên kiêu, ta hy vọng trong các ngươi có thể sớm ngày xuất hiện đại thần thông giả. Cung chủ liếc nhìn đám người, uy nghiêm nói: "Chúng ta tự nhiên thật tốt tu hành." Diệp Nhiên đám người cung kính đáp lại: "Rất tốt." Cung chủ gật gật đầu, nói tiếp: "Dựa theo học cung trước quy định, mấy người các ngươi không chỉ có sẽ trở thành danh sách, còn sẽ có công hơn ban thưởng. Tiết Bình, ngươi ở đây tầng thứ 4 đánh chết 100 yêu ma, lại thêm mấy tầng trước ban thưởng, chung 3.400 công vân. Phong Nguyên, 3.800 công vân, Cổ Hạ, 4.200 công vân, Tiêu Ninh Nguyệt." Cung chủ không tách ra miệng, đại gia trên mặt cũng đều xuất hiện vui mừng. Công vân thế nhưng là đồ tốt, không có người sẽ cảm thấy chiến công của mình nhiều lắm. Lâm Hạo, cung chủ thanh âm dừng lại một chút một lần, hắn là dựa theo đại gia xếp hạng trước sau đến ban thưởng. Ngươi xông qua tầng thứ 4, ban thưởng 7000 công vân, mà ngươi ở đây tầng thứ 5 bên trong đánh chết 6000 yêu ma, có 4.800 công vân, cả hai tương ra, tổng cộng là 1.1800 công vân, có gì dị nghị không? Không có dị nghị. Lâm Hạo đáp lại, sau đó còn đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Nhiên. Xông qua cổ tháp tầng thứ 2 ban thưởng 1000 công vân, tầng thứ 3 2000, tầng thứ 4 4000, như vậy xông qua tầng thứ 5 lời nói cũng có thể ban thưởng 8000 công vân, mà Lâm Hạo tại tầng thứ 5 bên trong đánh chết 6000 yêu ma, có thể được đến công vân tự nhiên là 4.800. 1.1800, ta mới 3800. Tiết Bình gương mặt cực kỳ hâm mộ, trên lệch này thật sự là quá lớn, 8000 công văn đã có thể để hắn tại Học Cung Bảo Điệu bên trong tu hành một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy Học Cung không công bằng. Bách Chiến Điện so tài trộn lẫn không được giả. Được rồi, cuối cùng là Diệp Nhiên. Cung chủ nhìn về phía Diệp Nhiên, tiếp tục nói, ngươi ở đây tầng thứ 5 bên trong đánh chết 8000 yêu ma, cũng chính là 6.400 công văn, cả hai tích lũy, tổng cộng là 13.400 công văn, có gì dị nghị không? Diệp Nhiên lắc đầu đáp lại nói, đệ tử cũng không dị nghị. Kỳ thật hắn đánh chết yêu ma đã vượt qua 8000, nhưng đã còn chưa tới 9000, vậy liền không cần thiết cái cọ. Hiển nhiên Học Cung là lấy một thành vì một cái ban thưởng tiết điểm. Làm sao có thể, chỉ so với ta chậm mấy hơi thở, khả kích giết yêu ma so với ta dòng dã có thêm 2000. Lâm Hạo sắc mặt càng phát ra khó coi, bất quá hắn tâm tính hơn người, cũng không có đứng ra chất vấn cung chủ. Rất tốt, trừ kể trên công văn bên ngoài, các ngươi trở thành danh sách hậu học cung sẽ còn phân biệt ban thưởng 10000 công văn. Cung chủ gật gật đầu tiếp tục nói, lần này Học Cung đích thật là bỏ hết cả tiền vốn, phải biết những này công văn đều là từ cao tầng trong tay gạt ra. Cứ như vậy chiến công của ta liền hơn 2000, có phải là lại muốn đi đổi lấy một môn thần thông? Không phải cùng người giao thủ thi triển ra Sơn Hà ấn lời nói có thể sẽ có chút phiền phức. Diệp Nhiên kinh hỉ sau khi lại là rơi vào trầm tư. Quy 1 chương 20, bài sư. Chương 20, bài sư. Sơn Hà ấn địa vị quá lớn, một khi thi triển liền sẽ bại lộ có được cổ kinh sự thật, Diệp Nhiên cảm thấy vẫn phải là cẩn thận một chút, không cần thiết mạo hiểm. Nếu rơi vào tay một chút lòng mang ý đồ xấu đại thần thông giả thậm chí đại năng để mắt tới, hậu quả khó mà lường được, mà muốn đổi lấy thiên mệnh thạch cần công vân lại khó có thể tưởng tượng, hai bạn hẳn là chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Diệp Nhiên có quyết định, hắn mặc dù nghĩ ra được thiên mệnh thạch, thế nhưng minh bạch chỉ bằng bản thân 20000 công văn là xa xa không đủ. Thà rằng như vậy còn không bằng đổi môn thần thông, còn thiên mệnh thạch chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tu hành một chuyện, trừ tài nguyên bên ngoài còn cần có người dạy đạo, sở dĩ tiếp xuống trưởng lao chúng ta ở giữa muốn tiến hành thương nghị, sẽ có người chọn lựa các ngươi làm đệ tử thân truyền, nếu như các ngươi không muốn, cũng có thể cự tuyệt. Cung chủ nói tiếp. Học cung khởi nguyên từ Thái Sơ Điện, mỗi vị trưởng lão kiến thức đều so ra mà vượt đại thần thông giả, mà lại có sư tôn sau tại trong học cung cũng sẽ có rất lớn tiện lợi, chỗ tốt không ít. Không muốn. Nói đùa cái gì, dưới tình huống bình thường chỉ cần không có thù oán gì, đệ tử cũng sẽ không cự tuyệt. Liền ngay cả Lâm Hạo cũng thản nhiên tiếp nhận việc này, dù sao hiện tại đã gia nhập học cung, coi như hắn kia phụ thân cũng vô pháp ở sau đó trên tu hành cung cấp quá nhiều che chở, cuối cùng vẫn là cần một sư tôn. Trước mặt mọi người nhiều trưởng lão bắt đầu thương nghị thu đồ sự tình về sau, một đám đệ tử cũng đều bắt đầu xì xào bàn tán lên. Diệp Nhiên, ngươi cảm thấy cung chủ có khả năng sẽ thu đồ sao? Tiết Bình tới gần Diệp Nhiên, thấp giọng hỏi. Hắn là thứ 10 danh sách, mà lại biểu hiện không tính lóa mắt, nhiều nhất cũng chỉ có thể bái phổ thông trưởng lão vi sư. Bất quá những trưởng lão kia chí ít đều là bể khổ cảnh thất trọng, làm hắn sư tôn đã dư xài. Ta nghe nói cung chủ ngay tại lĩnh hội đại đạo, chuẩn bị xung kích động thiên cảnh, chỉ sợ sẽ không lại đi phân tâm dạy bảo đệ tử. Diệp Nhiên đáp, hắn nói còn chưa dứt lời, cho dù cung chủ muốn nhận đồ cũng hẳn là Lâm Hạo hoặc là tự mình hai người. Đến như những người khác còn kém một điểm. Cũng đúng, bất quá biểu hiện của ngươi rất kinh diễm, cung chủ nếu là nổi lên lòng yêu tài cũng không tính kỳ quái, còn Lâm Hạo, hắn hẳn là sẽ bị công đức trưởng lão thu làm đệ tử. Tiết Bình tiếp tục nói, Lâm Hạo có phụ thân là tạo hóa cảnh đại năng, trừ phi lão cung chủ không có người có tư cách khi hắn sư tôn, bất quá công đức trưởng lão lại là một cái ngoại lệ, bởi vì lúc nào tới từ Thái Sơ Điện. Diệp Nhiên giật mình, hắn kém chút đem công đức trưởng lão quên. Vị trưởng lão này mười phần siêu nhiên, tu vi thâm bất khả chắc, vô cùng có khả năng cũng là một vị đại thần thông giả, lại thêm hắn Thái Sơ Điện thân phận, làm Lâm Hạo sư tôn hẳn là dư xài. Lúc này, giữa các trưởng lão kết thúc thương nghị. Tiết Bình. Đột nhiên, hàng trưởng lão mở miệng nhìn về phía Tiết Bình, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, hắn bái nhập học cung đã có một đoạn thời gian, đối 18 vị trưởng lão tự nhiên đã làm giải. Hàn trưởng lão tu vi dù không bằng Đường Vũ, nhưng cũng là bể khổ cảnh bắt trọng thiên đại nhân vật, quan trọng nhất là Hàn trưởng lão có tư cách tranh đoạt hạ nhiệm cung chủ chi vị, đủ để thấy hắn tại Đông đảo trưởng lão bên trong địa vị chi cao. Đệ tử nguyện ý. Tiết Bình có chút kinh hỉ, lúc này cung kính cúi đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Rất tốt. Hàn trưởng lão gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là ý cười. Hắn đối quyền thế có chút mê muội, sở dĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua Tiết Bình, dù sao nơi này chính là Bắc Hà phủ, mà Tiết Bình lại là Bắc Hà phủ chủ hầu tử. Có cái tầng quan hệ này tại, Hàn trưởng lão đương nhiên muốn chủ động thu đồ. Chúng chi Tiết Bình thiên phú cũng rất kinh người, sở dĩ không bằng Tiêu Ninh Nguyệt mấy người cũng chỉ là bởi vì trẻ hơn một chút mà thôi. Tiết Bình năm nay vừa tròn 19, so Diệp Nhiên còn nhỏ hơn một tuổi. Sau đó các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao mở miệng thu đồ, công đức trưởng lão quả thật hiền thân, cùng tất cả trưởng lão hàn huyên vài câu sau trực tiếp mang đi Lâm Hạo. Đường Vũ cũng thu đồ, hắn vậy mà lựa chọn Tiêu Ninh Nguyệt, cái này khiến một đám trưởng lão đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tiêu Ninh Nguyệt thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là cùng Diệp Nhiên so ra vẫn có chênh lệch nhất định, tại danh sách ở trong cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 6, mà Đường Vũ thế nhưng là đệ nhất trưởng lão. Tu vi gần với cung chủ, hoàn toàn có tư cách dạy bảo thiên phú tốt hơn danh sách. Ta từng đến qua Đại Huyền phủ, khi đó cũng đã thu rồi Ninh Nguyệt làm đồ đệ. Đường Vũ giải thích nói, tất cả trưởng lão mới chợt hiểu ra. Rất nhanh, từng cái danh sách phân biệt có sư tôn, chỉ còn lại Diệp Nhiên còn không người hỏi thăm. Đông đảo trưởng lão mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không có lại mở miệng, mà cung chủ lại càng không có thu học trò ý nguyện. Diệp Nhiên, ngươi thiên phú thậm chí còn vượt qua Lâm Hạo, làm sao có thể không có người thu ngươi làm đồ? Tiết Bình nghi ngờ nói, trong mắt tất cả đều là không hiểu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Hạo đã bái công đức trưởng lão vi sư. Diệp Nhiên làm gì cũng phải bị cung chủ thu làm môn hạ, nhưng bây giờ xem ra giống như cũng không là có chuyện như vậy. Không rõ ràng, nhưng có hay không sư tôn ta cũng không phải đặc biệt để ý. Diệp Nhiên cau mày đáp lại nói, cái này không hoàn toàn là bản thân an ủi, hắn nắm giữ một môn cổ kinh, nếu như bái làm thầy còn phải lo lắng có thể hay không bại lộ, một mình tu hành không tính một chuyện xấu. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mất mát. Quái, làm sao lại không có người thu Diệp Nhiên làm đệ tử? Cái khác danh sách lặng lẽ nghị luận, cả đám đều không nghĩ ra nguyên nhân, bất kể như thế nào, học cung cũng không thể bỏ lỡ Diệp Nhiên dạng này một cái yêu nghiệt. Lúc này, phía trên cung chủ đột nhiên nhìn về phía cửa điện lớn bên ngoài, sau đó cùng tất cả trưởng lão cùng nhau đứng lên, thần sắc cung kính. Một người mặc hắc bào bóng người đi đến, tuổi của hắn rất lớn, râu tóc bạc trắng, dáng người càng là vô cùng gầy yếu, song khi hắn bước vào Thương Sơn đại điện một sát na, tất cả mọi người giống như thấy được một vòng đại nhật tại từ từ bay lên, giữa thiên địa quang mang cũng đều mở đi. Bái kiến lão cung chủ. Học cung cao tầng cung kính nói. Đại gia lúc này chỗ nào còn không rõ ràng lắm, trước mắt vị này chính là học cung thượng nhiệm cung chủ, cũng là bên ngoài duy nhất đại thần thông giả. Đông đảo danh sách lai lịch bất phàm, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua lão cung chủ trấn thủ biên quan một ít sự tích, thần sắc trở nên càng phát ra cung kính. Tiễn Vân loạn gật gật đầu, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Nhiên, "Diệp Nhiên, ngươi có thể nguyện trở thành ta ký danh đệ tử?" Diệp Nhiên giật mình, mặc dù không biết lâu không lộ diện lão cung chủ làm sao đột nhiên thì có thu học trò ý nghĩ, nhưng hắn làm sao có thể cự tuyệt. "Đệ tử Diệp Nhiên, bái kiến sư tôn." Diệp Nhiên không người, cứ việc chỉ là ký danh đệ tử, nhưng lão cung chủ cả đời chưa hề thu đồ, ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Mà lại lão cung chủ ký danh đệ tử há lại bình thường, coi như cái khác danh sách là trưởng lão thân truyền đệ tử ở địa vị bên trên cũng so ra kém Diệp Nhiên. "Tốt, từ nay về sau kia chính là ta đệ tử duy nhất, chờ đột phá đến bể khổ cảnh về sau, có thể trở thành ta thân truyền đệ tử." Tiễn Vân loạn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu dung. "Chúc mừng lão cung chủ được này hái đồ." Học cùng cao tầng đồng nói. "Ừm." Tiễn Vân loạn gật đầu, sau đó đối Diệp Nhiên nói, "Đi theo ta." Sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng lấy đi ra ngoài điện. Diệp Nhiên thấy thế lập tức đuổi theo kịp. Quy 1 chương 21, lại đến thần thông các. Chương 21, lại đến thần thông các. Rời đi đại điện về sau, Tiễn Vân loạn thi triển thủ đoạn, mang theo Diệp Nhiên một đường bay đến, cuối cùng bọn hắn đi tới học cung chỗ sâu, nơi đó có một tòa vắng vẻ sân phong. Đây chính là Tiễn Vân loạn trụ sở, ngày bình thường không người nào dám tự mình tới gần. Vào phủ đệ về sau, Tiễn Vân loạn ngồi ở trên giường đá, mà Diệp Nhiên thì là cùng kính đứng tại phía dưới, Tiễn Vân loạn không có chủ động nói, Diệp Nhiên tự nhiên không dám lên tiếng. Có thể cảm thụ được, Tiễn Vân loạn là một rất nghiêm túc người, nghiêm túc thật trọng. "Ta chưa hề thu qua đệ tử, ngươi là người thứ nhất, vô cùng có khả năng cũng là cái cuối cùng." Một lát sau, Tiễn Vân loạn nói, "Sư tôn nâng đỡ." Diệp Nhiên không người cúi đầu. "Ngươi thiên phú không tồi, như tại cái khác học cùng, cũng có thể trở thành đại năng đệ tử." Tiễn Vân loạn lắc đầu, tiếp tục mở miệng, "Ngươi nhập chúng ta, nhưng phải 5 vạn công văn, ngày sau đột phá đến bể khổ cảnh ta còn sẽ lại ban cho ngươi 10 vạn công văn. Đây cũng là ta đưa cho ngươi sở hữu công văn. Ngày sau ta sẽ không lại cung cấp bất kỳ trợ giúp nào." Tiễn Vân loạn bình tĩnh nói, 15 vạn công văn đối đại nhân vật tới nói cũng là một khoản tiền lớn, nhưng còn không bị hắn để vào mắt. Diệp Nhiên kinh hỉ nói, "Đa tạ sư tôn." "Không hổ là đại thần thông giả, 15 vạn công văn nói cho liền cho, nếu như bái các trưởng lao khác vi sư, thậm chí cũng không thể có công văn ban thưởng. Nếu như không có đoán sai, ngươi nên nắm giữ một môn không sai tu hành pháp." Tiễn Vân loạn đột nhiên nói sang chuyện khác. Diệp Nhiên trong lòng run lên, không biết nên trả lời như thế nào. "Không cần giấu giếm, như không có đủ cường đại tu hành pháp, ngươi căn bản là không có cách cùng Lâm Hạo đánh đồng với nhau." Tiễn Vân loạn cười nói, "Nhân tộc từng sinh ra không ít cường giả, bọn hắn vẫn lạc sau cơ bản đều sẽ có truyền thừa lưu lại, đã ngươi đã được đến, chính là tự thân cơ duyên, Thái Sơ Điện cũng sẽ không để ý, bất quá chân chính cường đại tu hành pháp hay là đang Thái Sơ Điện bên trong, ngươi ngày sau cũng có thể tự làm quyết định phải chăng muốn đổi tu khác tu hành pháp." Diệp Nhiên gật gật đầu. "Đã ngươi hiện tại không cần tu hành pháp, có thể cân nhắc đi đổi lấy một môn thần thông, ngươi trở thành danh sách sau tại Thái Sơ Điện quyền hạn đã mở ra rất nhiều, có mấy môn thần thông ta cảm thấy tương đối thích hợp ngươi." Tiễn Vân loạn trầm ngâm một chút. "Bất quá đến tột cùng muốn lựa chọn cái nào môn thần thông vẫn phải là xem chính ngươi quyết định, ta chỉ bất quá là sách cái đề nghị mà thôi. Vạn kiếm quyết là một môn tạo hóa cảnh đại năng sáng tạo bí pháp, tổng cộng có 9 tầng, lấy ngươi bây giờ quyền hạn có thể đổi lấy 3 tầng trước, giá trị 5 vạn công văn, tu hành đến cảnh giới cao thâm ngoài trăm dặm đánh giết cùng giai cường giả không là vấn đề. Pháp thiên tượng địa là lưu truyền rộng nhất một môn thần thông, thi triển hậu lực lượng tăng vọt, có thể ở một mức độ nào đó thực hiện lấy yếu thắng mạnh, bất quá môn thần thông này là không trọn vẹn, giá trị 3 vạn công văn. Ba đầu sáu tay, bất diệt kim thân." Tiễn Vân loạn liên tiếp nói 7 môn thần thông, trong đó không chỉ có am hiểu giết chóc sát sinh đại thuật, còn có am hiểu chạy trối chết phi độn thần thông, cơ bản các phương các mặt đều bao gồm. Diệp Nhiên nghe được lông mày nhíu chặt, trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Hắn xem trọng thần thông có 3 đầu 6 tay, còn có phi thiên độn pháp cùng bất diệt kim thân, còn thần thông khác hắn thấy hơi kém một chút. "Sư tôn, ta muốn biết cái này 3 môn thần thông đều có cái gì ưu khuyết thế?" Diệp Nhiên dò hỏi. "3 đầu 6 tay tương đương với nhiều cái tự mình đồng thời nên địch, am hiểu sát phạt, phi thiên độn pháp đến từ một vị nào đó không biết tên đại năng, môn thần thông này cũng là Thái Sơ Điện ít có bảo mệnh thần thông, nếu ngươi có thể phong hầu, thi triển phi thiên độn pháp sau tốc độ không thể so với một chút đại năng kém, còn bất diệt kim thân đề nghị của ta là không muốn đi lĩnh hội." Tiễn Vân loạn suy tư một lát sau tiếp tục nói, "Bất diệt kim thân là một môn nhục thân thần thông, bất quá cũng không hoàn chỉnh, nhưng nó cũng cần 5 vạn công văn mới có thể đổi lấy, từ tỷ suất chi phí hiệu quả đến xem cũng không tính cao, nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Muốn tu thành bất diệt kim thân rất khó, mà lại cần đại lượng trí bảo tương trợ. Thái Sơ Điện trong lịch sử từng có một vị yêu nghiệt đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 4, bất quá hắn tại đột phá sát na liền nhục thân nổ tung, trực tiếp vỡ lạc, nguyên nhân cái chết thành mê. Vì thế Thái Sơ Điện còn có nhiều vị cổ tổ khôi phục, bọn hắn nghiên cứu sau ra kết luận, sở dĩ sẽ phát sinh loại tình huống này là bởi vì bất diệt kim thân cũng không hoàn thiện. Không hoàn thiện cũng liền mang ý nghĩa bất diệt kim thân có rất lớn tai hoàng ẩm. Tiến Vân Loạn khuyên đủ nói, hắn thấy Diệp Nhiên tiềm lực không thể coi thường, ngày sau coi như không thể thành đại năng chí ít cũng có thể vấn đỉnh động tiên cảnh, sở dĩ hoàn toàn không cần thiết bí quá hóa liều đi tu hành cái này môn có thai hỏa ngầm thần thông. Đã như vậy, vì sao Thái Sơ Điện còn để lại môn thần thông này đâu? Diệp Nhiên hiếu kỳ nói, tu hành bất diệt kim thân có khả năng nguy hiểm tính mạng, như vậy Thái Sơ Điện cách làm chính xác hẳn là đem môn thần thông này tiêu hủy, mà không phải tiếp tục giữ lại. Bất diệt kim thân tuy có tệ nạn, nhưng cũng là một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Ta trước đó nói qua tên đệ tử kia vốn là phàm tục, nhưng hắn đem bất diệt kim thân tu hành đến tầng thứ tư sau lại có thể đánh giết cùng giai trời sinh vương thể, cái này liền đủ để chứng minh này môn thần thông nghịch thiên rồi. Mà lại Thái Sơ Điện cổ tổ nghiên cứu sau ra kết luận, bất diệt kim thân chỉ cần không đột phá tới tầng thứ tư, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tiến Vân Loạn vẫn chưa giấu giếm. Diệp Nhiên gật gật đầu, nói như vậy bất diệt kim thân giá trị vẫn còn rất cao, không thể so còn lại mấy cái bên kia thần thông kém sắc mảy may. Từ nay về sau ngươi cứ đợi ở chỗ này tu hành đi, không có bể khổ cảnh chiến lực trước không cho phép ra ngoài. Đang khi nói chuyện Yến Vân Loạn thân hình khẽ động, giống như quỷ mị biến mất. Làm động tiên cảnh đại thần thông giả, Yến Vân Loạn tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây bế quan, coi như thu đồ cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian đi dạy bảo. Một tháng khó được có như vậy mấy lần là đủ. Bất quá Diệp Nhiên lại đối với lần này hết sức hài lòng. Sư tôn một mực bế quan cũng là một chuyện tốt, chí ít ta không dùng thời khắc lo lắng Minh Vương bất diệt kinh sẽ tiết lộ. Diệp Nhiên suy tư, tiếp xuống hắn trực tiếp chạy tới công đức điện, ra mắt trưởng lão. Công đức điện bên ngoài, Diệp Nhiên thấy lần nữa công đức trưởng lão, bất quá vẫn chưa phát hiện Lâm Hạo tung tích. Không sai, thật tốt tu hành, không muốn lãng phí bản thân thiên phú. Công đức trưởng lão cười đáp lại, hắn đối Diệp Nhiên hết sức hài lòng, trước kia hắn cũng muốn nhận cái sau làm đồ đệ, có thể Yến Vân Loạn đã sớm thả ra phong thanh, công đức trưởng lão cũng không tốt cùng hắn tranh đoạt. Ngươi dự định đổi lấy tu hành pháp vẫn là thần thông? Công đức trưởng lão hỏi. Thần thông? Diệp Nhiên không do dự. Hừ, năm vạn công văn đã tính vào ngươi thanh đồng lệnh, còn muốn tuyển chọn thần thông gì chắc hẳn lão cung chủ cũng đã nói, ngươi tự hành tiến vào là đủ. Công đức trưởng lão đối Diệp Nhiên mục đích cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lần trước cái sau liền đã không có tuyển chọn tu hành pháp. Tạ trưởng lão. Diệp Nhiên lúc này khởi hành đi vào công đức điện bên trong, lần này hắn phát hiện một cái thông đạo, vậy mà thẳng tới thần thông các tầng thứ hai, phải biết lúc trước hắn đem đổi lấy thần thông thời điểm vẫn là không có. Quy 1 chương 22, bất diệt kim thân. Chương 22, bất diệt kim thân. Xem ra chỉ có trở thành danh sách về sau mới có tư cách tiến vào thần thông các tầng thứ hai. Diệp Nhiên không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp xuyên qua thông đạo, đi tới một cái cỡ nhỏ động thiên không gian ở trong. Cùng tầng thứ nhất so ra, tầng thứ hai thần thông các cổ tịch muốn ít rất nhiều, nhưng mỗi một môn đều rất chân quý, cần công hơn cũng ở đây hơn vạn đến mấy chục vạn ở giữa. Một lát sau, Diệp Nhiên tìm đến Yến Vân Loạn nói kia mấy môn thần thông. Mặc dù Vạn Kiếm Quyết 3 tầng trước chỉ cần 5 vạn công hơn, có thể hoàn chỉnh Vạn Kiếm Quyết vậy mà được 5 triệu công hơn tài năng đổi lấy, cái này không khỏi cũng quá đắt giá. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, 5 triệu điểm công lao coi như những cái kia đại thần thông giả cũng không nhất định có thể cầm ra được. Giống Sơn Hà ấn bí thuật như vậy chân chính giá trị chỉ sợ ngay cả 10 triệu công văn cũng không chỉ. Diệp Nhiên giờ mới hiểu được mình đích thật đi đại vận, nếu như không phải không cách nào tu hành nguyên nhân, muốn đổi lấy Sơn Hà ấn không thể nghi ngờ cần một cái giá trên trời, tạo hóa cảnh đại năng đều phải giật gấu va vai. Những cái kia không chọn vẹn cổ kinh giá trị khẳng định còn kinh khủng hơn. Diệp Nhiên kiên định tuyệt không tiết lộ Minh Vương bất diệt kinh tâm tư, nói đùa, một thiên hoàn chỉnh cổ kinh tất nhiên sẽ gây nên vô số người đỏ mắt, chỉ sợ ngay cả Thái Sơ Điện đều phải nghĩ biện pháp đến đây cắt đoạn. Trong lúc suy tư Diệp Nhiên đồng thời cầm lên hai bản cổ tịch, phía trên phân biệt giới thiệu ba đầu sáu tay cùng bất diệt kim thân cái này hai môn thần thông. Ba đầu sáu tay nhưng thật ra là một loại rất cường đại thần thông, tu vi càng cao càng có thể hiện ra. Diệp Nhiên có chút tâm động. Thi triển môn thần thông này sau thêm ra cánh tay đồng dạng có thể phát huy ra đỉnh cao nhất chiến lực, đối thực lực tăng lên là rất khoa trương. Nhưng so sánh tới nói bất diệt kim thân Diệp Nhiên lực hấp dẫn lớn hơn. Bất diệt kim thân kỳ thật chính là lợi dụng các loại chí bảo không ngừng tăng lên nhục thân của mình, điểm này cùng Minh Vương bất diệt kinh hỗ trợ lẫn nhau, có hiệu quả như nhau diệu dụng. Ta hiện tại thôi động Sơn Hà ấn lời nói có thể cùng Kim Quang cảnh bắt trọng thiên người tu hành một trận chiến, nếu như tu hành bất diệt kim thân tầng thứ nhất, chiến lực chỉ sợ sẽ còn tăng lên một đoạn, đến sánh vai Kim Quang cảnh cửu trọng thiên trình độ. Diệp Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Kim Quang cảnh tứ trọng liền có thể có được cửu trọng chiến lực, cái này đã cùng trời sinh vương thể ở vào cùng một tầng thứ. Đây cũng là vì sao trước đó Thái Sơ Điện vị kia đệ tử có thể đánh bại cùng giai trời sinh vương thể nguyên nhân. Có thể gia nhập Thái Sơ Điện người thiên phú khẳng định rất kinh người, lại có bất diệt kim thân tương trợ, đánh bại trời sinh vương thể độ khó không cao lắm. Đáng tiếc môn thần thông này có chút thai hoang ẩm, không phải giá trị khẳng định cao hơn, không thể so với Vạn Kiếm Quyết kém. Mà Thái Sơ Điện sở dĩ quyết định 5 vạn công hơn liền có thể đổi lấy bất diệt kim thân không phải là không có cổ vũ chúng đệ tử tu hành mục đích. Cái này hai môn thần thông ta đều muốn, đáng tiếc hiện tại công hơn không đủ, chỉ có thể đổi lấy trong đó một môn. Nhìn xem trong tay hai bản cổ tịch, Diệp Nhiên không khỏi rơi vào trầm tư. Đến như kia phi thiên độn pháp trực tiếp bị hắn bỏ, tốc độ lại nhanh cũng chỉ có thể bảo mệnh, không cách nào giết địch. Cuối cùng Diệp Nhiên vẫn là quyết định đổi lấy bất diệt kim thân. Bởi vì hắn dự định công khai tự mình tu hành bất diệt kim thân, cứ như vậy coi như không có Sơn Hà ấn cũng có thể cùng Lâm Hạo dạng này đại năng hậu nhân một trận chiến, còn Sơn Hà ấn liền làm đòn sát thủ, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Đáng tiếc, chiến công của ta quá ít, không phải liền trực tiếp đem hai môn thần thông đều cho thay đổi. Diệp Nhiên cắn răng rời đi thần thông các, hắn lo lắng cho mình muốn thay đổi chủ ý. Sau đó hắn tiến về trí bảo các, trải qua một phen tìm kiếm hậu quả thật phát hiện thiên mệnh thạch hạ lạc. Quá mắc, một khối thiên mệnh thạch cần trăm vạn công văn. Diệp Nhiên cười khổ, bất quá cũng đúng, trí bảo dù sao rất chân quý, cần công văn tự nhiên càng nhiều. Thiên mệnh thạch đối với tu hành trợ giúp cứ việc không như hắn trí bảo, nhưng giá cả cũng là khó có thể tưởng tượng. Tại trí bảo các trọn vẹn đợi một canh giờ sau, Diệp Nhiên cuối cùng từ công đức điện đi ra.
chọn tốt rồi.
Công đức trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Nhiên.
Hừm, liền đổi lấy bất diệt kim thân đi.
Diệp Nhiên đáp lại nói, Thái Sơ Điện nội tình quả nhiên rất sâu, đáng tiếc chiến công của mình quá ít, đổi lấy một môn bất diệt kim thân đã là cực hạn.
Bất diệt kim thân,
môn thần thông này thành tựu có hạn, chẳng qua trước mắt vẫn là rất thích hợp ngươi, chắc hẳn lão cung chủ cũng đã nói với ngươi, đem bất diệt kim thân tu hành đến tầng thứ 3 sau nhớ lấy không thể làm tiếp đột phá, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Công đức trưởng lão gật gật đầu, thuận tiện còn nhắc nhở một câu.
Diệp Nhiên gật đầu nói tạ, điểm này hắn tự nhiên tin tưởng, nếu như không có giải quyết bất diệt kim thân tai họa ngầm về sau, hắn cũng không dám đem tu luyện đến tầng thứ 4.
Được rồi, đổi lấy phương pháp là giống nhau, đến lúc đó sẽ có người đem bất diệt kim thân đưa tới.
Sau khi nói xong, công đức trưởng lão liền nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa.
Bây giờ Diệp Nhiên đã có sư tôn, rất nhiều thứ đều không cần tự mình nhắc nhở.
Rất nhanh Diệp Nhiên liền rời đi công đức điện, lúc này chiến công của hắn cũng chỉ còn lại 13,500, trong đó 100 vẫn là đánh giết vương huyết yêu ma hậu duệ lấy được. Hơn 10,000 công văn đủ để tại học cung bảo địa bên trong tu hành một đoạn thời gian.
Diệp Nhiên trong lòng đã có kế hoạch, chờ thêm mấy ngày bất diệt kim thân đến, hắn liền chuyên tâm tu hành môn thần thông này.
3 ngày sau, Thái Sơ Điện phái người mang đến chứa đựng bất diệt kim thân ngọc giản.
Muốn tu thành bất diệt kim thân tầng thứ nhất vậy mà cần hàn sát, cũng may bên trong học cung thì có như vậy một cái bảo địa.
Cầm tới bất diệt kim thân ngày thứ 2, Diệp Nhiên liền chạy tới Huyền Băng Động.
Nơi này là Thái Sơ Điện cường giả thu thập lòng đất hàn sát kiến tạo ra được đất lành để tu hành, bất quá Huyền Băng Động độ hot cũng không cao, dù sao không có mấy người chịu mỗi ngày đợi ở một cái băng lãnh thấu xương địa phương tu hành.
Không nghĩ tới Chí Dương Chí Cương bất diệt kim thân lại còn cần hàn sát luyện thể, bất quá cũng bình thường, vật cực tất phản.
Diệp Nhiên vừa đạp lên Huyền Băng Động bên ngoài liền cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo, có thể nghĩ trong động nhiệt độ đến tuột cùng có bao nhiêu thấp.
Gặp qua sư minh,
nhìn thấy Diệp Nhiên đến gần về sau, trông coi Huyền Băng Động đệ tử lập tức tiến lên đón, học cung có quy định, cho dù ngươi gia nhập học cung thời gian lại sớm, thế nhưng là nhìn thấy danh sách thời điểm đều phải lấy sư minh tương xứng.
Ta muốn đi cấp 5 huyệt động.
Diệp Nhiên mỉm cười nói.
Huyền Băng Động nội bộ căn cứ hàn sát uy năng và số lượng tổng cộng chia làm 1 đến 6 cấp huyệt động, Diệp Nhiên lần đầu tiên tới nơi đây tu hành. Sở dĩ quyết định đi trước cấp 5 huyệt động thử một chút, chờ bất diệt kim thân sau khi nhập môn lo lắng nữa những cái kia đẳng cấp cao hơn huyệt động.
Cấp 5 huyệt động thuê 1 tháng cần 100 điểm công văn, bất quá Diệp sư huynh là danh sách, giao một nửa giá cả là đủ.
Đệ tử kia cực kỳ hâm mộ nói, học cung danh sách không chỉ có lấy càng quyền cao hơn hạ, mà lại tại thuê tu luyện bảo địa bên trên cũng có rất lớn ưu đãi.
Nếu như sư huynh thuê thời gian không đến 1 tháng, chúng ta là sẽ không trả lại công văn, nếu như vượt qua 1 tháng, coi như 1 ngày cũng được theo 2 tháng qua tính.
Đệ tử kia tiếp tục giảng giải.
"Tốt, ta biết, trước hết thuê 1 tháng."
Diệp Nhiên gật gật đầu. Trước khi tới hắn liền đã hiểu qua học cung bảo địa thuê giá cả, cùng một chút quy định.
Cấp 5 huyệt động 1 tháng mới 100 công văn, đích xác tính giá tiền thấp nhất, còn một cấp huyệt động 1 tháng liền phải 1000 công văn, mà lại thực lực không bằng bể khổ cảnh không được đi vào.
Đối Diệp Nhiên tới nói một cấp huyệt động cũng không dùng đến, căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, tu thành tầng thứ nhất bất diệt kim thân lời nói cấp 3 huyệt động là được rồi.
Quy 1 chương 23, đánh vợ ghi chép.
Chương 23, đánh vợ ghi chép.
Còn có một việc ta muốn nhắc nhở sư huynh, lần thứ nhất vào Huyền Băng Động lời nói nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi 6 canh giờ, bởi vì hàn sát với thân thể người là có làm hại. Đợi thời gian quá dài rất có thể sẽ làm bị thương bản nguyên.
Bất quá bên trong học cung cũng có một chút thần thông, luyện thành sau liền có thể tiếp nhận hàn sát xâm nhập.
Đệ tử kia thiện ý nhắc nhở, cũng không phải là vì cùng Diệp Nhiên giao hảo, mà là chức trách.
Hắn vì học cung trông coi Huyền Băng Động là có công hơn ban thưởng, đương nhiên phải đối mỗi một vị tiến vào nơi đây đệ tử phụ trách.
Đa tạ.
Diệp Nhiên chắp tay nói tạ.
Mời.
Đệ tử kia lập tức ở phía trước dẫn đường, Huyền Băng Động bên trong giống như mê cung, nếu để cho Diệp Nhiên một mình tiến về, căn bản là không có cách tìm tới thích hợp hắn cấp 5 huyệt động.
Trải qua trò chuyện, Diệp Nhiên cũng đã biết rồi đệ tử này tục danh.
Người này tên gọi Đồng Xuyên, hắn tại học cung rất nhiều trong hàng đệ tử có chút lóa mắt, mà lại nhận cao tầng coi trọng, nếu không chỗ nào có thể được đến trông coi Huyền Băng Động nhân vật.
Mặc dù hắn không cách nào tiến vào nội bộ tu hành, nhưng một mực đợi ở ngoại vi vẫn có rất tốt đẹp chỗ, mà lại không cần công văn.
Rất nhanh, hai người tới một cái huyệt động trước.
Nói là huyệt động, kỳ thật càng giống một gian mật thất.
Sau này một tháng, huyệt động này chính là sư huynh, ngươi tùy thời đều có thể ra ngoài, trừ phi một tháng đầy, không có ngoại nhân đến đây quấy rầy.
Đồng Xuyên sau khi nói xong mật thất này đại môn ầm vang mở ra, Diệp Nhiên lập tức đi vào trong đó.
Theo hắn tiến vào, đại môn cũng một lần nữa đóng lại.
Cả gian trong mật thất chỉ thả một tấm một người lớn nhỏ giường đá, trừ cái đó ra không còn gì khác vật, mười phần đơn sơ.
Bất quá Diệp Nhiên thật cũng không để ý, hắn đến nơi đây cũng không phải vì hưởng lạc tới.
Vừa mới ngồi lên giường đá, Diệp Nhiên liền dùng mình một cái, toàn thân nháy mắt cứng đờ, cũng may hắn lập tức vận chuyển Minh Vương Bất Diệt Kinh, lúc này mới có thể miễn cưỡng chịu được.
Lúc này mới cấp 5 huyệt động mà thôi, nếu như là một cấp huyệt động, chỉ sợ ta vừa mới tới gần liền có khả năng vẫn lạc.
Diệp Nhiên có chút nghĩ mà sợ, may tự mình không có quá tham lam, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Bắt đầu đi.
Chờ quen thuộc hàn sát lực lượng về sau, Diệp Nhiên liền vận chuyển lên bất diệt kim thân, từng sợi hàn khí bị hắn rút ra tới, sau đó tại bất diệt kim thân hấp dẫn bên dưới không ngừng dung nhập thể nội, bắt đầu rèn luyện nội thân.
Thời gian trôi qua, 3 canh giờ qua đi, Diệp Nhiên cảm giác được thân thể của mình dần dần trở nên cứng lên, vài chỗ càng là nhói nhói vô cùng.
Đồng Xuyên nói không sai, tại Huyền Băng Động đợi thời gian dài đích xác sẽ ảnh hưởng đến bản nguyên.
Diệp Nhiên cắn răng, hắn còn tại kiên trì, bởi vì Đồng Xuyên trước đó đã nói qua, lần thứ nhất tiến vào Huyền Băng Động lời nói nhiều nhất có thể kiên trì 6 canh giờ, hiện tại mới trôi qua một nửa mà thôi.
Đã có thể đợi 6 canh giờ, vậy ta hẳn là cũng có thể đạt tới, bây giờ cách đi không khỏi đáng tiếc, mà lại ta có thể cảm giác được, mình bây giờ còn chưa tới cực hạn.
Diệp Nhiên hít sâu một hơi, bất quá thời gian kế tiếp càng phát ra gian nan, quả thực có thể nói là một ngày bằng một năm.
Thật vất vả đến 6 canh giờ, Diệp Nhiên tranh thủ thời gian đứng dậy, mở ra đại môn đi ra ngoài. Nếu như không phải là vì tu luyện bất diệt kim thân, ở nơi này tiếp tục chờ đợi có hại vô ích. Ta bản nguyên đã nhận xung kích, tiếp xuống mấy ngày không thể trở lại, được khôi phục lại đỉnh phong sau mới có thể tiếp tục tu hành. Diệp Nhiên giật giật thân thể, chờ không ảnh hưởng hành động sau mới rời khỏi Huyền Băng động. Sư Minh vậy mà thật kiên trì 6 canh giờ. Nhìn thấy Diệp Nhiên sau khi ra ngoài, Đồng Xuyên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thế nào? Diệp Nhiên hiếu kỳ nói. Trên lý luận lần thứ nhất tiến vào Huyền Băng động đích xác có thể nghỉ ngơi 6 canh giờ, thế nhưng là từ học cung thành lập đến nay, chưa hề có người làm được qua, trong đó kiên trì thời gian dài nhất vẫn là 300 năm trước một vị danh sách, nhưng hắn cũng chỉ kiên trì 5 canh giờ mà thôi. Đồng Xuyên một mặt rung động đáp lại nói. Hắn biết rõ. Đừng nhìn 5 canh giờ cùng 6 canh giờ chênh lệch cũng không nhiều, nhưng trên thực tế chênh lệch lại khó có thể tưởng tượng, càng đến hậu kỳ càng khó kiên trì. 5 canh giờ đã rất kinh người, ta cũng không còn nghĩ đến hàn sát lực phá hoại đáng sợ như thế. Diệp Nhiên cười khổ nói, bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình có thể kiên trì lâu như vậy cũng không phải là không có khả năng, bởi vì hắn tu hành pháp là một môn cổ kinh, đây là tất cả mọi người không cách nào sánh vai. 300 năm trước người nọ là ai? Diệp Nhiên chuyển di hoài nghi, mở miệng dò hỏi. Người kia là Thương Sơn học cung chói mắt nhất đệ tử, về sau tại Thăng Tiên đại hội bên trên đoạt được thủ lĩnh, cường thế bái nhập Thái Sơ điện, mà lại tại Thái Sơ điện về sau, phong mang của hắn mới bắt đầu triển lộ ra, trấn áp một thời đại, thành công bước vào tạo hóa cảnh, bất quá về sau biến mất, tung tích không rõ. Đồng Xuyên cảm khái nói, trong mắt tất cả đều là hướng tới. Tại rất nhiều Thương Sơn học cung đệ tử trong mắt, người kia chính là tín ngưỡng, chỉ tiết học cung ở đây người qua đi rốt cuộc không thể đản sinh ra chân chính trên ý nghĩa yêu nghiệt, dần dần xuống dốc. Những năm gần đây nếu không phải yến vân loạn, chỉ sợ Thương Sơn học cung y thế còn muốn có chỗ suy yếu. Người này kêu cái gì? Diệp Nhiên cũng có chút rung động, chấn áp một thời đại đáng sợ đến mức nào, phải biết mỗi một thời đại đều có thể sinh ra một vị hoặc là mấy vị trời sinh vương thể, người kia hoàn toàn chính là cùng thế hệ vô địch rồi, liền ngay cả trời sinh vương thể cũng không phải hắn đối thủ. Đó là chúng ta nhân tộc lãnh tụ một trong, Vũ Hóa Vương. Đồng Xuyên tự hào đáp lại, Vũ Hóa Vương không chỉ có là nhân tộc lãnh tụ, cũng là Thương Sơn học cung đệ tử. Vũ Hóa Vương. Diệp Nhiên trong lòng mặc niệm ba chữ này. Vũ Hóa hai chữ lấy từ Vũ Hóa thành tiền, có thể tưởng tượng vị kia Vũ Hóa Vương đến tuột cùng đến cỡ nào kinh diễm. Bởi vì đây là phong hào, chỉ có sở hữu nhân tộc tạo hóa cảnh đại năng công nhận sau mới có thể có phong hào. Tiếp xuống mấy ngày sư huynh tốt nhất đừng đến Huyền Băng động, tu hành dù chú trọng thẳng tiến không lùi, thế nhưng phải hào hào lắng đọng, nếu như lưu lại ám thương rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai thành tựu. Đồng Xuyên nhắc nhở lần nữa nói. Diệp Nhiên gật gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi, thật sự là hắn muốn tu chỉnh mấy ngày. Rất nhanh, học cung cao tầng hay thu đến Đồng Xuyên bẩm báo, cung chủ cùng địa vị cao nhất mấy vị trưởng lão tất cả đều tụ lại với nhau. Sự tình các ngươi hẳn là đều biết đi. Cung chủ liếc nhìn đám người. Lần thứ nhất tiến vào Huyền Băng động liền có thể kiên trì 6 canh giờ, dạng này ghi chép đã siêu việt Vũ Hóa Vương, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Đường Vũ rung động nói, Vũ Hóa Vương kia là nhân tộc lĩnh tụ, hẳn là Thương Sơn học cung lại muốn sinh ra một vị có thể cùng Vũ Hóa Vương sánh vai tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Xác thực, chúng ta không cách nào phỏng đoán tương lai, nhưng hiện thực chính là Diệp Nhiên sửa Vũ Hóa Vương lưu lại ghi chép, ta đề nghị sửa chữa danh sách xếp hạng, đem Diệp Nhiên định là thứ nhất danh sách, chờ hắn đột phá tới bể khổ cảnh về sau, học cung hết thảy tài nguyên đều hướng hắn nghiêng. Hàn trưởng lão nghiêm mặt nói, đây là chưa hề phát sinh qua sự tình, trời sinh vương thể có thể xưng thần thoại, luôn luôn đều là thứ nhất danh sách, chưa từng có sửa đổi qua. Bất quá lần này nhưng không có bất cứ người nào phản đối, bao quát cung chủ cũng nhẹ gật đầu. Được rồi, việc này không cần nhắc lại, còn để Diệp Nhiên trở thành thứ nhất danh sách cũng không có tất yếu. Tiến Vân Loạn xuất hiện. Quy 1 chương 24, tình thế nghiêm trọng. Chương 24, tình thế nghiêm trọng. Hắn làm Thương Sơn học cung lão cung chủ, vẫn là Diệp Nhiên sư tôn, lúc này làm sao có thể không lộ diện. Lão cung chủ, ý của ngươi là? Cung chủ dò hỏi. Phong tỏa tin tức, để Đồng Xuyên tới trước ta vô lượng phong đợi một thời gian ngắn, các ngươi cũng không cần khuyết đại việc này, dù sao đợi tại Huyền Băng động thời gian dài ngắn cũng chỉ có thể chứng minh ý chí mạnh yếu mà thôi, Bách Chiến Điện mới có thể nhìn ra tiềm lực của một người đến tột cùng là cao là thấp. Tiến Vân Loạn lắc đầu, hắn nói không sai, cùng Bách Chiến Điện so ra, tiên hiển ghi chép thật có lấy khá lớn hơi nước, nếu không phải là bởi vì liên lụy đến Vũ Hóa Vương cũng sẽ không gây nên như thế lớn chấn động. Bất quá chuyện này vẫn phải là giữ bí mật, tiết lộ sau tóm lại sẽ có chút phiền phức, Tiến Vân Loạn làm như vậy cũng là vì bảo hộ Diệp Nhiên. Yêu ma hung hăng ngang ngược, những năm gần đây bọn chúng bắt đầu ám sát nhân tộc thiên kiêu, liền ngay cả thân ở nội vệ vô địch hầu chưa thành lớn lên trước cũng nhiều lần gặp nạn, có mấy lần càng là suýt nữa vẫn lạc. Lão cung chủ nói có đạo lý, bất quá Diệp Nhiên như là đã phá vỡ tiên hiền ghi chép, học cung cũng phải cấp ra nhất định ban thưởng. Cung chủ gật gật đầu, tiếp xuống rất nhiều cao tầng bắt đầu thương nghị ban thưởng công việc. Đến như Diệp Nhiên thì là ngay lập tức chạy về vô lượng phòng, trong cơ thể hắn ám thương không ít, nhất định phải tìm một chỗ trước giải quyết vấn đề này. Mấy ngày về sau, thương thế của hắn đều khỏi hẳn. Sau đó khoảng thời gian này Diệp Nhiên trên cơ bản cách xa nhau 2-3 ngày đều sẽ đến cấp 5 trong huyệt động tu hành 6 canh giờ, một tháng sau, hắn thuê một cái cấp 3 huyệt động. Đồng dạng là một ngày này, tòa trấn Huyền Băng động đổi thành một vị trưởng lão, mà Đồng Xuyên thì tiến vào Vô Lượng Phong. Tin tức này không biết tiện sát bao nhiêu học cung đệ tử, tất cả mọi người tin tưởng, Vô Lượng Phong là lão cung chủ nơi ở. Bất quá Đồng Xuyên tự nhiên không có khả năng trở thành Yến Vân Loạn đệ tử, nhưng cái này đã để hắn rất hài lòng. Dù sao liền ngay cả Diệp Nhiên cũng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, mà lại Yến Vân Loạn ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm Đồng Xuyên tu hành, trên thực tế cùng phổ thông đệ tử cũng không có cái gì khác biệt. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt liền đi qua một năm. Diệp Nhiên cảnh giới cũng đã kéo lên đến kim quang cảnh thất trọng, bất quá hắn chiến lực vẫn chưa đột phá tới bể khổ cảnh. Diệp Nhiên tại kim quang cảnh cho dù không sử dụng sơn hà ấn cũng có thể vượt qua ba cái cảnh giới giết địch, nhưng ở bể khổ cảnh thì không được. Bởi vì tu vi càng cao, khác biệt tiểu cảnh giới sự chênh lệch cũng liền càng lớn, huống chi có thể trở thành đại nhân vật đều là thiên tiêu, vượt cấp tự nhiên trở nên vô cùng gian nan. Đến như vượt qua đại cảnh giới giết địch càng là một cái thần thoại, trừ phi chạm đến lĩnh vực cấm kỵ, nếu không căn bản không có khả năng thực hiện. Cho dù trời sinh vương thể tối đa cũng chỉ có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, cũng không phải là cấm kỵ. Một ngày này, trừ trời sinh vương bên ngoài cơ thể rất nhiều danh sách để tụ luận đạo phong, bất quá tất cả mọi người không nói một lời, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Tình thế đã càng phát ra nghiêm trọng, Bắc Hà phủ xuất hiện vượt qua 10 cái tọa độ không gian, số lớn yêu ma xâm lấn, phụ thân ta mặc dù đã hướng nữ đế cầu viện, nhưng chậm chạp chưa từng đạt được đáp lại. Tiết Bình dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, tức giận nói: "Vẹn vẹn quá khứ trăm năm, Bắc Hà phủ tình thế chuyển tiếp đột ngột, yêu ma dần dần chiếm thượng phong, mà nhân tộc thì là ở vào xu hướng suy tàn. Kỳ thật không đơn thuần là Bắc Hà phủ, đại đường những châu phủ khác tình huống cũng không khá hơn chút nào. Chuyện này ta cũng có nghe thấy, trên thực tế cũng không phải là nữ đế không làm, mà là có một tôn yêu ma đại năng vượt giới mà tới, giáng lâm Bắc Hà phủ, khiến cho triều đình quân đội không dám gấp rút tiếp viện." Lâm Hạo trầm mặc một lát sau nói ra một cái kinh thiên bí văn, phụ thân của hắn là một tôn đại năng, cho nên mới có thể biết được chân tướng sự tình. Đại năng? Lời này vừa nói ra, sở hữu danh sách tất cả đều quá sợ hãi. Nhân tộc hẳn là không có đại năng giáng lâm sao? Có người dò hỏi. Phụ thân ta đã đuổi tới Bắc Hà phủ, nhưng hắn cùng gia yêu ma đại năng so ra, cũng không có ưu thế gì. Lâm Hạo đáp lại nói, phụ thân của hắn Giang Âm Vương là tân tấn tạo hóa cảnh đại năng, nội tình còn thấp, rất khó cùng giai đại năng tranh phong. Nhân tộc cái khác đại năng đâu? Diệp Nhiên mở miệng. Biên hoang chiến loạn không thôi, nhân tộc đại năng rất khó bước ra rời đi, trừ bỏ biên hoang mấy vị đại năng bên ngoài, nhân tộc liền chỉ còn lại phụ thân ta cùng quốc sư, bất quá quốc sư nhất định phải tọa trấn kinh thành, không có khả năng ra ngoài. Lâm Hạo không có giấu giếm, kỳ thật những này cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá chúng danh sách một mực đợi tại trong học cung khổ tu, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên mới sẽ đối với mấy cái này tin tức hoàn toàn không biết gì. Ta trước đó từng nghe nói Tứ Hải Vương hẳn là chưa tiến về biên quan, chẳng lẽ hắn cũng không đuổi kịp tới sao? Diệp Nhiên tiếp tục hỏi, tin tức này là Vô Địch Hầu ban đầu ở An Viễn Thành bên ngoài nói, nghĩ đến không có giả. Không qua được, Thiên Ma Vương liên hiệp một vị khác yêu ma đại năng liên thủ ám sát Tứ Hải Vương, song phương tại Thương Giang liều mạng tranh đấu, cuối cùng Tứ Hải Vương thành công đánh chết vị kia yêu ma đại năng, trọng thương Thiên Ma Vương, mà hắn cũng bị trọng thương, tung tích không rõ. Lâm Hạo giải thích nói, tin tức này cũng là hắn phụ thân nói cho hắn biết. Nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực Tứ Hải Vương bị trọng thương, quốc sư không cách nào ra ngoài, chỉ còn một cái Giang Âm Vương rất khó cùng yêu ma đại năng một trận chiến. Bắc Hà phủ thế cục xa so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm nghị nhiều. Quảng Lăng Hầu còn tại An Viễn thành sao? Diệp Nhiên nhìn về phía Tiết Bình nói, đông đảo danh sách bên trong hắn sắp xếp thứ hai, địa vị đương nhiên cao hơn nữa một chút. Quảng Lăng Hầu sớm đã rời đi, bây giờ Bắc Hà phủ chỉ còn lại phụ thân ta một cái đại thần thông giả, còn tốt trước mắt cũng không có phong hầu yêu ma xuất hiện. Tiết Bình có chút lo lắng, thế cục bây giờ còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng, chỉ khi nào yêu ma trắng trợn xâm lấn, phụ thân hắn khẳng định đứng mũi chịu sào, chiến tử cũng có thể. Tiến Vân Loạn mặc dù cũng là đại thần thông giả, nhưng hắn nhất định phải trấn thủ học cung, không phải vạn bất đắc dĩ chắc là sẽ không tham dự vào cùng yêu ma trong chiến tranh đi. Lần này tụ hội tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, vô luận nhìn từ phương diện nào, nhân tộc cũng không có cách nào trong chiến tranh chiến thắng. Một khi yêu ma chiếm lĩnh Bắc Hà phủ, Thương Sơn học cung nên đi nơi nào? Cùng chúng nhân nói đường sau Diệp Nhiên cũng không có trở về Vô Lượng phòng, mà là trực tiếp chạy tới Huyền Băng động. Ra mắt trưởng lão. Diệp Nhiên không người. Thiên Tinh trưởng lão sững sờ, hiếu kỳ nói: "Thế nào?" Từ khi Đồng Xuyên rời đi Huyền Băng động về sau, Diệp Nhiên vẫn luôn là một người yên lặng tu hành, đây là lần thứ nhất chủ động cùng Thiên Tinh trưởng lão nói chuyện. "Trưởng lão, ta nghĩ thuê một cấp động phủ một đoạn thời gian." Diệp Nhiên cho thấy ý đồ đến, một năm, hắn bất diệt kim thân mặc dù đã nhiều lần cảm thấy thời cơ đột phá, có thể cuối cùng không thể phóng ra một bước này, hôm nay khi biết Bắc Hà phủ tình thế nghiêm trọng về sau, Diệp Nhiên quyết định đụng một cái, chuẩn bị lợi dụng một cấp trong huyệt động hàn sát cưỡng ép khiến cho tự mình đột phá. Không thể, người mới kim quan cảnh, cực hạn chính là cấp 3 huyệt động, một cấp huyệt động là cho đại thần thông giả chuẩn bị, liền ngay cả ta tiến vào cũng có thể vỡ lạc, huống chi là ngươi. Thiên Tinh trưởng lão không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thái độ rất cứng ngạnh. Nói đùa cái gì, Diệp Nhiên là Thương Sơn học cung hy vọng, sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Quy 1 chương 25, đột phá. Chương 25, đột phá. Một cấp huyệt động quá nguy hiểm. Toàn bộ Thương Sơn học cung chỉ có lão cung chủ mới có thể thuê, mà lại lão cung chủ mỗi lần tiến vào cũng chỉ có thể ở bên trong đợi một canh giờ mà thôi. Thiên Tinh trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói, tại Đông Đảo Thần Thông bên trong, bất diệt kim thân tu hành độ khó số 1, mà lại bản thân nó vẫn tồn tại thai hoàng ẩm, tham công liều lĩnh không khác tự đoạn tiền đồ. Diệp Nhiên lắc đầu, hắn làm sao không biết đạo lý này, nhưng bây giờ yêu ma xâm phạm biên giới, tình thế đã chuyển tiếp đột ngột, như không có đầy đủ tu vi, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất khó tự vệ. Mà lại cha mẹ mối thù không đội trời chung, nếu không phải sư tôn có lệnh, hắn đã sớm rời đi học cung cùng yêu ma chết giết. Bất quá Diệp Nhiên cũng minh bạch, có đầy đủ thực lực tài năng chém giết càng rất mạnh hơn lớn yêu ma. Yếu hơn nữa bể khổ cảnh yêu ma cũng muốn so hàng trăm hàng ngàn kim quang cảnh yêu ma có giá trị nhiều. Trưởng lão không cần lo lắng, ta bất diệt kim thân sắp tiểu thành, chỉ cần khống chế tốt thời gian liền sẽ không có đại vấn đề. Diệp Nhiên đáp lại nói, hắn đương nhiên sẽ không không công chịu chết, bởi vì chính mình khoảng cách bất diệt kim thân tầng thứ nhất chỉ kém cuối cùng nửa bước, năng lực chịu đựng lớn hơn rất nhiều, chỉ cần có ngoại lực kích thích, đột phá khả năng cũng không thấp. Nhưng là Thiên Tinh trưởng lão thái độ rất kiên quyết, vô luận Diệp Nhiên làm sao cam đoan hắn đều không chịu lui lại nửa bước. Mắt thấy hai người rằng co không xong, Tiến Vân Loạn vậy mà xuất hiện. Nguyên lai Thiên Tinh trưởng lão đã đem Diệp Nhiên nghị thuê một cấp huyệt động trên sự tình báo, Tiến Vân Loạn khi biết việc này sau kết thúc bế quan, trực tiếp chạy tới. Một cấp huyệt động xa so với người tưởng tượng còn kinh khủng hơn, hơi không cẩn thận liền có khả năng vỡ lạc. Tiến Vân Loạn mặt không biểu tình mở miệng. Sư tôn yên tâm, ta có nắm chắc. Diệp Nhiên nghiêm mặt nói. Tiễn Vân Loạn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Tinh trưởng lão nói, khấu trừ công vân, mở ra một cấp huyệt động. Lão cung chủ. Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn nguyên lai tưởng rằng Yến Vân Loạn là tới thuyết phục Diệp Nhiên, không nghĩ tới đúng là một kết quả như vậy. Đã khăng khăng như thế, tiếp tục khuyên nói cũng không có ý nghĩa. Yến Vân Loạn dự định Thiên Tinh trưởng lão nói sau đối Diệp Nhiên nói, ta không can thiệp, nhưng ngươi phải hiểu, mỗi người đều muốn vì mình quyết định trả giá đắt, cho dù sau khi thất bại kết cục chính là chết. Đường tại dưới chân, làm thế nào là ngươi tự chọn. Ta không có khả năng nhìn chằm chằm vào ngươi. Diệp Nhiên nghe vậy hít sâu một hơi, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Thiên Tinh trưởng lão thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đây chính là Yến Vân Loạn tác phong, ta sẽ khuyên ngươi, nhưng nếu như ngươi không nghe, vậy liền sẽ không nhiều lời. Rất nhanh Thiên Tinh trưởng lão liền mang theo Diệp Nhiên đi tới một cấp bên ngoài hang động, đây cũng là Huyền Băng động duy nhất một cấp huyệt động. Ghi nhớ, nếu như phát hiện mình đến cực hạn, mau chóng rời đi, không nên miễn cưỡng. Thiên Tinh trưởng lão dặn dò. Đa tạ trưởng lão. Diệp Nhiên chắp tay cúi đầu, sau đó nghĩa vô phản cố tiến vào một cấp huyệt động. Mà Yến Vân Loạn cũng ở đây cái thời điểm đi tới một cấp bên ngoài hang động. Lão cung chủ. Thiên Tinh trưởng lão sững sờ. Ta ở chỗ này chờ, nếu như hắn không kiên trì nổi, ta sẽ đi vào đem hắn mang ra. Yến Vân Loạn mạnh miệng mềm lòng, Diệp Nhiên là hắn một cái duy nhất đệ tử, làm sao có thể thật sự dạng này không quan tâm. Thiên Tinh trưởng lão cười cười, có một vị đại thần thông giả nhìn xem, hắn cũng yên lòng. Lạnh, lạnh quá, không hổ là một cấp huyệt động, ta còn không có tới gần rừng đá, vẹn vẹn tiết ra ngoài hàn sát liền có thể so với cấp 3 huyệt động. Diệp Nhiên rất khiếp sợ, chắc không được chỉ có đại thần thông giả tài năng thuê một cấp huyệt động, cái này hàn sát đích sắc đáng sợ đến kinh người. Ngay sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên rừng đá. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ hàn sát tràn vào thể nội, đem hắn toàn bộ thân hình đều làm cho đông lại, liền ngay cả tư duy đều xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Không tốt. Diệp Nhiên phát giác không ổn sau cố thủ bản tâm. Toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, thân thể mỗi một chỗ gân cốt cơ bắp đều ở đây chủ động hấp thu hàn sát lực lượng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta nhất định phải để cốt tủy cũng hoàn thành rèn luyện sau mới có thể đột phá. Diệp Nhiên cắn răng kiên trì, nhưng rất nhanh, hắn liền đã đến cực hạn. Hắn đã sớm có thể không nhìn cấp 3 huyệt động hàn sát, có thể tại nơi này, vậy mà chỉ có thể nghỉ ngơi một lát mà thôi. Đi, lại tiếp tục chính là muốn chết. Diệp Nhiên rất quả quyết, phát hiện không đúng sau lập tức đình chỉ tu hành, trực tiếp đứng dậy mở ra đại môn đi ra ngoài. Sư tôn. Diệp Nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Yến Vân Loạn vậy mà đứng ở ngoài cửa chờ, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Vị sư tôn này mặc dù nghiêm túc, có thể đối sự quan tâm của mình kỳ thật cũng không ít. Đi thôi. Yến Vân Loạn không có nhiều lời, nhưng nhìn thấy Diệp Nhiên sau khi ra ngoài sách theo tâm cuối cùng buông xuống. Sau đó khoảng thời gian này Diệp Nhiên mỗi ngày đều sẽ đến một cấp huyệt động tu hành, thời gian cũng từ ban đầu một khắc đồng hồ đến bây giờ nửa canh giờ. Đợi cho một tháng sau, ngay tại một cấp động huyệt tu hành Diệp Nhiên thân thể du lên, một đạo màu vàng thần quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Cuối cùng đột phá. Diệp Nhiên đại hỉ, lập tức nội thị. Hắn mỗi một tấc gân cốt cơ bắp bao quát cốt tủy đều lóe ra kim quang nhàn nhạt, đây chính là tu thành tầng thứ nhất bất diệt kim thân đặc thủ. Đột phá sau ta cũng có thể ở đây tu hành thời gian dài hơn, bất quá như là đã phóng ra một bước này, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Diệp Nhiên thong dong rời đi, từ nay về sau hắn hẳn là sẽ không lại đến Huyền Băng động, trừ phi là muốn tu hành đặc thủ nào đó thần thông. Kết thúc. Thiên Tinh trưởng lão có chút ngoài ý muốn, hôm nay Diệp Nhiên tại một cấp động huyệt tu hành không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Ừm. Diệp Nhiên cười nói, tâm tình của hắn rất tốt, tu hành thời gian dài như vậy cuối cùng là đột phá. Rất nhanh Diệp Nhiên tu thành bất diệt kim thân tầng thứ nhất tin tức liền truyền ra, đông đảo danh sách nhao nhao đến đây chúc. Diệp Nhiên, ngươi thật là muốn đem chúng ta bỏ xa. Tiết Bình cười khổ nói, cứ việc tất cả mọi người là danh sách, thế nhưng là rất rõ ràng, Diệp Nhiên đã đi ở tất cả mọi người phía trước, bao quát Lâm Hạo, đuổi sát thần bí trời sinh vương thể. Ta có chút nóng lòng. Diệp Nhiên trả lời, hắn kỳ thật cũng không muốn mạo hiểm, nguyên bản làm từng bước tu hành, nửa năm hẳn là cũng có thể đột phá. Sau đó hắn khuyên bảo đám người, tu hành không cần thiết một mực truy cầu tốc độ, vững vàng mới là chính đạo. Tựa hồ bị Diệp Nhiên ảnh hưởng, tiếp xuống rất nhiều danh sách tất cả đều bắt đầu bế quan, học cùng cũng trở nên yên lặng. Rất nhanh lại qua một tháng, một ngày này, Diệp Nhiên ngưng tụ ra cuối cùng một vệt kim quang. Cuối cùng đến kim quang cảnh cửu trọng, nếu như thôi động sơn hạ ấn, sức chiến đấu của ta cũng không so trời sinh vương thể kém, nhưng là không thể chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Diệp Nhiên tin tưởng cực hạn của mình ở nơi nào, so sánh lĩnh vực cấm kỵ, còn không bằng đột phá bể khổ cảnh tới thực tế. Ngươi nhập môn đến nay mới một năm có thừa, dạng này tu hành tốc độ đã rất nhanh. Tại Diệp Nhiên đột phá không lâu sau, Tiễn Vân Loạn liền đã biết được việc này. Gặp qua sư tôn, Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn trước kia còn tưởng rằng Yến Vân Loạn đang bế quan đâu. Một năm một tháng tu thành bất diệt kim thân tầng thứ nhất, Huyền Băng động bên trong phá vũ hóa vương ghi chép, bây giờ lại đột phá tới kim quang cảnh cửu trọng, làm không tệ. Yến Vân Loạn gật gật đầu, tiếp tục nói, học cung quyết định ban cho ngươi ban thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì, chí bảo vẫn là thần thông. Quy 1 chương 26, Thiên Mệnh Thạch. Chương 26, Thiên Mệnh Thạch. Thần thông cùng chí bảo đều có thể sao? Diệp Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, học cung thủ bút khẳng định không phải tầm thường, tuyệt không vẹn vẹn mấy vạn công văn, nếu không cũng không cần sư tôn tự mình đến cáo chi chuyện này. Đều có thể, nhưng nhất định phải tại quyền hạn của ngươi trong vòng, mà lại chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Tiễn Vân Loạn gật gật đầu, Diệp Nhiên tại công đức điện có thể đổi lấy giá trị cao nhất thần thông hoặc là chí bảo cũng sẽ không vượt qua trăm vạn công văn, đến lúc đó nếu quả như thật vượt ra khỏi học cung cao tầng có khả năng thừa nhận danh giới cuối cùng, quá mức tự mình lại thiếp một bộ phận. Chỉ có thể tuyển một trong số đó sao? Diệp Nhiên cao mày nói. Hắn hiện tại muốn nhất đổi lấy thần thông tự nhiên là ba đầu sáu tay, bất quá môn thần thông này giá trị mới 5 vạn công văn, mình cũng có thể tập hợp đủ, không cần thiết để học cung cao tầng đổi lấy. Trừ cái đó ra hắn mong muốn chí bảo tự nhiên là Thiên Mệnh Thạch, nhưng món chí bảo này giá trị trăm vạn công văn, Diệp Nhiên có chút thất vọng, nếu như cao tầng danh giới cuối cùng mới mấy chục vạn công văn, tự mình công phu sư tử ngoạm sau khó tránh khỏi sẽ để cho sư tôn xuống đài không được. Tu hành phải có lấy hay bỏ. Yến Vân Loạn không có thúc dục, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Thật lâu qua đi, Diệp Nhiên cuối cùng là làm ra quyết định. Sư tôn, ta muốn đổi lấy chí bảo. Diệp Nhiên nhìn về phía Yến Vân Loạn nói, có thể. Yến Vân Loạn gật gật đầu, hiển nhiên Diệp Nhiên quyết định này vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần thông Diệp Nhiên bây giờ không phải là rất thiếu, tu hành pháp cũng có, duy nhất còn khiếm khuyết liền chỉ còn lại chí bảo. Vậy ngươi muốn cái gì chí bảo? Yến Vân Loạn tiếp tục hỏi. Hồi sư tôn, ta muốn đổi một khối thiên mệnh thạch. Diệp Nhiên cuối cùng vẫn là nói ra mình ý nghĩ, cao tầng ban cho chí bảo cơ hội ngàn năm một thở, nếu như lần này bỏ lỡ, chờ chính hắn tích lũy đến đầy đủ công hơn không biết phải là lúc nào. Thiên mệnh thạch. Yến Vân Loạn sững sờ, lông mày hơi nhíu lên. Thiên mệnh thạch cơ hồ là ngươi quyền hạn bên trong chân quý nhất chí bảo, giá trị trăm vạn công hơn. Hắn cũng không còn nghĩ đến Diệp Nhiên vậy mà hoàn toàn không khách khí. Nếu như vượt qua cao tầng danh giới cuối cùng lời nói ta có thể đổi cái khác chí bảo. Diệp Nhiên lúc này mở miệng nói, thiên mệnh thạch tại Thái Sơ điện bên trong cũng không nhiều, khả năng trễ mấy ngày mới có thể đưa đến. Yến Vân Loạn không có nhiều lời, giá trị trăm vạn thiên mệnh thạch đích xác vượt qua học cung cao tầng trong lòng giá vị, nhưng đối với hắn tới nói còn không tính rất cao. Dù sao Yến Vân Loạn từng tại biên hoang chinh chiến, chết ở trong tay hắn động thiên cảnh yêu ma không ít, đây chính là khá nhiều một bút công văn, mà hắn tọa trấn Thương Sơn học cung sau một lòng bế quan, thật cũng không tiêu hao bao nhiêu công văn. Đa tạ sư tôn. Diệp Nhiên vui mừng quá đỗi, có thiên mệnh thạch sau hắn liền có thể đem Minh Vương bất diệt kinh đột phá tới tầng thứ 2, hơn nữa còn có thể nắm giữ một môn chí cường thần thông, Minh Thần Chi Mâu. Hoàn chỉnh cổ kinh mang theo thần thông rất khủng bố, chí ít không thể so với Sơn Hà ở kém. Thương Sơn đại điện, thiên mệnh thạch. Cung chủ một mặt bất đắc dĩ, danh giới cuối cùng của hắn là giá trị 50 vạn công văn chí bảo, chưa từng nghĩ Diệp Nhiên yêu cầu bảo vật vậy mà chọn vẹn vượt qua danh giới cuối cùng gấp đôi. Bất quá đã hắn lên tiếng, học cung cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Cung chủ khẽ cắn môi, xem ra lần này được triệu tập đông đảo trưởng lão cùng một chỗ góp một góp, trăm vạn công hơn hắn một thân một mình nhưng cầm không ra. Mà lại học cung những năm gần đây dần dần đi hướng suy yếu, đích xác không có nhiều công văn có thể đem ra ban thưởng đệ tử. Ta làm sư tôn cũng không thể không có biểu thị, như vậy đi, trong đó 50 vạn công văn ta tới ra. Tiến Vân Loạn trực tiếp lấy ra hắn thanh đồng lệnh, tìm 50 vạn công văn giao cho cung chủ. Đến như hối đoái thiên mệnh thạch việc này tự nhiên là Thương Sơn học cung ra mặt, hắn sẽ không nhúng tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau, ngay tại tu hành Diệp Nhiên thu được Yến Vân Loạn triệu hoán. Gặp qua sư tôn, Diệp Nhiên đã đoán được, thiên mệnh thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc khí huyết chi lực. Một khi nổ tung uy lực không kém hơn đại nhân vật tự bạo, ngươi ở đây sử dụng thời điểm phải tất yếu cẩn thận, bất quá nếu là ngươi muốn mượn thiên mệnh thạch đột phá cảnh giới có thể muốn thất vọng rồi, đại cảnh giới đột phá rất gian nan, trừ phi đạt được một chút nghịch thiên chí bảo, nếu không chỉ có thể dựa vào tự mình khổ tu, mà nghịch thiên chí bảo giá trị ít nhất ngàn vạn công văn, huống chi ngươi bây giờ cũng tiếp xúc không đến bảo vật như vậy. Đang khi nói chuyện Yến Vân Loạn cầm trong tay một cái hộp đá đưa cho Diệp Nhiên. Tạ ơn sư tôn. Diệp Nhiên kềm chế kích động trong lòng, không người cúi đầu, hắn biết rõ, mình có thể đạt được thiên mệnh thạch khẳng định có sư tôn ở sau lưng tương trợ, nếu không nào có dễ dàng như vậy. Đây là học cung quyết định, cùng ta không có cái gì quan hệ, ngày sau nhớ được nhiều chém giết yêu ma cũng coi là báo học cung ân tình. Yến Vân Loạn nhắm mắt không nói, Diệp Nhiên thấy thế lúc này cáo lui. Trên đường trở về hắn hết tốc độ tiến về phía trước, đã có chút không thể chờ đợi. Trong mật thất, Diệp Nhiên mở ra trong tay hộp đá, một trận thất thải hào quang lấp lóe, tràn ngập toàn bộ mật thất. Đây chính là thiên mệnh thạch. Thất thải hào quang tiêu tán về sau, Diệp Nhiên cuối cùng có thể trông thấy trong hộp đá cảnh tượng. Thu Liễm Thần Quang thiên mệnh thạch cùng phổ thông hòn đá không khác, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá Diệp Nhiên có thể từ thiên mệnh thạch bên trên cảm ứng được một cô ba đạo khủng bố, cùng hắn đồng thời, toàn thân hắn cơ bắp đều đang run rẩy, hiển nhiên thực tế khát vọng thôn phệ thiên mệnh thạch năng lượng. Dùng thiên mệnh thạch đột phá cảnh giới đương nhiên không có khả năng, nhưng ta nhưng thật ra là vì đem Minh Vương bất diệt kinh đột phá tới tầng thứ 2. Diệp Nhiên ánh mắt hừng hực. Nếu như thành công đột phá, ta đem đạt tới 1000 lần gen, bản thân chiến lực cũng không so đại năng dòng dõi kém, lại thêm bất diệt kim thân sau hoàn toàn có thể cùng trời sinh vương thể sánh vai, tại dạng này trên cơ sở thôi động Sơn Hà ấn hoặc là Minh Thần Chi Mâu, có phải là có hy vọng xung kích lĩnh vực cấm kỵ. Hắn rất chờ mong, lĩnh vực cấm kỵ là một thần thoại, nhìn chung lịch sử cũng không có mấy người có thể làm đến. Trời sinh vương thể mỗi đời đều sẽ xuất hiện, nhưng nắm giữ sánh vai Sơn Hà ấn dạng này sát sinh đại thuật không phải thiên phú mạnh liền có thể làm được, còn cần cổ kinh ủng hộ. Trời sinh vương thể thường có, cổ kinh không thường có. Điều này sẽ đưa đến mỗi một cái lĩnh vực cấm kỵ sinh linh đều là tuyệt sướng, gần nhất mấy trăm năm cũng chỉ có Vũ Hóa Vương thành công qua. Kia, bắt đầu đi. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp thôi động Minh Vương bất diệt kinh, sau một khắc, cả người hắn đều hóa thành một cái lỗ đen, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên mệnh thạch năng lượng. Đảo mắt đã qua nửa tháng, đóng quan trung Diệp Nhiên hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Mà nguyên bản cùng người trưởng thành nắm đấm không sai biệt lắm thiên mệnh thạch cũng chỉ còn lại không tới to bằng ngón tay, gần như chín thành năng lượng đều đã bị Diệp Nhiên thôn phệ không còn. Một ngày sau, thiên mệnh thạch năng lượng bị toàn bộ thôn phệ, Diệp Nhiên cũng dần dần có biến hóa. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, mà ở sau lưng nó thì là xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Cái này hư ảnh cổ lão lại thần bí, từng đạo thần văn ở tại bên cạnh tụ tập, giống như sáng chói tinh hà bình thường, bao quanh hắn bay múa. Trừ cái đó ra còn có một đạo thần quang lấp lóe, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một cây trường mâu hình dạng, ác liệt phong mang càn quét mà ra, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, phá diệt vũ trụ. Đây chính là Minh Thần Chi Mâu, Quy 1 chương 27, Kim Quang Phong. Chương 27, Kim Quang Phong. Ngay tại Minh Thần Chi Mâu hiện hóa sát na, Diệp Nhiên mở tròn mắt, giống như là hai tia chớp xẹt qua hư không. Toàn bộ mật thất sán lạn ngời ngời, mênh mông lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, lúc này hắn chân chính đứng ở kim quang cảnh đỉnh cao nhất, xa so với trước đó tới cường đại. Cuối cùng, minh thần chi mâu tán đi, sở hữu dị tượng tất cả đều biến mất, lần này đột phá triệt để kết thúc, cũng lấy được khó có thể tưởng tượng thành quả. Diệp Nhiên đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, khí tức nội liễm, như có loại phản pháp quy chân hương vị. Nhưng hắn cùng quá khứ đã hoàn toàn không giống nhau, có thể quét ngang kim quang cảnh toàn bộ sinh linh, bao quát trời sinh vương thể. Ta thực lực bản thân đã không kém cỏi trời sinh vương thể, nếu như ra tay toàn lực, có lẽ có thể sừng sững tại cấm kỵ lĩnh vực phía trên, sánh vai bể khổ cảnh đại nhân vật. Diệp Nhiên trầm tư, hắn chiến lực đến tột cùng như thế nào bây giờ còn không cách nào xác định, phải cùng bể khổ cảnh đại nhân vật giao thủ mới có thể có đến chứng thực. Bất quá trong học cung cũng có một cái phán đoán thực lực địa phương, đó chính là Kim Quang Phong. Trong lúc suy tư, Diệp Nhiên đi ra Vô Lượng Phong, rất nhanh liền đi tới một tòa núi cao nguy nga dưới chân. Đến. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, một đầu đường núi trườn lên phía trên, bất quá cả ngọn núi đều bị mây mù che đậy, trừ chân núi bên ngoài, trên đỉnh sở hữu cảnh tượng đều không thể thấy rõ. Kim Quang Phong nhưng thật ra là Thái Sơ Điện cổ tổ rèn đúc ra tới một cái bảo vật, từ chân núi đến đỉnh núi tổng cộng chia làm vì lục đoạn, càng lên cao càng nguy hiểm, mỗi một đoạn cũng sẽ cùng gia yêu ma liều mạng tranh đấu, mà tọa trấn cuối cùng một đoạn thì là bể khổ cảnh yêu ma. Sở dĩ từ Thái Sơ Điện rèn đúc Kim Quang Phong đến nay, chưa hề có Kim Quang cảnh đệ tử thành công xông qua Kim Quang Phong, bởi vì trên lý luận coi như trời sinh vương thể cũng chỉ có thể xông qua thứ 5 đoạn mà thôi. Khả năng có người từng thành công, nhưng tin tức bị Thái Sơ Điện phong tỏa, không muốn bị ngoại nhân biết được. Diệp Nhiên tự nói, phong tỏa tin tức cũng là vì bảo hộ xông qua Kim Quang Phong những cái kia cấm kỵ, dù sao không trưởng thành lên thiên tài vẫn là rất nguy hiểm, yêu ma bên trong đại năng không phải số ít. Một khi yêu ma đại năng đến đây ám sát, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc suy tư, Diệp Nhiên đã đến gần rồi Kim Quang Phong. Tiền bối, ta nghĩ xông Kim Quang Phong. Diệp Nhiên mở miệng, Kim Quang Phong bảo vật như vậy sớm đã đản sinh ra khí linh, sở dĩ không cần học cùng cao tầng trấn thủ nơi đây, vẹn vẹn khí linh thực lực cũng không so với bình thường động thiên cảnh cường giả yếu. Có thể. Một đạo ý chí tại Diệp Nhiên trong đầu vang lên, kia là Kim Quang Phong khí linh. Chỉ cần học cung đệ tử đến Kim Quang cảnh cửu trọng thiên thì có tư cách vượt quan, khí linh cũng sẽ không cự tuyệt. Xông qua thứ 4 đoạn có thể đạt được 1 vạn công vân, thứ 5 đoạn 5 vạn công vân, nếu có thể xông qua thứ 6 đoạn, trực tiếp ban thưởng 10 vạn công vân, đồng thời có thể đạt được tham gia Thăng Thiên Đại hội tư cách, bất quá ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, nếu như cảm thấy thực lực không đủ có thể tại liều mạng tranh đấu trước nhà thua, ta sẽ đưa ngươi mang rời khỏi Kim Quang Phong, nhưng nếu như chém giết đã bắt đầu, không chết không thôi, không có người có thể đem hắn kết thúc. Kim Quang Phong khí linh nhắc nhở, chết trên Kim Quang Phong học cung đệ tử cũng không ít, phần lớn đều là bởi vì đánh giá cao mình thực lực. Đa tạ tiền bối cao chi. Diệp Nhiên sớm đã biết những này quy định, mà lại hắn còn biết, Kim Quang Phong chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, trừ phi chủ động nhận thua. Tốt, vượt con đi. Khí linh đáp lại nói, nó đã đem nên bàn giao đều bàn giao, còn Diệp Nhiên có thể đi tới một bước nào liền không có quan hệ gì với nó. Diệp Nhiên gật gật đầu, trực tiếp dọc theo bậc thang từng bước mà lên, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới mây mù che đậy phạm vi ở trong. Nhân tộc. Trong mây mù, một thân ảnh lạnh lùng mở miệng, đây là một cái hình người yêu ma. Cảnh giới cùng Diệp Nhiên nhất trí, tương tự là kim quang cảnh tiểu trọng, bất quá hắn trên thân cũng không đặc thù huyết mạch. Giết. Hào quang lóe lên, yêu ma từ trong mây mù giết ra, một trưởng vô hướng Diệp Nhiên đầu lâu, mười phần quả quyết. Bởi vì có người vượt quan cũng liền mang ý nghĩa là của hắn thời khắc sinh tử, không phải học cung đệ tử chết, chính là hắn vẫn lạc. Quá yếu, chỉ là phổ thông yêu ma mà thôi. Diệp Nhiên một quyền ném ra, mạnh mẽ năng lượng đổ xuống mà ra, giống như lũ quét vỡ đê, thẳng tiến không lùi. Sau đó liền nhìn thấy huyết vụ bốc lên, kia yêu ma ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị vây giết. Kim Quang Phong đoạn thứ nhất là phổ thông yêu ma, đoạn thứ hai là thiên kiêu cấp bậc yêu ma, đoạn thứ ba là vương huyết yêu ma hậu duệ, thứ tư đoạn là vương huyết yêu ma, thứ năm đoạn chính là có thể cùng trời sinh vương thể sánh vai hoàng máu yêu ma. Diệp Nhiên tự nói, hắn sớm thu thập tin tức, cho nên đối với Kim Quang Phong thí luyện vẫn là rất quen thuộc. Cũng không biết Thái Sơ Điện đến tột cùng từ chỗ nào bắt tới hoàng máu yêu ma. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, vương huyết yêu ma mặc dù thưa thớt, nhưng đặt ở yêu ma lớn như vậy cơ số bên trong vẫn có một ít, có thể hoàng máu yêu ma cũng không vậy, đây là có thể sánh vai nhân tộc trời sinh vương thể yêu ma, số lượng như phượng mao lân giác không nói, mà lại địa vị cực cao. Trên cơ bản căn bản là không có cách bị bắt sống, có thể Kim Quang Phong thứ 5 đoạn lại muốn chém giết hoàng máu yêu ma, quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá đây là Thái Sơ Điện bí mật, đừng nói Diệp Nhiên, liền ngay cả Yến Vân Loạn đều không thể thấy rõ bí ẩn. Rất nhanh lại có yêu ma giết ra, thực lực càng mạnh, nhưng hắn tại Diệp Nhiên trong tay như cũ sống không qua một chiêu. Cái sau bản thân nghìn lần gen liền có thể so với đại năng dòng dõi, cũng chính là vương huyết yêu ma, chớ nói chi là còn có bất diệt kim thân tương trợ, đánh giết những này yêu ma đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Không sai, nhìn hắn thực lực lẽ ra có thể xông qua thứ 4 đoạn, không thể so đại năng dòng dõi kém thiên phú, lại thêm bất diệt kim thân, đích xác có cùng trời sinh vương thể tranh phong thực lực, còn có thể hay không xông qua thứ 5 đoạn liền không nói được rồi. Kim Quang Phong khí linh vẫn luôn đang quan chiến, kỳ thật dựa theo quy định nói nó thật sự không thể can thiệp liều mạng tranh đấu, nhưng nếu như phát hiện đầy đủ kinh diễm yêu nghiệt thì vẫn là có thể xuất thủ. Đương nhiên, ánh mắt của nó quá cao, đại năng dòng dõi đều chưa chắc có thể bị nó nhìn trúng. Lúc này, Diệp Nhiên đã thành công đánh chết Kim Quang cảnh cửu trọng vương huyết yêu ma hậu duệ, xông qua Kim Quang Phong đoạn thứ 3. Tiếp xuống chính là chân chính vương huyết yêu ma. Diệp Nhiên rất tự tin, vương huyết yêu ma với hắn mà nói không tính là gì, không tạo thành quá lớn uy hiếp, có thể để cho hắn coi trọng cũng chính là trông coi Kim Quang cảnh thứ 5 đoạn hoàng máu yêu ma cùng bể khổ cảnh yêu ma. Lại có nhân tộc đến đây vượt quan. Kim Quang Phong chi đỉnh, ba đạo nhân ảnh tập hợp một chỗ, bọn hắn chính là còn dư lại ba vị yêu ma người canh giữ. Người này nhất định là nhân tộc đại năng dòng dõi, giết. Chúng ta bị Thái Sơ Điện bắt tới xem như nhân tộc đá mài đao đã rất lâu rồi, ta sớm đã chán ghét cuộc sống như thế, hôm nay không phải cái này nhân tộc yêu nghiệt chết, chính là ta vong. Vương huyết yêu ma lạnh lùng mở miệng, sắc ý bành trướng. Bị giam giữ tại Kim Quang Phong những năm này hắn sắp điên rồi. giết, người này phải chết, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, đây là đại năng dòng dõi, thiên phú không thể so ngươi yếu. Hoàng máu yêu ma nhắc nhở. Yên tâm, ta có huyết mạch truyền thừa, đoạn thời gian trước đã nắm giữ một môn bí thuật, nếu như đánh lén có thể tùy tiện đánh giết nhân tộc đại năng dòng dõi. Vương huyết yêu ma cười lạnh, sau đó thân thể khẽ động, biến mất ở mây mù ở trong. Quy 1 chương 28, Hoàng huyết yêu ma. Chương 28, Hoàng huyết yêu ma. Chú định có thể trở thành động thiên cảnh vương huyết yêu ma không thể so đại năng hậu nhân kém, không thể khinh thị. Trên bậc thang, Diệp Nhiên cẩn thận lưu ý động tĩnh xung quanh, chỉ cần có người xuất hiện hắn liền có thể ngay lập tức sinh ra cảm ứng, bất quá từ trước mắt đến xem, kia vương huyết yêu ma rất cẩn thận, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Chết tiệt nhân tộc. Mây mù chỗ sâu, một đạo thân ảnh nhỏ gầy ẩn nấp, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi có thể nháy mắt đem Diệp Nhiên đánh giết thời cơ. Vương huyết yêu ma có cổ xưa nhất truyền thừa, mà hắn chỗ thức tỉnh chính là ám sát chi thuật. Theo Diệp Nhiên hướng phía đỉnh núi đi đến, xung quanh mây mù cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên, hắn và vương huyết yêu ma khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch. Gió nhẹ đánh tới, một thân ảnh phá không mà tới, vương huyết yêu ma cuối cùng ra tay rồi, lúc này hắn và Diệp Nhiên chênh lệch bất quá hơn 10 mét, điểm này khoảng cách với hắn mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Thật nhanh. Diệp Nhiên giật mình, cái này vương huyết yêu ma tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh, viễn siêu hắn thấy qua sở hữu kim quang cảnh cường giả, thậm chí cùng bể khổ cảnh đại nhân vật so sánh cũng kém không có bao nhiêu. Đây chính là kia vương huyết yêu ma thức tỉnh truyền thừa, mặc dù chiến lực của hắn không tính rất mạnh, có thể nhanh đến cực hạn tốc độ y nguyên có vô cùng đáng sợ lực uy hiếp. Giết. Vương huyết yêu ma toàn thân phát sáng, nháy mắt đi tới Diệp Nhiên phụ cận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim sắc thần quang đột nhiên nổ tung, giống như đại dương mênh mông phóng tới bốn phương tám hướng. Diệp Nhiên không muốn lãng phí thời gian, chỉ thấy hắn trực tiếp thúc dục bất diệt kim thần, từ xa nhìn lại tựa như một tôn chiến thần vượt giới mà tới, đánh đâu thắng đó. Ầm. Vẹn vẹn một cái mắt, kia vương huyết yêu ma liền bị đánh bay ra ngoài, máu vẩy trời cao, căn bản là không có cách dùng chuyển Diệp Nhiên mảy may. Tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi lực lượng quá yếu. Diệp Nhiên toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, có một loại khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, làm người sợ hãi. Làm sao lại, ngươi là nhân tộc trời sinh vương thể. Vương huyết yêu ma bờ môi đều ở đây run rẩy, sợ hãi đến cực hạn, uy thế như vậy làm sao ngăn cản. Nhưng mà Diệp Nhiên căn bản không có đáp lại ý nghĩ, hắn đưa tay đánh ra một quyền, trực tiếp đem trước mặt đối thủ hành thành thịt nát. Vương huyết yêu ma không thể bảo là không mạnh, nhưng ở Diệp Nhiên trong tay lại như là trứng gà, song phương chênh lệch quá xa, căn bản không ở cùng một cấp độ bên trên. Đây là tinh thần cùng hạo nhật chênh lệch, cách biệt một trời. Yêu ma, giết. Diệp Nhiên mang theo đại thắng chi uy tiếp tục leo lên, khí thế như hồng. Bất diệt kim thân. Xem ra kẻ này có thể sánh vai Hoàng huyết yêu ma, bất quá bất diệt kim thân tồn tại thai hoàng ẩm, tiềm lực của hắn còn chưa phải như trời sinh vương thể. Thấy cảnh này kim quang phong khí linh lẩm bẩm, Diệp Nhiên biểu hiện sắc thực để trước mắt hắn sáng lên, nhưng là giới hạn trong đây. Nhân tộc mỗi đời đều sẽ có ngày sinh vương thể, cùng những người kia so ra, Diệp Nhiên vẫn có một ít chênh lệch. Chết rồi. Kim quang phong chi đỉnh, Hoàng huyết yêu ma cùng bể khổ cảnh yêu ma sắc mặt khó coi, bọn hắn vốn cho rằng vương huyết yêu ma xuất thủ có thể tùy tiện đem Diệp Nhiên đánh giết, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Hoàng, hết thệ cẩn thận. Bể khổ cảnh yêu ma ngưng trọng nói, vẫn lạc một cái vương huyết yêu ma việc nhỏ, nếu là hoàng huyết yêu ma vẫn lạc mới là đại sự kinh thiên động địa. Bị nhân tộc giam giữ trên kim quang phong nhiều năm như vậy ta cũng đã chán ghét, có lẽ chiến tử là ta kết cục tốt nhất. Hoàng huyết yêu ma cười đứng dậy, bất quá ta cũng sẽ ra tay toàn lực, đánh giết nhân tộc yêu nghiệt. Hoàng, đang sống mới có hy vọng, không có gì bất ngờ xảy ra, tộc ta đại năng đã bắt đầu vượt giới, chỉ cần lại đợi thêm một đoạn thời gian, nhân tộc chắc chắn quân lính tăng dã, đến lúc đó chúng ta liền có thể trùng hoạch tự do. Bể khổ cảnh yêu ma vội vàng nói, nhân tộc xác thực khả năng bại, nhưng Thái Sơ Điện sẽ không. Hoàng huyết yêu ma biết rõ càng nhiều bí ẩn, bất quá hắn không muốn nhiều lời. Hoàng, bể khổ cảnh yêu ma đang còn muốn nói cái gì? Có thể Hoàng huyết yêu ma lúc này đã rời đi đỉnh núi. Nếu như Hoàng chiến tử, vô số nhân tộc đều sẽ chôn cùng. Bể khổ cảnh yêu ma hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, Diệp Nhiên phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước người mình. Kia là một cái vóc người khôi ngô nam tử trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, hai con ngươi giống như tinh thần bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng huyết yêu ma. Diệp Nhiên dừng bước, một mặt hiếu kỳ nói. Ta tên hồn sắt. Hoàng huyết yêu ma chủ động cáo chi tục danh, hiển nhiên đã nhận rồi Diệp Nhiên tu vi. Bất quá ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhược một chút. Hồn sắt cao mày nói, ngươi có thể có chiến lực như vậy là bởi vì tìm hiểu một loại thần thông, không phải là nhân tộc bất diệt kim thân. Kiến thức của hắn rất rộng, đối nhân tộc rất nhiều thần thông đều có chỗ nghe thấy. Diệp Nhiên gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Quả thật là môn thần thông này, bất quá ngươi lấy được bất diệt kim thân hẳn là cũng không hoàn chỉnh, tối đa cũng chỉ có thể tu hành đến tầng thứ tư, mà lại có khả năng bạo thể mà chết. Hồn sắt tiếp tục mở miệng, ngươi biết hoàn chỉnh bất diệt kim thân truyền thừa. Diệp Nhiên nhãn tình sáng lên, huyền quát trong lời nói ý tứ hắn vẫn có thể nghe được. Bất diệt kim thân đích thật là kinh thiên động địa đại thần thông, nó người sáng tạo từng nhờ vào đó thần thông vô địch qua một thời đại, chỉ bất quá hắn đột nhiên vỡ lạc, bất diệt kim thân truyền thừa cũng liền biến mất, ngươi tu hành bất quá là thần thông bản thiếu, hơn nữa còn là hậu nhân tôi diễn ra tới. Hồn sắt lắc đầu, hắn cũng không biết hoàn chỉnh truyền thừa ở nơi nào. Diệp Nhiên thoáng có chút thất vọng, nhưng là không thế nào để ở trong lòng, bởi vì hắn có một môn hoàn chỉnh cổ kinh, không thể so bất diệt kim thân kém. Sau một khắc, hai người đồng thời bộc phát. Hồn sắt long hành hộ bộ, tinh khí thần tăng vọt, thành phim lôi hải bao phủ, vô số đạo thiểm điện như hạt mưa phóng tới Diệp Nhiên, địa phương này lập tức nổ tung, phóng ánh chói mắt. Đây là một môn đại thần thông, hồn sắt thành trong truyền thuyết lôi thần, chỗ đến, lôi quang xen lẫn, không có gì không giết. Hắn so vương huyết yêu ma cường đại nhiều lắm, tùy ý một kích đều có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể đứng tại cấm kỵ lĩnh vực phía trên. Đột nhiên, một con mấy trượng lớn nhỏ bàn tay từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa thần sơn rơi xuống, trấn áp ngàn vạn sinh linh. Diệp Nhiên ngay lập tức vận dụng Sơn Hà Ấn, hắn biết mình trước mặt đối thủ không thể coi thường, bình thường thần thông khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có Sơn Hà Ấn mới có thể cùng hắn chống lại. Lúc này hắn cũng phát hiện mình ở vận dụng Sơn Hà Ấn sau thì không cách nào chạm đến cấm kỵ lĩnh vực, bởi vì này môn thần thông cũng là không trọn vẹn, mà lại không có cổ kinh làm chèo chống, rất khó đem sở hữu uy năng đều cho phóng xuất ra. Đại chiến bùng phát, Diệp Nhiên cùng hồn sắt toàn lực giao thủ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chiến đấu như vậy đủ để cho sở hữu kim quang cảnh cường giả tuyệt vọng, liên đại nhân vật đều muốn ghé mắt. Chỉ có trời sinh vương thể mới tham nộ cùng đến một trận chiến này bên trong tới. Mấy trăm chiêu về sau, hai người riêng phần mình lui lại mấy trăm trượng. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, thần thông của ngươi không nhỏ vấn đề, còn uy hiếp không đến ta. Hồn sắt ánh mắt hừng hực, hắn có thể cảm ứng được Sơn Hà Ấn cường đại, bất quá môn thần thông này sớm đã tại nhân tộc tuyệt tích, hắn cũng không thể nhận ra. Quy 1 chương 29, đánh giết. Chương 29, đánh giết. Sơn Hà Ấn là kinh thiên động địa đại thần thông, mượn nhờ hắn tất nhiên có thể đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, chỉ tiếc ghi chép Sơn Hà Ấn cổ kinh sớm đã thất lạc, môn thần thông này cũng biến thành thiếu không hoàn toàn. Nếu không phải Minh Vương bất diệt kinh, Sơn Hà Ấn uy năng còn muốn giảm mạnh, căn bản là không có cách cùng Hoàng Huyết Yêu Ma tranh phong. Ngươi cũng không yếu, ta mặc dù chưa hề cùng trời sinh vương thể giao thủ qua, nhưng tầm thường trời sinh vương thể thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm trọng, hồn sắc thật sự rất mạnh, hắn thiên phú và trời sinh vương thể nhất trí, hơn nữa còn nắm giữ lấy một môn vô cùng kinh khủng lôi điện thần thông, thực lực tuyệt đối so với trời sinh vương thể còn mạnh hơn. Từ ta bị giam giữ đến nay, chưa hề có người đến Kim Quang Phong thứ 5 đoạn, nhưng lập tức liền các ngươi trong nhân tộc vương thể đại khái cũng không phải là đối thủ của ta. Hồn sắc rất tự tin, thực lực của hắn tại Hoàng Huyết Yêu Ma ở trong cũng là số 1. Đang khi nói chuyện hai người lần nữa triển khai chém giết, không màng sống chết. Một trận chiến này có thể nói là kim quang cảnh mạnh nhất quyết đấu, trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng. Ngàn chiêu qua đi, Diệp Nhiên bị thương, hắn bị lôi điện đánh trúng, sức mạnh mang tính hủy diệt tại thể nội tàn phá bừa bãi, cũng may bất diệt kim thân cùng Minh Vương bất diệt kinh đồng thời vận chuyển, nháy mắt đem lưu tại trong cơ thể lôi điện đều lao đi. Bất quá hắn cũng đánh trúng đối thủ, Sơn Hà ấn thế đại lực trầm, nặng nề mà nện trên người hồn sắt, đem cái sau đánh tới khóe miệng chảy máu, toàn thân rạn nứt. Thông khoái, hồn sắt bay lên lang thiên, lần nữa giết tới, một trưởng vô gia chính là Lôi Đình và Quân. Thiện ngươi lên đường. Diệp Nhiên giống to, vai hùng ánh phát, hắn vẫn chưa thi triển Minh Thần Chi Mâu, bởi vì đây là dùng để đối phó bể khổ cảnh yêu ma thủ đoạn. 2000 chiêu, 3000 chiêu, rất nhanh, hai người đã giao thủ hơn vạn hiệp. Phanh. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hồn sắt bay tứ tung vài trăm mét, nặng nề mà đập xuống đất. Hắn thất bại, tại trạng thái đỉnh cao nhất bị Diệp Nhiên đánh bại. Nếu như không phải là bị Thái Sơ Điện giam giữ mấy chục năm, ta hiện tại cũng đã là đại năng, đáng tiếc, đáng tiếc. Hồn sắt không có cam lòng, cũng không phải là bởi vì thất bại, bại bởi Diệp Nhiên hắn tâm phục khẩu phục. Chiến đấu kết thúc, bước đi tập tiến Diệp Nhiên đi tới hồn sắt trước người, trực tiếp đánh nát cái sau đầu lâu, một đời hoàng huyết yêu ma như vậy vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Hồn sắt chết không nhắm mắt, hắn có 102 thế nhân thiên phú, giả thiết không có bị Thái Sơ Điện bắt sống, bây giờ cũng đã là yêu ma đại năng. Hoàng. Đỉnh núi bể khổ cảnh yêu ma giống to, nổi giận đùng đùng, hắn nghĩ xuống núi đánh giết Diệp Nhiên, nhưng Kim Quang Phong sớm có quy định, thứ 6 đoạn thủ quan người không thể chủ động xuất kích, chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Cứ việc ta xem như chật vật, nhưng thực tế bị thương không tính nặng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Diệp Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn cố ý nghiệm chứng mình thực lực, sở dĩ không có thi triển Minh Thần Chi Mâu, không phải một trận chiến này sẽ không gian nan như vậy. Ta khuyên ngươi từ bỏ khiêu chiến. Kim Quang Phong khí linh chủ động tìm tới Diệp Nhiên. Lúc này nó có chút rung động, hồn sắt tại Đông đảo Kim Quang Phong Hoàng Huyết Yêu Ma ở trong xếp tại hàng đầu, có thể đem đánh giết đã đủ để chứng minh Diệp Nhiên thực lực, sở dĩ khí linh dự định ngăn cản cái sau xung kích cuối cùng vị kia bể khổ cảnh yêu ma. Ta muốn tiếp tục. Diệp Nhiên cường thế đáp lại. Dựa theo quy định, kỳ thật ta không nên nhúng tay, nhưng cuối cùng một đoạn quá khó khăn, có thể ở Kim Quang cảnh đánh bại bể khổ cảnh yêu ma chỉ có cấm kỵ. Tuyệt đại đa số vương thể cũng sẽ ở lúc này dừng bước. Khí linh cũng không cùng ý, mà những cái kiên đếm thử xung kích thứ 6 đoạn vương thể đều thất bại, không có người sống rời đi. Đây cũng không phải là đe dọa, mà là sự thật. Vẫn lạc những cái kia trời sinh vương thể có thể đánh giết Hoàng Huyết Yêu Ma, đủ để chứng minh mình thực lực, nếu như lại thứ 5 đoạn ngừng lại, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc lĩnh tụ một trong, đáng tiếc xung kích cấm kỵ thất bại, rơi xuống thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Tiền bối cũng vô pháp xuất thủ cứu giúp sao? Diệp Nhiên hiếu kỳ nói. Không cứu được. Đây là Thái Sơ Điện cổ tổ quyết định quy củ, cấm kỵ chiến đấu bất luận kẻ nào không được nhúng tay, ta không được. Tạo hóa cảnh đại năng cũng không được, mà lại chúng ta cũng không có năng lực xuất thủ. Khí linh đáp lại, nếu như các lớn kim quang phong khí linh đều có thể xuất thủ, những cái kia trời sinh vương thể cũng sẽ không chết rồi. Diệp Nhiên trầm mặc, hắn không biết mình có thể hay không đạp lên cấm kỵ lĩnh vực, cứ việc đối Minh Thần Chi Mâu rất có lòng tin, nhưng chưa hề cùng người giao thủ, thiếu khuyết đầy đủ lực lượng. Bây giờ cách đi đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu, lấy ngươi thiên phú, ngày sau tất nhiên có thể đạt được thăng tiên đại hội danh ngạch, làm gì để ý cấm kỵ chi danh, có đôi khi đứng ở đó cái cao độ chưa chắc là một chuyện tốt. Khí linh tiếp tục thuyết phục, nó là thật sự không hy vọng nhìn thấy Diệp Nhiên chiến tử tại đây. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, nếu như ngay cả cấm kỵ lĩnh vực đều không thể đặt chân, lấy cái gì chém hết thiên hạ yêu ma? Ta liền biết, có thể đi đến bước này người từng cái chỉ tin tưởng mình. Khí linh thở dài một tiếng nói, ngươi tiếp xuống đối thủ mặc dù lực lượng bị giới hạn tại bể khổ cảnh nhất trọng, nhưng hắn đỉnh phong thời kỳ là bể khổ cảnh bắt trọng thiên đại nhân vật, cho dù lực lượng rơi xuống, có thể cảnh giới vẫn còn, ngươi phải cẩn thận. Diệp Nhiên gật gật đầu, tiếp xuống hắn bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, chỉ dùng nửa canh giờ liền một lần nữa trở lại đỉnh phong. Bể khổ cảnh yêu ma. Diệp Nhiên nghĩa vô phản cố lên được rồi. Theo tầng cuối cùng mây mù giáng lâm, thân ảnh của hắn cũng không nhìn thấy nữa, khí linh cũng vô pháp nhìn thấy trận này cấm kỵ chiến đấu. Cốc cốc cốc. Thuận bậc thang, Diệp Nhiên từng bước một đi hướng đỉnh núi, chén trà nhỏ thời gian qua đi, hắn đi tới nấc thang cuối cùng, cũng chính là Kim Quang Phong chi đỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này đến cái khác to lớn lồng giam xuất hiện ở trên trời cao, đây là Thái Sơ Điện dùng để giam giữ yêu ma địa phương, bất quá chân chính cường đại yêu ma đều bị cầm tù tại Thái Sơ Điện bên trong, không có khả năng ở chỗ này. Như không có bí pháp, tạo hóa cảnh đại năng cũng không khả năng mở ra những này lồng giam, huống chi giam giữ tại Kim Quang Phong yêu ma mạnh nhất cũng bất quá bể khổ cảnh, không đáng những cái kia đại năng xuất thủ cứu rút. Diệp Nhiên suy tư, những này trong lồng giam địa vị cao nhất đương nhiên là hoàng huyết yêu ma, bất quá hoàng huyết yêu ma vẫn không có thể trưởng thành, vì cứu bọn hắn để đại năng xuất thủ đồng dạng quá nguy hiểm. Mà lại Thái Sơ Điện đem hoàng huyết yêu ma giam giữ ở đây, làm sao không có đem xem như mồi nhử đến hấp dẫn yêu ma đại năng mắc câu ý nghĩ. Ngươi chính là ta sau cùng đối thủ. Thu hồi ánh mắt sau, Diệp Nhiên nhìn về phía quanh chân ngồi ở đỉnh núi một thân ảnh. Kia là một cái vóc người gầy yếu lao giả, nhìn thấy Diệp Nhiên sau khi xuất hiện vẫn đục hai mắt đột nhiên xông ra hai đạo hóng ánh trường hồng, chiếu sáng cả đỉnh núi. Chính là ngươi giết hoàng. Lao giả phát ra thanh âm trầm thấp, lệ khí mười phần. Hồn sắc thực lực sát thực làm ta rất khiếp sợ, bất quá hắn vẫn bại, chết ở dưới trường của ta. Diệp Nhiên đáp lại nói, giam giữ ta tộc, đánh giết ta hoàng, một ngày nào đó, các ngươi nhân tộc đều muốn hủy diệt. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Hủy diệt? Chỉ bằng các ngươi những này yêu ma sao? Diệp Nhiên cười lạnh. Quy 1 chương 30, cấm kỵ lĩnh vực. Chương 30, cấm kỵ lĩnh vực. Nhân tộc trên có Thái Sơ Điện cùng chúng đại năng không sợ sinh tử, trấn thủ biên hoang, dưới có vô số kẻ người tu hành che giả mang mọc, há lại yêu ma có thể đánh tan. Vô chi thật sự là một chuyện tốt. Bể khổ cảnh yêu ma cùng thiếu, tộc ta lãnh tụ vượt giới thời điểm, Thái Sơ Điện liền sẽ từ cao cao tại thượng thần đàn rơi xuống, sở hữu nhân tộc đều muốn trở thành huyết thực. Rất đáng tiếc, ngươi xem không tới. Diệp Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đánh giết hoàng đều hao phí thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh ngươi cũng không phải là cấm kỵ. Bể khổ cảnh yêu ma từ dưới đất nhảy lên một cái, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Diệp Nhiên. Tốc độ của hắn quá nhanh, so lúc trước kia vương huyết yêu ma nhanh lên một mảng lớn. Chết đi cho ta. Bể khổ cảnh yêu ma một trường vô ra, khí thế như hồng. Diệp Nhiên thấy thế tranh thủ thời gian thôi động sơn hà ấn tiến đến ngăn cản, hai bàn tay lúc này đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cứ như vậy thực lực còn muốn giết ta. Bể khổ cảnh yêu ma nhè răng cười liên miên, hai tay không ngừng đánh ra, lực lượng cường đại như hãn hải bình thường, làm cho Diệp Nhiên liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là bể khổ cảnh thực lực sao? Nghĩ xông phá đại cảnh giới bích trướng quả thật không có dễ dàng như vậy. Diệp Nhiên bay rất ra ngoài, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, nếu như không phải Minh Vương bất diệt kinh, chỉ sợ hiện tại chiến lực cũng chỉ còn lại có 3-4 thành. Vậy mà có thể tiếp nhận công kích của ta, ngươi thật sự so hoàng hiếu thắng. Bể khổ cảnh yêu ma ánh mắt lạnh lẽo, hắn nguyên lai tưởng rằng hồn sắt là bởi vì một lòng tìm chết, cho nên mới sẽ thua với Diệp Nhiên, hiện tại xem ra chân tướng cũng không phải là như thế, cái sau đích xác có đánh giết hoàng huyết yêu ma thực lực. Dạng này cũng tốt, hiện tại nhường ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, phải biết, vừa rồi ta thi triển lực lượng ngay cả 1/3 cũng không có. Đang khi nói chuyện, bể khổ cảnh yêu ma nguyên bản thân thể gầy yếu kia bỗng nhiên phồng lên, biến thành một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, đây mới là hắn trạng thái mạnh nhất, mọi cử động ẩn chứa đánh giết trời sinh vương thể lực lượng. Ta lực lượng bị giam cầm ở bể khổ cảnh nhất trọng, nhưng cảnh giới vẫn còn, đánh chết ngươi căn bản không cần bao nhiêu lực lượng. Bể khổ cảnh yêu ma xuất thủ lần nữa, quyền ra như rồng, quả thực muốn đem hư không đều cho đánh xuyên qua. Thể phách của hắn vô cùng cường đại, chiến lực vô song, ra tay toàn lực sau coi như cùng bể khổ cảnh lưỡng trọng thiên cường giả so ra đều không thua bao nhiêu. Đúng lúc này, Diệp Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu, ác liệt phong mang xung ra, làm người sợ hãi. Giờ khắc này hắn không còn bảo lưu, trực tiếp vận dụng Minh Vương chi mâu, thi triển ra tự mình cường đại nhất thần thông. Bản mệnh thần thông. Xem ra ngươi được đến qua một loại nào đó cổ kinh, thế nhưng giới hạn trong này, các ngươi thế giới này nhân tộc cổ kinh tất cả đều là không trọn vẹn, cuối cùng không cách nào nghịch thiên. Bể khổ cảnh yêu ma đầu tiên là sửng sở, sau đó lại lần nữa cười lạnh. Không trọn vẹn cổ kinh lại có thể có bao nhiêu uy năng? Muốn mượn này trở thành cấm kỵ, căn bản không có khả năng. Ngay sau đó, bể khổ cảnh yêu ma thông dong xuất thủ, một trường hướng về phía trước đánh tới. Ông, hắn lực lượng cương mãnh lăng lệ, như một mảnh đại địa áp bách mà tới, bàn tay khổng lồ chật ních bầu trời, khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà đối mặt công kích như vậy, Diệp Nhiên không chút nào không sợ, hắn huy động trong tay Minh Vương chi mâu, thần quang lóe ánh, như trường hồng quấn nhật, nháy mắt đâm xuyên qua bàn tay khổng lồ kia. Huyết vũ bay tán loạn, bể khổ cảnh yêu ma bị đau, chật vật lùi lại, bàn tay của hắn bị đâm ra một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, máu tươi càng là chảy nhỏ giọt mà chảy. Cái gì? Bể khổ cảnh yêu ma quá sợ hãi. Hôm nay, ta muốn đặt chân cấm kỵ, đánh giết bể khổ cảnh đại nhân vật. Diệp Nhiên tay cầm Minh Vương chi mâu hướng về phía trước các bách, kinh khủng phong mang càn quét thương khung, trên người của hắn kim sắc thần quang như hỏa diễm đồng dạng tại cháy hương hực. Giờ khắc này trừ Minh Vương chi mâu bên ngoài, hắn đã đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, sừng sững tại đỉnh cao nhất. Nếu như hồn sắt cùng trạng thái này, Diệp Nhiên giao thủ căn bản xuất không ra 10 chiêu thì sẽ bị đánh giết. Trên lệch quá xa, không chọn vẹn cổ kinh đích sắc không cách nào nghịch thiên, nhưng Minh Vương bất diệt kinh là hoàn chỉnh. Một trận chiến này không tính kịch liệt, Minh Vương chi mâu quá đáng sợ, phong mang của nó thế gian vô địch, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tại bể khổ cảnh yêu ma trên thân đánh ra một cái lỗ máu. Thể phách mạnh hơn cũng chống cự không nổi dạng này liên miên không dứt thương thế, chỉ chốc lát sau Diệp Nhiên liền chiếm cứ thượng phong. A, bể khổ cảnh yêu ma gầm thét, cơ hồ muốn điên rồi. Hắn không thể tin được đây hết thảy, bình thường tới nói vô luận đến bao nhiêu trời sinh vương thể, lấy thực lực của hắn đều có thể giết chết, đáng tiếc lại rơi được một kết quả như vậy. Cấm kỵ, các ngươi nhân tộc lại ra đời một cái cấm kỵ. Bể khổ cảnh yêu ma muốn đem tin tức này truyền ra ngoài, bởi vì mỗi một cái cấm kỵ đều là yêu ma đối tượng phải giết, chỉ được tạo hóa cảnh đại năng tự mình xuất thủ. nhưng hắn bị cầm tù tại Kim Quang Phong, căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài, một trận chiến này cũng chỉ có bị cầm tù tại thiên không trong lồng giam yêu ma thấy được.
Giết.
Diệp Nhiên mặt trầm như nước, khí tức của hắn vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể cùng bể khổ cảnh đại nhân vật sánh vai, mái tóc đen dài luật vũ, ánh mắt như điện, trong tay Minh Vương chi mâu càng là thành bùa đòi mạng, muốn đem bể khổ cảnh yêu ma triệt để đánh giết mới có thể bỏ qua. Mấy trăm chiêu qua đi, Minh Vương chi mâu đâm xuyên bể khổ cảnh yêu ma lồng ngực, đem đánh bay. Đỏ thắm máu tươi vẩy xuống, bể khổ cảnh yêu ma khí tức không ngừng suy yếu, mắt thấy là phải không sống nổi. Diệp Nhiên một tay cầm trường mâu, như một tôn thần linh phục sinh, giáng lâm trong nhân thế, có một loại duy ngã độc tôn vô thượng tư thái. Ngay sau đó trường mâu lắc một cái, bể khổ cảnh yêu ma thân thể trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Sau một khắc Diệp Nhiên thôi động Minh Vương lò luyện, trực tiếp đem bể khổ cảnh yêu ma luyện hóa thành huyết đan sau nuốt vào. Năng lượng cường đại tại thể nội tàn phá bừa bãi, khí tức của hắn lần nữa kéo lên một đoạn, bất quá muốn mượn này trực tiếp đột phá tới bể khổ cảnh hiển nhiên không có khả năng, còn cần tiếp tục rèn luyện một đoạn thời gian. Luyện hóa hồn sắt huyết đan khẳng định không thể coi thường, chỉ tiếp trừ đỉnh núi bên ngoài Kim Quang Phong hết thảy đều tại khí linh thăm dò bên trong, chỉ có thể hưởng phí hết. Diệp Nhiên ngừng lại, xông qua Kim Quang Phong thứ 6 đoạn về sau, 16 vạn công văn toàn bộ tới sổ. Mà hắn cũng ở đây ngay lập tức rời đi nơi đây, trực tiếp chạy tới Bách Chiến Điện, hắn lại muốn xông thạch tháp. Một năm trước hắn chỉ có thể xông qua thạch tháp tầng thứ 4, cuối cùng tại tầng thứ 5 thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng bây giờ hắn Minh Vương Bất Diệt Kinh đã đột phá tới tầng thứ 2, lại luyện thành Bất Diệt Kim thân tầng thứ nhất, thực lực bản thân đã không dưới trời sinh vương thể. Nếu như thôi động Sơn Hà ấn lời nói hắn thậm chí còn có thể đánh giết vương thể cùng hoàng huyết yêu ma, kể từ đó xông qua tầng thứ 5 hiển nhiên là dễ như trở bàn tay, lại thêm Minh Vương chi mâu, thế tất còn có thể tiến thêm một bước, có rất lớn hy vọng có thể xông qua tầng thứ 6. Mà thạch tháp hết thảy chỉ có 6 tầng. Ngay tại Diệp Nhiên sau khi rời đi không lâu, 9 tiếng to chuông vang vang vọng Thương Sơn học cung, cùng lúc đó học cung rất nhiều cao tầng bao quát tiến vân loạn đồng loạt thu được một đầu tin tức. Học cung thứ 2 danh sách Diệp Nhiên, xông qua Kim Quang Phòng, đặt chân cấm kỵ lĩnh vực. Quy 1 chương 31, thứ 1 danh sách. Chương 31, thứ 1 danh sách. Diệp Nhiên, xông qua Kim Quang Phòng, cấm kỵ. Giờ khắc này, Sở Hữu nhìn thấy tin tức này, học cung cao tầng đều lăng ngay tại chỗ, liền ngay cả Yến Vân Loạn cũng vô pháp che giấu khiếp sợ của mình. Nói đùa cái gì, đây chính là cấm kỵ. Ngày bình thường mấy trăm năm đều không thể gặp tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi sinh ra một cái đều là hành động nhân tộc sự kiện lớn, cần tỉnh lại Thái Sơ Điện cổ tổ đến đây nghiệm chứng. Làm sao có thể? Tiến Vân Loạn vị này giếng cổ không gợn sóng đại thần thông giả cũng rất hỗn loạn, trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi. Ở vào hắn độ cao này càng có thể minh bạch xông qua Kim Quang Phong gian nan, nhân tộc bao nhiêu vương thể đổ vào một bước này bên trên. Ngay sau đó thân hình hắn khẽ động, bay thẳng hướng Kim Quang Phong bên ngoài. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, học cung cung chủ cùng một đám cao tầng đã tại nơi đây chờ. Gặp qua lão cung chủ, đám người không người, cho đến lúc này trên mặt bọn họ còn mang theo khiếp sợ và khó có thể tin. Không trách bọn hắn tâm tính không đủ trầm ổn, thật sự là tin tức này quá rung động. Tiên bối, tin tức này thế nhưng là thật sự? Tiến Vân Loạn không có phản ứng đám người, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi, hắn đang cùng Kim Quang Phong khí linh đối thoại. Dựa theo đạo lý tới nói tin tức này là khí linh truyền ra ngoài, không có khả năng phạm sai lầm, nhưng việc này quan hệ trọng đại, hắn vẫn muốn lần nữa xác nhận một phen. Tin tức không sai, trước đây không lâu, Diệp Nhiên cường thế đánh giết bể khổ cảnh yêu ma. Khí linh đáp lại, lúc này nó cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Cứ như vậy đản sinh ra một vị cấm kỵ, quá ngoài ý muốn. Đạt được khí linh chính miệng thừa nhận hậu học cung cao tầng hoài nghi cuối cùng tan thành mây khói, ngược lại biến thành cuồng hỉ. Tốt, tốt a. Đây chính là cấm kỵ, không nghĩ tới chúng ta Thương Sơn học cung vậy mà cũng có một vị cấm kỵ rồi. Đông đảo trưởng lão mừng rỡ như điên, dù cho Yến Vân Loạn cũng khó che đậy trên mặt vui mừng. Nghĩ xông qua Kim Quang Phong là rất khó. Đầu tiên phải là trời sinh vương thể, sau đó lại tu hành một môn cổ kinh, còn phải nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông mới có thể làm được, thiếu một thứ cũng không được. Di vãng Diệp Nhiên tại học cung cao tầng trong mắt mặc dù kinh diễm, nhưng cùng trời sinh vương thể so sánh còn cách một đoạn, chớ nói chi là trở thành cấm kỵ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Nhiên bái nhập học cung bất quá một năm có thừa, vậy mà trực tiếp vượt qua trời sinh vương thể, trở thành cấm kỵ, quả thực chính là một cái thần thoại. Phải biết nhân tộc đến nay sinh ra cấm kỵ cũng bất quá mấy người mà thôi, đương nhiên đây là có ghi lại, âm thầm hẳn là cũng có người tới mức độ này, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, tin tức của bọn hắn bị Thái Sơ Điện phong tỏa. Tiên bối, Diệp Nhiên hiện tại người ở chỗ nào? Tiễn Vân Loạn tiếp tục hỏi. Hắn chạy tới Bách Chiến Điện, đoán chừng là nghĩ lại sông cổ thắt đi. Khí Linh đáp lại nói. Ngay tại nó vừa dứt lời, lại là chín đạo tiếng chuông vang vọng học cung. Có người xông qua Bách Chiến Điện tầng thứ 6. Xông qua Kim Quang Phong sau Bách Chiến Điện đối Diệp Nhiên mà nói căn bản không có quá nhiều độ khó. Học cung cao tầng nhưng, bọn hắn lập tức khởi hành tiến về Bách Chiến Điện. Hai trận tiếng chuông nghe được học cung đệ tử lọt vào mây mù, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có một người thấy rõ hết thảy. Chín vị thiên địa cực điểm, nói cách khác, trong học cung xuất hiện một vị cấm kỵ, hẳn là Diệp Nhiên, Lâm Hạo đi không đến một bước này. Trời sinh vương thể kết thúc bế quan, một mặt nghiêm trọng. Nàng đặt chân Kim Quang cảnh cửu trọng thiên đã có một đoạn thời gian, vốn định xung kích cấm kỵ lĩnh vực, chưa từng nghĩ Diệp Nhiên vậy mà giành trước. Mỗi một vị cấm kỵ đều là nhân tộc hiếm có tài phú, xem ra ta phải rút sạch cùng hắn gặp một lần. Trời sinh vương thể tự nói, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Nàng cũng không gấp gáp, xảy ra chuyện lớn như vậy học cung cao tầng tất nhiên sẽ ngay lập tức cùng Diệp Nhiên gặp mặt, dù sao hai người đều ở đây học cung, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Bách Chiến Điện bên ngoài, tầng thứ 6 quả thật rất khó. Bất quá tại Minh Thần Chi Mâu bên dưới, vô luận đến lại nhiều cùng gia yêu ma đều không chịu nổi một kích. Diệp Nhiên hồi tưởng trước đó chiến đấu tình cảnh, mười vạn cùng gia yêu ma trùng sát đích sắc làm người tuyệt vọng, trời sinh vương thể cũng được ở đây dừng bước, bất quá đối với hắn mà nói đây cũng là thiên về một bên chiến đấu. Sơn Hà ấn vỗ thì có hàng trăm hàng ngàn yêu ma bị thế nào thành một miệng, Minh Thần Chi Mâu bên dưới không biết bao nhiêu yêu ma bị hắn xuyên thủng, trên lệnh của song phương nếu như cũng đủ lớn, số lượng đã không có nổi chút tác dụng nào. Xông qua Kim Quang Phong ta hết thể lấy được 16 vạn công vân ban thưởng, nhưng trong đó có 10 vạn tiêu hao tại mở ra bách chiến điện bên trên, bất quá còn tốt, xông qua cổ tháp tầng thứ 6 có 20 vạn công vân ban thưởng, trực tiếp đem ta tiêu hao cũng cho bù đắp lại. Diệp Nhiên bây giờ công vân khoảng chừng 26 vạn, đã so ra mà vượt phổ thông trưởng lão rồi. Đúng lúc này, từng đạo bóng người xuất hiện. Gặp qua sư tôn, cung chủ, cùng chư vị trưởng lão. Diệp Nhiên không người cúi đầu, hắn đối đông đảo cao tầng đến không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mình liên tiếp xông qua Kim Quang Phong cùng bách chiến điện, nếu như tin tức truyền đến, thậm chí ngay cả Thái Sơ điện cổ tổ đều sẽ tự mình chạy đến. Rất tốt. Tiễn Vân Loạn mở miệng, ngươi đặt chân cấm kỵ lĩnh vực rồi. Hồi sư tôn, trước đó không lâu có đột phá. Diệp Nhiên thừa nhận nói, cái này không có cái gì tốt giấu giếm, mà lại cũng không đạt được. Tốt, ngươi trước về vô lượng phòng. Tiễn Vân Loạn gật gật đầu. Chờ Diệp Nhiên sau khi rời đi, học cung cao tầng cũng rời đi bách chiến điện, xuất hiện ở Thương Sơn đại điện bên trong. Diệp Nhiên trở thành chuyện cấm kỵ không thể tiết lộ, bây giờ yêu ma đại năng tại Bắc Hà phủ nhìn chằm chằm, nếu rơi vào tay hắn biết được việc này, hậu quả khó mà lường được, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách cùng yêu ma đại năng tranh phong, bất quá cũng còn tốt, trừ chúng ta bên ngoài không người biết được việc này. Tiễn Vân Loạn liếc nhìn đám người, vô cùng cường ngạnh nói: "Cung chủ yên tâm, tin tức này coi như đánh chết chúng ta cũng không thể tiết lộ ra ngoài." Đông đảo trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, cảm khái không thôi. Đây chính là cấm kỵ a, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với các ngươi ta vẫn là yên tâm, còn trời sinh vương thể bên kia cũng không cần lo lắng, mà lại ta cũng biết cùng nàng tiếp xúc. Tiễn Vân Loạn kỳ thật cũng không cho rằng tin tức sẽ tiết lộ, trừ phi những trưởng lão này trong có người là yêu ma, nhưng học cung trưởng lão lai lịch không có vấn đề, nếu không sớm đã bị Thái Sơ điện tra ra được. Hôm nay bắt đầu, Diệp Nhiên chính là thứ nhất danh sách, học cung đem trực tiếp ban cho hắn 20 vạn công vân. Một bên cung chủ mở miệng nói, thứ nhất danh sách không chỉ có đại biểu cho địa vị, còn có càng nhiều tài nguyên nghiêng, quan trọng nhất là, hôm nay qua đi Diệp Nhiên tại công đức điện quyền hạn sẽ lần nữa biến lớn, đã có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Đến như 20 vạn công vân kỳ thật không coi là nhiều, nhưng một năm này học cung vì mở ra bách chiến điện đã hao phí mấy trăm vạn công vân. Lúc trước vì đổi lấy thiên mệnh thạch cũng tốn hao 50 vạn, bây giờ có thể xuất ra 20 vạn đã là cực hạn. Lần này Yến Vân Loạn không tiếp tục phản đối, nói đùa, nếu như ngay cả cấm kỵ đều không phải thứ nhất danh sách, vậy cái này học cung nội tình không khỏi cũng quá kinh khủng. Đến tận đây Thương Sơn học cung thứ nhất danh sách không còn là trời sinh vương thể, biến thành Diệp Nhiên. Được rồi, xông qua Kim Quang Phong có thể đạt được Thăng Tiên Đại hội danh lệch, hiện tại chúng ta phải hảo hảo thương nghị chuyện này. Yến Vân Loạn đột nhiên mở miệng nói. Quy 1 chương 32, học cung che chở. Chương 32, học cung che chở. Thăng Tiên Đại hội là tất cả học cung đều cực kỳ để ý đại sự, bởi vì tại Thăng Tiên Đại hội bên trong sẽ có đệ tử bái nhập Thái Sơ điện tu hành, mà chính là học cung bồi dưỡng đông đảo danh sách nguyên nhân. Thương Sơn học cung đã mấy chục năm không có bồi dưỡng được có thể bái nhập học cung tuyệt thế yêu nghiệt, còn tiếp tục như vậy, Thái Sơ điện cao tầng chắc chắn tức giận. May mắn ra một cái Diệp Nhiên, học cung cao tầng vốn là lo lắng cũng có thể tan thành mây khói. Chúng ta đã có một cái danh ngạch, nhưng danh ngạch tự nhiên càng nhiều càng tốt, dù sao danh ngạch càng nhiều, có đệ tử gia nhập Thái Sơ điện hy vọng cũng liền càng lớn. Cung chủ mở miệng nói, lời tuy như thế, nhưng một cái Diệp Nhiên là đủ tài nghệ trấn áp quần hùng, để sở hữu học cung đệ tử đều ảm đạm phai mờ, sở dĩ tâm tính của hắn bây giờ so trước đó thân thiết nhiều lắm. Nhưng nên tranh thủ danh ngạch vẫn phải là tranh thủ. Có Diệp Nhiên dẫn đầu, nghĩ đến chúng ta cũng có thể đạt được càng nhiều danh ngạch. Đường Vũ cảm khái một tiếng, hắn cũng không còn nghĩ đến đương thời tự mình cảm thấy thiên phú không tồi một cái tiểu gia hỏa vậy mà có thể có thành tựu như thế. Hiện tại vừa nghĩ tới đích xác cảm thấy có chút mộng ảo. Tranh hạng không thể coi thường, huống chi, lần này Thái Sơ điện sẽ có cổ tổ thu đồ, sở dĩ một chút trời sinh vương thể cũng quyết định ra tay rồi. Tiễn Vân Loạn lắc lắc đầu nói, hắn có chút lo lắng, cũng không phải là bởi vì trời sinh vương thể, tại cấm kỵ trước mặt, trời sinh vương thể căn bản không đáng chú ý, Tiễn Vân Loạn lo lắng là Thái Sơ điện có thể sẽ đem tranh hạng đặt ở một chút nguy hiểm động thiên thế giới ở trong. Thăng Tiên Đại hội danh ngạch rất khó thu hoạch, dưới tình huống bình thường coi như trời sinh vương thể đều phải cựu tử nhất sinh mới có thể đạt được, nhưng nếu như lần này bởi vì cổ tổ, Thái Sơ điện đề cao độ khó, đến lúc đó liền ngay cả cấm kỵ cũng có khả năng vỡ lạc. Sắp thực được coi trọng, dạng này, họ cũng lại vì Diệp Nhiên đổi lấy một chút bảo mệnh chi vật, bảo đảm hắn bản thân không việc gì. Chỉ có dạng này mới có thể trợ giúp những người khác đạt được Thăng Tiên Đại hội danh ngạch. Cung chủ cũng đoán được Yến Vân Loạn tâm tư, thần sắc không khỏi trở nên trịnh trọng một chút. Danh ngạch việc nhỏ, nếu như Diệp Nhiên bỏ mình mới là đại sự. Hừ, chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý, nếu như công vân không đủ ta có thể tạm mượn, dù sao Diệp Nhiên là thay thế học cung xuất chiến, các ngươi tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Yến Vân Loạn nói. Chiến công của hắn đích xác rất nhiều, cũng có thể không ràng buộc đổi lấy chí bảo giao cho Diệp Nhiên, nhưng lần này không giống. Tranh hạng quan hệ đến toàn bộ học cung, mà Yến Vân Loạn sớm đã từ đi cung chủ chi vị, nếu như không phải là bởi vì Diệp Nhiên là của hắn đệ tử, chuyện này hắn căn bản sẽ không nhúng tay. Sau đó học cung cao tầng bắt đầu thảo luận muốn đổi lấy loại kia bảo mệnh chi vật, tiến trình có chút chậm, tất cả trưởng lão đưa ra bảo vật cung chủ cũng không quá hài lòng. Các ngươi nhắc tới chí bảo sát thực không yếu, nhưng trong mắt của ta còn chưa đủ, dù sao kia là cấm kỵ. Cung chủ cắn răng nói, chúng ta đều không cần tăng tư, chỉ cần có càng nhiều danh lệch, chúng ta cũng có thể được đại lượng ban thưởng, sở dĩ ta quyết định đổi lấy một cái hoàng cân lực sĩ giao cho Diệp Nhiên, đủ để ngăn trở đại thần thông giả hoàng cân lực sĩ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo trưởng lão toàn bộ trầm mặc. Cũng không phải là bọn hắn keo kiệt, mà là hoàng cân lực sĩ giá trị quá cao, mỗi một cái đều là giá trên trời. Có thể ngăn cản đại thần thông giả hoàng cân lực sĩ không rẻ, ít nhất đều muốn 100 vạn công vân, ta muốn đổi lấy có thể ngăn cản động tiên cảnh tam trọng thiên đại thần thông giả hoàng cân lực sĩ, giá trị 5 triệu công vân. cung chủ lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn, 5 triệu công vân có thể xưng giá trên trời, Thương Sơn học cung bên trong trừ Yến Vân loạn bên ngoài không ai cầm ra được. Ta đồng ý, 2 triệu công vân không thể coi thường, đủ để cho chúng ta táng ra bại sản, nhưng ta muốn nói là, kỳ thật chúng ta cũng không cần quá nhiều công vân. Đường Vũ trước tiên mở miệng nói, chúng ta nguyên bản giữ lại công vân là muốn cho hậu bối đổi lấy một chút tu hành tài nguyên, nhưng kỳ thật căn bản không cần, tu hành là dựa vào tự thân, công vân cũng được dựa vào bản thân thu hoạch, trợ giúp của chúng ta cuối cùng có hạn, còn không bằng ở thời điểm này lấy ra. 5 triệu công vân đại gia khẽ cắn môi, vẫn là có thể kiếm ra tới. Ta đồng ý. Hàn trưởng lão không do dự, tại quan hệ đến học cung trái phải rõ ràng trước mặt, hắn xa so với những người khác thấy rõ ràng. Chỉ cần danh ngạch đầy đủ, học cung ban thưởng xa so với 5 triệu công vân tới nhiều, còn không bằng liều cái này một thanh, coi như danh ngạch không đủ cũng không còn cái gì quá không được, lần này chúng ta học cung thế nhưng là có một cấm kỵ, một người liền bù đắp được hơn 10 vị trời sinh vương thể. Hàn trưởng lão thái độ rất cứng ngạnh, sau khi nói xong hắn tỏ thái độ nguyện ý xuất ra 50 vạn công vân, đây đã là cực hạn của hắn, lại nhiều cũng không lấy ra được. Đường Vũ quyết định xuất ra 80 vạn công vân, hắn không có gì hậu bối, có thể xuất ra công vân tự nhiên càng nhiều. Thấy hai người này sau khi mở miệng, đông đảo trưởng lão cũng nhao nhao tỏ rõ thái độ rồi, cuối cùng tăng thêm cung chủ cho ra 100 vạn công vân, đổi lấy hoàng cân lực sĩ công vân cuối cùng có đủ. Thấy cảnh này Yến Vân loạn gật đầu nói, yêu ma xa so với nhân tộc tới cường đại, nhưng chúng ta sở dĩ không có ở vào hạ phong cũng là bởi vì đầy đủ đoàn kết, đối hậu bối, chúng ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Hắn đối học cung cao tầng biểu hiện rất hài lòng, nếu như không đoàn kết, nhân tộc đã sớm bị thua, vô số tộc nhân đều sẽ trở thành yêu ma huyết thực. Đổi lấy hoàng cân lực sĩ sự tình liền giao cho các ngươi. Yến Vân loạn đứng dậy đi ra Thương Sơn đại điện, bay thẳng hướng Vô Lượng phòng. Mà lúc này Diệp Nhiên cũng không có tu hành, hắn biết rõ sư tôn nhất định là sự tình muốn nói với chính mình. Quả nhiên, trở lại Vô Lượng phong, Yến Vân loạn đầu tiên triệu kiến Diệp Nhiên. Không bao lâu, sư đồ hai người gặp mặt. Ngươi rất tốt, đã hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Yến Vân loạn rất may mắn, thu Diệp Nhiên làm đồ đệ là hắn làm chính xác nhất là. Cùng sư tôn so sánh ta còn cách rất xa. Diệp Nhiên rất khiêm tốn, hắn tuy là cấm kỵ, có thể cực hạn chiến lực cũng bất quá vừa đặt chân bể khổ cảnh mà thôi, cùng Yến Vân loạn so ra hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Ngươi có cái này nhận biết ta rất hài lòng. Rất nhiều người vẫn lạc cũng là bởi vì quá mức tự đại. Yến Vân loạn hài lòng nói, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực, tại đủ thực lực trước mặt, cấm kỵ cũng bất quá là sâu kiến, tỉ như ta muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu là được rồi, hoàn toàn không dùng ra chiêu thứ hai, mà đại năng muốn giết ta, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đang khi nói chuyện, một sợi đáng sợ khí tức từ trên thân Yến Vân loạn xung ra, lập tức Diệp Nhiên đã cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân như rớt vào hầm băng, tại này cố lực lượng trước mặt, mình và sâu kiến so ra lại có cái gì phân biệt. Đây chính là thực lực chênh lệch. Bất quá rất nhanh Yến Vân loạn liền đem khí tức của mình thu hồi, hết thảy khôi phục bình thường. Sở dĩ ngươi phải nhớ kỹ, như không có đủ thực lực, nhớ lấy không muốn bại lộ cấm kỵ thân phận, đương nhiên, chúng ta cùng Thái Sơ Điện đều sẽ vì ngươi cực lực che lấp, tránh cho bị yêu ma biết rõ tin tức của ngươi. Yến Vân loạn thật sâu nhìn xem Diệp Nhiên, một lúc lâu sau, hắn mở miệng lần nữa. Ngươi là có hay không lấy được một môn cổ kinh? Quy 1 chương 33, vương thể tới chơi. Chương 33, vương thể tới chơi. Yến Vân loạn hỏi được rất đột nhiên. Hồi sư tôn, ta đích xác lấy được một tiên cổ kinh, nhưng cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn. Diệp Nhiên có chỗ giấu giếm, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ Minh Vương bất diệt kinh bí mật. Bất quá không chọn vẹn cổ kinh cũng không vậy, bọn chúng mặc dù chân quý, nhưng nhân tộc vẫn có một ít, mà lại bắt đầu tìm hiểu đến vô cùng gian nan, thật cũng không sẽ khiến gợn sóng quá lớn. Bình thường, Thái Sơ Điện cổ kinh cũng là không chọn vẹn, bất quá nhường cho ta không nghĩ tới chính là, cơ duyên của ngươi vậy mà như thế kinh người. Yến Vân loạn không có hoài nghi. Tại chỗ có người nhận biết bên trong, trên đời này là không thể nào xuất hiện hoàn chỉnh cổ kinh. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Nhiên đáp lại, như thế lời từ phế phủ của hắn. Có thể được đến Minh Vương bất diệt kinh đúng là vật khí, nếu như không có vô địch hầu thuận tay chém giết kia vương huyết yêu ma, chỉ sợ hiện tại Diệp Nhiên còn không cách nào mở ra thạch phủ, chớ nói chi là có thành tựu hiện tại. Bất quá nếu là bị ngoại nhân biết được ngươi thu hoạch được một môn cổ kinh vẫn còn có chút phiền toái. Yến Vân loạn trầm tư nói, từ hôm nay, ngươi đối ngoại liền tuyên bố tự mình lấy được cổ kinh là ta truyền thụ cho. Diệp Nhiên sững sờ, lại không chọn vẹn cổ kinh đều rất chân quý, trừ Thái Sơ Điện bên ngoài, cơ bản đều ở đây đại năng trong tay, Yến Vân loạn tuy là đại thần thông giả, nhưng cũng không có tư cách có được cổ kinh. Ta tại biên hoang từng chiếm được một môn cổ kinh, đây là sớm đã truyền ra tin tức, bất quá về sau ta đem cổ kinh nộp lên cho Thái Sơ Điện, làm như thế xác thực có thể tránh một chút phiền toái, nhưng từ nay về sau ta cũng chỉ có thể đem cái này môn cổ kinh truyền thụ cho một người, ngươi là ta đệ tử duy nhất, tự nhiên có tư cách đạt được ta cổ kinh. Tiến Vân loạn giải thích nói. Sư tôn lại có một môn cổ kinh. Diệp Nhiên một mặt rung động, tin tức này cũng quá để hắn kinh ngạc, mỗi một môn cổ kinh đều là không được truyền thừa, cho dù là không chọn vẹn cũng không thể coi thường. Bất quá ta cũng ở đây tranh đoạt quá trình bên trong bị trọng thương, chỉ có thể rời đi biên hoang, những năm gần đây ta phần lớn thời gian đều ở đây lĩnh hội cổ kinh bên trên, bất quá ta tu hành pháp sớm đã định hình, đổi tu cơ bản vô vọng, sở dĩ cho đến hôm nay cũng từ đầu đến cuối không thể đạt được quá lớn tiến triển. Yến Vân loạn tự giễu cười một tiếng, hắn đối cổ kinh đích xác có ý tưởng, nhưng có lòng không đủ lực. Chậm chạp không có tiến triển hắn cũng quyết định bỏ qua, chuẩn bị xung kích động thiên cảnh lục trọng, phong hầu sau lại độ tiến về biên hoang chinh chiến. Ta vốn định sẽ đạt được cổ kinh truyền thụ cho ngươi, đáng tiếc chính ta cũng không thể tu thành, mà lại đạo không thể khinh truyền. Nếu là ta khẩu thuật cổ kinh lời nói ngươi nghe được sẽ chỉ là đạo âm, căn bản là không có cách lý giải, lại thêm cổ kinh nguyên bản lại tại Thái Sơ Điện bên trong, sở dĩ ngươi nghĩ lĩnh hội lời nói chỉ có thể tự hành đổi lấy. Bất quá ngươi là đệ tử của ta, đổi lấy cái này môn cổ kinh giá cả rất thấp, sẽ không vượt qua 100 vạn công vân. Yến Vân loạn tiếp tục nói, đây cũng là nộp lên chỗ tốt, nếu như Yến Vân loạn hậu nhân muốn đổi lấy cổ kinh, chỉ cần trả giá rất nhỏ đại giới là đủ. Trăm vạn công hơn nhìn như rất nhiều, nhưng liền ngay cả bể khổ cảnh đại nhân vật khẽ cắn môi cũng cầm ra được, chớ nói chi là đại thần thông giả cùng tạo hóa cảnh đại năng. Cùng cổ kinh giá trị so ra, trăm vạn công hơn thật sự quá thấp, thấp đến làm người khó có thể tin. Diệp Nhiên gật gật đầu, đã như vậy, cái này cổ kinh hắn đương nhiên muốn đi đổi, không có người sẽ cảm thấy bản thân cổ kinh quá nhiều. Còn có một việc muốn nói với ngươi một lần, liên quan tới Thăng Tiên Đại Hội. Đang do dự một lát sau, Tiễn Vân Loạn vẫn là quyết định nói cho Diệp Nhiên Thăng Tiên Đại Hội sự tình. Ta nghe nói qua, giống như cùng gia nhập Thái Sơ Điện có quan hệ. Diệp Nhiên cũng có chút hiếu kỳ, hắn đối thần bí Thái Sơ Điện cảm thấy rất hứng thú, bởi vì biết rõ Thái Sơ Điện là nhân tộc chống cự yêu ma lực lượng chỗ. Nguyên bản mỗi một lần Thăng Tiên Đại Hội danh ngạch trời sinh vương thể đều có thể đạt được, nhưng lần này có chút không giống. Thái Sơ Điện có vị cổ tổ trước đó không lâu vừa mới khôi phục, hắn có thể sẽ quan chiến, thậm chí sẽ chọn lựa đệ tử. Sở dĩ Thái Sơ Điện đem tranh đoạt danh ngạch địa phương đặt ở cái nào đó cực kỳ nguy hiểm động tiên thế giới bên trong. Tiễn Vân Loạn giải thích nói. Diệp Nhiên mừng tỉnh đại ngộ, có cổ tổ quan chiến, tranh đấu khẳng định kịch liệt hơn. Người xông qua Kim Quang Phong đã được đến một cái danh ngạch, có thể không dùng thay học cung xuất chiến. Cuối cùng Yến Vân Loạn nói như vậy nói. Bất quá Diệp Nhiên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ta là học cung đệ tử, đương nhiên phải vì học cung xuất chiến. Tiến vào Thương Sơn học cung khoảng thời gian này, cao tầng sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không ít, đất lành để tu hành cũng là ngay lập tức tùy hắn chọn lựa. Đối Thương Sơn học cung, Diệp Nhiên là rất cảm kích, mà lại hắn cũng biết học cung quan cảnh, mình là cấm kỵ, khẳng định phải ra tay trợ giúp học cung đạt được càng nhiều danh ngạch. Yến Vân Loạn gật gật đầu. Hắn càng xem Diệp Nhiên càng hài lòng, ngươi đã có bể khổ cảnh chiến lực, ta vốn định thu ngươi làm thân truyền đệ tử, bất quá ngươi đặt chân cấm kỵ lĩnh vực, ngày sau tự nhiên sẽ có đại năng thậm chí là Thái Sơ Điện cổ tổ đến đây thu đồ, ta liền không bao biện làm thay. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, còn xin sư tôn không muốn ghét bỏ đệ tử. Diệp Nhiên đối Yến Vân Loạn rất cảm kích, cái sau làm người rất nghiêm túc, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhưng đối với tự mình thật sự mười phần thiên vị, rất nhiều chuyện hắn đều từ trưởng lão trong miệng đã nghe qua. Ha ha, tốt, tốt. Yến Vân Loạn cười to, tâm tình mười phần thư sướng, thân truyền đệ tử là cấm kỵ, hắn cũng mặt mũi sáng sủa. Đêm khuya, nguyệt hoa vẩy xuống, vô lượng phong một mảnh tĩnh mịch. Nguyên lai lần này tranh hạng còn quan hệ đến Thái Sơ Điện cổ tổ, chắc không được sư tôn cũng như này cẩn thận, liên tục nói cho ta biết phải cẩn thận làm việc. Diệp Nhiên tự nói, hắn hôm nay khó được không có tu hành. Bởi vì từ kim quang cảnh cửu trọng thiên đột phá đến bể khổ cảnh cũng không dễ dàng, một bước này không phải dựa vào khổ tu liền có thể vượt qua. Lần này thức tỉnh là Vạn Hoa Thiên cổ tổ, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, trăm năm trước một tay trường kiếm không biết chém dụng bao nhiêu yêu ma đại năng đầu lâu, đánh đâu thắng đó. Đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Diệp Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện kia là một nữ tử, bất quá trên người nàng bao phủ một tầng mê vụ, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Trời sinh vương thể. Khi nhìn đến người này một sát na, Diệp Nhiên liền đã thấy rõ thân phận của đối phương. Thương Sơn học cung bên trong Vô Lượng Phong là một cấm địa, không có người có thể tự mình tới gần, liền ngay cả đương nhiệm cung chủ cũng không được, phóng nhãn toàn bộ học cung, cũng chỉ hắn cùng Đồng Xuyên tài năng tự do xuất nhập, bất quá cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là Trời Sinh Vương Thể. Ngươi có thể gọi ta Kỳ Linh. Trời Sinh Vương Thể đáp lại nói. Ngươi đối Thái Sơ Điện rất quen thuộc. Diệp Nhiên nhíu mày, dò hỏi. Sắc thực rất quen thuộc, bởi vì ta vốn là đến từ Thái Sơ Điện. Kỳ Linh thẳng thắn, báo cho bản thân lai lịch. Vậy ngươi tại sao lại bái nhập Thương Sơn học cung? Lấy thể chất của ngươi cùng lai lịch, đạt được Thăng Tiên Đại Hội danh ngạch cũng không thành vấn đề, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Diệp Nhiên càng phát ra nghi ngờ, có chút không rõ ràng vị này Trời Sinh Vương Thể mục đích. Ta nhà cổ tổ không muốn nhìn thấy Thương Sơn học cung suy bại. Kỳ Linh rất thản nhiên, hoàn toàn không có giấu giếm tâm tư. Quy 1 chương 34, Vũ Hóa Vương hậu nhân. Chương 34, Vũ Hóa Vương hậu nhân. Nếu như Thương Sơn học cung không cách nào bồi dưỡng được tiến vào Thái Sơ Điện đệ tử, ta liền sẽ lấy học cung đệ tử danh nghĩa xuất chiến, bất quá làm như vậy có thể sẽ dẫn tới chỉ trích, nhưng bây giờ không cần, ta cũng sẽ tại sau đó không lâu chạy về Thái Sơ Điện. Kỳ Linh hơi xúc động, đi hướng suy yếu Thương Sơn học cung vậy mà ra một cái cấm kỵ, xem ra sau đó không lâu muốn một lần nữa quật khởi. Cấm kỵ ý nghĩa nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng được nhiều. Cổ tổ. Diệp Nhiên hơi nghi hoặc một chút, Thương Sơn học cung lúc nào cùng Thái Sơ Điện cổ tổ dính líu quan hệ rồi? Nếu có cổ tổ che chở, học cung như thế nào lại luân lạc tới bây giờ tình trạng? Ta nhà cổ tổ từng tại Thương Sơn học cung tu hành qua một đoạn thời gian, bất quá đây là rất sớm trước chuyện. Kỳ Linh giải thích nói, nghe đến đó Diệp Nhiên trong đầu xuất hiện một cái tên, Vũ Hóa Vương. Thương Sơn học cung trong lịch sử xác thực bồi dưỡng được không ít thiên tiêu, nhưng có thể đi vào Thái Sơ Điện cũng không nhiều, mà có tư cách trở thành cổ tổ cũng liền chỉ còn lại năm đó nhân tộc lĩnh tụ Vũ Hóa Vương. Nguyên lai ngươi là Vũ Hóa Vương hậu nhân. Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, Vũ Hóa Vương chiến công hiển hách, từng vì nhân tộc không màng sống chết, đáng giá tất cả mọi người kính trọng. Ngươi xuất từ Thương Sơn học cung, chờ vào Thái Sơ Điện về sau, cổ tổ có thể sẽ tự mình triệu kiến. Kỳ Linh không nói thêm gì, nàng hôm nay đến thăm chỉ là vì nhìn một chút Diệp Nhiên mà thôi, không có tâm tư khác. Ngày thứ hai, Diệp Nhiên liền từ Yến Vân Loạn trong miệng biết được Kỳ Linh đã rời đi tin tức, đối với lần này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá danh sách thiếu một cái, lại đưa tới không ít người tranh đoạt, cái cuối cùng uy tín lâu năm đệ tử thành công thượng vị. Kế tiếp Diệp Nhiên thì là một mực đợi tại Vô Lượng Phòng, hắn bắt đầu lĩnh hội ba đầu sáu tay, cũng đã lấy được không sai tiến triển. Thi triển ba đầu sáu tay sau sức chiến đấu của ta còn có thể tăng lên một chút, bất quá ta dù sao chỉ là kim quan cảnh, đầu tiên phải làm vẫn phải là đột phá cảnh giới. Thành công nắm giữ ba đầu sáu tay về sau, Diệp Nhiên đem tất cả thời gian đặt ở đột phá bể khổ cảnh bên trên, bất quá bước này vượt qua nói nghe thì dễ, hắn tích lũy sát thực đang không ngừng gia tăng, nhưng khoảng cách đột phá còn kém xa lắm. Cứ như vậy đi qua 3 tháng. Một ngày này, cung chủ tự mình đến thăm, cũng tặng cho Diệp Nhiên một cái kim sắc vòng tay. Đây là một cái phòng ngự bảo vật, bất quá học cung cũng không phải tặng cho ngươi, chỉ là tạm mượn mà thôi. Cung chủ vẫn chưa cáo chi vòng tay chân thực lai lịch, hắn lo lắng giá trị quá cao, sẽ gặp phải cự tuyệt. Phòng ngự bảo vật. Mặc dù như thế, đang nghe phòng ngự bảo vật mấy chữ này thời điểm Diệp Nhiên vẫn là rất khiếp sợ, hắn mặc dù không có đổi lấy qua, nhưng là từ công đức điện nhìn thấy bộ phận phòng ngự bảo vật giá trị, chí ít cũng ở đây trăm vạn công vân tả hữu. Trong đó hoàng cân lực sĩ càng là giá trên trời, thái sơ điện chân quý nhất hoàng cân lực sĩ có thể so với phong hầu cường giả, nhưng mỗi một cái đều giá trị 50 triệu công vân, đại thần thông giả căn bản đổi không nổi, mà tạo hóa cảnh đại năng lại không cần, điều này sẽ đưa đến đổi lấy hoàng cân lực sĩ người kỳ thật cũng không nhiều. Không được, phòng ngự bảo vật quá mức chân quý, còn xin cung chủ thu hồi. Diệp Nhiên trực tiếp cự tuyệt, hắn biết rõ, đổi lấy bảo vật hay là có thể trả cho thái sơ điện, bất quá sẽ hơi rẻ. Đừng nhìn cung chủ nói chỉ là tạm mượn, nhưng trên thực tế rõ ràng chính là tặng cho. Ngươi là học cung hy vọng, cũng là nhân tộc hy vọng, tương lai có hy vọng trở thành tộc đàn lãnh tụ, một cái phòng ngự bảo vật đáng là gì, ta xuất ra đồ vật còn có thu hồi đạo lý sao? Cung chủ nhíu mày, có chút không vui nói, ta minh bạch ngươi là vì học cung cân nhắc, nhưng một cái phòng ngự bảo vật chúng ta vẫn là cầm ra được. Ta biết, nhưng ta một mực đợi tại trong học cung, có cung chủ cùng tất cả trưởng lão, còn có sư tôn che chở, có hay không phòng ngự bảo vật với ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Diệp Nhiên lắc lắc đầu nói, trong lòng của hắn có chút cảm động, Thương Sơn học cung mặc dù suy yếu, nhưng đối với tự mình không chút nào keo kiệt, không chỉ có thay mình đổi lấy thiên mệnh thạch, ngay cả chân quý phòng ngự bảo vật cũng đều trực tiếp ban cho, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Ngươi cuối cùng là phải rời đi học cung cùng yêu ma chém giết, chúng ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, cũng không phải là bởi vì ngươi có thể giúp chúng ta đạt được thăng tiên đại hội danh lệch. Cung chủ nghiêm túc nói, Thương Sơn học cung những năm này sát thực xuống dốc không phanh, nhưng học cung cuối cùng vẫn là học cung, đây là không có khả năng thay đổi, bồi dưỡng không ra tuyệt thế yêu nghiệt nhiều nhất cũng bất quá là mặt mũi không dễ nhìn mà thôi. Địa vị của chúng ta sẽ không cải biến, học cung vẫn như cũng là vô số người tu hành trong lòng thánh địa, nhưng ngươi không giống, ngươi là cấm kỵ, ngày sau nếu có thể đột phá tới tạo hóa cảnh, nghiêm nhiên lại là nhân tộc lĩnh tụ mới, liền có thể đánh giết càng nhiều mạnh hơn yêu ma. Cho nên chúng ta tại suy tính về sau, quyết định tặng cho ngươi một cái phòng ngự bảo vật, tại ngươi không có quật khởi trước có thể che chở một đoạn thời gian. Chúng ta không phải là vì ngươi, mà là vì cả một tộc ấy. Cung chủ thái độ rất cường ngạnh. Thu cất đi. Lúc này, Tiễn Vân Loạn cũng xuất hiện, món bảo vật này ngươi không thể cự tuyệt. Được. Diệp Nhiên lần này không có chối từ. Bất quá hắn cũng minh bạch, tự mình lấy được càng nhiều, liền muốn gánh chịu càng nặng trách nhiệm, mà lại chém giết yêu ma việc này hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Sau đó hắn tiếp nhận vòng tay, sau đó ở phía trên lưu lại bản thân linh hồn ấn ký, cái này liền nhận chủ kết thúc. Từ nay về sau cái này hoàng cân lực sĩ trừ bỏ hắn không ai có thể thôi động. Thời gian từng ngày trôi qua, đợi tại bên trong học cung Diệp Nhiên trôi qua coi như bình tĩnh. Hắn mỗi ngày đều tại tu hành, rảnh rỗi liền đi tàng thư các đọc qua cổ tịch mở mang tầm mắt, còn công đức điện sẽ không lại đi. Bây giờ hắn không thiếu chí bảo, cũng không thiếu thần thông, mà lại mấy chục vạn công hơn cũng vô pháp đổi lấy vật quá mức quý giá, còn không bằng trước giữ lại. Đến như Bắc Hà phủ thế cục cũng dần dần bình ổn xuống tới, đại đường nữ đế điều động đại quân tiến vào chiếm giữ Bắc Hà phủ, biên hoang cũng có một tôn đại năng trở về, nhân tộc xu hướng suy tàn cuối cùng là dừng lại. Bất quá yêu ma như cũ hung hăng ngang ngược, thỉnh thoảng khởi sướng đánh lén, tạo thành tổn thất không nhỏ. Loại an tĩnh này thời gian qua đi tới nửa năm, Diệp Nhiên cuối cùng không thể làm tiếp đột phá, nhưng là hắn cũng không nhục trí, bởi vì kỳ tích đã xuất hiện, không cần bao lâu liền có thể bước ra một bước này. Cái khác danh sách cũng ở đây đoạn thời gian trước từng cái tu hành đến kim quang cảnh cửu trọng, cùng Diệp Nhiên so ra, bọn hắn phải kém hơn nhiều lắm, tu hành tốc độ kém xa tích tắc, chiến lực càng là ngày đêm khác biệt. Giao thừa, đây là sở hữu trong một năm trọng yếu nhất thời gian, nguyên bản tĩnh mịch học cùng cũng khó được náo nhiệt lên, rất nhiều đệ tử tập hợp một chỗ, ăn uống linh đình, trắng trận cao đàm quát luận, cũng không ít người tại giao lưu tu hành tâm đắc. Diệp Nhiên tại trong học cung địa vị cực cao, hoàn toàn có thể cùng cung chủ đánh đồng với nhau, càng là các đệ tử đại sư minh, không ít người đều đến đây bái kiến, thần thái cung kính. Tiễn Vân Loạn hôm nay cũng khó đạt được hiện tại đại gia trước mặt, khiến cho mọi người đều vô cùng phấn chấn. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ học cung đều ở đây run rẩy kịch liệt, tường hòa bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Quy 1 chương 35, yêu ma đại năng. Chương 35, yêu ma đại năng. Chuyện gì xảy ra? Biến cố này tới quá đột nhiên, không đợi đại gia kịp phản ứng, kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Một cỗ khó có thể tưởng tượng vô thượng vĩ lực từ xa xôi thời không truyền lại mà tới, cưỡng ép đem hư không xé thành hai nửa, ngay sau đó, một con bàn tay lớn màu đen từ đó nhô ra. Thiên địa hạo đãng, kịch liệt năng lượng càn quét ra, Thương Sơn học cung đụng phải tận thế đại kiếp, từng tòa sơn phong sụp đổ, rất nhiều đất lành để tu hành cũng hóa thành phế tích, cũng may đông đảo đệ tử đều không tại bảo địa bên trong tu hành, nếu không tại này cỗ lực lượng bên dưới, không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Toàn bộ học cung yên tĩnh vô cùng, sở hữu thanh âm đều biến mất, một thân ảnh xuất hiện ở thương khung chi đỉnh, thân thể của hắn so sơn nhạc còn muốn khổng lồ, thần uy như ngục. Cảnh tượng như vậy đều mọi người mà nói thật sự là quá đáng sợ, tựa như một tôn ma thần vượt giới mà tới, ai có thể ngăn cản? Chỉ là cố khí tức kia liền có thể làm cho tất cả mọi người tê liệt trên mặt đất, chiến ý hoàn toàn không có. Yêu ma đại năng. Yến Vân Loạn gầm nhẹ, sau đó, hắn ngay lập tức xuất hiện ở Diệp Nhiên bên người. Không chỉ có là Yến Vân Loạn, cung chủ cùng tất cả trưởng lão cũng đều làm ra lựa chọn giống vậy, tại bọn hắn xem ra, nếu quả thật đến tử cục, coi như liều tính mạng cũng muốn bảo đảm Diệp Nhiên chu toàn. Bởi vì đây là một cái cấm kỵ, tương lai bất khả hạn lượng, một khi trưởng thành sẽ là nhân tộc lĩnh tụ, có thể hoành kích yêu ma đại năng vô thượng cường giả. Tuyệt không thể vẫn lạc tại nơi này. Một bầy kiến hôi. Bất quá kia yêu ma đại năng không có đối với đại gia xuất thủ, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trừ cùng giai sinh linh bên ngoài sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn cũng không biết có ở đây không xa xa đám người kia bên trong, lại có một cái nhân tộc cấm kỵ. nếu không vô luận như thế nào hắn cũng có thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, bóp chết thiên tài. Yêu ma đại năng, ngươi vượt biên giới. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, nguồn gốc từ học cung bên ngoài. Phụ thân. Nghe nói như vậy Lâm Hạo đại hỉ, hắn biết rõ, phụ thân của mình cuối cùng chạy tới. Nguyên lai tưởng rằng nhân tộc có một vị đại năng từ biên hoang trở về, Giang Âm Vương khả năng đã rời đi Bắc Hà phủ, hiện tại xem ra cũng không có. Vượt ranh giới lại như thế nào, chỉ bằng ngươi một cái vừa đột phá đến tạo hóa cảnh không lâu nhân tộc đại năng sao? Yêu ma đại năng cười lạnh, cường thế vô cùng. Nghe nói như vậy trong lòng mọi người phát lạnh, dạng này xem ra, tiếp xuống vô cùng có khả năng bộc phát đại năng chiến. Cái này một cấp bậc quyết đấu vô cùng đáng sợ, mà lại Giang Âm Vương tại Đông Đảo đại năng bên trong đích xác ở vào yếu thế, rất khó che chở đến đám người. Ta thực lực như thế nào, ngươi có thể thử một chút. Giang Âm Vương chân thân hiển hóa, hắn là một người trung niên nam tử, dáng người không cao lớn lắm, nhưng hắn thanh âm lại vô cùng uy nghiêm. Ha ha, ha ha, không biết trời cao đất rộng, các ngươi thế giới này nhân tộc chính là hết ngồi đại giếng, như vào ngày thường, ta lại muốn dạy dỗ giáo huấn ngươi, cũng không để ý để nhân tộc vẫn lạc một tôn đại năng, bất quá hôm nay thì thôi, ta còn có chuyện quan trọng. Yêu ma đại năng cùng thiếu, Giang Âm Vương trong mắt hắn chính là một cái hơi mạnh một chút sâu kiến thôi, tương tự không đáng tự mình động thủ. Cuồng vọng. Giang Âm Vương giận dữ mắng mỏ một tiếng, vừa muốn động thủ, một bóng người liền giết tới đây. Thiên Ma Vương Giang Lâm, đoạn thời gian trước mặc dù đang ở cùng Tứ Hải Vương chém giết bên trong bị trọng thương, nhưng vẫn có từ lâu lấy không kém cỏi Giang Âm Vương thực lực. Giống như ngươi đại năng, ta nếu là muốn giết, căn bản không dùng trăm chiêu. Thiên Ma Vương cười lạnh liên tục. Cảnh giới của hắn rất cao, coi như cùng Tứ Hải Vương dạng này nhân tộc đỉnh tiêm đại năng so ra đều không thua bao nhiêu, nơi nào sẽ để ý một cái nho nhỏ Giang Âm Vương. Ngươi có thể thử một chút. Giang Âm Vương rất cường ngạnh, hắn đã sớm đem tin tức truyền về Thái Sơ Điện, bây giờ Vạn Hoa Thiên Cổ Tổ đã khôi phục, như hắn xuất thủ, những này yêu ma đại năng đều phải chết. Xuất thủ. Yêu ma đại năng hạ lệnh, hắn tên Thiên Yêu Vương, tại một đám yêu ma đại năng bên trong địa vị cực cao, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Đã đến gần vô hạn Thái Sơ Điện Cổ Tổ. Thiên Ma Vương gật đầu, lập tức cùng Giang Âm Vương triển khai chém giết, còn tọa trấn Bắc Hà phủ một vị khác nhân tộc đại năng Thiên Khuyết Vương cũng bị người ngăn lại, không cách nào đến đây cứu viện. Chống đi tay Thiên Yêu Vương nhìn về phía trước, bàn tay của hắn lần nữa đánh ra, vô biên vô tận thần năng sôi trào mãnh liệt, như là rào rạt bình thường càn quét bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một tòa thành trì thật lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị Thiên Yêu Vương nắm trong tay, cái này quá kinh người, đại năng cấp bậc lực lượng hiện lộ không thể nghi ngờ. Một trường nắm lên một tòa cổ thành, đây là tu vi bậc nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không tốt, hắn muốn cứu đi bị giam giữ tại trong cổ thành vị kia yêu ma đại năng. Tiến Vân Loạn có chút nóng nảy, nhưng hắn bất quá là động thiên cảnh ngũ trọng thiên đại thần thông giả mà thôi, căn bản là không có cách nhúng tay. Đại gia rốt cuộc hiểu rõ, chắc không được khoảng thời gian này chúng yêu ma tề tụ Bắc Hà phủ, nguyên lai chính là vì cứu vị này yêu ma đại năng. Ha ha ha, ta cuối cùng thoát vây rồi, nhân tộc, các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Hư không run rẩy, ma uy ngập trời, một người trung niên nam tử từ trong cổ thành xông ra. Khí thế của hắn rất khủng bố, cùng Thiên Yêu Vương so ra đều không kém mảy may. Thiên Kình, Thái Sơ Điện Vạn Hoa Thiên đã thức tỉnh, đi mau, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên Yêu Vương thấp quát một tiếng, thúc giục nói. Vạn Hoa Thiên. Nam tử trung niên cũng chính là Thiên Kình Vương sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khinh thường nói, Vạn Hoa Thiên tuy mạnh, nhưng hắn ở xa Thái Sơ Điện, còn có thể uy hiếp được ta. Ta khoảng cách cổ tổ cấp độ cũng liền cách xa một bước, coi như hắn thật sự đến lại có thể làm gì được ta, hôm nay ta liền phá hủy cái này học cung, để Thái Sơ Điện nhìn xem chấn áp ta đến tột cùng sẽ là như thế nào kết quả. Thiên Kình Vương tính cách quái đản, vô pháp vô thiên, căn bản không quan tâm hủy đi Thương Sơn học cung sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Thiên Kình. Thiên Yêu Vương tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, đáng tiếc đã tới không kịp. Thiên Kình Vương một quyền đánh tới hướng cách đó không xa Diệp Nhiên đám người, năng lượng kinh khủng như thủy triều hướng về phía trước nghiền ép mà đi, hư không đều bởi vậy đứt thành từng khúc. Đây là tạo hóa cảnh đại năng một kích toàn lực, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Bất quá tại dạng này công kích trước mặt, Tiến Vân Loạn cũng không so bình tĩnh, rất là thong dong. Một tòa ngọn núi to lớn nặng nề mà đện ở Thiên Kình Vương trên nắm tay. Kim Quang Phong xuất hiện, chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời thiên địa hoành minh, tiếng vang to lớn tựa như cựu thiên thần lôi đang gầm thét, đinh hai nhức óc. Thiên Kình Vương ngừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình một quyền này đủ để đem Diệp Nhiên đám người nện thành thít nát, thật không nghĩ đến lại bị cản lại. Một cái bảo vật cũng muốn ngăn cản ta. Si tâm vọng tưởng, hôm nay vô luận như thế nào, Thương Sơn học cung đều muốn trở thành phế tích. Thiên Kình Vương lần nữa xuất kích, lực có thể lay trời. Từng tòa núi cao bị tung bay, một màn này giống như tại diệt thế. Muốn hủy đi Thái Sơ Điện học cung, ngươi có thể thử một chút. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ tại chỗ rất xa truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, tách ra thần quang để trên 9 tầng trời đại nhật đều ảm đạm phai mờ. Quy 1 chương 36, cổ tổ. Chương 36, cổ tổ. Một kiếm này vô cùng sắc bén, có thể bổ ra đại nhạc, chặt đứt dòng sông, đáng sợ phong mang để thế nhân vì đó tuyệt vọng. Không được. Thiệt Yêu Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đi mau. Khủng bố như vậy kiếm quang toàn bộ nhân tộc chỉ có một người mới có thể thi triển ra tới, đó chính là Thái Sơ Điện Cổ Tổ, Vạn Hoa Thiên. Đương thời hắn nương tựa theo một thanh trường kiếm chém giết không biết bao nhiêu yêu ma đại năng, cho đến ngày nay, uy danh của hắn không giảm chút nào, y nguyên có thể để sở hữu yêu ma đại năng sợ hãi. Chân thân chưa đến, một thanh trường kiếm cũng muốn giết ta. Thiên Kình Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn sớm đã nhìn ra bản chất. Vạn Hoa Thiên chân thân còn tại Thái Sơ Điện, bây giờ phủ xuống bất quá là bội kiếm của hắn mà thôi. Sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào mãnh liệt, Thiên Kình Vương chủ động nên đón tiếp lấy. Nhưng mà một giây sau, ngộng ảo một màn xảy ra. Thanh trường kiếm kia đột nhiên biến mất, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã xuyên qua Thiên Kình Vương đầu lâu. Óc bắn tung tóe, Thiên Kình Vương thân thể nặng nề mà đập xuống đất, máu chảy thành sông. Làm sao có thể? Thiên Yêu Vương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới không thể so tự mình kém Thiên Kình Vương vậy mà liền dạng này bị một kiếm đánh giết, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Đi. Thiên Yêu Vương không chút do dự, xoay người rời đi, hắn biết rõ, mình cũng ngăn không được một kiếm này. Mà đổi thành một bên Thiên Ma Vương càng là đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật. Chỉ một kiếm à, Vạn Hoa Thiên đến tột cùng tu hành đến một bước kia, vậy mà đáng sợ như thế. Thiên Ma Vương hóa thành một sợi hào quang, cấp tốc trốn chạy, căn bản không dám quay đầu. Rất nhanh thương khung liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một thanh trường kiếm lơ lửng, trấn áp tứ cực bát hoang. Cổ tổ vô địch. Thương Sơn Học Cung đệ tử giống to, hưng phấn không thôi. Đây là cỡ nào uy thế, một kiếm đánh giết Thiên Kình Vương, cũng dọa đến hai vị khác yêu ma đại năng hốt hoảng chạy trốn, thực tế quá mạnh mẽ. Thật đáng sợ, đây chính là nhân tộc lĩnh tụ thực lực sao? Có như thế cường giả tọa trấn, yêu ma lại có sợ gì? Diệp Nhiên cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tất cả đều là hướng tới. Xa xôi Thái Sơ Điện. Đáng tiếc, kiếm của ta chỉ có một kích chi lực, nếu không nhất định phải đem hai người khác cũng cho đánh chết. Vạn Hoa Thiên nói khẽ. Không sai biệt lắm có thể, lại giết tiếp mấy cái kia hoàng coi như ngồi không yên. Một cái tuổi trẻ nam tử từ đằng xa đi tới, hiển nhiên cũng là Thái Sơ Điện cổ tổ một trong. Vũ Hoa Vương, ngươi làm sao cũng khôi phục rồi? Vạn Hoa Thiên tò mò nhìn nam tử trẻ tuổi, nói ra một cái đủ để kinh thiên động địa danh tự. Hậu bối của ta mới từ Thương Sơn Học Cung trở về, nói phát hiện một cái thú vị tiểu gia hỏa. Vũ Hoa Vương cười đáp lại. Thú vị tiểu gia hỏa, có thể bị ngươi xem trọng hẳn là cấm kỵ đi. Vạn Hoa Thiên có chút hiếu kỳ, ánh mắt của hắn vượt qua vô tận cương vực, khóa được bị Yến Vân Loạn bảo hộ ở sau lưng Diệp Nhiên. Thật là một cái cấm kỵ, bất quá hắn tiềm lực không tính quá mạnh, bởi vì tu hành bất diệt kim thân. Vũ Hoa Vương vẫn chưa giấu giếm, sau đó không lâu Diệp Nhiên xông qua kim quang phong tin tức tất nhiên sẽ truyền về Thái Sơ Điện, đến lúc đó sở hữu cổ tổ đều sẽ biết được việc này. Bất diệt kim thân môn thần thông này chúng ta đều nghiên cứu qua, đích xác có chút thai hoàng ẩm, nhưng nếu như có thể tu hành đến tầng thứ tư, chiến lực của hắn cũng sẽ không so với chúng ta kém, vẫn là có hy vọng trở thành kế tiếp nhân tộc lĩnh tụ. Vạn Hoa Thiên cũng không có xem thường Diệp Nhiên, trên thực tế bất kỳ một cái nào cấm kỵ bọn hắn cũng rất để ý, cứ việc tiềm lực yếu một ít lại có thể thế nào, đợi một thời gian cũng sẽ không so bọn hắn kém. Làm sao? Ngươi xem lên, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Vũ Hoa Vương lông mày khẽ động. Vạn Hoa Thiên cười lắc lắc đầu nói, không cần thiết, người này đã xuất từ Thường Sơn Học Cung, đó chính là ngươi cái này một phe phái người, ta với ngươi lại có cái gì tốt tranh đoạt? Dạng này tốt nhất. Vũ Hoa Vương tiếp tục nói, bất quá ta không có ý định sớm tiếp xúc với hắn. Lần này Thăng Thiên Đại Hội ngươi quyết định đặt ở cái nào động thiên thế giới ở trong? Ta cũng còn đang do dự, lần này xuất hiện mấy cái không sai tiểu gia hỏa, động thiên thế giới đối bọn hắn tới nói không có quá lớn tính khiêu chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sắp mở ra tiên phủ tiểu thế giới, để bọn hắn ở nơi này tiểu thế giới ở trong tranh đoạt danh lệch. Vạn Hoa Thiên nghĩ nghĩ sau đáp lại nói, tiên phủ tiểu thế giới. Vũ Hoa Vương nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiểu thế giới này khoảng cách sụp đổ cũng gần rồi, rất có thể dựng dục ra một chút đáng sợ không rõ, ngươi đem tranh đoạt danh lệch địa phương đặt ở tiên phủ tiểu thế giới có thể hay không quá nguy hiểm? Vũ Hoa Vương có chút không hiểu. Ta cũng ở đây do dự, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao còn có thời gian mấy năm, mà lại coi như ta muốn mở ra tiên phủ tiểu thế giới vẫn phải là đạt được đồng ý của các ngươi. Vạn Hoa Thiên đáp lại nói, mở ra một cái tiểu thế giới nào có dễ dàng như vậy. Hắn mặc dù phụ trách lần này Thăng Thiên Đại Hội danh ngạch tranh đoạt, nhưng Thái Sơ Điện vẫn có mấy cái cổ tổ liên lụy đến tiểu thế giới, sau chuyện này cũng không phải là Vạn Hoa Thiên một người có thể quyết định. Cũng đúng, liền xem ngươi dùng phương pháp gì thuyết phục mọi người. Vũ Hoa Vương đổi đề tài, bắt đầu cùng Vạn Hoa Thiên cùng ngồi đàm đạo. Đây là hai vị cổ tổ ở giữa đạo pháp giao lưu, đáng tiếc không có người thứ ba có thể nghe tới. Đột nhiên, Vạn Hoa Thiên nhướng mày, bỏ dở luận đạo. Thế nào? Vũ Hoa Vương hiếu kỳ nói. Thú vị, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ bên dưới Thương Sơn Học Cung di tích tiểu thế giới vậy mà mở ra. Vạn Hoa Thiên cười nói, cái này cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Di tích tiểu thế giới? Vũ Hoa Vương có chút ngoài ý muốn, mỗi cái học cung đều xây dựng ở di tích phía trên, có thể cho đến hôm nay cũng liền giải rác mấy cái học cung mở ra di tích tiểu thế giới mà thôi. Cùng đi xem nhìn. Vạn Hoa Thiên phát ra mời. Đi thôi. Lần này Vũ Hoa Vương không có cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, hai vị cổ tổ đồng thời rời đi Thái Sơ Điện, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, sau nửa canh giờ liền xuất hiện ở Bắc Hà phủ cảnh nội. Cũng không biết trong tiểu thế giới này sẽ có hay không có cổ kinh. Vạn Hoa Thiên rất là chờ mong. Muốn tìm được cổ kinh nói nghe thì dễ, chúng ta đào móc nhiều như vậy tiểu thế giới, có thể tới tay cổ kinh cũng bất quá 6-7 môn mà thôi. Vũ Hoa Vương thật không có suy nghĩ nhiều, cổ kinh quá hiếm có, không có cái gì tốt qua tại để ý. Ta cũng liền tùy tiện nói một chút. Vạn Hoa Thiên nhếch miệng, một lát sau, bọn hắn xuất hiện ở Thương Sơn Học Cung ở trong. Gặp qua cổ tổ, Giang Âm Vương cùng Thiên Khuyết Vương đồng thời đến đây bái kiến, vô cùng cung kính. Bọn hắn mặc dù cũng là tạo hóa cảnh đại năng, thế nhưng là địa vị và Vũ Hóa Vương dạng này nhân tộc lĩnh tụ so ra kém quá xa. Đến như Yến Vân Loạn đám người căn bản không có cùng cổ tổ gặp mặt tư cách. Không cần đa lễ. Vạn Hoa Thiên khoát tay áo, sau đó hắn và Vũ Hóa Vương hai người liền tới đến nguyên bản tòa thành cổ kia vị trí. Quả thật là di tích tiểu thế giới. Hai vị cổ tổ đồng thời vận chuyển thân nhãn, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Bất quá tại sao có thể có tử khí, không phải là một nơi tiên táng chi địa? Vũ Hóa Vương nhíu mày, có chút kỳ quái. Cái này di tích tiểu thế giới cùng chúng ta trước đó mở ra mấy cái kia đều không giống. Vạn Hoa Thiên trầm tư một lát sau nói. Quy 1 chương 37, di tích tiểu thế giới. Chương 37, di tích tiểu thế giới. Cái này xa lạ di tích tiểu thế giới để hai vị cổ tổ đều do dự, bọn hắn lo lắng mở ra sau sẽ dẫn tới đáng sợ thái kiếp, trong lúc nhất thời rất khó làm ra quyết định. Kỳ thật chúng ta không cần mạo hiểm. Vũ Hóa Vương trầm giọng nói, tiên táng chi địa bên trong mặc dù có tuyệt thế kỳ chân, nhưng là tràn đầy các loại nguy cơ, tùy tiện xâm nhập ngay cả cổ tổ cũng có thể vỡ lạc. Lấy Thái Sơ Điện nội tình, đích xác không cần thiết vì một chút kỳ chân làm cho tất cả mọi người đều ở vào trong nguy cơ. Bất quá một cái tiểu thế giới cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, ai cũng không có khả năng không động tâm, vạn nhất từ đó đào móc ra một bộ hoàn chỉnh cổ kinh, toàn bộ nhân tộc đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Ta quyết định tỉnh lại Tam Sinh Vương, để hắn tiến hành một lần thôi diễn. Một lúc lâu sau, Vạn Hoa Thiên làm ra quyết định. Tam Sinh Vương là Thái Sơ Điện một vị khác cổ tổ, người này cực kỳ đặc thù, bởi vì hắn am hiểu thôi diễn chi đạo, đơn thuần chiến lực là kém xa Vạn Hoa Thiên cùng Vũ Hóa Vương hai người. Có thể. Vũ Hóa Vương nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này cũng chỉ có thể để Tam Sinh Vương ra tay rồi, trên thực tế Đại Đường Quốc Sư cũng là thôi diễn chi đạo góp lại người, bất quá cùng Tam Sinh Vương so ra vẫn là kém xa tí tắp. Vạn Hoa Thiên không do dự nữa, trực tiếp vận dụng đặc thù đưa tin thủ đoạn, liên hệ ngay tại Thái Sơ Điện bế quan Tam Sinh Vương. Nhưng để ý hắn bên ngoài chính là, tự mình vừa đưa tin qua liền lấy được đáp lại. Sau đó không lâu, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tam Sinh Vương râu tóc bạc trắng, rất là giàn mua, nhưng trên thực tế tuổi của hắn cũng không lớn, chỉ bất quá thôi diễn thiên cơ có tổn thương thọ nguyên, lúc này mới nhìn qua giàn mua như vậy. Cái này di tích tiểu thế giới ta và Vũ Hóa Vương cũng không dám tùy tiện mở ra, suy đi nghĩ lại bên dưới vẫn là quyết định đưa ngươi tỉnh lại. Vạn Hoa Thiên mang theo xin lỗi nói, bởi vì Tam Sinh Vương mỗi thôi diễn một lần đều sẽ cách tử vong tiến thêm một bước, tự mình làm như thế thật có chút khó mà mở miệng. Không sao, một cái tiểu thế giới đối tộc quần tầm quan trọng có thể nghĩ, coi như các ngươi không tỉnh lại ta, ta cũng biết chủ động kết thúc bế quan. Tam Sinh Vương cười giải thích nói, nguyên lai hắn lần bế quan này trước đã thôi diễn đến một góc tương lai, biết được sẽ xuất hiện một cái mới di tích tiểu thế giới. Sau đó hắn bắt đầu thôi diễn, từng nét bùa chú xông lên trời không, che khuất bầu trời, đây là một loại bí thuật, dính đến một cái đặc thù lĩnh vực, chỉ có giải rác mấy người tài năng tiếp xúc đến. Tiểu thế giới này rất cổ lão, từng sinh ra rất nhiều sinh linh đáng sợ. Rất nhanh, Tam Sinh Vương thấy được một vài thứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tam Sinh Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, trán của hắn trực tiếp vỡ ra, huyết quang văng khắp nơi. Không được. Vũ Hóa Vương cùng Vạn Hoa Thiên hai người tranh thủ thời gian xuất thủ, bọn hắn thi triển đại thần thông cưỡng ép gián đoạn Tam Sinh Vương thôi diễn, lúc này mới bảo vệ cái sau tính mạng. Đa tạ. Tam Sinh Vương cười khổ nói, miệng vết thương của hắn dần dần khép lại, bất quá người cũng biến thành càng thêm giàn mua rồi. Di tích tiểu thế giới có thể mở ra, bất quá chỉ có kim quang cảnh người tu hành mới có thể tiến nhập, nếu không sẽ gây nên kinh khủng kiếp nạn. Tam Sinh Vương liên tục nhắc nhở nói, nơi này thật là tiên táng chi địa, bên trong có một tôn sinh linh đáng sợ, bất quá hắn ngay tại ngủ say, nếu như xâm nhập lực lượng quá mạnh, vô cùng có khả năng đem tỉnh lại. Vũ Hóa Vương hai người nghe vậy trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả Tam Sinh Vương cũng như này kiêng kỵ sinh linh khẳng định vô cùng đáng sợ, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Một ngày sau, di tích tiểu thế giới được thành công mở ra. Kia là một mảnh mỹ lệ chi địa, thủy khí bốc lên, hào quang vạn đạo, giống như tiên cảnh. Đây chính là cái kia tiên táng chi địa. Vũ Hóa Vương cùng Vạn Hoa Thiên hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không có hoài nghi Tam Sinh Vương lời nói, mà lại từ trước đó mở ra tiểu thế giới kinh nghiệm đến xem, nhìn qua tường hòa địa phương chưa chắc là an toàn. Mà lúc này Thương Sơn đại điện, Tiễn Vân Loạn cùng Đông Đảo học cung cao tầng chính đang thương nghị thăm dò tiểu thế giới ứng cử viên, bất qua ý của mọi người thấy cũng không thống nhất. Đường Vũ cầm đầu mấy vị trưởng lão chủ trương sở hữu cảnh giới tại kim quang cảnh bắt trọng thiên trở lên đệ tử nhất định phải tiến về tiểu thế giới thăm dò, bởi vì đây là khó gặp một lần cơ duyên, có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được mấy vị không kém cỏi danh sách đệ tử ra tới. Nhưng hàng trưởng lão đám người lại cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm, một khi bên trong tiểu thế giới xuất hiện nguy cơ, hậu quả khó mà lường được. Chính đáng đại gia còn tại tranh luận không nghỉ thời điểm, Tiễn Vân Loạn đứng dậy. Di tích tiểu thế giới là một cơ duyên, trừ danh sách bên ngoài, lại chọn lựa 50 người cùng nhau tiến vào. Hắn rất quả quyết, tu hành vốn là người tiên, có đôi khi liền phải mạo hiểm. Tiễn Vân Loạn sau khi mở miệng đại gia cũng đều không tiếp tục phản đối, rất nhanh nhân tuyển liền định xuống tới, một đoàn người đều là học cung tinh anh, yếu nhất cũng là kim quang cảnh bắt trọng tiên, mạnh nhất tự nhiên là Diệp Nhiên cái này cấm kỵ. Quyết định được rồi. Vũ Hóa Vương chân thân giáng lâm, gặp qua cổ tổ. Đám người lập tức quỳ lạy nên đón, vô cùng cung kính. Như là đã quyết định ra đến, vậy liền triệu tập những đệ tử kia đi. Vũ Hóa Vương mặt không biểu tình. Hắn mặc dù từng tại Thương Sơn học cung tu hành qua một đoạn thời gian, nhưng đây đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, đối với bây giờ học cung cao tầng, hắn cũng không có gì tình cảm. Rất nhanh Diệp Nhiên một đoàn người liền tề tụ tiểu thế giới bên ngoài. Tiểu thế giới này có thể là cơ duyên, cũng có thể là lá sát kiếp. Vũ Hóa Vương thanh âm tại mỗi một cái học cung đệ tử vang lên bên tai, mà bản thân hắn vẫn chưa xuất hiện. Các ngươi là Thương Sơn học cung đệ tử, cũng là học cung hy vọng, càng là nhân tộc hy vọng, sở dĩ ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể còn sống trở về, nhưng ta biết, đây là chuyện không thể nào, hiện tại rời khỏi còn kịp. Vũ Hóa Vương không phải đang cố ý thăm dò những đệ tử này, lấy thân phận của hắn cũng hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Bất quá sở hữu học cung đệ tử đều không núp đích, không có người lựa chọn rời khỏi. Tốt, ta chờ các ngươi thành công trở về. Vũ Hóa Vương không còn giải thích dễ hiểu, sau đó nói cho đám người chỉ cần đi lên phía trước liền sẽ đụng phải tiểu thế giới không gian chi lực, đến lúc đó cũng sẽ bị chuyển tống vào đi, không cần thủ đoạn khác. Diệp Nhiên dẫn đầu khởi hành, hắn là thứ nhất danh sách, đương nhiên phải đi ở trước nhất. Rất nhanh hắn lại đụng phải một cỗ lực lượng thần bí, trong lòng đã có phỏng đoán. Đây chính là không gian chi lực. Diệp Nhiên suy tư. Sau đó cả người bỗng biến mất, cái gì cũng không có lưu lại. Sau một khắc, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái cự đại nguyên thủy thế giới bên trong, nơi xa cổ mục che trời, sơn nhạc đứng vững, coi như ven đường cỏ nhỏ đều có hắn nửa người lớn nhỏ. Trong thế giới này, hắn tựa như nho nhỏ con kiến không chút nào thu hút. Đây chính là di tích tiểu thế giới. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, chấn kinh tới cực điểm. Ngang. Đột nhiên, nơi xa sơn linh bắt đầu run run, kia là một đầu đại xà, thân thể chừng ngàn trượng, phát ra khí tức cùng đại thần thông giả so ra đều không kém mảy may. Cái này cuối cùng là như thế nào một cái thế giới, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sinh linh. Diệp Nhiên chấn động vô cùng, lúc này, một đầu to lớn phi cầm trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn hoành không lướt qua. Quy 1 chương 38, đáng sợ tiểu thế giới. Chương 38, đáng sợ tiểu thế giới. Kia là một con chim bằng, che khuất bầu trời, trên người lông vũ tán lưu động ánh sáng màu vàng nóng, như là mây đen bình thường phóng xuống mạng lớn âm ảnh. Đây là cái gì chủng tộc? Diệp Nhiên một mặt hãi nhiên, đỉnh đầu phi cầm thật sự là quá lớn, bay tới thời điểm tựa như một tòa núi nhỏ, phô thiên cái địa. Sau một khắc, đại xà đằng không mà lên, cùng chim bằng triển khai chém giết. Lông vũ cùng vảy rắn không ngừng rơi xuống, đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác lỗ lớn. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, cuối cùng, chim bằng ôm đổ nát đại xà đầu lâu, máu tươi nhiễm hồng sơn lâm. Bất quá chim bằng cũng không chịu nổi, thân thể của nó bị đại xà nhiều lần vỗ trúng, đoạn mất không ít xương cốt, nhưng tốt xấu chiến thắng. Nhưng mà một giây sau, một đạo trường hồng xẹt qua chân trời, trực tiếp xuyên thủng chim bằng trái tim. Lại có sinh linh đáng sợ núp trong bóng tối, nhất kích tất sát, đáng tiếc chim bằng vừa chiến thắng một cái đối thủ mạnh mẽ, mình cũng bước theo gót. Diệp Nhiên liễu lơi, chưa từng nghĩ vừa mới đi vào di tích tiểu thế giới lại đụng phải động thiên cảnh cấp bậc chém giết, vô luận đại xà vẫn là chim bằng đều là khó có thể tưởng tượng dị chủng, ngoại giới sớm đã không thể gặp. Sinh linh như vậy ngay cả Yến Vân Loạn gặp được đều muốn đau đầu, có thể tại thế giới này bên trong, vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Chờ Diệp Nhiên nhìn thấy cuối cùng xuất thủ kia sinh linh thời điểm triệt để kinh dị, bởi vì kia là một gốc thành tinh cổ mục, một thân tu vi kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Đánh giết chim bằng không lâu sau, cổ mục cũng đã biến mất, hướng đi thành mê. A. Đột nhiên, tại chỗ rất xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Diệp Nhiên lập tức hóa thành một cái bóng mờ liền xông ra ngoài, nhưng mà chờ hắn chạy đến thời điểm, chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể. Cái này học cung đệ tử tử trạng thảm liệt, xương sọ đều bị tung bay, óc tràn ra mấy chục mét. Xuất thủ sinh linh hẳn là sẽ không rất mạnh. Diệp Nhiên trầm tư, nếu như là chim bằng sinh linh như vậy chỉ sợ ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, ngay cả toàn bộ sơn lâm đều sẽ hóa thành phế tích. Giống. Đột nhiên, một tiếng ngang ngược gầm thét từ Diệp Nhiên sau lưng truyền đến, sau đó liền nghe tới cuồng phong gào thét, một đạo hắc ảnh đánh giết mà tới. Muốn chết. Diệp Nhiên hừ lạnh, nhưng hắn không chút nào không dám khinh thường đối thủ, Minh Vương chi mâu hiển hóa, hướng thẳng đến bóng đen kia đâm tới. Trong lúc nhất thời ánh lửa vang khắp nơi, bóng đen bị đánh trúng, lập tức bay rất ra ngoài. Diệp Nhiên chăm chú nhìn lại, phát hiện kia là một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu xanh hình người sinh vật. Hắn vậy mà có thể ngăn cản Minh Vương chi mâu phong mang. Diệp Nhiên rất là chấn kinh, Minh Vương chi mâu vừa đích xác đã đánh trúng bóng đen, thế nhưng là vẫn chưa đối cái sau tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả da rẻ đều không thể bị đâm phá. Giống. Bóng đen gầm nhẹ liên miên, nhưng hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là một cái lắc mình tiến vào sơn lâm bên trong, biến mất ở Diệp Nhiên trước mắt. Sinh linh rất đáng sợ, thực lực tuyệt đối có thể sánh vai bể khổ cảnh đại nhân vật, bất quá hắn trí tuệ có hạn, mà lại đối Minh Vương chi mâu có chút kiêng kỵ, cho nên mới sẽ không đánh mà chạy. Diệp Nhiên không có đuổi theo, bởi vì hắn biết mình khả năng cũng không phải là nhân hình nọ sinh vật đối thủ, nếu như không có Minh Vương chi mâu, chỉ sợ hắn hạ chẳng cùng trên mặt đất kia học cung đệ tử so ra cũng không khá hơn chút nào. Đem học cung đệ tử thi thể làm sơ vùi lấp sau Diệp Nhiên lần nữa lên đường, hắn rất cẩn thận, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, chỉ cần có bất cứ dị thường nào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản ứng. Bất quá để ý hắn bên ngoài chính là, dọc theo con đường này không còn có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào, vô luận sinh vật hình người vẫn là những cái kia đáng sợ dị chủng đều giống như thần bí biến mất. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới một vách núi trước. Phía trên này lại có chút cổ xưa ấn ký. Diệp Nhiên ngừng chân, bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ, những này ấn ký mặc dù rất mơ hồ, nhưng tỉ mỉ quan ma hay là có thể nhận ra tới. Đây là một môn kiếm pháp thần thông. Diệp Nhiên có chút kinh hỉ, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, môn thần thông này kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết mấu chốt nhất một bộ phận. Không đúng, cũng không phải là thần thông, chỉ có thể tính cảm ngộ, rất có thể đương thời có cao thủ ở đây bế quan, tiện tay lưu lại kiếm pháp của mình cảm ngộ. Một lúc lâu sau, Diệp Nhiên cuối cùng phân biệt ra được ấn ký chân thực lai lịch. Cứ việc khắc vào trên vách núi ấn ký cũng không phải là thần thông, nhưng hắn không chút nào không cảm thấy thất vọng. Bởi vì người kia cứ việc chỉ để lại một chút cảm ngộ, nhưng những này cảm ngộ tất cả đều quan hệ đến một môn đáng sợ kiếm đạo thần thông, tầm mắt hẹp hòi, có những này ấn ký chưa hẳn không thể đem môn kia thần thông thôi diễn ra tới. Chính đáng Diệp Nhiên bắt đầu toàn lực lĩnh hội thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài, kim sắc thần quang phô thiên cái địa, giống như đại dương mênh mông nghiền ép lên tới. Không được. Diệp Nhiên thức tỉnh, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện kia thần quang cũng không phải là hướng phía hắn tới, mà là nhằm vào hướng về phía nơi xa một tòa núi cao. Giống. Đúng lúc này, một tiếng sư hống như lôi đình nổ vang, thương khung vì đó rung động, thiên địa vang minh. Sau đó liền nhìn thấy một đầu to lớn hoàng kim sư tử ở tòa này trên núi cao ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của nó kém xa Tích Tắc Diệp Nhiên lúc trước nhìn thấy chim bằng cùng đại xà, nhưng phát ra khí tức lại càng khủng bố hơn. Đáng sợ, quá đáng sợ, đầu này hoàng kim sư tử thực lực thâm bất khả trắc, đã vượt qua sư tôn, cùng vô địch hầu, Quảng Lăng hầu bọn hắn so sánh cũng không chút thua kém, thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Diệp Nhiên quá sợ hãi, hắn ngay lập tức lui lại, rời đi vách núi. Hai tôn sinh linh đáng sợ sắp giao thủ, lưu tại nơi này quan chiến không khác tự tìm đường chết, tùy tiện một đạo giao thủ dư âm đều có thể đem hắn oanh sắt thành tạt bã. Bất quá Diệp Nhiên cũng không có đi ra bao xa, mà là quay người tiến vào một ngọn núi bên trong, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, giống như cấm khu, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tới gần. Kỳ quái, nơi này không phải là cái nào dị chủng xào huyệt. Diệp Nhiên bắt đầu thăm dò, quả nhiên phát hiện một cái cổ xưa động phủ. Cái này động phủ lối vào rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người ra vào. Vừa mới bước vào động phủ, một cái lợi chảo đâm rách hư không, hung hăng bổ tới. Diệp Nhiên phát giác được không thích hợp, ngay lập tức lựa chọn lui lại, nhưng là kia lợi chảo quá nhanh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguy rồi. Diệp Nhiên miễn cưỡng cầm trong tay Minh Vương chi mâu nằm ngang ở trước người mình, chặn lại rồi lợi chảo, nhưng mà sau một khắc, một cỗ tràn trề đại lực mãnh liệt mà tới, cả người hắn ném đi xuất độc phủ, nặng nề mà đập xuống đất. Đây là vật gì? Diệp Nhiên kinh hãi, rất nhanh một đạo nhân hình sinh vật từ trong động phủ đi ra, chỉ thấy hắn toàn thân mọc đầy tóc trắng, hành động có chút cứng đờ, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lóe ra lạnh như băng quan mang, nhường cho người không rét mà run. Ào ào ào. Chính đáng Diệp Nhiên cho là mình không còn sống lâu nữa thời điểm truyền đến một trận kim loại va chạm thanh âm, tập trung nhìn vào, phát hiện nhân hình nọ sinh vật bị bốn cái to lớn xích sắt cầm giữ, không cách nào rời đi động phủ quá xa. Thấy cảnh này Diệp Nhiên cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng hắn trong lòng cũng càng phát ra tò mò. Là người nào hình sinh vật sẽ bị cầm tù ở trong động phủ? Không phải là vì trông coi một ít bảo vật? Diệp Nhiên phòng đoán nói, bất quá coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan hắn cũng không dám tiến vào động phủ. Quy 1 chương 39, Bốn Hải Vương. Chương 39, Bốn Hải Vương. Này hình người sinh vật quá mạnh mẽ, dù cho bị giam cầm ở cũng có thể sánh vai tuyệt đỉnh đại nhân vật, hắn chỗ trấn thủ bảo vật há lại Diệp Nhiên có thể nhúng chạm. Đáng tiếc, đến Bảo Sơn cũng chỉ có thể tay không mà về. Diệp Nhiên quay người rời đi, hắn có tự mình hiểu lấy, trừ phi hiện tại đã đột phá đến bể khổ cảnh, nếu không căn bản là không có cách cùng người hình sinh vật chống lại. Vừa đi ra ngọn núi này, Diệp Nhiên liền nhìn về phía cách đó không xa, Hoàng Kim Sư Tử cùng thần bí dị chủng chiến đấu còn chưa kết thúc, song phương thi triển các loại thủ đoạn, liều mạng tranh đấu, bất quá rất hiển nhiên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoàng Kim Sư Tử dù ở vào hạ phòng, nhưng nó như cũ sừng sững tại đỉnh cao nhất, khí huyết không khô, có quét ngang động thiên cảnh vô thượng vĩ lực. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt. Hoàng Kim Sư Tử rất khủng bố, há mồm phun một cái chính là hào quang vạn đạo, hủy thiên diệt địa. Nhưng này thần bí dị chủng cũng không hề yếu, nó hóa thành kim sắc thần hải, từng bước ép sát, quả thực là để đáng sợ như vậy Hoàng Kim Sư Tử giật gấu vá vai, có chút khó mà chống đỡ. Nhưng là muốn phân ra thắng bại liền khó khăn. Diệp Nhiên không có ở lâu, hắn quyết định phương hướng, hướng phía di tích tiểu thế giới chỗ sâu đi đến. Sau đó lộ trình rất bình tĩnh, không còn có gặp được bất luận cái gì dị chủng, cuối cùng Diệp Nhiên trèo lên một tòa núi cao, hắn dõi mắt trông về phía xa, từng tòa đại nhạc đập vào mi mắt, mà ở Đông Đảo Sơn nhạc bên trong, một tòa ngọn núi lớn màu đen cực kỳ bắt mắt, bởi vì này trên núi hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ. Ngọn núi lớn màu đen nguy nga lại hùng vĩ, giống như một tôn cự nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, cho người ta khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách. Ta thế nào cảm giác ngọn núi lớn màu đen nghĩ một cái phần mộ. Diệp Nhiên lông mày nhíu chặt, có chút khó có thể tin. Trên đời có như thế lớn phần mộ sao? Nếu thật là phần mộ, ngọn núi lớn kia bên trong chôn giấu lấy là ai? Nơi đó giống như có người. Đột nhiên, Diệp Nhiên ánh mắt nhất động, hắn chú ý tới tại chính mình phía trước cách đó không xa đứng một bóng người. Kia là một ông già, cũng không phải là sinh vật hình người. Sau đó Diệp Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi tới sau lưng lão giả. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Nhiên không người cúi đầu, lão giả này rất khủng bố, tản ra khí tức như tinh không thâm bất khả trắc, hiện nhiên là một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ cường giả. Ừm, ngươi là Thương Sơn học cung đệ tử. Lão giả quay đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy. Diệp Nhiên trong lòng khẽ run, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác mình linh hồn đều muốn bị lão giả cắn nuốt, cũng may loại cảm giác này vẫn chưa tiếp tục thật lâu. Tiền bối tuyệt nhãn. Diệp Nhiên thản nhiên thừa nhận. Ngươi nên chính là Thương Sơn học cung thứ nhất danh sách, ta trước khi tới nghe Vũ Hóa Vương nói qua việc này. Lão giả gật đầu cười, nhìn về phía Diệp Nhiên ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Dám hỏi tiền bối là? Nghe nói như thế Diệp Nhiên cũng thở dài một hơi, hắn biết rõ trước mặt lão giả này cũng không phải là địch nhân. Bọn hắn quen thuộc gọi ta Tứ Hải Vương. Lão giả không có giấu giếm. Cái gì? Diệp Nhiên chấn kinh tới cực điểm. Đây là một vị nhân tộc đỉnh tiêm tạo hóa cảnh đại năng, thực lực coi như cùng cổ tổ so sánh cũng không kém bao nhiêu, trước đó không lâu còn vừa đánh chết một vị yêu ma đại năng, uy danh hiển hách. Nhưng Diệp Nhiên không nghĩ tới, chuyên môn bị trọng thương Tứ Hải Vương vậy mà lại xuất hiện ở di tích tiểu thế giới bên trong, xem ra cái sau hẳn là rất sớm trước ngay tại Bắc Hà phủ. Ngày đó nếu như Vạn Hoa Thiên cổ tổ không có để lại hậu thủ nói tiền bối hẳn là cũng sẽ ra tay đi. Diệp Nhiên biết rồi một vài thứ, nhân tộc cao tầng hẳn là đã sớm đoán được yêu ma đại năng tề tụ Bắc Hà phủ nguyên nhân, sở dĩ Tứ Hải Vương mới có thể âm thầm chui vào Bắc Hà phủ. Xác thực, bất quá ta mặc dù mạnh hơn Thiên Kình Vương, nhưng muốn đem hắn đánh giết cũng không dễ dàng, vẫn là được cổ tổ xuất thủ. Tứ Hải Vương gật gật đầu, Bắc Hà phủ là nhân tộc cương vực, bọn hắn những này phong vương đại năng sao lại tùy ý yêu ma đại năng làm sảng làm bậy. Bất quá yêu ma nội tình đích xác so nhân tộc mạnh hơn không ít, Tứ Hải Vương đã là nhân tộc cổ tổ trở xuống cao cấp nhất đại năng. Nhưng vô luận Thiên Yêu Vương vẫn là Thiên Kình Vương đều cùng Tứ Hải Vương ở vào cùng một cấp độ, mà lại dạng này đại năng yêu ma hẳn là còn có không ít. Tiên bối, ngọn núi lớn này đến tột cùng là cái gì? Diệp Nhiên nhìn về phía trước, Tứ Hải Vương so với mình sớm đến chỗ này, cũng đã nghiên cứu ra một vài thứ. Đây là một tòa phân mộ, bên trong mai táng một rất đáng sợ sinh linh. Tứ Hải Vương tiếp tục nói, bất quá Tam Sinh Vương đã đem bộ phận tin tức truyền lại cho ta, cái này sinh linh bị trọng thương, chỉ cần ta không có ở cái này di tích bên trong tiểu thế giới trắng trợn phá hư hắn liền sẽ không thức tỉnh. Diệp Nhiên lộ ra nhưng chi sắc, hắn trước kia liền đã đoán được một vài thứ. Tiếp xuống ta sẽ thăm dò cái này phân mộ, ngươi có thể theo ta cùng nhau tiến đến, cũng có thể đường cũ lui lại, chỉ cần lại tiếp xúc đến không gian chi lực liền có thể trở về học cung. Tứ Hải Vương mở miệng nói, ta nguyện theo tiền bối tiến về. Diệp Nhiên không do dự, có Tứ Hải Vương che chở, hắn đương nhiên muốn thăm dò một chút cái phần mộ này. Được. Tứ Hải Vương cũng rất tự tin, chôn cất tại trong phần mộ sinh linh thần bí sẽ không khôi phục, hắn đương nhiên không sợ hãi. Sau đó hai người liền cùng nhau xuất phát, càng là tiếp cận ngọn núi lớn màu đen càng là xuất hiện đại lượng dị chủng, nhưng có Tứ Hải Vương trấn nhiếp, những cái kia dị chủng cũng chỉ dám đứng tại chỗ rất xa gầm nhẹ, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Di tích bên trong tiểu thế giới mạnh nhất dị chủng là động thiên cảnh cực hạn, bởi vì một chút nguyên nhân, nơi này không cách nào sinh ra đại năng. Tứ Hải Vương liếc nhìn một phía, thân hình của hắn không cao lớn lắm, phóng thích ra khí tức cũng không tính quá mạnh, thế nhưng lại có thể để cho vô số dị chủng túi đầu, không dám lỗ mãng. Đây chính là đại năng thực lực, cứ việc không có xuất thủ, cũng có được khó có thể tưởng tượng lực chấn nhiếp. Rất nhanh Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương liền leo lên ngọn núi lớn màu đen, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, muốn tìm ra tiến vào phần mộ phương pháp. Đúng lúc này, âm phong tàn phá bờ bãi, lại có người hình sinh vật xuất hiện, hắn tựa hồ phát giác được Tứ Hải Vương cường đại, thế là quay người thẳng hướng Diệp Nhiên. Cái này hình người sinh vật so với ta trước đó gặp phải đều mạnh hơn. Diệp Nhiên thân thể chấn động, gương mặt của hắn bị âm phong quét trúng, xuất hiện một đạo vết máu. Sau một khắc, Tứ Hải Vương đưa tay đánh ra một vệt thần quang, đem nhân hình nọ sinh vật định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Tiên bối, những này hình người sinh vật đến tột cùng là lai lịch ra sao? Diệp Nhiên hỏi thăm, đây đã là hắn đụng phải người thứ ba hình sinh vật, mà lại một cái so một cái mạnh. Đây đều là thông linh cổ thi, bọn hắn khi còn sống thực lực có mạnh có yếu, nhỏ yếu phải cùng vừa bước vào bể khổ cảnh sinh linh không sai biệt lắm, cường đại hẳn là tiếp cận động thiên cảnh cực hạn, không thể so những cái kia dị chủng yếu hơn mảy may, bất quá cùng dị chủng mở dạng, thông linh cổ thi thực lực mạnh đến đâu cũng sẽ không đạt tới tạo hóa cảnh. Tứ Hải Vương giải thích nói, sau đó hắn một tay vỗ, nhân hình nọ sinh vật trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thi thể cũng có thể một lần nữa dựng dục ra linh trí. Diệp Nhiên có chút kinh dị, cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Bình thường tới nói cũng sẽ không, nhưng ở tiên tang chi địa bên trong vẫn là có khả năng. Tứ Hải Vương ánh mắt phóng ánh, đúng lúc này, hắn xuất thủ lần nữa, hai bó trường hồng từ hắn trong con mắt bắn ra, trực tiếp giết vào sâu trong hư không. Quy 1 chương 40, cấp độ đại năng dị chủng. Chương 40, cấp độ đại năng dị chủng. Đây là vô thượng đại năng tuyệt thế thủ đoạn, cách hư không đều có thể giết địch, tựa như vạn hoa thiên cổ tổ, hắn đứng tại xa xôi thái sơ điện ném ra bội kiếm đều có thể đánh giết thiên tình vương, loại thủ đoạn này lại so đỉnh tiêm đại năng lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Ầm. Sâu trong hư không đột nhiên truyền đến trầm đục, sau đó liền nhìn thấy huyết vũ bay tán loạn, có màu đen lông vũ vẩy xuống. Đó là cái gì sinh linh? Diệp Nhiên kinh hãi không thôi, ngay tại vừa rồi, hắn thấy được một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, cứ việc chỉ là lướt qua, có thể trong con mắt âm lãnh cùng ác độc vẫn là để đầu hắn ra tóc tê dại. Một cái dị chủng, bất quá trên người của nó xuất hiện một chút biến hóa, thực lực rất mạnh, ta không có thể đem hắn đánh giết. Tứ Hải Vương thần sắc có chút nghiêm trọng, có thể đón hắn một kích không chết sinh linh cũng không nhiều, cơ bản đều ở đây tạo hóa cảnh tà hữu. Cái này, Diệp Nhiên hít sâu một hơi, còn tốt có Tứ Hải Vương che chở, nếu không tự mình vừa tiến vào ngọn núi lớn màu đen cũng sẽ bị đánh giết, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Xác định trung quanh không có nguy hiểm sau hai người tiếp tục lên đường, Tứ Hải Vương nhiều lần thi triển thần thông tìm kiếm tiến vào phần mộ nội bộ phương pháp, bất quá tạm thời còn không có quá lớn thu hoạch. Phần mộ trên thực tế đã là một cái động thiên thế giới, trừ phi tìm tới không gian yếu kém điểm, nếu không không cách nào tiến vào. Tứ Hải Vương giải thích nói, đây là thưởng thức, bất quá Diệp Nhiên còn chưa đột phá tới động thiên cảnh, sở dĩ không rõ ràng việc này. Ầm ầm. Đột nhiên, màu đen cuồng phong tàn phá bờ bãi, thiên địa oanh minh, một khối vạn quân tảng đá lớn bị cuốn lên, trực tiếp hóa thành bột mịn. Một màn này để Diệp Nhiên vô cùng kinh dị, như hắn bị cuồng phong quét trúng, chỉ sợ kết cục cùng kia tảng đá lớn so sánh không có mảy may khác biệt. Hừ, không biết sống chết. Ở nơi này cuồng phong sắc bao phủ hai người thời điểm, Tứ Hải Vương đông nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hắn giống một tòa thần sơn, chặn lại rồi tứ ngược cuồng phong. Sau đó Tứ Hải Vương nhô ra một tay nắm, trực tiếp chụp vào cuồng phong chỗ sâu. Đáng sợ va chạm một phát, hư không lập tức vỡ ra từng đạo lỗ hổng, một màn này tựa như là tại hủy thiên diệt địa. Rất nhanh, màu đen cuồng phong tiêu tán, Tứ Hải Vương bắt được dấu ở trong cuồng phong dị trùng. Kia là một con màu đen qua đen, nó lông vũ giống như sắt thép đổ bê tông mà thành bình thường, vô cùng kiên cố, đáng tiếc vẫn là ngăn không được Tứ Hải Vương thế công. Đều đã vô cùng tiếp cận đại năng lại còn không có đạn sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Tứ Hải Vương nhíu mày, ngay sau đó bàn tay dùng sức, một tay lấy kia quạ đen bóp thành thịt nát. Sau một khắc hắn liền hối hận. Từng cái quạ đen hoành không mà tới, phô thiên cái địa, phải biết một con quạ thì có động thiên cảnh cực hạn chiến lực, mà bây giờ xuất hiện cũng không phải 10 con trăm con, mà là ngàn con và con. Như thế số lượng quạ đen tụ lại là bực nào sức mạnh đáng sợ, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, nhân lực cơ hồ không cách nào chống lại. Muốn chết. Nhưng mà lúc này, Tứ Hải Vương vậy mà lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn xung ra, quét ngang tứ cực bát hoang. Từ xa nhìn lại, Tứ Hải Vương kia râu tóc màu trắng đón gió bay múa, giống như một tôn bất hủ thần ma vượt giới mà tới. Không vì đại năng cũng muốn đánh với ta một trận. Tứ Hải Vương chủ động xuất kích, trích thủ giả thiên, hắn quá mạnh mẽ, mọi cử động ẩn chứa vô thượng vĩ lực, có thể tùy tiện đánh giết quạ đen dị chủng. Đây mới thật sự là đại năng, không gì làm không được. Hậu phương Diệp Nhiên hoa mắt thần mê, hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy tạo hóa cảnh đại năng xuất thủ, chấn động không gì sánh nổi. Đơn độc một con màu đen quạ đen liền có thể cùng vô địch hầu bọn hắn sánh vai, đáng tiếc mạnh mẽ như vậy một loại trong tay Tứ Hải Vương vậy mà như là trứng gà bị đánh giết, trên lệch này thật sự là quá lớn, tạo hóa cảnh đại năng không hổ là nhân tộc linh tụ. Nửa canh giờ qua đi, sở hữu màu đen quạ đen đều bị đánh giết không còn, mà Tứ Hải Vương nhưng như cũ thong dong, tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nào có cái huy động. Lúc này, Diệp Nhiên đột nhiên phát hiện có ở đây không nơi xa có một đen lũ cửa hang. Những cái kia quạ đen chính là từ nơi này lao ra. Cẩn thận. Khi nhìn đến cửa động một sát na, Tứ Hải Vương thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hắn một cái lắc mình đứng tại Diệp Nhiên trước người, sau đó chậm rãi hướng phía kia cửa hang đi đến. Ngay tại hắn cách cửa hang chỉ còn hơn 10 mét thời điểm, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ trong động vào ra. Một đôi con ngươi màu xanh chậm rãi hiện hiện, nhìn chăm chú vào dần dần đến gần Tứ Hải Vương cùng Diệp Nhiên hai người. Thật đáng sợ. Bị con ngươi nhìn chăm chú sát na, Diệp Nhiên chỉ cảm thấy lạnh cả người lạnh từ đầu đến chân, liền ngay cả linh hồn đều muốn bị đóng băng. Cũng may Tứ Hải Vương kịp thời đứng dậy, chặn lại rồi sinh linh thần bí thăm dò. Cái này sinh linh rất khủng bố, nó tựa như cao cao tại thượng thần long, con người băng lãnh bên trong có sát ý đang chạy, tựa hồ sau một khắc liền muốn trùng sát ra tới. Rốt cuộc là sinh linh gì? Thậm chí ngay cả đại năng đều không sợ chút nào. Diệp Nhiên hãi hùng khiếp vía, ở nơi này di tích bên trong tiểu thế giới hắn thực tế quá yếu, tùy tiện một cái dị chủng đều có thể đem hắn đánh giết, chớ nói chi là trong động sinh linh đáng sợ. Giả thân giả quỷ, coi như ngươi thật có thể rời đi cái này cửa hàng cũng chỉ sẽ bị ta đánh giết. Tứ Hải Vương hừ lạnh, toàn vẹn không sợ, lời của hắn như thiên kiếm hít dài, âm vang rung động. Quay người rời đi Vương Lăng, bằng không hậu quả tự phụ. Trong động sinh linh thần bí mở miệng, thanh âm của nó tựa như kim thạch va chạm bén nhọn chói tai, nhường cho người khó chịu. Ta đã đến nơi đây, há có rời đi đạo lý, nói cho ta biết tiến vào phần mộ biện pháp, nếu không đừng trách ta đưa ngươi cầm nã lại đến sư hồn. Tứ Hải Vương vô cùng cường thế. Cuồng vọng. Sinh linh thần bí nổi giận, nó con ngươi màu xanh trong bóng đêm phá lệ làm người ta sợ hãi, thật giống như đến từ địa phủ lũ hồn bình thường. Đấu thủ, vô cùng vô tận sát ý từ trong động càn quét mà ra, thiên địa vì đó biến sắc. Ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Tứ Hải Vương sớm đã nhìn ra chút hứa mánh khỏe, thần bí kia sinh linh nhưng thật ra là bị cầm tù ở nơi này trong huyệt động, căn bản là không có cách rời đi nửa bước, mà lại sinh linh thần bí thực lực tối đa cũng chỉ bất quá có thể cùng phổ thông đại năng sánh vai, nghĩ so với hắn còn kém một mạng lớn. Thật muốn giao thủ, đó chính là kia sinh linh thân tử đạo tiêu thời điểm. Bất quá Tứ Hải Vương còn muốn lúc trước người trong miệng biết được tiến vào phần mộ phương pháp, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Hai tôn đại năng giằng co lẫn nhau, khí tức của bọn hắn tại tranh phong tương đối, một lát sau, thần bí sinh linh hoàn là cúi đầu. Nếu không phải ta bị cầm tù nơi này tu vi càng là trên diện rộng suy yếu, không phải há có thể dung ngươi làm cản. Sinh linh thần bí có chút không cam lòng, đỉnh phong thời kỳ hắn không thể so Tứ Hải Vương yếu hơn mảy may, nhưng hôm nay lại chỉ có thể chủ động nhận thua. Coi như ngươi ở vào đỉnh phong thời kỳ cũng sẽ chết trong tay ta. Tứ Hải Vương buông thả không bị trói buộc, bay lên lăng thiên, chỉ cần đối thủ cũng không phải là cổ tổ này cấp độ, hắn liền không sợ. Người không biết không sợ. Sinh linh thần bí cười lạnh liên tục, tựa hồ đang chảo phúng Tứ Hải Vương không biết trời cao đất rộng. Nói cho ta biết, như thế nào tiến vào kia phần mộ? Tứ Hải Vương cũng không đáp lại. Ai mạnh ai yếu cũng không phải là nói ra được, mà là dựa vào liều mạng tranh đấu tài năng phán định. Quy 1 chương 41, rất nhiều đại năng. Chương 41, rất nhiều đại năng. Đỉnh núi có một tế đàn. Sinh linh thần bí không còn giấu giếm, cái kia tế đàn rất rõ ràng, dù cho nó không nói Tứ Hải Vương cũng có thể tìm tới. Vương cảnh giới quá cao, ta nghĩ ngươi cũng đã phát hiện, nơi này căn bản không tồn tại không gian yếu kém điểm, tế đàn là duy nhất thông đạo. Tứ Hải Vương nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng đã đoán được, nếu như nơi này thật tồn tại không gian yếu kém điểm há có thể giấu giếm được hắn. Tế đàn phải chăng có đặc thù thôi động chi pháp? Tứ Hải Vương dò hỏi. Đây mới là mấu chốt. Nếu như không có pháp môn, coi như tìm được tế đàn lại có thể thế nào, căn bản là không có cách tiến vào kia phần mộ. Chỉ cần có được tạo hóa cảnh tu vi liền có thể thôi động tế đàn kia, đây cũng là vì sao Vương sẽ đem tất cả đại năng nhốt lại nguyên nhân, thậm chí hắn còn tự thân thiết hạ người liền rủa, không cho phép bất luận cái gì sinh linh đột phá tới tạo hóa cảnh. Sinh linh thần bí trong lòng có hận, nó vốn là đại năng, vô pháp vô thiên, nhưng hôm nay lại bị cầm tù ở một cái nho nhỏ trong huyệt động, cái này khiến nó làm sao không giận, mà cũng là hắn nguyện ý cùng Tứ Hải Vương thỏa hiệp nguyên nhân. Đối Vương, nó đã không còn kính sợ, chỉ còn lại có oán hận. Từ đây đến đỉnh núi phải chăng còn gặp nguy hiểm? Tứ Hải Vương trở nên cẩn thận, hắn lo lắng nơi này còn sẽ có đại năng ẩn nấp trong bóng tối. Nguy hiểm thật có, bất quá đối với ngươi tới nói cũng là không tạo thành cái uy hiếp gì, mấy cái kia đại năng giống như ta đều bị nhốt lại. Sinh linh thần bí triệt để mở rộng ra, không có giữ lại. Tứ Hải Vương cũng không có hoài nghi sinh linh thần bí lời nói, từ tiến vào di tích tiểu thế giới đến nay thật sự là hắn chưa bao giờ gặp đại năng, mà lại cái sau bản thân xác thực bị một cỗ lực lượng cầm tù tại trong hang động, không cách nào rời đi, cái này liền đủ để chứng nhận mị dịn bí sinh linh nói không giả. Ngay sau đó Tứ Hải Vương lại hỏi một chút liên quan tới phần mộ nội bộ vấn đề, đáng tiếc sinh linh thần bí cũng chưa từng đi qua, sở dĩ căn bản cung cấp không được bất luận cái gì có giá trị tin tức. Ngươi nói Vương đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cuối cùng, Tứ Hải Vương cuối cùng hỏi hắn vẫn luôn muốn biết vấn đề. Vương lai lịch vượt quá tưởng tượng, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết được. Sinh linh thần bí do dự một chút sau nói, thậm chí ta ngay cả Vương tục danh cũng không thể nói cho ngươi, bởi vì hắn sớm đã ở trong thiên địa lưu lại tên thật, bất kỳ người nào chỉ cần nhắc lên hắn cũng có sinh ra cảm ứng. Cái gì? Tứ Hải Vương biến sắc, tu vi như vậy khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Tuyệt đối đã vượt qua tạo hóa cảnh. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tứ Hải Vương mang theo Diệp Nhiên lần nữa lên đường, sinh linh thần bí đã cung cấp không được quá nhiều tin tức hữu dụng, tiếp tục hỏi tiếp cũng không có giá trị quá lớn. Tiền bối cảm thấy kia sinh linh lời nói có mấy phần có thể tin. Trên nửa đường, Diệp Nhiên cuối cùng mở miệng, hắn vẫn cảm thấy sinh linh thần bí có phải là nói ngoa một chút, trên đời thật có đáng sợ như vậy sinh linh sao? Ta chỉ tin một nửa, bất quá cái kia Vương hẳn là rất đáng sợ, ta về sau tận lực sẽ không lại xuất thủ, miễn cho đem bừng tỉnh. Tứ Hải Vương nghĩ nghĩ sau nói, hắn không phải là không có hoài nghi tới sinh linh thần bí, nhưng từ các loại dấu hiệu cho thấy, sinh linh thần bí nói hẳn là thật sự. Một lát sau, hai người tới giữa sườn núi, đây là vùng đất thái dương, toàn bộ ngọn núi cũng bắt đầu hiện ra màu đỏ sậm, rất nồng nặc mùi máu tươi, đã từng có rất nhiều sinh linh ở nơi này chết đi. Tứ Hải Vương mắt tỏa thần quang, hắn đang thi triển thần thông khám phá hư ảo. Một lát sau, Tứ Hải Vương đưa tay đánh ra một vệt thần quang, khoảng cách hai người cách đó không xa mặt đất trực tiếp nổ tung, lộ ra một cái hố sâu. Vừa mới tới gần liền thấy được giống như núi bạch cốt, lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ số lượng. Cái này, đến cùng có bao nhiêu sinh linh chết tại đây cái địa phương? Diệp Nhiên vô cùng sợ hãi, trong hố sâu bạch cốt nhiều lắm, mấy vạn cũng không chỉ, mà lại những này bạch cốt đều rất lớn, đủ để chứng minh chết ở nơi đây sinh linh cũng không phải là nhân tộc, có thể là ngoại giới những cái kia dị chủng. Rất nhiều, vô số kể, thậm chí còn có đại năng chết ở nơi đây. Tứ Hải Vương vô cùng trịnh trọng, tiểu thế giới này cùng Tam Sinh Vương suy tính có chỗ khác biệt, nơi này cũng không có cái gì truyền thừa, càng không có cái gọi là kỳ chân, ngược lại khắp nơi đều là nguy hiểm, trừ đại năng, coi như phong hầu tầng thứ đại thần thông giả tùy tiện tiến vào đều sẽ vỡ lạc. Bạch. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, lại có người hình sinh vật xuất hiện. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, mà là đứng tại chỗ rất xa nhìn xem Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương hai người. Ngươi muốn ngăn ta? Tứ Hải Vương chủ động mở miệng, hắn liếc mắt liền nhìn ra này hình người sinh vật cũng là một vị đại năng, chỉ bất quá cái sau lực lượng bị áp chế tại thể nội, đã mất đi đại năng uy nghiêm, chỉ có nhục thân mà thôi. Bất quá cùng thần bí kia sinh linh so sánh, cái này hình người sinh vật thân thiết nhiều lắm, chí ít hắn có được tự do. Không cần thiết, ta ngăn không được ngươi. Sinh vật hình người thanh âm cùng khàn khàn, cùng những người khác hình sinh vật không giống, hắn là còn sống sinh linh, cũng không phải là cổ thi. Nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Tứ Hải Vương hỏi tiếp. Bởi vì có truyền ngôn vương bỏ mình, sở hữu đại lượng sinh linh đến đây tranh đoạt truyền thừa, đáng tiếc, vương chỉ là bị trọng thương mà thôi. Sinh vật hình người đáp lại, cuối cùng lại còn thuyết phục Tứ Hải Vương cùng Diệp Nhiên không nên tùy tiện tiến vào phần mộ ở trong. Cứ việc ta không rõ ràng trong phần mộ đến tuột cùng có cái gì, nhưng vương vốn là không chết, một khi hắn thức tỉnh, bất kỳ cái gì đại năng đều chỉ có thể không công chịu chết. Sau khi nói xong lời này, sinh vật hình người liền quay người rời đi. Ta đương nhiên không có khả năng đem hắn bừng tỉnh. Tứ Hải Vương cũng không có làm sao để ý, bởi vì hắn đã sớm biết vương đang ngủ say sự tỉnh, mà lại cũng đã từ Tam Sinh Vương trong miệng biết được nên như thế nào tránh đem vương bừng tỉnh. Hắn mang theo Diệp Nhiên tiếp tục đi đường, hai người xuyên qua ách thổ, phía trước xuất hiện một cái hồ nước, tại kia giữa hồ thì là có một hòn đảo nhỏ. Lại là hai cái muốn chết, xem ra vương ngủ say quá lâu, thế nhân đã quên uy danh của hắn. Trên hòn đảo giữa hồ, một cái viên hầu ngồi xếp bằng, nó giống như một tôn tượng đá, đúng là một cái cường đại dị chủng. Ta lại muốn nhìn một chút, các ngươi nói vương đến tột cùng đáng sợ cỡ nào? Tứ Hải Vương lạnh giọng đáp lại, bất quá hắn thần sắc nhưng có chút nghiêm trọng. Trên hòn đảo giữa hồ viên hầu rất mạnh, tu vi cũng không nhận được bất luận cái gì hạn chế, chỉ bất quá cái hồ này bên trên tồn tại một cỗ lực lượng, ngăn cản viên hầu rời đi đảo giữa hồ. Không biết sống chết, vương đỉnh tịnh thời kỳ dưới trướng có thật nhiều đại năng đi theo, lấy thực lực của ngươi tại đương thời căn bản không có tư cách trở thành tùy tùng. Viên hầu cười lạnh, cùng trước đó gặp phải hai vị đại năng không giống, nó đối cái kia vương vô cùng tôn sùng, thậm chí đến mức cùng nhiệt. Ngươi quả thật là một cái hợp cách tùy tùng, bất quá coi như thế, ngươi bây giờ không phải là bị cầm tù tại trên hòn đảo giữa hồ. Tứ Hải Vương cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, nhưng vẫn là nhịn không được rêu cợt nói: "Ngươi biết quá ít, vương sở dĩ làm là như vậy bởi vì muốn để ta sống được càng lâu mà thôi, đại năng thọ nguyên cực hạn bất quá 1000 năm, mà ta đã sống 3000 năm." Viên Hầu đáp lại. Quy 1 chương 42, đỉnh núi. Chương 42, đỉnh núi. Cùng cái khác tạo hóa cảnh đại năng so sánh, Viên Hầu thọ nguyên thật sự là quá lâu đời, đây cũng là nó sở dĩ như thế tôn sùng vị kia vương nguyên nhân. Đáng tiếc ngươi bị vây ở nho nhỏ trên hòn đảo giữa hồ, coi như lại sống bên trên 3000 năm lại có thể thế nào? Tứ Hải Vương căn bản không vì chỗ động. Hắn một khắc không ngừng, tiếp tục hướng phía đỉnh núi xuất phát. Đại năng cả đời hẳn là cực điểm huy hoàng, nếu như giống Viên Hầu dạng này đang sống, coi như có được vạn năm thọ nguyên hắn cũng sẽ không để ý. Ngươi phải cẩn thận, nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Tứ Hải Vương có chút bất an, hiện tại liền đã xuất hiện ba vị đại năng, có thể tưởng tượng, kế tiếp còn sẽ xuất hiện càng nhiều này cấp độ sinh linh. Quả nhiên, phía trước sương mù lờ lờ, có mấy đạo bóng người đứng tại đồng vụ chỗ sâu, nhìn chằm chằm Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương hai người. Tuổi tác của bọn hắn đều rất lớn, mà càng là cực kỳ cổ lão, đứng ở nơi đó tựa như viễn cổ sinh linh vượt giới mà tới, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác áp bách. Ta vô ý cùng các ngươi giao thủ. Tứ Hải Vương thần sắc trang nghiêm, hắn và kia mấy đạo nhân ảnh ngay tại giằng co, tạm thời song phương cũng không có tính toán ra tay. Chẳng lẽ mấy người kia đều là chiến lực không suy đại năng? Diệp Nhiên thấy trong lòng bồn chồn, tại tạo hóa cảnh trước mặt, hắn thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính, vẹn vẹn bị những người kia ánh mắt lướt qua, hắn đã cảm thấy lưng phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Bất quá một trận chiến này cuối cùng không có bộc phát, những người kia rút lui, biến mất ở trong sương mù dày đặc. Thằng đến đi ra rất xa về sau, Diệp Nhiên mới dần dần khôi phục lại. Tiền bối, những thứ kia là người nào? Diệp Nhiên cẩn thận hỏi thăm, tiểu thế giới này quá đáng sợ, căn bản không thích hợp bọn hắn đến thăm dò. Đều là chút thông linh cổ thi, bất quá mấy người bọn hắn rất kỳ quái, thông linh sau thực lực dù không bằng đỉnh phong, nhưng là duy trì tại tạo hóa cảnh cấp độ, mỗi một cái đều có thể thắng qua Giang Âm Vương dạng này tân tấn đại năng. Tứ Hải Vương giải thích nói, cổ thi thông linh về sau, bọn họ xác thực có thể có được tạo hóa cảnh chiến lực, nhưng đã không cách nào nữa thi triển thần thông, cũng sẽ không khả năng mở ra thông hướng phần mộ tế đàn, sở dĩ không ở vị kia vương hạn chế phạm vi bên trong. Tiền bối, tiểu thế giới này quá mức nguy hiểm, trừ phi có được tạo hóa cảnh thực lực, nếu không ở đây căn bản là không có cách tự vệ. Diệp Nhiên lông mày nhíu chặt, hắn có Tứ Hải Vương che chở, có thể cái khác học cung đệ tử cũng không có, vẹn vẹn những cái kia dị chủng là đủ đem tất cả mọi người đánh giết không còn. Không cần lo lắng, rất sớm trước ta liền thông qua bí pháp đem tin tức truyền lại cho hai vị cổ tổ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cũng đã tiến vào tiểu thế giới cũng đón đi tất cả mọi người. Tứ Hải Vương an ủi, bất quá nơi này xác thực rất khủng bố, sở dĩ chờ chúng ta sau khi rời đi, Thái Sơ Điện hẳn là sẽ lần nữa tỉnh lại mấy vị cổ tổ, một lần nữa đem điều này tiểu thế giới phong ấn lại. Nghe đến đó Diệp Nhiên cuối cùng là thở dài một hơi, phải biết tiến vào di tích tiểu thế giới học cung đệ tử đều là tinh anh, nếu như ở đây toàn quân bị diệt, hậu quả khó mà lường được. Học cung cũng sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi, không còn quật khởi hy vọng. Mặt trên còn có một người. Đột nhiên, Diệp Nhiên nhìn thoáng qua phía trước, lập tức kinh hãi, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Có ở đây không nơi xa, có một đạo thân ảnh, hắn như là pho tượng không nhúc nhích, có thể một đôi mắt lại như là đèn trời bình thường đánh xuyên qua mê vụ, nhìn xuống dần dần đến gần Tứ Hải Vương cùng Diệp Nhiên hai người. Chiến. Tứ Hải Vương vẻ mặt nghiêm túc, nếu như kia thông linh cổ thi khăng khăng ngăn cản, hắn không ngại ở đây tiến hành đỉnh phong một trận chiến. Hồi lâu qua đi, đạo thân ảnh kia dần dần thu hồi ánh mắt, nhưng hắn như cũ đứng tại chỗ, không chịu nhượng bộ. Đi. Tứ Hải Vương cải biến lộ tuyến, trong lòng của hắn có kiêng kỵ, bất quá cũng không phải là bởi vì đạo thân ảnh kia, mà là lo lắng sẽ bừng tỉnh vị kia thần bí vương. Bởi vì tham một chút đường, nửa canh giờ qua đi, hai người cuối cùng đi tới đỉnh núi. Đây là một cái đất bằng, tại kia chính giữa thì là có một tòa cổ xưa tế đàn, không biết có phải hay không bởi vì hồi lâu không có sinh linh đem thúc dục nguyên nhân. Trên tế đàn hiện đầy bụi đất, rất nhiều nơi đều nứt ra rồi từng đạo lỗ hổng, gần như hoang phế. Đây chính là tiến về phần mộ thông đạo. Tứ Hải Vương có hoài nghi, hắn lo lắng cho mình có thể hay không bị trong động sinh linh thần bí cho hãm hại, cái tế đàn này xem xét liền có chút không đáng tin cậy, tựa hồ sau một khắc liền sẽ hỏng mất đồng dạng. Thật là thông đạo, bất quá mấy ngàn năm không có người dùng qua, cũng không biết là không phải xuất hiện vấn đề. Đúng lúc này, một giọng giản mua từ bên rìa tế đàn bên trên truyền đến, Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương lúc này mới chú ý tới nguyên lai đỉnh núi còn có một người. Người là người nào? Tứ Hải Vương nhíu mày, hắn cảm giác được nói chuyện người kia rất bất phàm, nhìn như cơ thể khô cạn, tử khí mãnh liệt, nhưng trên thực tế lực lượng như là hãn hải vô biên vô hạn, là một khó có thể tưởng tượng kinh địch. Vương sau khi trọng thương, ta phụ trách thủ lăng. Nói chuyện người kia đứng dậy, run run rẩy rẩy hướng phía Diệp Nhiên cùng Tứ Hải Vương đi đến. Đây là một cái lão giả, niên kỷ thật sự rất lớn, liền ngay cả hành động đều có chút vấn đề. Ngươi ở đây lợi dụng bí pháp duy trì tuổi thọ của mình, mặc dù có thể bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, nhưng không cách nào kéo dài, mà lại một trận chiến qua đi ngươi cũng sẽ vỡ lạc. Tứ Hải Vương đem Diệp Nhiên ngăn ở phía sau, một mặt trịnh trọng. Ánh mắt của ngươi không sai. Lão giả tán thưởng nói, bình thường đại năng thật đúng là nhìn không ra hắn tình huống thực tế. Ngươi và bọn hắn không giống. Tứ Hải Vương có ám chỉ gì khác? Cùng trên hòn đảo giữa hồ kia viên hầu so ra, lão giả trạng thái quá kém, có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào tọa hóa biên giới. Không có gì không giống, đều là kéo dài hơi tàn thôi. Vương mặc dù có thể duyên thọ, nhưng chỉ cần rời đi hắn sáng tạo không gian, những cái kia đại năng nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt, kỳ thật tất cả mọi người chỉ là vương vật thí nghiệm thôi. Lão giả cười nói, vô cùng thản nhiên, kỳ thật hắn có thể sống đến hiện tại cũng là bởi vì tế đàn nguyên nhân, bất quá hắn không muốn đi giống như những người khác đời xưa, sở dĩ vẫn luôn tại thử nghiệm thoát khỏi ràng buộc, cũng là bởi vì này mới có thể luân lạc tới bây giờ kết cục. Ngươi muốn ngăn ta? Tứ Hải Vương không có tiếp lấy cái đề tài này, hắn một lòng muốn đi vào phần mộ, nếu như lão giả ngăn cản, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đương nhiên sẽ không, kỳ thật tất cả chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đi vào phần mộ bên trong, sở dĩ trên đường đi tất cả mọi người không có ra tay với ngươi. Lão giả lắc lắc đầu nói, ngươi nên minh bạch, thực lực của chúng ta đích xác bởi vì rất nhiều nguyên nhân bị hạn chế ở, nhưng nếu là nhất định phải xuất thủ, ngươi nghĩ đi tới đỉnh núi còn không có đơn giản như vậy. Đối với cái này một điểm Tứ Hải Vương cũng không có phủ nhận, từ viên hầu về sau, hắn gặp phải đại năng đều không yếu, đã có thể mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Vậy các ngươi là cái gì ý nghĩ? Tứ Hải Vương dò hỏi. Vương Trọng Thương ngủ say đến nay đã vượt qua 2000 năm, chúng ta cũng muốn biết hắn có phải hay không đã bỏ mình, sở dĩ dự định mượn ngươi tay tìm tòi hư thực. Lão giả thẳng thắn, không có chút nào giấu giếm, dù sao giãn cách thời gian quá lâu, hắn có ý nghĩ này cũng rất bình thường.